Chương 236. Khương Bác Xuyên đã đợi không kịp. Chương 236. Khương Bác Xuyên đã đợi không kịp. Ầm ầm. Theo Bạch Tô một pháp thiên tượng địa một kiếm chém ra, cả phiến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Kéo dài nghìn dặm kiếp vân, dưới một kiếm này cũng triệt để tiêu tán. Nguyên bản bầu trời âm trầm, cũng theo một kiếm này chém ra khôi phục thanh minh. Nhìn xem tiêu tán kiếp vân, Bạch Tô một cầm kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khóe miệng có chút câu lên. Chờ xem, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Ca ca. Nhìn xem hạ xuống ở trước mặt mình Bạch Tô Mục, Nam Cung Duy lúc này còn có một có loại cảm giác không thật. Vừa vặn tất cả, Nam Cung Duy đều nhìn ở trong mắt. Chính là bởi vì như vậy, thời khắc này Nam Cung Duy mới đặc biệt khiếp sợ. Lâm trận đột phá, cựu cựu lôi kiếp, ngàn trượng cự nhân, tiên nhân gầm thét, một kiếm phá ngày. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều là chấn động không gì sánh nổi tình cảnh, vậy mà đồng thời xuất hiện ở cùng một chỗ. Thế nào? Làm sao còn cấp hải tử thấy chóng đâu? Nhìn xem Nam Cung Duy ngơ ngác sững sờ dáng dấp, Bạch Tô Mục vừa cười vừa nói, cái này tâm lý năng lực chịu đựng còn phải tiếp tục rèn luyện a, ca ca. Lúc này, bên cạnh Nam Cung Nhã cũng si ngốc nhìn xem Bạch Tô Mục kêu một tiếng, ngừng. Về sau khác gọi ta là ca ca. Xưng hô thế này nghe có chút khó chịu. Thêm cái danh tự, gọi ta Bạch ca ca. Nghe đến Nam Cung Nhã cũng kêu ca ca của mình, Bạch Tô Mục trả sát cánh tay. Ca ca, xưng hô thế này. Bạch Tô Mục cũng không dám lưng beo, đây chính là quán triệt một thời đại tôn hiệu a. Cái này có cái gì khác biệt sao? Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Nam Cung Nhã kỳ quái hỏi. Thăng thêm cái xưng hô, là có cái gì khác biệt sao? Ý tứ không đều là giống nhau sao? Khu khu. Nghe ta là được rồi. Ta cũng sẽ không chơi bóng rổ, cũng không có quần yếm. Nhìn xem Nam Cung Nhã dáng vẻ nghi hoặc, Bạch Tô Mục liếc mắt thoáng giải thích một câu. Tốt. Gặp Bạch Tô Mục nói nghiêm túc như vậy, Nam Cung Nhã cũng là nhẹ gật đầu. Đi. Đi xem một chút địa kêu thôn còn có hay không cá lọt lưới. Nếu như không có, trở về giao nhiệm vụ. Gặp Nam Cung Nhã gật đầu, Bạch Tô Mục cũng là cười sờ lên đầu của nàng. Sau đó liền kêu lên 2 tỷ mọi chuẩn bị lại đi địa kêu thôn xem xét một phen. Bọn họ lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Khác đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành nhưng là làm trò cười. Cá lọt lưới. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, 2 tỷ mọi liếc nhau. Nhìn xem đã bị chiến đấu dư âm san bằng địa kêu thôn, 2 tỷ mọi khỏe mắt đồng thời nhảy lên. Có thể trong cuộc chiến đấu như thế đều có thể may mắn còn sống sót. Ngũ Quỷ Tông hẳn là không có loại này cấp bậc cường giả. Bất quá tất nhiên Bạch Tô Mục đều nói như vậy, vậy liền lại xem xét một lần. Cẩn thận một điểm, càng có thể khiến người ta yên tâm. Tới rồi, nhìn thấy không? Cùng lúc đó, Bắc Thương thành phủ thành chủ, Khương Bác Xuyên xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ cũng nhìn thấy vừa vặn phát sinh một màn kia. Lúc này Khương Bác Xuyên vẫn như cũ còn tại khiếp sợ bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn thậm chí không thể tin được chính mình vừa vặn nhìn thấy tất cả. Ân, nhìn thấy. Nghe đến Khương Bác Xuyên tra hỏi, sau lưng quản gia nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Gặp quản gia phản ứng như vậy bình thản, Khương Bác Xuyên trầm ngâm sau một lát mở miệng nói ra. Ngàn trượng cự nhân kiếm nát lôi kiếp. Nhưng bởi vì bị kiếp vân che chắn, Khương Bác Xuyên cũng không có thấy rõ ràng cự nhân mặt. Nhưng vấn đề này, Khương Bác Xuyên tin tưởng người sau lưng sẽ cho chính mình đáp án. Xin lỗi, ta cũng không có tính tới người này đến tột cùng là ai. Có thể quản gia trả lời, lại làm cho Khương Bác Xuyên chau mày. Không có tính tới. Đối với quản gia năng lực, Khương Bác Xuyên là biết rõ. Nói vẫn như cũ tính toán không bỏ sót, một điểm ma bệnh không phạm. Nhưng bây giờ quản gia vậy mà nói không tính được tới người này là ai. Xoay người lại, Khương Bác Xuyên nhìn thẳng quản gia hai mắt, hắn mưu đồ từ quản gia trong mắt nhìn thấy một tia che giấu. Có thể, Khương Bác Xuyên có thể nhìn thấy chỉ có thản nhiên. Xin lỗi, về trễ, phía sau còn có. Chương 237. Tô mưa manh lễ vật. Đến từ ảnh minh quả đen. Chương 237. Tô mưa manh lễ vật. Đến từ ảnh minh quả đen. Vấn tiên kiếm cắt. Bạch Tô Mục mang theo Nam Cung 2 tỷ mỗi trở về thời điểm, đã là cùng ngày chạm vào tối. Chủ nếu là bởi vì trở về thời điểm Bạch Tô Mục mới nhớ tới. Chuyến này ra ngoài còn có một cái rắc đại quất cùng kim sư tử nhiệm vụ. Hai cái tiểu gia hỏa đi theo chính mình, cũng không thể thật liền đi ra tản bộ một vòng A. Cho nên Bạch Tô Mục đặc biệt tại phụ cận tìm hai nhóm tà tu cho chúng vui đùa. Không sai, chính là vui đùa. Cho nên cái này mới đưa đến trở về thời gian chậm trễ một ít. Bất quá đang phát tiết sau đó, hai cái tiểu gia hỏa trạng thái rõ ràng sinh động không ít. Bạch Tô Mục cũng âm thầm ở trong lòng đi lại, phải thường xuyên mang theo hai bé con đi ra gió lửa. Đi, các ngươi đi giao nhiệm vụ đi, ta liền đi về trước. Xuyên qua vào tông cửa lớn, Bạch Tô Mục cũng tính toán cùng 2 tỷ mỗi cách ra. Dù sao bọn họ một cái ở Thanh Giao phòng, một cái ở Chu Tức phòng, cũng không tiện đường a. Liền muốn cách ra sao? Nghe đến muốn phân biệt, Nam Cung Nhã khắp khuôn mặt là không tình nguyện. Bên cạnh Nam Cung Duy mặc dù không nói chuyện, nhưng cong lên bờ môi rõ ràng cũng là không nghĩ tách ra. Cũng không phải là không thấy mặt. Không có chuyện gì thời điểm các ngươi liền đến ta sâu này cửa chứ sao? Nhìn xem 2 tỷ mỗi thái độ, Bạch Tô Mục cũng là có chút dở khóc dở cười. Cái này làm, hình như sinh ly tử biệt đồng dạng đều tại một cái tông môn, về sau cơ hội gặp mặt không còn nhiều nữa sao? Hắc hắc. Vậy chúng ta bây giờ liền không có chuyện gì, có thể hay không trực tiếp đi Bạch ca nơi đó thông cửa a? Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Nam Cung Nhã cười hì hì nói, gặp muội muội như vậy thừa thắng xông lên, Nam Cung Duy lặng lẽ cho muội muội giơ ngón tay cái. Tốt tốt tốt, không hổ là muội muội của nàng, cái này nói chuyện công lực rất được nàng tâm. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Đi, đi ta cái kia chơi một lát đi. Nghe đến Nam Cung Nhã đều nói như vậy, Bạch Tô Mục cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tất nhiên lời nói đều nói đến cái này phân thượng, vậy hắn còn có thể cự tuyệt sao? Bất quá Bạch Tô Mục cảm giác quả nhiên không sai. Cho dù là hiện tại 2 tỷ muội lớn lên, nhưng vẫn như cũng là các nàng. Cô này dính người sức lực là một chút cũng không thay đổi a. Nghe đến Bạch Tô Mục đáp ứng, Nam Cung Nhã cũng là gieo họ địa nhảy dựng lên. Cuối cùng là tìm tới cùng Bạch Ca thân mật cơ hội tiếp xúc rồi. Bất quá liền tại Bạch Tô Mộc mang theo 2 tỷ muội trở lại nhà mình tiểu viện thời điểm, tiểu viện cửa ra vào lại đã sớm có người chờ lâu ngày. Xin hỏi là Bạch Tô Mộc, Trắng Tiên trưởng sao? Tiểu viện cửa ra vào, một cái gã sai vặt ăn mặc nam nhân nhìn thấy Bạch Tô Mộc là 3 người về sau tiến lên tra hỏi. Là ta. Ngươi là? Nhìn trước mắt gã sai vặt này, Bạch Tô Mộc có chút nhíu mày. Hắn đối gã sai vặt này không có ấn tượng gì, nhưng gã sai vặt mặc quần áo, Bạch Tô Mộc vẫn là nhận biết. Chính là Thiên Hà Trà Lâu gã sai vặt mặc quần áo đây là Thiên Hà Trà Lâu người. Hoặc là nói, là Thanh Diệp tiên sinh Tô Vũ manh người. Là như vậy, Thanh Diệp chào tiên sinh trước mệnh ta tại nửa tháng sau đem vật này giao cho ngài. Hiện tại thời gian đã đến, ta là đến tặng đồ. Nói xong, gã sai vặt từ trong túi tay áo lấy ra một cái tạo hình độc đáo túi càn khôn. Tiên trưởng yên tâm, cái này túi càn khôn là đặc chế. Chứ ngài, ai cũng mở không ra. Hiện tại đồ vật giao cho ngài, ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu nhân liền lui xuống, đem túi càn khôn giao đến Bạch Tô Mộc trên tay, gã sai vặt chắp tay cáo lui. Toàn bộ hành trình không có chút nào dây dưa dài dòng. Thanh Diệp tiên sinh, hắn không phải một cái viết thoại bản sao? Bạch Ca còn nhận biết dạng này nhân vật đâu? Đợi đến gã sai vặt rời đi, Nam Cung Duy quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tô Mộc. Thanh Diệp tiên sinh cái danh hiệu này, Nam Cung Duy vẫn là nghe qua. Dù sao nàng cũng nhìn qua mấy bộ Thanh Diệp tiên sinh thành danh tác phẩm. Nhắc tới, cũng coi là nửa cái Thanh Diệp tiên sinh fan hâm mộ. Bất quá theo Nam Cung Duy hiểu rõ, Bạch Tô Mộc mặc dù cũng nhìn thoại bản, nhưng nhìn phần lớn là một chút mạo hiểm cố sự, Thanh Diệp tiên sinh hình như không có viết qua loại này thoại bản a. Cho nên Bạch Tô Mộc lại là tại sao biết Thanh Diệp tiên sinh? Thậm chí quan hệ của hai người còn như vậy không bình thường. Ân, ta cùng Thanh Diệp tiên sinh thế nhưng là nhận biết rất nhiều năm. Có chút thất thần nhìn xem trong tay túi càn khôn, Bạch Tô Mộc ngữ khí càng khái. Từ Thông Thiên Bí Tàng trở về thời điểm, Bạch Tô Mộc liền tính toán liên lạc Tô Vũ Manh, nhưng truyền âm phủ căn bản không liên lạc được. Bạch Tô Mộc rõ ràng, đây là bởi vì Thiên Cung bên trong Tô Vũ Manh tiêu tán, cho nên Thanh Diệp tiên sinh cố này hành tẩu tại nhân giới thân thể cũng không tồn tại nữa. Nguyên bản cho rằng, ít nhất phải đợi đến chính mình thành tiên thời điểm mới có thể gặp lại lần nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có Tô Vũ Manh tin tức. Lộ ra thần thức, cùng túi càn khôn khóa lại, Bạch Tô Mộc xem xét lên vật phẩm bên trong tới. Thần thức đi vào một chỗ không gian bao la, Bạch Tô Mộc cũng nhìn thấy Thanh Diệp tiên sinh để lại cho hắn là cái gì. Đây là. Khi thấy rõ túi càn khôn bên trong đồ vật là gì đó thời điểm, Bạch Tô Mộc sửng sốt một chút. Bốn chảo thanh long. Đầu này lúc trước từ Bạch Tô Mộc tự tay bắt giữ bốn chảo thanh long, vậy mà quanh đi quẩn lại lại lần nữa về tới trong tay của mình. Bất quá, hiện tại không thể lại kêu bốn chảo thanh long. Bạch Tô Mộc thần thức có thể thấy rõ, tại thanh long nơi bụng có một đoàn nô lên đây là muốn mọc ra thứ 5 chảo báo hiệu. Ngũ chảo thanh long. Đây là đưa cái gì a? Vậy mà để Bạch Ca kích động như vậy. Bên cạnh, Nam Cung Nhã nhìn xem khiếp sợ Bạch Tô Mộc nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là chưa đem bán thoại bản? Dù sao Thanh Diệp tiên sinh thân phận chính là thoại bản tác giả, Nam Cung Nhã cũng chỉ có thể liên kết nghĩ tới những thứ này. Không biết. Lắc đầu, Nam Cung Duy cũng không biết là cái gì có thể để cho Bạch Tô Mộc kích động như thế. Theo nàng biết, Thanh Diệp tiên sinh chỉ là một người bình thường a. Người bình thường, làm sao có thể lấy ra để tu sĩ đều kích động đồ vật. Bất quá 2 tỷ muội cũng là không phải là không có biên giới cảm giác. Cái này dù sao cũng là Thanh Diệp tiên sinh đưa cho Bạch Tô Mộc lễ vật. Cho nên Bạch Tô Mộc không nói, hai người bọn họ cũng không thể truy vấn ngọn nguồn. Đi thôi. Đi vào ngồi một lát. Ở trong ý thức cùng ngũ trảo thanh long trao đổi một phen, Bạch Tô Mộc cái này mới nhớ tới chính mình còn có 2 tỷ muội muốn mang đây. Lấy lại tinh thần, đem ngũ trảo thanh long đeo ở hông, Bạch Tô Mộc đẩy ra tiểu viện cửa lớn. Bất quá có đôi khi sự tình chính là như vậy, hoặc là một chút việc không có, hoặc là chạy tới cùng một chỗ. Vừa vặn đẩy ra tiểu viện cửa lớn Bạch Tô Mộc, liền thấy một con quạ rừng ở đỉnh nghỉ mát trên bàn đá. Bạch ca, ngươi còn có một con quạ linh sủng đâu? Cùng theo vào cửa 2 tỷ muội, lúc này cũng đều chú ý tới trên bàn đá quạ đen. Linh sủng mặc dù có thể vì tu sĩ cung cấp không ít trợ giúp, nhưng chỗ hao phí tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ bồi dưỡng một cái linh sủng liền đủ. Nhưng Bạch Tô Mộc vậy mà nuôi 3 cái. Bất quá nghĩ đến Bạch Tô Mộc tại Vấn Tiên kiếm cấp địa vị, Nam Cung Nhã cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tài đại khí thô, có tiền tùy hứng. Mà Bạch Tô Mộc nghe vậy cũng không có giải thích quá nhiều. Cái này quạ đen đúng là hắn linh sủng không sai. Bất quá bình thường lại không phải Bạch Tô Mộc tại dùng. Sử dụng cái này quạ đen. Là ảnh 235. Xem ra, là ảnh minh bên kia đến tin tức. Chương 238. Khương Bác Xuyên muốn tạo phản. Không có khả năng. Chương 238, Khương Bác Xuyên muốn tạo phản. Không có khả năng. Bình thường liền thích chút ít động vật. Nuôi chơi. Bạch Tô Mộc ngược lại là không có ngay lập tức đi tiếp thu quạ đen mang tới thông tin, mà là trước buổi tiếp 2 tỷ muội tán gẫu chơi đùa. Một mực chơi đến giờ hợi, 2 tỷ muội cái này mới lưu luyến không bỏ địa cùng Bạch Tô Mộc tạm biệt. Đây là Nam Cung Tình một mực gọi điện thoại thúc giục nguyên nhân. Bằng không, 2 tỷ muội đều không muốn trở về đương nhiên, Nam Cung Tình làm như vậy cũng không phải phản đối Bạch Tô Mộc cùng 2 tỷ muội cùng một chỗ. Nàng ước gì nữ nhân có thể cùng Bạch Tô Mộc đi đến một khối đây. Chỉ là bởi vì sở tu công pháp tính đặc thù, 2 tỷ muội còn không thể chung phòng. Nam Cung Tình gọi bọn nàng trở về, cũng là sợ hãi Bạch Tô Mộc cầm giữ không được. Dù sao, Nam Cung Tình cũng đã gặp qua lần trước bị mang về vi á nàng không tin đối mặt chính mình 2 cái nũng nịu nữ nhi, Bạch Tô Mộc có thể nhịn được không ăn. Bạch Tô Mộc không biết, chính mình trong lúc vô tình có một cái oan ức. Nếu là hắn biết, nhất định sẽ cho chính mình giải oan. Hắn nhưng là lương dân. Đại đại tích lương dân. Tới. Đợi đến đưa đi 2 tỷ muội, Bạch Tô Mộc cái này mới đưa quả đen hoàn tới. Từ trên mắt cá chân lấy xuống thùng thư, Bạch Tô Mộc xem xét. Làm Bạch Tô Mộc nhìn xong nội dung phía trên về sau, chân mày hơi nhíu lại. Bạch Tô Mộc đem ảnh 235 trả về, mục đích đúng là để hắn thời khắc quan tâm ảnh minh bên trong có hay không cùng hắn tương quan thông tin, đồng thời cũng là vì cho sau này hủy diệt ảnh minh thời điểm chôn xuống một cái địa lôi. Ảnh 235 lần này chuyển về thông tin đúng là cùng Bạch Tô Mộc có quan hệ. Hoặc là ngay thẳng địa nói, không chỉ là cùng Bạch Tô Mộc có quan hệ, cùng thiên hạ này đều có quan. Có một cái dấu tên kim chủ, tại ảnh minh thông báo treo thưởng nhiệm vụ. Không phải giết người, mà là bắt người. Mà Bạch Tô Mộc bất ngờ liền tại bảng danh sách này đầu tiên. Giá 3000 vạn linh thạch. Cái giá tiền này có thể nói rất cao, ảnh minh bên trong cao nhất treo thưởng là 3500 vạn ám sát một vị âm dương cảnh tán tu. Mà bây giờ, vẹn vẹn bắt đến Bạch Tô Mộc, liền báo giá 3000 vạn. Bạch Tô Mộc giá trị bản thân, có thể nói là ảnh minh nhận được nhiệm vụ bên trong cao nhất. Bất quá mặc dù là dấu tên, nhưng đó cũng là tương đối mà thôi, ảnh 235 vẫn là tra được thông báo cái này nhiệm vụ người tin tức. Ngô Bằng, Bắc Thương thành chủ quân tướng quân. Ngô Bằng. Trong đầu hiện lên Ngô Bằng danh tự, Bạch Tô Mộc nhắm mắt trầm tư. Bạch Tô Mộc rất xác định, tại trong ấn tượng của mình, chính mình cùng cái này gọi là Ngô Bằng đồng thời chưa có tiếp xúc qua. Thậm chí Bạch Tô Mộc trong đầu hoàn toàn không có người này tồn tại. Bất quá, Bắc Thương Thành, lại là Bắc Thương Thành. Khoảng thời gian này, Bạch Tô Mộc đã nhiều lần nghe đến có quan hệ Bắc Thương Thành tin tức. Ta môn tàn phá bừa bãi, ma tộc bóng dáng, Bắc Thương Thành tin tức một mực liền không có từng đứt đoạn. Mà bây giờ, chính mình lại bị Bắc Thương Thành chủ quân tướng quân cho treo thưởng. Bất quá đồng dạng thông báo nhiệm vụ, cũng không nhất định chính là chủ sự sau màn. Rất nhiều người thông báo nhiệm vụ thời điểm đều sẽ tìm những người khác thay thế, đây cũng là vì để tránh cho đến tiếp sau bị tra đến thời điểm phiền phức. Tất nhiên Ngô Bằng không phải chủ sự sau màn, cái kia Bạch Tô Mộc liền biết là người nào thông báo cái này. Khương Bắc Xuyên, Bắc Thương Thành thành chủ, cũng chỉ có hắn có thể để cho Ngô Bằng thay hắn đến thông báo nhiệm vụ. Khương Bắc Xuyên, Bắc Thương Thành thành chủ, tại vị trong đó, đem Bắc Thương Thành xử lý phồn vinh phú cường. Toàn bộ cổ tiên hoàng triều, trừ hoàng đô bên ngoài, phải kể là Bắc Thương Thành phồn hoa nhất điểm này, đi hướng qua Bắc Thương Thành Bạch Tô Mộc rất có quyền lên tiếng. Nhưng Bạch Tô Mộc cũng nghĩ không thông, cái này Khương Bắc Xuyên là thế nào có thể đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến nơi này. Bạch Tô Mộc có chút không có hiểu rõ Khương Bắc Xuyên cái này thao tác, mà còn trừ mình ra, danh sách bên trên danh tự cũng không có một cái quen thuộc người. Hiển nhiên, đó cũng không phải thiên kiêu danh sách. Bất quá trong đó Bạch Tô Mộc cũng là nhìn thấy như vậy mấy cái nhìn quen mắt danh tự. Dương Quang, Thanh Khâu thành thành chủ. Chu Hạc, Hoành Đô thành thành chủ. Cho nên đây là, nhìn xem mấy cái kia quen biết danh tự, Bạch Tô Mộc rất nhanh liền phát hiện trong đó điểm giống nhau. Nếu như Bạch Tô Mộc phỏng đoán đến không sai, cái kia phần danh sách này bên trên ghi chép, sợ rằng đều là từng cái thành trì thành chủ danh sách. Thăng thêm mỗi cái danh tự phía sau đều ghi chú thời gian. Trong đó muốn biểu đạt ý tứ cũng tương đối rõ ràng. Cái này Khương Bắc Xuyên, muốn tạo phản. Suy đoán ra kết quả này, Bạch Tô Mộc ngay lập tức liền nghĩ đến Sở Khuynh Nguyệt. Chính mình vị này đạo lữ, thế nhưng là tương lai cổ tiên hoàng triều nữ đế. Cho nên cái này Khương Bắc Xuyên muốn tạo phản, đây không phải là cùng Sở Khuynh Nguyệt không qua được sao? Cùng Sở Khuynh Nguyệt không qua được, chính là cùng hắn không qua được. Càng đừng đề cập cái này, Khương Bắc Xuyên còn đem chính mình liệt ra tại danh sách bên trên. Lúc này, Bạch Tô Mộc cũng là gửi điện thoại cho Sở Khuynh Nguyệt đi qua. "Ân, một ngươi còn chưa ngủ đâu?" Truyền âm phủ vừa vặn kết nối, bên trong liền truyền đến Sở Khuynh Nguyệt giọng nghi ngờ. Bình thường lúc này, thế nhưng là Bạch Tô Mộc đi ngủ thời gian nghỉ ngơi. Nói cái gì ngủ sớm dậy sớm, bên lòng đứa dạ. Hôm nay làm sao khác thường như vậy đâu? "Ân, hôm nay có chút tình huống đặc biệt. Khuynh Nguyệt, cùng ngươi hỏi thăm người." Khương Bắc Xuyên biết sao? Thoáng giải thích một câu, Bạch Tô Mộc liền đi thẳng vào vấn đề. "Khương Bắc Xuyên." Nghe đến Bạch Tô Mộc muốn hỏi thăm tên người, truyền âm phủ bên kia Sở Khuynh Nguyệt nghiêng đầu kinh ngạc. Bạch Tô Mộc nghĩ như thế nào lấy hỏi thăm Khương Bắc Xuyên? "Ân, chính là Khương Bắc Xuyên." Gật đầu xác nhận, Bạch Tô Mộc xác định nói. "Đương nhiên biết, ta lần này đi ra chính là vì xử lý Khương Bắc Xuyên." Bên kia Sở Khuynh Nguyệt khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Bạch Tô Mộc nghe vậy trong lòng cũng có bước đầu phán đoán, xem ra cái này Khương Bắc Xuyên đã thực truy muốn tạo phản, bằng không cũng không có khả năng bị Sở Khuynh Nguyệt quan tâm đến. Cái này Khương Bắc Xuyên là nơi nào đắc tội một người sao? Muốn hay không tỷ giúp ngươi xuất khí a? Gặp Bạch Tô Mộc không nói gì, Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng trêu chọc nói, có thể để cho Bạch Tô Mộc thăm dò được nàng nơi này đến, cái này Khương Bắc Xuyên khẳng định là làm chuyện gì chọc tới trên đầu của hắn. Bằng không, hai người ở giữa là sẽ không có cái gì gặp nhau. Sở Khuynh Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ, cái này Khương Bắc Xuyên đến cùng là tại nơi nào chọc tới Bạch Tô Mộc? "Tỷ tỷ, ngươi thật sự dám nói a?" Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt vậy mà ở trước mặt mình tự xưng tỷ tỷ, Bạch Tô Mộc giật giật khóe miệng. Quả nhiên, không ở bên người liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hiện tại cũng dám đùa giỡn chính mình. Tiên lặng tại sách nhỏ bên trên cho Sở Khuynh Nguyệt ghi lại một bút. Bất quá bây giờ không phải liếc mắt đưa tình thời điểm, trò chuyện chính sự đây. Khương Bắc Xuyên là muốn tạo phản sao? Đem danh sách sự tình cùng Sở Khuynh Nguyệt nói xuống, Bạch Tô Mộc cuối cùng hỏi. "Tạo phản?" Khương Bắc Xuyên muốn tạo phản. Bất quá Sở Khuynh Nguyệt khi nghe đến Khương Bắc Xuyên muốn tạo phản thời điểm, lại đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt cái này phản ứng, Bạch Tô Mộc khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình phỏng đoán sai? Không phải vậy Sở Khuynh Nguyệt không thể nào là cái này phản ứng. Mà lúc này, truyền âm phủ bên trong cũng vang lên Sở Khuynh Nguyệt âm thanh. "Không có khả năng. Khương Bắc Xuyên làm sao có thể tạo phản đây?" Chương 239. Bị xuyên tạc mệnh số. Người sau lưng. Chương 239. Bị xuyên tạc mệnh số. Người sau lưng. Khương Bắc Xuyên là phụ hoàng một tay để bạt đi lên. Hắn tuyệt đối không có khả năng tạo phản. Mà còn dựa theo mốc thời gian phát triển, hắn vẫn là ta vận ngã Sở Minh Nguyên đệ nhất trợ lực. Nghe đến Bạch Tô Mộc nói Khương Bắc Xuyên muốn tạo phản, Sở Khuynh Nguyệt phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Dù sao Khương Bắc Xuyên thế nhưng là nàng tương lai đại tướng quân, làm sao có thể tạo phản đâu? Nhưng nếu là không tạo phản lời nói, danh sách này giải thích thế nào? Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt trả lời như vậy chắc chắn, Bạch Tô Một cũng là nhíu mày hỏi, ảnh 235 là tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình, cho nên phần danh sách này tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng Sở Khuynh Nguyệt lại là trùng sinh, có cảm giác tiên tri. Nhưng là bây giờ, hai phần tình báo lại xuất hiện xung đột. Ân. Nghe đến Bạch Tô Một chất vấn, Sở Khuynh Nguyệt trầm mặc. Xác thực, phần danh sách này ý đồ có chút quá rõ ràng. Có thể tại Sở Khuynh Nguyệt trong trí nhớ, Khương Bắc Xuyên không có làm qua tạo phản sự tình, a tương lai còn trợ giúp nàng đoạt lấy cổ tiên hoàng triều Giang Sơn. Thậm chí cho dù là cả nước sau khi phi thăng, Khương Bắc Xuyên vẫn như cũ sinh động tại khai cương khoách thổ tuyến đầu. Có thể nói Khương Bắc Xuyên là Sở Khuynh Nguyệt lập xuống công lao hắn mã. Dạng này người, làm sao có thể tạo phản đâu? Nếu như tình báo không có vấn đề, đó chính là Khương Bắc Xuyên mệnh số bị bóp méo. Thật lâu, Sở Khuynh Nguyệt ra kết luận, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, có ít người cùng sự tình đã đại biến dạng. Có thể dù cho làm sao thay đổi, nhưng đại khái phương hướng vẫn là đồng dạng. Thế nhưng lần này, thay đổi được có chút quá mức không hợp tói thường, đã từng vì đó khai cương khoách thổ đại tướng quân, bây giờ lại muốn tạo phản. Cái này thay đổi, có thể nói là lưỡng cực đảo ngược. Cho nên đây nhất định không phải Sở Khuynh Nguyệt cái này trùng sinh hồ điệp mang tới biến hóa. Như vậy cũng chỉ có thể là có người bóp méo Khương Bắc Xuyên mệnh số. Một người đời này thu hoạch được cái gì thành tựu, có thể đạt tới cái gì độ cao, kinh lịch người như thế nào sinh, những này nhưng thật ra là sớm có định số. Bóp méo mệnh số, người nào nắm giữ năng lực như vậy? Bạch Tô Mộc cũng đồng ý Sở Khuynh Nguyệt phỏng đoán. Như vậy hiện tại, tìm tới cái này bóp méo Khương Bắc Xuyên mệnh số người chính là mấu chốt. Ân. Nhưng nghe đến Bạch Tô Mộc hỏi là ai thời điểm, Sở Khuynh Nguyệt lại lần nữa trầm mặc. Làm sao vậy? Là có cái gì cấm kỵ sao? Gặp Sở Khuynh Nguyệt trầm mặc, Bạch Tô Mộc mở miệng hỏi. Xem ra người này vẫn là cái nhân vật đây. Vậy mà có thể để cho Sở Khuynh Nguyệt đều không dám tùy tiện đề cập. Đúng là có cấm kỵ. Nhẹ gật đầu, Sở Khuynh Nguyệt âm thanh đắng chắc nói. Nàng đúng là không thể nói người này danh tự. Bởi vì, tại Sở Khuynh Nguyệt trong trí nhớ, có thể bóp méo mệnh số chỉ có một người. Tô Vũ Manh. Dịch Kinh bắt quái góp lại người. Nhưng Tô Vũ Manh không phải có lẽ đứng tại Bạch Tô một bên này sao? Vì cái gì muốn tại thời gian này bóp méo Khương Bắc Xuyên mệnh số? Mà đời này, Sở Khuynh Nguyệt cũng tiếp xúc qua Tô Vũ Manh. Thanh Diệp tiên sinh nha. Nhưng Tô Vũ Manh cũng không có đối Sở Khuynh Nguyệt biểu hiện ra cái gì địch ý a. Vì cái gì muốn ở nơi này cho nàng chơi ngang chân? Nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên Sở Khuynh Nguyệt lúc này chỉ có thể lựa chọn không nói. Bằng không, Tô Vũ Manh cái tên này vừa nói ra khỏi miệng, sự tình nhưng lớn lắm. Thậm chí nói nghiêm trọng điểm, khả năng này chính là đang khích bác quan hệ. Ân. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt cái giọng nói này, Bạch Tô Mộc lại khẽ nhíu mày. Xem ra đây không phải là cấm kỵ vấn đề, mà là Sở Khuynh Nguyệt có cái gì lo lắng. Nhưng tất nhiên Sở Khuynh Nguyệt không nói, Bạch Tô Mộc cũng không định truy vấn ngọn nguồn. Có đôi khi, chân tướng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu. Cần ta làm cái gì sao? Rất là tự nhiên nhảy qua cái đề tài này, Bạch Tô Mộc tiếp lấy dò hỏi. Tất nhiên Khương Bắc Xuyên mệnh số đã bị bóp méo, như vậy hiện tại liền không thể dựa theo trước đây tiêu chuẩn đi đối đãi. Ân. Tạm thời không có. Cho dù là Khương Bắc Xuyên muốn tạo phản, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Mặc dù hắn đúng là một vị ưu tú tướng quân, có thể hắn vẫn là quá coi thường Sở Minh Nguyên. Lắc đầu, Sở Khuynh Nguyệt cũng rất tự nhiên tiếp lời đề. Mặc dù Khương Bắc Xuyên muốn tạo phản chuyện này vượt ra khỏi dự liệu của nàng, nhưng Sở Khuynh Nguyệt lại rất nhanh liền chấn định lại. Mặc dù đời trước chính mình bái Khương Bắc Xuyên là đại tướng quân, chứng minh tài năng của hắn, có thể hiện giai đoạn muốn tạo phản, tỷ lệ thành công vẫn là quá thấp. Truy cứu nguyên nhân, chính là Khương Bắc Xuyên xem thường một vị trí cường giả chiến lực. Kiếp trước mình có thể thành công đoạt lại cổ tiên hoàng triều, cũng là bởi vì vạn người quỷ bị Bạch Tô Mộc chém giết, Sở Minh Nguyên không biết tung tích. Hiện tại, Khương Bắc Xuyên sẽ kiến thức đến vạn người quỷ thủ đoạn, cho nên Sở Khuynh Nguyệt đối với cái này không có chút nào lo lắng. "Ân, có gì cần ta hỗ trợ liền nói." Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt trong giọng nói nhẹ nhõm, Bạch Tô Mộc nhẹ gật đầu. Như thế xem ra, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy đã như vậy, Bạch Tô Mộc cũng không có cái gì tốt lo lắng. "Yên tâm đi, đến lúc đó cần ngươi xuất thủ thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí." Bạch Tô Mộc lời này, nghe đến Sở Khuynh Nguyệt trong lòng ấm áp. Nếu quả thật cần Bạch Tô Mộc, Sở Khuynh Nguyệt là sẽ không khách khí. Dù sao bọn họ hiện tại là người một nhà. Người một nhà còn khách khí làm gì? Ngược lại là khách khí, đến lúc đó làm không tốt sẽ còn để Bạch Tô Mộc sinh khí. Chính sự trò chuyện không sai biệt lắm. Thời gian kế tiếp, hai người lại nói một chút lời âu yếm. Cuối cùng Bạch Tô Mộc cũng tại Sở Khuynh Nguyệt dỗ ngủ phục vụ bên trong bình yên ngủ rồi. Bạch Tô Mộc là ngủ rồi, nhưng Sở Khuynh Nguyệt lại như thế nào cũng ngủ không được. Cúp máy truyền âm phù về sau, Sở Khuynh Nguyệt trong đầu vẫn luôn đang vang vọng lấy một cái tên. Tô Vũ Manh. Sẽ là nàng bóp méo Khương Bắc Xuyên mệnh số sao? Sở Khuynh Nguyệt trong lòng là không muốn đi tin tưởng. Dù sao song phương đã từng đều là Bạch Tô Mộc người hái mộ, thậm chí hai người còn là bạn tốt. Sở Khuynh Nguyệt không tin tưởng mình bạn tốt sẽ đâm lưng chính mình. Nhưng muốn bóp méo nhân mạng ấy, cũng không phải là ai cũng có thể. Lớn như vậy tiên giới, Sở Khuynh Nguyệt cũng liền biết chỉ có Tô Vũ Manh có thể làm đến. Mãi cho đến trùng sinh trước đây, Sở Khuynh Nguyệt cũng không có nghe qua tiên giới có cái thứ hai có thể bóp méo mệnh số người xuất hiện. Hiện tại tất cả mọi người manh mối đều chỉ hướng Tô Vũ Manh. Không đối. Liên tại Sở Khuynh Nguyệt phiền não trong lòng thời điểm, một cú cảm giác mát rượi từ ngực trong ngọc bội truyền ra. Lấy lại tinh thần, Sở Khuynh Nguyệt lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ lung tung đổ vật toàn bộ vung đi. Chính mình làm sao có thể hoài nghi Tô Vũ Manh đâu? Mặc dù tất cả manh mối đồng loạt chỉ hướng Tô Vũ Manh, nhưng cũng đều không có xác thực chứng cứ. Nếu như vẹn vẹn bởi vì dạng này liền hoài nghi Tô Vũ Manh, cái kia nàng Sở Khuynh Nguyệt còn làm sao có thể nói là bạn tốt của nàng? Cho nên, nhất định là có người từ trong cản trở. Mà còn Sở Khuynh Nguyệt bắt lấy một cái mấu chốt nhất chứng cứ. Nếu như Khương Bắc Xuyên mệnh số là Tô Vũ Manh sửa chữa, trong đó tuyệt đối sẽ không dính dấp đến Bạch Tô Mục. Bởi vì Tô Vũ Manh xưa nay sẽ không đem mệnh lý chi thuật dùng tại cùng Bạch Tô Mục tương quan sự tình bên trên. Nghĩ đến cái này, Sở Khuynh Nguyệt trong lòng tích tụ cũng mở ra, kém chút liền mắc lửa. Chậm rãi hô ra một ngụm trọc khí, Sở Khuynh Nguyệt ánh mắt kiên định. Nàng sẽ không cứ như vậy để người bảy một đạo. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, vô luận ngươi núp ở chỗ nào. Chương 240. Đánh giặc. Dịch Kinh Bắt Quái truyền thừa Giả Nguyên Hoa. Chương 240. Đánh giặc. Dịch Kinh Bắt Quái truyền thừa Giả Nguyên Hoa. 3:1. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tô Mộc bị ánh nắng sáng sớm đánh thức, kéo lấy lưng mỏi đi tới tiểu viện, Bạch Tô Mộc ánh mắt mê ly. Ngày hôm qua ngủ không phải rất dễ chịu, hắn khó được làm giấc mộng. Trong mộng phát sinh cái gì? Bạch Tô Mộc nhớ không được, nhưng mơ hồ trong đó cảm thấy cũng không phải là chuyện gì tốt. Meo meo ngao. Liên tại Bạch Tô Mộc còn tại hồi tưởng đến tối hôm qua trong mộng cảnh tỉnh tiết lúc, Đại Quất mấy cái lên nhảy đi tới trên bả vai của hắn. Làm sao vậy? Đói bụng. Xoa Đại Quất đầu, Bạch Tô Mộc mở miệng hỏi. Meo meo ngao, Đại Quất nghe vậy lắc đầu, sau đó nâng lên móng vuốt chỉ phía trước hồ nước. Ân. Theo Đại Quất chỉ dẫn, Bạch Tô Mộc đi tới bên hồ nước, thuận tay nắm một cái thức ăn cho cá ném xuống, chỉ một thoáng từng đầu cá chép từ chỗ tối chạy ra ngoài giành ăn. Ân. Bất quá tại những này cá chép chính giữa, Bạch Tô Mộc phát hiện một cái không giống thân ảnh, đây không phải là Tô Vũ Manh đưa cho chính mình Thanh Long Vương sao? Nó chạy thế nào đi ra? Còn có, ngươi một cái Long Vương, vì cái gì muốn cùng con cá giành ăn a? Không phải, ngươi chạy thế nào đi ra a? Ngồi xổm tại bên hồ nước, Bạch Tô Mộc níu lấy Thanh Long Vương cái cổ đem xách lên. A, là ngươi thả ta đi ra a? Đột nhiên bị nhấc lên đến, Thanh Long Vương còn đạp nước hai lần. Nhưng làm nhìn thấy Bạch Tô Mộc gương mặt kia thời điểm, nó cũng trùng từ xuống. Ta thả ra. Nghe đến Thanh Long Vương giải thích, Bạch Tô Mộc nhíu nhíu mày. Hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Tính toán, coi như là hắn thả ra đi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cùng con cá cướp cái gì ăn a? Tô Vũ Manh ngược đãi ngươi a? Để Thanh Long Vương quấn ở trên cánh tay của mình, Bạch Tô Mộc chuẩn bị đi rửa mặt. Ách, cái kia ngược lại là không có. Thiên nhân vẫn là đối ta rất tốt. Nghe đến Bạch Tô Mộc vấn đề này, Thanh Long Vương lắc đầu. Nó cũng không phải là bởi vì đói bụng mới đi cùng cá chép giành ăn, chỉ là đúng lúc có một viên thức ăn cho cá rơi vào trong miệng của nó. Một cắn giòn, Thanh Long Vương lúc này liền say mê cái mùi này. Sau đó cái này mới đi cùng cá chép bọn họ bắt đầu giành ăn. Nhưng Thanh Long Vương cam đoan, nó giành ăn bằng vào hoàn toàn là chính mình thân thể mạnh mẽ, không có chút nào sử dụng pháp thuật gian lận a, được thôi, cũng là bởi vì thèm thôi. Nghe đến Thanh Long Vương giải thích, Bạch Tô Mộc cũng là có chút dở khóc dở cười. Đường đường Long tộc, ăn thức ăn cho cá vất vả sức lực. Cái này nếu là chuyến đi, các ngươi Long tộc mặt chẳng phải là đều mất hết? Tô Vũ Manh có bàn giao người chuyện gì sao? Múc nước rửa mặt, Bạch Tô Mộc tiếp tục vận hỏi lấy Thanh Long Vương. Bàn giao? Thiên nhân liền để ta đi theo bên cạnh ngươi. Nói dạng này có thể bảo chúng ta về sau đắc đạo phi thăng. Kỳ thật một lúc bắt đầu, Thanh Long Vương vẫn là rất kháng cự đi theo Bạch Tô Mộc. Dù sao Tô Vũ Manh coi như xong, nhân ra là thiên nhân, có thể đi theo thiên nhân bên cạnh, người nào lại sẽ lựa chọn cùng cái này một tu sĩ bình thường đâu? Dù cho tu sĩ này là cái gì thiên kiêu nhân vật, nhưng hắn thành tiên còn muốn một đoạn thời gian đây. Ta trực tiếp đi theo thiên nhân, cái này cần ít đi bao nhiêu năm đường quanh co a bất quá. Lại bị Tô Vũ Manh cảm hóa một phen về sau, Thanh Long Vương cũng nhận rõ ràng thực tế. Nhưng Thanh Long Vương vừa bắt đầu vẫn là khâm phục. Có thể tại tối hôm qua được thả ra về sau, Thanh Long Vương ý nghĩ đổi cái nhìn. Cái khác không nói, liền vẹn vẹn cái nhà này tràn đầy linh khí, nó liền không thể đi. Được thôi. Nghe đến Thanh Long Vương nói như vậy, Bạch Tô Mộc nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng Tô Vũ Manh sẽ để cho Thanh Long Vương cho chính mình mang câu nói gì đó đây. Hiện tại xem ra, cũng là chính hắn suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi về sau liền theo ta đi. Tới. Đem khế ước ký tên. Lau xong mặt, Bạch Tô Mộc bắt đầu cùng Thanh Long Vương ký kết khế ước. Đợi đến tất cả đều giải quyết, Bạch Tô Mộc xoay người đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Ân. Tất nhiên khế ước đã ký, vậy sau này ngươi chính là linh sủng của ta. Ta suy nghĩ một chút a. Cho ngươi lấy cái tên là gì đâu? Đem bữa sáng nguyên liệu nấu ăn từng cái lên tốt, Bạch Tô Mộc một bên thái thịt, một bên cho Thanh Long Vương nghĩ danh tự. Nửa ngày về sau, Bạch Tô Mộc cũng nghĩ đến kêu cái gì. Thanh Điện Chủ. Về sau ngươi liền kêu Thanh Điện Chủ. Thanh Long Vương năng lực, liền có lôi đình lực lượng. Vừa vặn, về sau chính mình muốn trở thành sở trường điện hệ huấn luyện gia. Thanh Điện Chủ cái tên này vừa vặn phù hợp chủ đề. Phải. Về sau ta gọi Thanh Điện Chủ. Đối với Bạch Tô Mộc cho hắn lấy danh tự, Thanh Điện Chủ rất là hài lòng, ít nhất không giống như là bên cạnh cái kia mèo mập kêu cái gì Đại Quất. Meo meo. So với Thanh Điện Chủ toàn bộ chính chủ, bên cạnh Đại Quất phản ứng lớn hơn một chút. Không phải, dựa vào cái gì a? Cái này từng cái, lại là Kim Sư Tử, lại là Thanh Điện Chủ đến chính mình cái này, biến thành Đại Quất. Chuyện này đối với sao? Cái này hợp lý sao? Ân. Đại Quất ngươi thế nào? Bữa sáng có cá a? Đơn độc cho ngươi làm. Nghe đến Đại Quất chu lên, Bạch Tô Mộc quay đầu nhìn nó một cái. Bạch Tô Mộc đương nhiên minh bạch Đại Quất ý tứ đây là tại đối với chính mình cho nó lấy danh tự bày tỏ kháng nghị đây. Nhưng kháng nghị không có hiệu quả, Đại Quất cái tên này dễ nghe cỡ nào a? Nhiều phúc hậu a, meo meo. Đi tới Bạch Tô Mộc bên người, Đại Quất nhấc lên móng vuốt nắm lấy Bạch Tô Mộc ống tay áo. Không được, nó cũng muốn một cái bá khí ầm ầm danh tự. Tốt tốt, không nên gấp a. Đại Quất cái tên này có cái gì không tốt? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là hai bọn chúng đại tỷ đầu a, mà còn ta không phải nói qua cho ngươi sao? Danh tự không trọng yếu, trọng yếu là chính ngươi bản thân. Không muốn bị biểu hiện giả dối mê hoặc hai mắt. Nhìn xem Đại Quất kịch liệt như vậy kháng nghị, Bạch Tô Mộc cũng không thể giả vờ như nhìn không thấy. Không phải vậy tiểu gia hỏa này không biết muốn ồn ào tới khi nào đi đây. Meo meo. Nhưng nghe đến Bạch Tô Mộc lại là lời giải thích này, Đại Quất lần này lại vẫn không có bỏ qua. Chỉ là ngữ khí thoáng mềm nhũn mấy phần. Mặc dù nó đúng là minh bạch đạo lý này, nhưng nghĩ đến chính mình về sau kêu Đại Quất tiên nhân, nó liền có chút toàn thân sù lông. Cái tên này nghe tới thực sự là có chút quá áp chế. Tin tưởng ta, Đại Quất cái tên này tuyệt đối là thích hợp người nhất. Cái tên này liền cùng ngươi hữu duyên. An ủi sờ lên Đại Quất đầu, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói. Meo meo. Gặp Bạch Tô Mộc thái độ kiên quyết như thế, Đại Quất cũng chỉ có thể thôi. Không có biện pháp. Xem ra nó chỉ có thể lưng đeo Đại Quất chi danh hành tẩu thiên hạ. Thỏa đáng. Chuẩn bị ăn cơm đi. Gặp Đại Quất tiến tính xuống, Bạch Tô Mộc liền bắt đầu nấu cháo hấp thức ăn. Dựa vào linh khí thúc, dừng lại cơm sáng rất nhanh liền ra nổi. Nói một tiếng, Bạch Tô Mộc bưng đĩa đi tới bàn ăn. Bất quá liền tại Bạch Tô Mộc cảm thấy hôm nay có thể khó được hưởng thụ một ngày thanh nhàn lúc sáng sớm, tiểu viện cửa lớn không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa bị đúng giờ đẩy ra. Sau đó, hấp tấp Thôi Vũ Đình chạy vào. Đại sư huynh, không tốt. Một bên hô hào, Thôi Vũ Đình bước nhanh chạy đến trước bàn ăn. Cầm lấy bát cơm cho chính mình múc thêm một chén cháo nữa, sau đó ngồi xuống cầm đũa chạy thẳng tới bánh quẩy. Khá lắm, ngươi không phải tới báo tin sao? Nhìn xem một bộ thao tác nước chảy mây trôi Thôi Vũ Đình, Bạch Tô Mộc có chút im lặng, đây chính là đến ăn trực à. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, uống một ngụm cháo Thôi Vũ Đình cái này mới thả xuống bát đũa vừa cười vừa nói. Là. Đúng là tới báo tin. Cũng không có gì. Chính là bên ngoài đánh trận. Đánh trận. Nghe đến Thôi Vũ Đình lời này, Bạch Tô Mộc có chút nhíu mày, đây là chuyện nhỏ. Ân. Nói là kia cái gì Bắc Thương thành chủ cờ tung bay khởi nghĩa. Đêm qua liền đem bên cạnh thành trì cầm xuống. Nhẹ gật đầu, Thôi Vũ Đình đem chính mình được đến thông tin nói ra. Mặc dù bây giờ toàn bộ cổ tiên hoàng triều đều loạn thành một nồi cháo, nhưng người nào cũng không có cầm vũ khí nổi dậy. Dù sao cho dù ngoài miệng đều tại khiển trách Sở Minh Nguyên cấu kết tà môn, để thiên hạ sinh linh đổ thán. Có thể, thật muốn để bọn họ khởi nghĩa, đi lật đổ Sở Minh Nguyên, vẫn còn có chút quá làm khó bọn họ. Bọn họ cũng chính là kêu hô khẩu hiệu, kiếm kiếm thanh danh. Nếu thật là cùng Sở Minh Nguyên đánh trận, bọn họ cũng không có ngốc như vậy, đừng nhìn hiện tại các nơi đều loạn tượng bộc phát, nhưng hoàng đô nhưng như cũ vững như bàn thạch. Cái này cũng không vẹn vẹn là vì vạn người quỷ cái này đệ nhất tà tu đồng thời hoàn thành còn chú đóng 30 vạn cấm quân đây. Những cấm quân này liền đầy đủ những cái kia có ý khác thành chủ bọn họ nhức đầu. Càng đừng đề cập còn có một cái đương thời tối cường vạn người quỷ. Nếu thật là khởi nghĩa, đó mới là nghi quân đây. Như thế cấp tốc. Nghe đến Thôi Vũ Đình chia sẻ thông tin, Bạch Tô Mộc khẽ nhíu mày. Ngày hôm qua lúc buổi tối, hắn còn cùng Sở Khuynh Nguyệt trò chuyện chuyện này đây. Không nghĩ tới Khương Bắc Xuyên động tác vậy mà nhanh như vậy. Một đêm thời gian, liền trước tiếp theo thành. Khương Bắc Xuyên đây là thật tính toán tạo phản. Đại sư huynh, cái này cá khô ăn ngon thật a. Ngày mai còn có thể ăn đến sao? Liên tại Bạch Tô Mộc đang suy tư Khương Bắc Xuyên bước kế tiếp hành động thời điểm, Thôi Vũ Đình nâng cái cá khô ăn nhưng là say xương ngon lành. Meo meo. Còn không đợi Bạch Tô Mộc nói chuyện, bên này Đại Quất trước hết xuất thủ. Cái kia cá khô là ngươi có thể ăn sao? Đó là ta bữa sáng a. Ai ơi. Ngượng ngùng. Ngươi liền phân ta một điểm chứ sao? Đem Đại Quất ôm vào trong ngực, Thôi Vũ Đình sờ lấy Đại Quất đầu lấy lòng nói đại sư huynh hai cái linh sủng, Thôi Vũ Đình cùng bọn họ quan hệ chỗ cũng không tệ. Bằng không, Thôi Vũ Đình cũng không dám trực tiếp cầm lấy cá khô liền đặm. Chỉ có biết ăn. Tu hành thế nào? Lúc này, Bạch Tô Mộc nhìn xem Thôi Vũ Đình mới mở miệng hỏi. Chính mình người sư muội này, có đôi khi là thật sự có chút không đứng đắn. Yên tâm đi. Đại sư huynh đều nói lời nói, sư muội khẳng định cố gắng a. Nghe đến Bạch Tô Mộc hỏi tu hành sự tình, Thôi Vũ Đình vỗ bộ ngực hào khí nói. Không có nhìn trước mấy ngày nàng đều không có tới ăn trực sao? Chính là tại túi đầu khổ tu. Hiện tại có nhỏ đột phá, cũng không sợ Bạch Tô Mộc hỏi, cái này mới đến ăn trực. Thật làm Thôi Vũ Đình đần độn đây này. Nàng thế nhưng là đem đại sư huynh nắm gắt gao. Ồ, cái kia chờ một lúc để ta mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem tràn đầy tự tin Thôi Vũ Đình, Bạch Tô Mộc cười xấu xa nói. Tự tin như vậy, so sánh khẳng định là có khó lường đột phá đã kiếm tâm thông minh. Khu khu, kiến thức cũng không cần đi. Ta chính là món thức ăn gà. Liên để đại sư huynh ngươi nghiêm túc đều làm không được. Nghe đến Bạch Tô Mộc muốn mở mang kiến thức một chút, Thôi Vũ Đình lập tức liền sợ. Nàng mặc dù là có chút nhỏ đột phá, nhưng đối mặt Bạch Tô Mộc cái gì đột phá đều không đủ nhìn á cùng đại sư huynh đối luyện, cái kia không tinh khiết chính là ăn đòn sao. Sợ cái gì? Thực tiễn ra chân lý. Quyết định như vậy đi. Ăn cơm xong chúng ta đi luyện một chút. Nhìn xem Thôi Vũ Đình nhận sợ bộ dạng, Bạch Tô Mộc lần này lại không có tính toán buông tha nàng. Tốt. Gặp Bạch Tô Mộc trực tiếp đánh nhịp, Thôi Vũ Đình có chút khóc không ra nước mắt. Sớm biết bữa cơm này không phải ăn ngon như vậy. Bất quá tất nhiên trốn tránh không được, Thôi Vũ Đình cũng là trực tiếp hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, lại cho tự mình xới một chén lớn cháo ăn no, mới khẳng đánh. Một bữa cơm, Bạch Tô Mộc không ăn nhiều ít. Tất cả đều bị Thôi Vũ Đình cho quét dọn. Sau bữa ăn, Bạch Tô Mộc để Thôi Vũ Đình hoán một chút. Hắn thì là đi tới đình nghỉ mát bên này cho Sở Khuynh Nguyệt gọi điện thoại. Thông tin Nguyệt đều biết rõ đi. Truyền âm phủ kết nối, Bạch Tô Mộc đi thẳng vào vấn đề. "Ân, ta hiện tại người liền tại Bắc Thương thành đây." Truyền âm phủ bên kia, Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng. Nàng xác thực không nghĩ tới, Khương Bắc Xuyên động tác vậy mà lại nhanh như vậy. Vốn là vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không đem Khương Bắc Xuyên vận mệnh lật về quỹ đạo. Hiện tại xem ra, tất cả đều thì đã trễ. Người tại Bắc Thương thành, động tác đến là khá nhanh a. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt tại Bắc Thương thành, Bạch Tô Mộc có chút ngoài ý muốn đây là đêm qua cúp điện thoại xong liền lên đường. Cái kia không phải là tới chậm sao? Yếu ớt thở dài, Sở Khuynh Nguyệt là từng trải qua Khương Bắc Xuyên năng lực. Có thể nói, nếu như không phải tọa trấn hoàng thành chính là vạn người quỷ. Có lẽ Khương Bắc Xuyên thật có thể lật tung toàn bộ cổ tiên hoàng triều. Bằng không, kiếp trước Sở Khuynh Nguyệt cũng sẽ không bái Khương Bắc Xuyên là đại tướng quân. Thế nhưng đáng tiếc, xem ra đời này mình cùng cái này viên đại tướng là vô duyên. Yên tâm đi, về sau cơ hội thiếu không được a. Khương Bắc Xuyên đại bản doanh dù sao cũng là tại Bắc Thương thành. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt lời nói bên trong tức hận, Bạch Tô Mộc ca đuổi một tiếng. Dù cho Khương Bắc Xuyên năng lực lại ra chúng, nhưng Bắc Thương thành cái này vị trí địa lý, liền chú định hắn không thể chỉ vì cái trước mắt. Bắc Thương thành, thế nhưng là cùng địch quốc giáp giới. Nếu như Khương Bắc Xuyên tùy tiện hành động dẫn đến phía sau trống rỗng, ngươi liền xem người ta móc không móc ngươi liền xong rồi. Cho nên đừng nhìn hiện tại Khương Bắc Xuyên mở rộng lôi đỉnh thế công, nhưng cũng liền lần này, hắn phải đối mặt, cũng không vẹn vẹn chỉ có cổ tiên hoàng triều cảnh nội thành chủ bọn họ. Ngoại cảnh thế lực đều nhìn chằm chằm đây. Đúng rồi, ta tại Bắc Thương thành phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Một ngươi biết lý ra a? Lúc này, Sở Khuynh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng cùng Bạch Tô Mộc chia sẻ. Lý ra, ta biết a. Nhẹ gật đầu, Bạch Tô Mộc cứng thanh nói. Lúc trước Sở Hân duyệt nhiệm vụ thứ nhất, cuối cùng điều tra lý ra a lúc ấy chính là Bạch Tô Mộc cùng đi, hắn làm sao không biết? Người của lý ra cũng khởi nghĩa. Bất quá không phải đi theo Khương Bắc Xuyên, mà là muốn thảo phạt Khương Bắc Xuyên. Gặp Bạch Tô Mộc biết, Sở Khuynh Nguyệt liền cũng không cần giới thiệu. Sau đó liền đem chính mình buổi sáng hôm nay kiến thức nói ra. Buổi sáng hôm nay, Bắc Thương thành đã giải trừ giới nghiêm. Sở Khuynh Nguyệt vào thành thời điểm, liền thấy cửa thành mang theo một hàng thi thể. Những người này, tất cả đều là lý gia nhân vật thực quyền. Lý gia khởi nghĩa. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt nói những này, Bạch Tô Mộc nhíu mày. Sau đó lông mày giãn ra, Bạch Tô Mộc hiển nhiên nhìn ra Khương Bắc Xuyên làm như thế dụng ý lấy Khương Bắc Xuyên năng lực, hắn có thể nhìn không ra lý gia muốn khởi nghĩa sao? Không, Khương Bắc Xuyên đã sớm nhìn ra. Chỉ là cho tới nay, Khương Bắc Xuyên đều không có chỗ đi lý. Mà ngày hôm qua, là Khương Bắc Xuyên tạo phản ngày đầu tiên. Không những như thiểm điện cầm xuống bên cạnh thành trì tú một đợt bắt thịt, càng là giết lý gia cả nhà, lấy ra thiết huyết cổ tay. Nói cho cùng, lý gia chính là Khương Bắc Xuyên dùng để dọa khỉ gà. Cái này Khương Bắc Xuyên, hảo thủ đoạn a. Lại cùng Sở Khuynh Nguyệt nói chuyện phiếm một chút mặt khác việc vặt, Bạch Tô Mộc liền dập máy truyền âm phủ. Thời gian nghỉ ngơi đến, là thời điểm kiểm tra một cái sư đệ sư muội tu hành kết quả. A, đại sư huynh ngươi cái này liền treo. Ta không có chuyện gì, các ngươi hơn hai trò chuyện một lát chứ sao? Nhìn thấy Bạch Tô Mộc nhìn hướng chính mình, Thôi Vũ Đình cảm thấy chính mình còn có thể lại dây dụa một cái. Nghỉ không sai biệt lắm a. Đi thôi, đi luyện một chút. Hướng về Thôi Vũ Đình liếc mắt. Bạch Tô Mộc hiển nhiên nghe ra trong lời nói của nàng lời ngầm đây là tính toán trốn tránh huấn luyện a, sao có thể được sao? Sau đó Bạch Tô Mộc cũng không quản khổ cấp Thôi Vũ Đình, trực tiếp xách theo nàng đi đến Vũ Luyện phòng. Bất quá Bạch Tô Mộc cũng không có quên kêu lên Lam Nhiễm cùng Sở Hân Duyệt. Tất nhiên muốn luyện, vậy liền cùng hưởng ân huệ. Khác đến lúc đó Lam Nhiễm cùng Sở Hân Duyệt lại nói chính mình cho Thôi Vũ Đình mở tiêu chuẩn cao nhất. Lam Nhiễm, Sở Hân Duyệt, không cần phải. Bắc Thương Thành, cúp máy truyền âm phủ, Sở Khuynh Nguyệt đi tới nhà trọ trước cửa sổ nhìn phía dưới binh lính tuần tra. Mặc dù giải trừ giới nghiêm, nhưng Bắc Thương Thành bên trong sơ xác tiêu điều bầu không khí cũng không có tản đi. Có thể nhìn ra được, Khương Bắc Xuyên lần này thật là làm thật. Nhưng đây chính là Sở Khuynh Nguyệt nhất nghĩ chỗ không rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, Khương Bắc Xuyên vẫn là tiền triều hoàng đế sư đệ đây. Có cái này một mối liên hệ, Khương Bắc Xuyên tuyệt đối là hoàng đế một phái người, mà còn bình thường có nhiều đi lại, quan hệ cũng là không sai. Làm sao không hề có điểm báo trước liền muốn tạo phản đâu? Trong này, khẳng định có Sở Khuynh Nguyệt không biết sự tình. Mệnh số bị bóp méo, cũng không phải là nói trực tiếp tại Khương Bắc Xuyên mệnh số bên trong gia nhập tạo phản cái này sự kiện. Dạng này là không có ích lợi gì. Mặc dù Sở Khuynh Nguyệt không tinh thông dịch kinh bắt quái, nhưng xem như Tô Vũ manh bạn tốt, nhiều ít vẫn là hiểu qua. Muốn để Khương Bắc Xuyên tạo phản, như vậy từ thời gian rất sớm liền cần can thiệp vận mệnh của hắn. Cũng chính là nói, Sở Khuynh Nguyệt muốn đem Khương Bắc Xuyên mệnh số đổi lại quỹ đạo, liền muốn tìm tới vận mệnh hắn thay đổi ban đầu tiết điểm. Ban đầu tiết điểm. Nhưng là bây giờ Sở Khuynh Nguyệt là thật một điểm đầu mối đều không có đời này Khương Bắc Xuyên cuộc đời, Sở Khuynh Nguyệt cũng là điều tra qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không giống. Tất cả đều cùng đời trước không sai biệt lắm. Cho nên, vấn đề là xảy ra ở đâu? Tiểu thư, có người cầu kiến. Liên tại Sở Khuynh Nguyệt còn đang trầm tư thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Tiểu Thủy âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Người nào? Lấy lại tinh thần, Sở Khuynh Nguyệt nhíu mày hỏi. Nàng lần này tới Bắc Thương Thành, thế nhưng là bí mật tiến hành, mà còn đi ra bên ngoài, Sở Khuynh Nguyệt cũng không phải lấy Tam công chúa thân phận. Cái này còn có thể bị người chú ý tới, là một vị gọi là Nguyên Hoa tiên sinh. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt hỏi, Tiểu Thủy cung kính trả lời. Nguyên Hoa? Nghe đến cái tên này, Sở Khuynh Nguyệt lông mày nhíu lại. Nàng làm sao đem người này quên đây? Mau mời. Phân phó một tiếng, Sở Khuynh Nguyệt đi tới bên cạnh tiếp khách ở giữa. Nguyên Hoa, dịch kinh bắt quái truyền nhân. Có lẽ từ hắn nơi này, Sở Khuynh Nguyệt có thể tìm tới thay đổi Khương Bắc Xuyên thông tin. Rất nhanh, Tiểu Thủy liền mang Nguyên Hoa đi tới. Tham kiến Tam công chúa. Đi vào phòng tiếp khách, Nguyên Hoa cũng không có tự cao tự đại, rất cung kính hướng về Sở Khuynh Nguyệt hành đại lễ. Nguyên Hoa tiên sinh xin đứng lên. Lần này ta không phải lấy Tam công chúa thân phận gặp ngươi. Không cần câu nệ như vậy. Đưa tay vung ra một đạo chân khí đem Nguyên Hoa dịu dắt đứng lên, Sở Khuynh Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng câu nói này, trực tiếp liền bày tỏ đạt lập trường của mình. Nàng đại biểu không phải cổ tiên hoàng triều, chỉ đại biểu chính mình. Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Mặc dù Sở Khuynh Nguyệt đều nói như vậy, nhưng Nguyên Hoa nhưng như cũ cố chấp. Hoàn chỉnh làm lễ về sau, cái này mới tại Tiểu Thủy an bài xuống ngồi xuống. Không biết Nguyên Hoa tiên sinh tìm ta không biết có chuyện gì. Tiếp khách bắt đầu, Sở Khuynh Nguyệt cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nàng lần này đi ra ngoài đều là bí mật tiến hành đồng dạng con đường, cũng không tìm được chính mình. Bất quá Nguyên Hoa có thể tìm tới chính mình, điểm này Sở Khuynh Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Dịch Kinh bắt quái người thừa kế, muốn tìm một người quá dễ dàng. Chỉ là chính mình ẩn tàng hành tung dụng ý, Sở Khuynh Nguyệt không tin Nguyên Hoa nhìn không ra đã như vậy còn tìm đến mình, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Đột nhiên thăm hỏi, đúng là có chuyện quan trọng hỏi. Không biết công chúa có hay không cùng Bạch Tô một vui kết liền cảnh. Gặp Sở Khuynh Nguyệt như vậy trực tiếp, Nguyên Hoa cũng không che giấu. Lấy Nguyên Hoa tu hành, toàn bộ nhân giới hắn không tính được tới người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Tô Mục liền là một cái trong số đó. Hôm nay, Nguyên Hoa vẫn là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện Sở Khuynh Nguyệt đi tới Bắc Thương Thành. Có thể dựa theo quẻ tượng, Bắc Thương Thành gần nhất đều sẽ không có hoàng thất người trước đến á, Sở Khuynh Nguyệt đã vượt ra hắn quẻ tượng. Mà trường hợp này liền chỉ có một khả năng, đó chính là Sở Khuynh Nguyệt gần nhất cùng người nào dắt lôi kéo cùng nhau. Nhân quả dây dưa, cho nên chính mình quẻ tượng mất linh đương nhiên, trường hợp này cũng chỉ là ví dụ, đây cũng chính là Bạch Tô Mục mới có loại này tình huống đặc thù. Cái khác mấy vị, liền xem như cùng hắn có tâm đầu ý hợp quan hệ, Nguyên Hoa nên tính toán vẫn là có thể tính toán. Có thể duy trì có Bạch Tô Mục đặc thù. Ồ, Nguyên Hoa tiên sinh chính là vì chuyện này mà đến. Nghe đến Nguyên Hoa vấn đề này, Sở Khuynh Nguyệt híp mắt lại. Nàng đến là không nghĩ tới, Nguyên Hoa vậy mà là vì Bạch Tô Mục mới tìm bên trên chính mình. Nguyên bản còn tưởng rằng là vì mình mà đến đây. Dù sao chính mình bất kể nói thế nào đều là hoàng triều Tam công chúa. Hiện tại Khương Bắc Xuyên lại ngay tại tạo phản. Lúc này, chính mình cái này Tam công chúa cũng không phải hắn hoan nên khách nhân. Không sai, chỉ vì chuyện này. Nhẹ gật đầu, Nguyên Hoa từ tốn nói, Sở Khuynh Nguyệt có đế vương chi tướng. Cái này sớm tại phía trước Nguyên Hoa liền tính đi ra. Có thể nói, Sở Khuynh Nguyệt mới là Khương Bắc Xuyên lần này đối thủ lớn nhất. Nhưng, cùng Bạch Tô Mộc sự tình so ra, chuyện này liền có chút không đáng giá nhắc tới. Nguyên Hoa cũng rất muốn biết, Bạch Tô Mộc đến cùng là có cái gì đặc thủ, vậy mà có thể không tại chính mình quẻ tượng bên trong. Thậm chí hắn còn có thể ảnh hưởng đến xung quanh người. Loại này sự tình, Nguyên Hoa quả thực chưa từng nghe thấy. Không hợp thói thường. Quá không hợp thói thường. Thậm chí liền trong cổ thư, cũng chưa từng xuất hiện tại Bạch Tô Mộc như vậy đặc thủ người. Nguyên Hoa tiên sinh không ngại nói thẳng. Người có chuyện gì? Nghe đến Nguyên Hoa câu nói này, Sở Khuynh Nguyệt trầm tư một lát sau nói. Câu nói này, đại biểu cho Sở Khuynh Nguyệt chấp nhận Nguyên Hoa vừa và nói. Nàng đúng là cùng với Bạch Tô Mục. Mặc dù không biết Nguyên Hoa là làm sao mà biết được. Nhưng vẫn là câu nói kia, đối phương là tinh thông Dịch Kinh bát quái chuyển nhân. Tại loại này người trước mặt, tốt nhất đừng nói dối. Dù sao Sở Khuynh Nguyệt còn muốn lấy từ Nguyên Hoa trên thân tìm hiểu Khương Bắc Xuyên thông tin đây. Mà bây giờ vừa vặn, Nguyên Hoa muốn cầu cạnh chính mình đây chẳng phải là Sở Khuynh Nguyệt muốn xem đến sao. Sở Khuynh Nguyệt lời nói bên trong ý tứ, Nguyên Hoa cũng là nghe hiểu. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, hai người đúng là ở cùng một chỗ. Chắc không được phía trước Nguyên Hoa tính tới Sở Khuynh Nguyệt đời này đều muốn cô độc trung thân. Nguyên lai đối tượng là Bạch Tô Mục. Cái này liền giải thích thông được. Mà tất nhiên Sở Khuynh Nguyệt đều thừa nhận, lại câu chuyện cũng cho đến hắn, Nguyên Hoa cũng liền thuận thế đưa ra chính mình muốn. Không biết có thể hay không làm phiền công chúa vì ta dẫn tiến một cái Bạch Tô Mục. Xấu hổ, tài khoản rơi, chỉ có thể phát cùng nhau. Chương 241. Lý do hoang đường. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? Chương 241, lý do hoang đường. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? Dẫn tiến Bạch Tô Mục. Nghe đến Nguyên Hoa yêu cầu này, Sở Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, cái này Nguyên Hoa vậy mà là chạy Bạch Tô Mục đến. Hơn nữa nhìn vừa vặn Nguyên Hoa thái độ, hiển nhiên mục tiêu của hắn vẫn luôn là Bạch Tô Mục. Trên thân Bạch Tô Mục là có cái gì để Nguyên Hoa cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Không sai. Hy vọng Tam công chúa có khả năng dẫn tiến. Nhẹ gật đầu, Nguyên Hoa nhẹ nói đối với Bạch Tô Mục, hắn khẳng định là muốn tiếp xúc. Hắn là thật muốn biết trên thân Bạch Tô Mục đến tột cùng có cái gì lực lượng. Vậy mà có thể che đậy hắn Dịch Kinh bắt quái. Cái này có chút thật bất khả tư nghị. Nguyên Hoa thực sự muốn biết chân tướng. Ân. Nghe đến Nguyên Hoa yêu cầu này, Sở Khuynh Nguyệt cũng không có ngay lập tức đáp ứng. Chuyện này dù sao liên lụy đến Bạch Tô Mục, mà Sở Khuynh Nguyệt sẽ không thay Bạch Tô Mục làm quyết định. Tam công chúa, chuyện này cũng không nóng nảy, chỉ cần có thời gian giúp ta dẫn tiến một cái liền tốt. Nhìn thấy Sở Khuynh Nguyệt trầm ngâm bộ dạng, Nguyên Hoa đúng lúc nói. Hắn cũng nhìn ra Sở Khuynh Nguyệt ý nghĩ, mặc dù Nguyên Hoa xác thực sự muốn giải Bạch Tô Mục trên thân bí mật, nhưng lại không thể nóng nổi. Cái kia đã như vậy, vì cái gì Nguyên Hoa không trực tiếp tìm Bạch Tô Mục đâu? Cái này liền liên quan đến một cái nhân quả vấn đề. Trên thân Bạch Tô Mục có Nguyên Hoa nhiễm không được nhân quả, cho nên Nguyên Hoa chỉ có thể thông qua phe thứ ba đi tiếp xúc Bạch Tô Mục, mà Sở Khuynh Nguyệt chính là thích hợp nhất phe thứ ba. Sở Khuynh Nguyệt cùng Bạch Tô Mục quan hệ đầy đủ thân mật, đồng thời lại bị Bạch Tô Mục nhân quả ảnh hưởng. Loại này hậu thiên nhân quả lực lượng chính là Nguyên Hoa tiếp xúc Bạch Tô Mục tốt nhất môi giới. Được. Nghe đến Nguyên Hoa nói như vậy, Sở Khuynh Nguyệt gật đầu ứng thanh. Nàng xác thực không thể hiện tại liền cho Nguyên Hoa trả lời chắc chắn, mà tất nhiên đối phương đều nói ra yêu cầu này, Sở Khuynh Nguyệt đương nhiên đáp ứng. Như vậy hiện tại Tam công chúa có thể nói ra ngươi mục đích của chuyến này, ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Hợp tác đã tới, Nguyên Hoa nhìn xem Sở Khuynh Nguyệt nói. Dù cho phía trước Sở Khuynh Nguyệt đã nói, nàng cũng không phải là lấy công chúa thân phận trước đến, nhưng tất nhiên đi tới Bắc Thương Thành, Sở Khuynh Nguyệt mục tiêu không cần nói cũng biết, khẳng định là Khương Bắc Xuyên không thể nghi ngờ. Một nhân một quả. Sở Khuynh Nguyệt đáp ứng giúp hắn dẫn tiến Bạch Tô Mục, đây là nhân. Hắn là Sở Khuynh Nguyệt giải đáp nghi hoặc, đây là quả. Chỉ có dạng này, Nguyên Hoa mới sẽ không trên lưng nhân quả. Được. Gặp Nguyên Hoa nói đến ngay thẳng như vậy, cùng với cặp kia phảng phất đem nàng nhìn thấu ánh mắt, Sở Khuynh Nguyệt cười khổ gật đầu. Quả nhiên, tại những này tu hành Dịch Kinh bắt quái người trước mặt, là một điểm bí mật không có á đã như vậy, Sở Khuynh Nguyệt cũng không che giấu. Ta muốn biết. Sau nửa canh giờ, Nguyên Hoa từ tiểu thúy đưa ra tiểu lâu. Mà lúc này Sở Khuynh Nguyệt lại cao mày ngồi tại phòng tiếp khách thật lâu không có hoàn hồn. Tại Nguyên Hoa nơi đó, Sở Khuynh Nguyệt được đến mình muốn đáp án. Nhưng đáp án này lại làm cho Sở Khuynh Nguyệt có chút không biết làm sao. Khương Bác Xuyên cố chấp như thế tại ngôi cửu ngũ, cũng chỉ là bởi vì hắn là tiền triều huyết mạch. Không sai, chính là lý do này. Mảnh Giang Sơn này, sớm nhất thời điểm gọi là Đại Chu Hoàng Triều. Mà Khương gia chính là Đại Chu Hoàng Triều hoàng tộc. Cho nên Khương Bác Xuyên đây không phải là tại tạo phản, mà là tại Phục Quốc. Có thể Đại Chu Hoàng Triều đều hủy diệt ngàn năm lâu. Ta chính là nói, còn có cần thiết này sao? Nguyên bản Sở Khuynh Nguyệt còn tưởng rằng sẽ là bởi vì Khương Bắc Xuyên cùng phụ hoàng ở giữa có cái gì mà sát ngăn cách. Thế nhưng nghe đến Nguyên Hoa cho ra đáp án, Sở Khuynh Nguyệt có một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Không sai, chính là hoang đường. Ai? Sở Khuynh Nguyệt không nghĩ tới, Khương Bắc Xuyên vậy mà là vì loại này lý do. Thở dài, Sở Khuynh Nguyệt trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn theo sao hạ thủ. Bất quá Sở Khuynh Nguyệt cũng là không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Tất nhiên hiện tại không có có gì tốt biện pháp, trước hết không thèm nghĩ nữa. Trên người nàng còn có Nguyên Hoa hủy thác đây. Trở về tìm một mục đi. Đại sư huynh, ta không được. Vũ Luyện Phong, Thôi Vũ Đình cả người phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân ướt đẫm đương nhiên, đó cũng không phải Thôi Vũ Đình rơi xuống nước, mà là cùng Bạch Tô Mộc đối luyện về sau mệt. Tại Thôi Vũ Đình bên cạnh, Lam Nhiễm cùng Sở Hân Duyệt tình huống cũng không có tốt đi nơi nào. Hai người lúc này cũng là tình trạng kiệt sức dáng dấp, ngồi dựa vào bên lôi đài trên trụ đá không nhúc nhích. Cái này mới nhiều một chút cường độ a, cái này lại không được. Nhìn xem nằm dưới đất sư đệ sư muội, Bạch Tô Mộc có chút bất đắc dĩ. Chính mình cũng không có lên cái gì cường độ a, này làm sao từng cái liền đều chống đỡ không được đây. Mới, đại sư huynh, thả ta mạng chó đi. Nghe đến Bạch Tô Mộc phiên này phát biểu, Thôi Vũ Đình lật cái lườm ý. Các nàng cũng không phải Bạch Tô Mộc dạng này yêu nghiệt. Lấy kiếm tâm đối kháng viên mãn kiếm ý tại như vậy cách xa trên lệnh bên dưới, các nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Đi, vậy liền nghỉ một lát đi. Nửa trang sau các ngươi cùng ta linh sủng đánh. Nghe đến Thôi Vũ Đình lời này, Bạch Tô Mộc cũng nhẹ gật đầu được thôi, hiện tại xem ra xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. A, còn có trận tiếp theo. Bạch Tô Mộc lời này, trực tiếp để Thôi Vũ Đình từ trên mặt đất bắn ra. Liên quan lấy Lam Nhiễm cùng Sở Hân Duyệt đồng loạt quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Các nàng chẳng lẽ không phải Bạch Tô Mộc thân yêu sư đệ sư muội sao? Làm sao coi các nàng là biểu đệ biểu muội làm a? Đương nhiên, vừa vặn giúp các ngươi củng cố củng cố. Nhìn xem sư đệ sư muội kinh ngạc bộ dạng, Bạch Tô Mộc thu kiếm về sau vừa cười vừa nói. Bạch Tô Mộc mặc dù để ba người nghỉ ngơi, cũng không đại biểu hắn liền mềm lòng. Tu hành, nào có khương khổ. Loại này cường độ, theo Bạch Tô Mộc còn xa xa không đủ. A, gặp Bạch Tô Mộc trả lời như vậy chắc chắn, Thôi Vũ Đình các nàng liền biết chính mình chạy không thoát. Từng cái lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Bạch sư huynh, có thể mời ngươi cùng ta đối luyện mấy chiêu sao? Ngay lúc này, bên cạnh vừa đi tới một vị gan lớn đệ tử. Vừa vặn nhìn xem Bạch Tô Mộc lấy một địch ba còn có thể như vậy thư giãn thích ý, thật là cho hắn nhìn sôi trào. Mặc dù biết chính mình không phải là Bạch Tô Mộc đối thủ, nhưng cùng như vậy thiên kiêu đối luyện cơ hội cũng không phải thường có. Cho nên hắn cái này mới cả gan đến tìm Bạch Tô Mộc. Bạch Tô Mộc có thể đồng ý tốt nhất. Liền xem như không đồng ý, cũng coi là khoảng cách gần kết bạn qua thần tượng. Tính thế nào đều không lỗ. Tốt. Nghe được có người lại muốn khiêu chiến chính mình, Bạch Tô Mộc gật đầu đáp. Mới vừa cùng sư đệ sư muội đối luyện mặc dù cường độ không cao, nhưng cũng để Bạch Tô Mộc chiến đấu nhiệt huyết bắt đầu cháy rừng rực. Hiện tại chính là tiến thoái lưỡng nan thời điểm, mà có người có thể vào lúc này để hắn xuất thủ tiết hỏa. Bạch Tô Mộc có thể sẽ không cự tuyệt. A, đã như vậy. A, Bạch sư huynh ngươi đã đồng ý sao? Nghe đến Bạch Tô Mộc trả lời như vậy dứt khoát, vị này đệ tử còn tưởng rằng chính mình bị cự tuyệt nha. Nhưng suy nghĩ một chút cũng là bình thường, dù sao cùng hắn nói là đối luyện, không bằng nói chính mình đơn phương đi lên thụ ngược đãi. Nhưng đột nhiên, vị này đệ tử kịp phản ứng. Bạch Tô Mộc không có cự tuyệt hắn, mà là đồng ý. Cái này, kinh hỉ tới đột nhiên như vậy sao? Chương 242, Bạch Tô Mộc cùng Mộ Dung Dĩnh. Đây chính là số mệnh cảm giác sao? Chương 242, Bạch Tô Mộc cùng Mộ Dung Dĩnh. Đây chính là số mệnh cảm giác sao? Mà có người thứ nhất mở đầu, rất nhanh số lớn đệ tử đều nghe tin mà đến. Bạch Tô Mộc, Bạch Sư Minh, tại Vũ Luyện Phong tiếp thu tất cả nội môn đệ tử khiêu chiến. Tin tức này, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Vấn Tiên Kiếm các trên dưới. Bạch Sư Minh tại tiếp nhận khiêu chiến. Lúc này, Thanh Long Phong, Quý Lan Hinh nghe đến bên cạnh các sư tỷ nghị luận như mày. Trong ấn tượng của nàng, Bạch Sư Minh cũng không phải như thế quên mình vì người người. Chẳng lẽ nói, Bạch Sư Minh đây là đang ám chỉ cái gì? Ngay lập tức, Quý Lan Hinh liền nghĩ đến Mộ Dung Dĩnh. Bạch Sư Minh có phải hay không là chuyên môn vì Mộ Dung Dĩnh mới tiếp thu khiêu chiến? Ừ, ý nghĩ này rất gần. Quý Lan Hinh trong lòng, nhịn không được lại bắt đầu não bổ ra một chút chi tiết. Đi xem một chút đi. Bất quá hôm nay không phải rất trùng hợp. Mộ Dung Dĩnh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Như vậy, cũng chỉ có thể chính Quý Lan Hinh đi tìm Bạch Tô Mộc. Nhưng đập không đến chính phủ, Quý Lan Hinh lại có chút không muốn động. Bất quá cuối cùng vẫn là tín nhiệm chiến thắng lục thân. Quý Lan Hinh quyết định đi Vũ Luyện Phong nhìn xem. Nói làm liền làm. Ngự kiếm đằng không, Quý Lan Hinh chạy thẳng tới Vũ Luyện Phong mà đi. Đợi đến Quý Lan Hinh chạy tới Vũ Luyện Phong thời điểm, sắc thực bị tình huống trước mắt giật nảy mình. Chỉ thấy lúc này Vũ Luyện Phong đệ nhất lôi đài, một ngang lộn xộn địa nằm không biết bao nhiêu sư huynh sư tỷ. Mỗi một cái đều là bị chơi hỏng biểu lộ. Trên lôi đài, chỉ có một vị thân ảnh còn cao ngạo địa đứng ở phía trên, đó chính là Bạch Tô Mộc. Xem ra giới này đệ tử tố chất thân thể còn có chờ tăng cường a. Như thế điểm hoạt động thì không chịu nổi. Nhìn xem luồn ngang lộn xộn nằm ở xung quanh các đệ tử, Bạch Tô Mộc yếu ớt thở dài. Hắn đã áp chế cảnh giới của mình, nhưng hiện tại xem ra, cho dù là cùng cảnh giới bên trong, cũng không ai có thể mang đến cho hắn mảy may áp lực. Bạch sư huynh, thật mạnh. Lúc này, đem trước mắt một màn này tiêu hóa Quý Lan Hinh tự lẩm bẩm. Bạch sư huynh thực lực, lại mạnh mẽ không chỉ một phần, đây là đột phá đại cảnh giới. Nếu như là phía trước Bạch Tô Mục, mặc dù cũng có thể làm đến trước mắt hiệu quả, nhưng tuyệt đối không có như vậy thư giãn thích trí hiện tại, hoàn toàn là đi bộ nhàn nhã ở giữa, liền đem tất cả khiêu chiến đệ tử đều giải quyết. Phần này chiến lực, thực sự là có chút quá mức kinh khủng. Ánh mắt rơi trên lôi đài đạo kia cao ngạo thân ảnh bên trên, lúc này Quý Lan Hinh lại có chút kích động. Nàng cũng bị cỗ này nhiệt huyết bầu không khí lây nhiễm. Liên tại Quý Lan Hinh chuẩn bị xuống đi khiêu chiến Bạch Tô Mục thời điểm, có một thân ảnh so với nàng còn muốn càng nhanh. Mộ Dung Sư Tỷ. Nhìn thấy từ bên cạnh mình gặp thoáng qua thân ảnh, Quý Lan Hinh lên tiếng kinh hô. Mộ Dung Sư Tỷ không phải đi làm nhiệm vụ sao? Nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Nhìn xem trên lôi đài bốn mắt nhìn nhau hai thân ảnh, Quý Lan Hinh tại trên người của hai người cảm nhận được mãnh liệt số mệnh cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Còn may là đuổi kịp. Bạch Sư Minh, bây giờ còn có thể khiêu chiến a? Đứng trên lôi đài, Mộ Dung Dĩnh nhìn xem Bạch Tô Mục mở miệng hỏi. Có thể a? Vừa vặn ta còn không có hoạt động ở đây. Nhìn xem Mộ Dung Dĩnh, Bạch Tô Mục vừa cười vừa nói. Hắn nhớ tới Mộ Dung Dĩnh, Thanh Long Phong thế hệ tuổi trẻ thủ tịch đệ tử, một thân chiến lực cũng là có 102 thế hệ tuổi trẻ. Mặc dù vẫn như cũ không đủ để cho hắn thỏa thích thi triển, nhưng xem như làm nóng người đối tượng có lẽ cũng kém không nhiều. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe đến còn có thể khiêu chiến, Mộ Dung Dĩnh dưới khăn che mặt khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nàng vừa vặn trở lại tông môn, liền nghe đến Vũ Luyện Phong bên này tin tức. Sau đó liền ngựa không dừng vó chạy đến Vũ Luyện Phong, sợ bỏ lỡ khiêu chiến Bạch Tô Mục cơ hội. Mặc dù Mộ Dung Dĩnh trong lòng đã nhận rõ ràng hiện thực, nhưng nếu có cơ hội khiêu chiến Bạch Tô Mục, nàng thế nhưng là sẽ không cự tuyệt, đây chính là có thể nhận rõ song phương chênh lệch cơ hội thật tốt. Không cần khách khí, thỏa thích thi triển. Nghe đến Mộ Dung Dĩnh lời này, Bạch Tô Mục trở tay cầm kiếm hướng ngoắc ngoắc tay. Buôn lôi. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Mộ Dung Dĩnh cũng không do dự nữa, lên tay chính là một chiêu bạt kiếm thức. Vụt. Kiếm ý kêu to, lôi đỉnh trào lên, Mộ Dung Dĩnh lấy một cái khoa trường tốc độ đi tới Bạch Tô Mục trước người, rút ra thương lôi kiếm, chạy thẳng tới Bạch Tô Mục mặt chằm đi. Có chút quá gấp, mặt của ta cũng không phải sơ hở. Mặc dù Mộ Dung Dĩnh tốc độ rất nhanh, nhưng tại trong mắt Bạch Tô Mục cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Hoang Cổ Di Trần đưa ngang trước người, liền đem Mộ Dung Dĩnh một kiếm này cho cản lại. Bạt kiếm thức, mặc dù là lấy nhanh lấy xương chiêu thức, nhưng nhanh điều kiện tiên quyết là chuẩn. Tìm đúng mệnh mạch, một kích chế địch. Thiên ngoại phi tiên. Không có trả lời Bạch Tô Mục dạy bảo, Mộ Dung Dĩnh trực tiếp biến chiêu. Trong tay thương lôi kiếm vạch ra một đạo quỷ dị độ cong. Đường cong quá lớn, xuất thủ quá chậm. Hoang Cổ Di Trần hướng bên trái víu vào rồi, Bạch Tô Mục trực tiếp đem Mộ Dung Dĩnh chiêu thức phá giải đồng dạng, Bạch Tô Mục cũng chỉ ra một chiêu này chỗ thiếu sót. Tiếp thu các sư đệ sư muội khiêu chiến, Bạch Tô Mục chính là vừa đánh vừa dạy. Hiện tại đến phiên Mộ Dung Dĩnh, vẫn như cũng như vậy. Cứ như vậy, Mộ Dung Dĩnh ra chiêu, Bạch Tô Mục phá chiêu. Giữa hai người kiếm ảnh lập lòe, dần dần kéo lên kiếm ý, càng là bắt đầu ảnh hưởng đến lôi đài bên ngoài. Vừa vặn những cái kia còn nằm tại xung quanh lôi đài yếu ớt các đệ tử, lúc này cũng đều nhộn nhịp bỏ tới càng xa xôi. Không có cách, nếu là còn ở tại chỗ lời nói, bọn họ sợ rằng liền bị kiếm khí vòi rồng mang đi. Lấy Bạch Tô Mục cùng Mộ Dung Dĩnh kiếm ý cấp độ, đến lúc đó bọn họ không được xanh một miếng tím một khối a. Trảm tiên. Mỗi một kiếm đều toàn lực xuất thủ, nhưng mỗi một kiếm đều không có hiệu quả. Cái này để Mộ Dung Dĩnh tâm tình bắt đầu nôn nóng. Mà vừa lúc này, Mộ Dung Dĩnh ngoài ý muốn nhìn thấy trên thân Bạch Tô Mục lộ ra một chút cái hở. Không có bỏ qua cơ hội này, Mộ Dung Dĩnh trực tiếp chém ra chính mình tối cường một kiếm. Bị lừa rồi. Đối mặt Mộ Dung Dĩnh tối cường một kiếm, Bạch Tô Mục nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Đối mặt sơ hở thời điểm, không muốn mù quáng xuất thủ. Ngươi muốn phân chia địch nhân là thật lộ ra sơ hở vẫn là đang cầu dẫn ngươi? Hai ngón kẹp lấy Mộ Dung Dĩnh thương lôi kiếm, Bạch Tô Mục mở miệng nói ra. Sau đó con ngón đúng ra, Mộ Dung Dĩnh trong tay thương lôi kiếm kém chút rời tay. Cả người cũng là lảo đảo hướng về sau lui hai bước. Hô, hô. Nhìn xem Bạch Tô Mục, Mộ Dung Dĩnh xem như là biết vì cái gì nhiều người như vậy kiệt sức. Mỗi một loại đều là toàn lực xuất thủ, loại này trạng thái, thể lực tiêu hao không nhanh mới là sự việc kỳ quái. Bất quá không thể không nói, mặc dù không có một chiêu tại trên thân Bạch Tô Mục chiếm được tiện nghi, nhưng Mộ Dung Dĩnh thu hoạch lần này nhưng là một điểm không nhỏ. Mỗi một chiêu mỗi một thức, Bạch Tô Mục đều cho ra đề nghị. Trong đó thậm chí có không ít là quấy nhiễu Mộ Dung Dĩnh thật lâu bình cảnh. Một phen so tài xuống, Mộ Dung Dĩnh chỉ cảm thấy thể hồ có đỉnh. Thu hoạch lần này đầy đủ nàng tiêu hóa thật lâu. Thế nhưng, Mộ Dung Dĩnh nhưng không cam tâm cứ như vậy thua ở Bạch Tô Mục thủ hạ. Mặc dù song phương chiến đấu ngầm thừa nhận là kiếm thuật kiếm ý va chạm, nhưng bây giờ, Mộ Dung Dĩnh chỉ nghĩ muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu một phen. Phát tướng, lên. Chương 243. Thanh Long Phong Quý Lan Hình, thỉnh Bạch sư huynh chỉ giáo. Chương 243. Thanh Long Phong Quý Lan Hình, thỉnh Bạch sư huynh chỉ giáo. Ngao ngẩng, chân nguyên toàn thân trào lên, Mộ Dung Dĩnh trực tiếp gọi ra chính mình Kim Long pháp tướng. Bất quá vừa vặn đem pháp tướng gọi ra đến, Mộ Dung Dĩnh liền cảm giác trên mặt có chút khô nóng. Chính mình hiện tại dạng này, tựa như là thua không nổi đồng dạng. Tới, toàn lực công tới. Nhưng đối mặt lấy ra pháp tướng Mộ Dung Dĩnh, Bạch Tô Mục lại có chút khơi gợi lên khóe miệng. Bày ra thức mở đầu, lại lần nữa hướng về Mộ Dung Dĩnh ngoắc ngoắc tay. Dạng này mới đúng, Bạch Tô Mục không biết vì cái gì mỗi cái đi lên đệ tử đều chỉ cùng chính mình so đấu kiếm thuật, mà Bạch Tô Mục cũng không thể mở miệng nói để bọn họ toàn lực xuất thủ. Dù sao nói như vậy, tựa như là chính mình khinh thường bọn họ đồng dạng. Mà bây giờ, cuối cùng là có một cái biết toàn lực xuất thủ. Bạch Tô Mục rất là vui mừng. Bạch sư huynh. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Mộ Dung Dĩnh sửng sốt một chút. Nàng không có nghĩ đến cái này thời điểm Bạch Tô Mục còn tại bao dung nàng. Sau đó Mộ Dung Dĩnh ánh mắt kiên định xuống. Nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ Bạch Tô Mục chờ mong. Kim Long kiếm múa. Lần này, Mộ Dung Dĩnh không có ý định tiến hành không quan trọng thăm dò. Dù sao Bạch Tô Mộc thực lực tại cái kia bảy biển đây, cho dù là chính mình toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không đả thương được mảy may. Cho nên, Mộ Dung Dĩnh vừa lên đến liền trực tiếp lấy ra con bài chưa lật sát chiêu. Ngao ngẩng, Kim Long Pháp Tướng phát ra một tiếng sục sôi long ngâm, vây quanh bên người Mộ Dung Dĩnh bay múa. Quần quận long uy hướng về Bạch Tô Mộc chèn ép mà đến. Sau một khắc, Nhân Long cùng một chỗ hướng về Bạch Tô Mộc vọt tới. Mũi kiếm lăng lệ, Kim Long uy vũ, không hổ là Mộ Dung Dĩnh áp đáy hòm chiêu thức. Vẹn vẹn trên khí thế, liền bày ra. Chém. Đối mặt Mộ Dung Dĩnh sát chiêu, Bạch Tô Mộc lần thứ nhất chủ động đánh trả. Hoang cổ di trần thân kiếm chấn động, mênh mông kiếm ý mục đích bản thân trên thân Bạch Tô Mộc thấu thể mà ra. Nhẹ nhàng một kiếm chém ra, sau một khắc, một đạo xuyên qua cả tòa lôi đài kiếm khí chém sóng hướng về Mộ Dung Dĩnh chẳng đi. Phá. Đối mặt Bạch Tô Mộc chém sóng, Mộ Dung Dĩnh không có lựa chọn tránh né mũi nhọn. Pháp tướng tại phía trước, Mộ Dung Dĩnh ở phía sau. Lấy kiếm ý ra chỉ pháp tướng, Mộ Dung Dĩnh tính toán từ chính diện đột phá Bạch Tô Mộc kiếm khí chém sóng. Nhưng đối mặt Mộ Dung Dĩnh cái lựa chọn này, Bạch Tô Mộc chỉ có thể nói can đảm lắm. Mặc dù chỉ là tiện tay chém ra đến chém sóng, nhưng cũng không phải Mộ Dung Dĩnh hiện tại có thể đột phá. Bất quá, liền tại Bạch Tô Mộc cho rằng lần này giao đấu liền muốn như thế kết thúc thời điểm, Mộ Dung Dĩnh lại mang đến cho hắn kinh hỉ. Long huyết bí pháp, Kim Long phạt thiên thuật. Theo Mộ Dung Dĩnh một tiếng quát, pháp tướng Kim Long bắn ra năng lượng cường đại. Kịch liệt chân nguyên ba động hướng về bốn phía chấn động, một cú cực hạn sát phạt khí tức từ trên thân Mộ Dung Dĩnh bạo phát đi ra. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mộ Dung Dĩnh đứng tại Kim Long pháp tướng đỉnh đầu, vọt thẳng phá Bạch Tô Mộc chém ra kiếm khí chém sóng. Rất lợi hại a. Nhìn xem Mộ Dung Dĩnh đột phá kiếm khí của mình, Bạch Tô Mộc ánh mắt sáng lên. Này mới đúng mà. Nếu như vẫn luôn là thiên về một bên địa chiến đấu, cái kia cũng quá không thú vị. Chính là muốn dạng này có đến có về. Khai Thiên, gặp Mộ Dung Dĩnh biểu hiện như vậy ưu tú, Bạch Tô Mộc cũng thoáng tăng lên mấy phần cường độ. Kiếm khí trào lên, Bạch Tô Mộc hướng về Mộ Dung Dĩnh tập kích mà đi. Long huyết bí pháp, Khang Kim kiếm khí. Từ Kim Long pháp tướng nhảy xuống, Mộ Dung Dĩnh đón Bạch Tô Mộc mà đi. Pháp tướng Kim Long thu nhỏ, dung nhập Mộ Dung Dĩnh trong tay thương lôi kiếm bên trong, sau một khắc, Khang Kim chi khí bộc phát. Chém, chém. Trong chớp mắt công phu, hai người giữa không trùng gặp nhau. Mộ Dung Dĩnh từ trên xuống dưới, Bạch Tô Mộc từ đôi đến đầu. Thương lôi kiếm cùng hoang cổ di chân đụng vào nhau, một vệt bạch mang nháy mắt thôn vệ tất cả xung quanh. Bành. Không biết trôi qua bao lâu, một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên bên tai mọi người, đây là phân ra thắng bại. Ánh mắt chậm rãi hồi phục, chỉ thấy giữa không trung chỉ có Bạch Tô Mộc ngạo nghễ mà lập thân ảnh. Cũng chính là nói, vừa vặn té xuống là Mộ Dung Dĩnh. Kết quả này tại mọi người dự đoán bên trong, nhưng ngay lúc này mọi người bắt đầu hô to lấy Mộ Dung Dĩnh danh tự. Vừa vặn Mộ Dung Dĩnh biểu hiện thắng được công nhận của tất cả mọi người, thuộc về mặc dù bại vẫn vinh. Dù sao đối phương thế nhưng là Bạch Tô Mộc a, có thể xông phá Bạch Tô Mộc kiếm khí, liền đã chứng minh Mộ Dung Dĩnh thực lực. Tăng thêm sau cùng một chiêu kia, Mộ Dung Dĩnh đáng giá bọn họ gieo họ. Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Dĩnh. Nghe lấy bên tai tiếng hoan hô, Mộ Dung Dĩnh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lần này cùng Bạch Tô Mộc chiến đấu, để nàng học tập được rất nhiều. Tin tưởng sau khi trở về, không bao lâu nữa nàng liền sẽ có đại đột phá. Có chút đưa tay che kín ánh mặt trời, Mộ Dung Dĩnh nhìn hướng giữa không trung đạo kiêu ngạo nghễ mà lập thân ảnh. Thật mạnh a. Nhẹ giọng thì thầm, Mộ Dung Dĩnh ánh mắt có chút mê ly. Nếu như không phải hai người cùng ở tại một thời đại, Mộ Dung Dĩnh tuyệt đối sẽ không tin tưởng người có thể mạnh đến loại này trình độ. Bạch Tô Mộc, không hổ là được tôn sùng là yêu nghiệt tồn tại. Nguyên bản Mộ Dung Dĩnh còn có muốn đuổi theo Bạch Tô Mộc ý tứ, thế nhưng hiện tại xem ra, mình nghĩ có hơi nhiều. Trải qua vừa vặn chiến đấu, Mộ Dung Dĩnh lại lần nữa thấy được Bạch Tô Mộc chấn áp một thời đại chiến lược, đây không phải là nàng có thể đuổi kịp. Nhưng cũng là bởi vì mục tiêu như vậy xa không thể chạm, mới có thể có động lực không phải sao? Mộ Dung sư tỷ, người không sao chứ? Ngay lúc này, Mộ Dung Dĩnh bên tai vang lên thanh âm vội vàng. Quý Lan huynh không biết lúc nào chạy tới trên lôi đài, chính lo lắng nhìn xem Mộ Dung Dĩnh. Không có chuyện gì. Nghe đến sư muội la lên, Mộ Dung Dĩnh chậm rãi đứng dậy. Lan huynh, ngươi muốn hay không đi thử một chút? Cùng Bạch sư huynh chiến đấu một tràng, thu hoạch rất nhiều. Đứng dậy vô vô bụi đất trên người, Mộ Dung Dĩnh nhìn xem Quý Lan huynh nói. Trải qua vừa vặn chiến đấu, Mộ Dung Dĩnh cũng biết Bạch Tô Mộc đây là đang cho bọn hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, đây chính là tương đối cơ hội khó được. Bỏ lỡ lần này, lần sau cũng không biết muốn lúc nào. Khiêu chiến Bạch sư huynh. Nghe đến Mộ Dung sư tỷ lời này, Quý Lan huynh có chút hoảng hốt. Nàng vừa vặn liền có ý nghĩ này. Bây giờ bị Mộ Dung Dĩnh tiểu nói này, ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Không sai, đây chính là một cái cực kỳ cơ hội khó được. Cùng Bạch sư huynh đánh một trận, tháng qua ngươi nửa năm khổ tu. Nhẹ gật đầu, Mộ Dung Dĩnh nghiêm túc nói, cơ hội tốt như vậy, nàng không muốn để cho Quý Lan huynh bỏ lỡ. Ân. Nghe đến Mộ Dung Dĩnh đều nói như vậy, Quý Lan huynh nhẹ gật đầu. Vậy liền thử một chút đi. Đi thôi, ta ở phía dưới cho ngươi cố gắng. Gặp Quý Lan huynh đồng ý, Mộ Dung Dĩnh khẽ mỉm cười. Cuối cùng cho Quý Lan huynh cổ động về sau, Mộ Dung Dĩnh liền bay xuống lôi đài đợi đến Mộ Dung Dĩnh rời đi, Quý Lan huynh ngẩng đầu nhìn Bạch Tô Mộc đúng lúc. Bạch Tô Mộc ánh mắt lúc này cũng chính nhìn hướng Quý Lan Hinh. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tô Mộc tại trên thân Quý Lan Hinh nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Khóe miệng có chút câu lên, đối với Quý Lan Hinh, Bạch Tô Mộc sinh ra một ít chờ mong. Hít sâu một hơi, Quý Lan Hinh rút ra chính mình Long Tuyệt kiếm. Cầm kiếm ổn quyền, sau đó Quý Lan Hinh trên thân kiếm ý bỗng nhiên toàn bộ bộc phát. Thanh Long Phong Quý Lan Hinh. Mời Bạch sư huynh chỉ giáo. Chương 244. Thanh Giao Phong tôn nghiêm, tuyệt đối không thể trong tay ta mất đi. Chương 244. Thanh Giao Phong tôn nghiêm, tuyệt đối không thể trong tay ta mất đi. Quý Lan Hinh nhìn xem hướng chính mình phát động khiêu chiến Quý Lan Hình, Bạch Tô Mộc mơ hồ mong đợi. Hắn tại trên thân Quý Lan Hình cảm nhận được một chút không bình thường khí tức. Xem ra lần này tại Thông Thiên Bí Tàng, thu hoạch của nàng rất là khả quan a, đến. Suy nghĩ chợt lóe lên, Bạch Tô Mộc đáp ứng Quý Lan Hình khiêu chiến. Đắc tội. Nhẹ nhàng nói nhỏ, trên thân Quý Lan Hình đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Quý Lan Hình là năm nay mới gia nhập đệ tử, cùng Sở Hân Duyệt cùng khóa. Mặc dù cũng kinh lịch Thông Thiên Bí Tàng, nhưng bản thân thực lực hiện nay cũng vẫn là tại chân ngã cảnh. Bất quá cảnh giới thấp, không đại biểu chiến lược thấp. Bạch Tô Mộc tin tưởng mình cảm giác, Quý Lan Hình tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn ngạc nhiên. Quả nhiên, tại toàn lực bạo phát xuống, Quý Lan Hình trên thân kiếm ý liền lần thứ nhất cho Bạch Tô Mộc mang đến kinh hỉ. Quý Lan Hình kiếm ý bên trong vậy mà mang theo mở mịt tiên khí. Xem ra tại Thông Thiên Bí Tàng, Quý Lan Hình được đến một vị kiếm tiên truyền thừa đây. Kiếm đạo chém, đem chân nguyên giảm tại cái này một kiếm bên trong, Quý Lan Hình mở đầu liền chém ra chính mình tối cường một kích. Quý Lan Hình biết rõ, đối mặt Bạch Tô Mộc tốt nhất ứng đối biện pháp chính là toàn lực xuất thủ, bởi vì nàng không nhất định có thể có ra chiêu thứ hai cơ hội. Ồ, nhìn xem đạo này từ đôi đến đầu kiếm khí chém sóng, Bạch Tô Mộc khẽ hất lông mày. Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt. Kiếm ý bên trong còn mang theo mở mịt tiên khí. Phương thức công kích như vậy, để Bạch Tô Mộc có một loại soi gương cảm giác. Chém. Một kiếm chém ra, Bạch Tô Mộc cũng đem cảnh giới áp chế ở chân ngã cảnh đồng dạng chém sóng, nhưng tại va chạm về sau, nhưng là Bạch Tô Mộc chém ra chém sóng đại hoạch toàn thắng. Chém sóng dư thế không giảm, tiếp tục hướng về Quý Lan Hình phóng đi. Nhưng Quý Lan Hình chiêu tiếp theo cũng đã hoàn thành tụ lực. Kiếm đạo đâm. Long truyền kiếm điểm ra, một đạo dạng kim kiếm khí cùng chém sóng đụng vào nhau. Lần này, hai cỗ năng lượng mới hoàn toàn triệt tiêu. Tiếp xuống, Quý Lan Hình liền không ngừng lộ ra được cơ sở kiếm đạo. Bạch Tô Mộc thì cũng là lấy giống nhau công kích đáp lại đỉnh. Bành. Bành. Giống nhau chiêu thức, tại khác biệt người trong tay sẽ phát huy ra hiệu quả khác nhau. Tựa như là hiện tại, Bạch Tô Mộc cùng Quý Lan Hình chiêu thức cơ bản giống nhau. Nhưng Quý Lan Hình lại muốn dùng hai chiêu, thậm chí nhiều hơn công kích số lần đến triệt tiêu Bạch Tô Mộc công kích, đây là bởi vì, dù cho chiêu thức giống nhau, nhưng tại lực lượng vận dụng lên, Bạch Tô Mộc lại chiếm cứ lấy thượng phong. Bạch Tô Mộc điều động đồng dạng là chân nguyên lực lượng, nhưng một phần chân nguyên, Bạch Tô Mộc có thể đánh ra ra hai phần thậm chí nhiều hơn hiệu quả. Có thể Quý Lan Hình lại không có khống chế như vậy lực. Cho nên, cho dù là giống nhau chiêu thức, từ Bạch Tô Mộc sử dụng đi ra lại biểu hiện càng mạnh. Bất quá Quý Lan Hình thiên phú cũng là đứng đầu. Vẹn vẹn mấy lần đối hoành, Quý Lan Hình liền phát hiện điểm mấu chốt. Học tập Bạch Tô Mộc kỹ xảo, Quý Lan Hình rất nhanh liền lấy được không sai thành công. Rất không tệ ngộ tính. Gặp Quý Lan Hình nhanh như vậy liền có thể đối chân khí khống chế tiến bộ nhiều như thế, Bạch Tô Mộc cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Dù sao vẹn vẹn nhìn chính mình thi triển liền có thể học cái 7-8 phần, Quý Lan Hình thiên phú hiển nhiên không thể nghi ngờ. Cái thiên phú này, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi Mộ Dung Dĩnh. Bất quá Bạch Tô Mộc lại vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì đây không phải là để hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Quý Lan Hình, còn có con bài chưa lật. Ngươi có lẽ còn có con bài chưa lật a. Không cần có điều cố kỵ, thỏa thích thi triển. Đối kéo không sai biệt lắm, Bạch Tô Mộc chém ra một đạo càng mạnh chém sóng. Sau đó nhìn xem Quý Lan Hình nói thẳng, "Hô." Hô ra ngụm trọc khí, Quý Lan Hình mím môi một cái. Không nghĩ tới chính mình cũng sớm đã bị nhìn xuyên. Bất quá bây giờ cũng kém không nhiều. Lại tiếp tục tiêu hao đi xuống, đợi chút nữa đại chiêu chân nguyên liền không đủ dùng. Bạch Sư Minh, một chiêu này ta còn không phải rất thuần thục. Mời nhiều chỉ giáo. Vẫn như cũ lễ phép lên tiếng chào hỏi, Quý Lan Hình đem trong tay Long Tuyển kiếm cắm ở trước người địa gạch bên trên, sau đó hai tay mở ra coi ôm tư thế ông. Sau một khắc, mênh mông kiếm ý cùng sao động chân nguyên đồng thời bộc phát. Quý Lan Hình một đầu phiêu giật mái tóc cũng bị khí lưu thổi đến phóng lên tận trời. Trong tay pháp quyết thay đổi, trong miệng nói lẩm bẩm. Quý Lan Hình trước người Long Tuyển kiếm bắt đầu run rẩy lên. Ngâm. To rõ âm thanh bén nhọn vang lên, Long Tuyển kiếm bay về phía bầu trời. Lấy đặc thù quỹ tích bay lượn, Long Tuyển kiếm ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giảm 10% Long Tuyển kiếm bay múa càng lúc càng nhanh, giữa không trung đã tràn đầy kiếm ảnh. Mà lúc này, Quý Lan Hình khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Đến rồi. Nhìn thấy Quý Lan Hình rốt cục là chuẩn bị kỹ càng công tác, Bạch Tô Mộc ánh mắt sáng lên. Chính là cái này. Để hắn cảm giác được có ý tứ khí tức chính là một chiêu này. Vạn kiếm quý tông. Thân thể run rẩy, Quý Lan Hình đã đạt tới có thể điều khiển kiếm ảnh cực hạn. Lập tức, Quý Lan Hình không chút do dự, đem chính mình sau cùng kiếm ý toàn bộ bạo phát đi ra. Một chiêu này, chính là sau cùng. Đến. Nhìn xem ngàn vạn kiếm ảnh hướng về chính mình kích xạ mà đến, Bạch Tô Mộc ánh mắt cuối cùng sáng lên. Cùng sư đệ sư muội chiến đấu đến bây giờ, Quý Lan Hình một chiêu này là duy trì có để hắn dẫn lên hứng thú. Mà để Bạch Tô Mộc cảm thấy hứng thú nguyên nhân, chính là một chiêu này bên trong vậy mà mang theo từng tia đạo vận. Không có sai, chính là kiếm đạo hình thức ban đầu đạo vận. Bất quá Bạch Tô Mộc nhìn ra được, cái này tia đạo vận cũng không phải là Quý Lan Hình lĩnh ngộ đạo vận, là một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông tự mang, mà có thể tự mang đạo vận chiêu thức. Bạch Tô Mộc có thể nghĩ tới chỉ có những cái kia thần thông bí thuật. Quý Lan Hình lấy được không thôi truyền thừa đây. Bất quá bây giờ không phải cảm khái những này thời điểm. Quý Lan Hình công kích đã đến. Khai Thiên, nắm chặt trong tay Hoang Cổ Di Trần, Bạch Tô Mộc cũng nghiêm túc đối mặt đạo vận, không chăm chú không được. Oeng, chém sóng cùng kiếm ảnh va chạm, một nháy mắt kinh khủng bạo tạc tại chính giữa võ đài vang lên. Lần này bạo tạc dư âm càng là vượt xa khỏi lôi đài tiếp nhận cực hạn. Dư âm bí mật mang theo đá vụn hướng về bốn phía vẩy ra đi ra. Thật mạnh. Nhìn xem hai người cái này một kích tạo thành phá hư, Sở Hân Duyệt có chút thất thần. Quý Lan Hinh cùng nàng là cùng khóa, mà trước mắt Quý Lan Hinh biểu hiện đã vượt xa nàng. Cái này để Sở Hân Duyệt có chút không cam tâm. Rõ ràng nàng cũng là thiên tài thiếu nữ đến, nhưng dù cho không có cam lòng, có thể Sở Hân Duyệt cũng không thể không thừa nhận Quý Lan Hinh một chiêu này cường đại. Lặng lẽ siết chặt nắm đấm, Sở Hân Duyệt ở trong lòng làm ra quyết định, không thể bị Quý Lan Hinh kéo ra quá xa. Nàng thế nhưng là Thanh Giao Phong vị thứ tư đệ tử. Mỗi một vị Thanh Giao Phong đệ tử đều là có 102 cùng khóa tồn tại. Cho dù là Thôi Vũ Đình sư tỷ gặp Mộ Dung Dĩnh, nhưng hai người cũng một mực là sàn sàn với nhau. Cho nên Sở Hân Duyệt cũng tuyệt đối không thể thua cho Quý Lan Hình. Thanh Giao Phong tôn nghiêm, tuyệt đối không thể trong tay ta mất đi. Chương 245. Các người đi Dương Danh Lập Vạn A, ta chạy trước. Chương 245. Các người đi Dương Danh Lập Vạn A, ta chạy trước. Khoảng cách Vũ Luyện Phong giao đấu đã đi qua 2 ngày. Hai ngày này, ngược lại là không có phát sinh đại sự gì. Bất quá bởi vì Bạch Tô Mộc tại Vũ Luyện Phong thao luyện một phen sư đệ sư muội, hiện tại toàn bộ Vấn Tiên kiếm các đều nhắc lên tu luyện chiều dâng. Ách, nhỏ Hân Duyệt, kỳ thật ngươi không cần phải cố gắng như vậy. Thanh Giao Phong, Thôi Vũ Đình còn buồn ngủ mở ra tiểu viện cửa lớn. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Sở Hân Duyệt, Thôi Vũ Đình rất biết nhức đầu nói. Từ khi Vũ Luyện Phong trở về sau, Sở Hân Duyệt liền phảng phất đánh máu gà đầu dạng. Tu luyện nhiệt tình trực tiếp đột phá chân trời. Nhưng, ngươi tu luyện liền tu luyện chứ sao? Lôi kéo ta là chuyện gì xảy ra đây? Thôi Vũ Đình thế nhưng là thật vất vả mới từ Bạch Tô Mộc dưới tay chạy ra. Chính hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian đây. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cứ như vậy bị Mộ Dung sư tỷ vượt qua sao? Ngươi tại nằm ngửa thời điểm, Mộ Dung sư tỷ thế nhưng là đang cố gắng tu hành đây. Này lên kia xuống, ngươi cùng Mộ Dung sư tỷ chi ở giữa chênh lệch. Ngừng. Đừng nói nữa. Nghe đến Sở Hân Duyệt lại bắt đầu nói thầm nàng cái kia một bộ giải thích, Thôi Vũ Đình nhức đầu kêu dừng. Mặc dù biết đây là Sở Hân Duyệt phép khích tướng, nhưng Thôi Vũ Đình còn chính là an bộ này. Dù sao người nào vượt qua chính mình cũng có thể, nhưng Mộ Dung Dĩnh không được. Dứt lời, Thôi Vũ Đình thần tốc đổi xong chính mình quần áo luyện công, đi theo Sở Hân Duyệt bắt đầu hôm nay tu hành. Sở Hân Duyệt cùng Thôi Vũ Đình hành động như vậy cũng không phải là ví dụ. Hiện tại toàn bộ Vấn Tiên kiếm các trên dưới đều là cuốn vào trong bầu không khí, mà xem như kẻ đầu tê, Bạch Tô Mộc lại thành thơi nằm tại tiểu viện trên ghế nằm. Nghe lời im tiếng cơ hội bên trong tiểu khúc, uống trà, nhàn nhã nhìn xem thoại bản. Cho nên, cái kia Nguyên Hoa muốn gặp ta. Đem ly trà thả xuống, lúc này Bạch Tô Mộc đang cùng Sở Khuynh Nguyệt nấu điện thoại cháo. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt nói có cái yêu cầu quá đáng cùng chính mình nói, Bạch Tô Mộc cũng là hào phóng để nàng cứ việc nói. Mà cái này yêu cầu quá đáng, chính là đi một chuyến Bắc Thương Thành, gặp một cái gọi Nguyên Hoa người. Ân. Dù sao tại Nguyên Hoa cái kia được đến Khương Bắc Xuyên tình báo, cho nên chuyến âm phủ đầu kia, Sở Khuynh Nguyệt có chút xấu hổ. Cái này để nàng có loại chiếm Bạch Tô Mộc tiện nghi cảm giác. Được a, các ngươi định cái gì thời gian? Bất quá Bạch Tô Mộc ngược lại không có chút nào ngượng ngùng. Sở Khuynh Nguyệt dù sao cũng là chính mình nữ nhân, chính mình không giúp ai giúp, cho nên Bạch Tô Mộc không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mà còn nghe xong Sở Khuynh Nguyệt đối Nguyên Hoa giới thiệu, Bạch Tô Mộc cũng tới một ít hứng thú. Dịch Kinh bắt quái truyền nhân, cái này thân phận nhưng rất khó lường đây. Một ngươi đồng ý à nha? Nghe đến Bạch Tô Mộc như vậy dứt khoát liền đáp ứng, Sở Khuynh Nguyệt lên tiếng kinh hô. A, không phải vậy ta còn có thể chỉ điểm yêu cầu gì sao? Nghe lấy Sở Khuynh Nguyệt thanh âm kinh ngạc, Bạch Tô Mộc trêu chọc nói, "Ân, cũng là không phải là không thể. Có thể vượt quá Bạch Tô Mộc dự đoán, Sở Khuynh Nguyệt vậy mà đáp ứng." Vô hồ, yêu cầu này không có trắng đáp ứng a. Mau kiếm, ngươi thế nhưng là đáp ứng a. Bất quá yêu cầu sự tình phía sau lại nói, các ngươi hẹn cái gì thời gian? Trực tiếp đánh nhịp, Bạch Tô Mộc trực tiếp đem sự tình định ra. Thật vất vả Sở Khuynh Nguyệt nhà ra, loại này đưa tới cửa cơ hội, Bạch Tô Mộc khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đáp ứng ta còn có thể chạy sao? Gặp Bạch Tô Mộc vội vã như thế, Sở Khuynh Nguyệt tức giận liếc mắt. Nghe Bạch Tô Mộc cái này ngữ điệu, Sở Khuynh Nguyệt liền biết không có chuyện tốt. Bất quá, tất nhiên đáp ứng, cái kia Sở Khuynh Nguyệt chắc chắn sẽ không chạy chính là. Nữ đế nói chuyện thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, thời gian đến là còn không có hẹn. Một trên người ngươi hẳn là có Nguyên Hoa cảm thấy hứng thú đồ vật, cho nên chúng ta không nóng nảy, chờ tới khi nào Nguyên Hoa nhịn không được, hắn sẽ lại tới tìm ta. Nói lên chính sự, Sở Khuynh Nguyệt cũng nghiêm túc. Loại này thời điểm, các nàng xem như bị cầu một phương không cần gấp gáp đến lượt gấp, là Nguyên Hoa. Ân. Vậy ngươi nhìn xem an bài là được rồi, ta gọi lên liền đến. Nhẹ gật đầu, Bạch Tô Mộc cũng nghe đi ra Sở Khuynh Nguyệt lời nói bên trong ý tứ đây là tính toán tại cái kia Nguyên Hoa nơi đó lại ép đi ra điểm chỗ tốt. Không thể không nói, Sở Khuynh Nguyệt tâm vẫn là đen á nhưng đây mới là bình thường. Nhân tử, thế nhưng là không thể trở thành đế vương. Vậy chúng ta tiếp tục hàn huyên một chút, Khuynh Nguyệt ngươi vừa vặn đáp ứng chuyện của ta. Ta nghĩ a. Biến thái. Sau đó Bạch Tô Mộc lời nói xoay chuyển, ngữ khí bắt đầu không nghiêm chỉnh lại. Bất quá lời còn chưa nói hết, truyền âm phủ liền bị Sở Khuynh Nguyệt dập máy đây là ban ngày đây. Những lời này là có thể nói sao? Lúc này cầm truyền âm phủ Sở Khuynh Nguyệt xấu hổ giận dữ dị thường. Nàng thật là nhất thời nhanh miệng, sớm biết không đáp ứng Bạch Tô Mộc yêu cầu. Nhìn xem cúp điện thoại, trong tiểu viện Bạch Tô Mộc chật chật lưỡi. Thật đúng là thẹn thùng a, bất quá đây cũng là cái tốt mở đầu. Dù sao có lần thứ nhất, lần thứ hai cùng lần thứ ba liền không xa. Nghĩ đến sắp giải tỏa mới, tri thức, Bạch Tô Mộc ánh mắt có chút hoảng hốt. Meo meo. Bất quá liền tại Bạch Tô Mộc tinh thần hoảng hốt thời điểm, Đại Quất lại đột nhiên nhảy tới, nâng lên hai cái chân trước, tại Bạch Tô Mộc lồng ngực bước lên. Ân, làm sao vậy sao? Cái này cũng không tới giờ cơm a. Bị Đại Quất kéo về tinh thần, Bạch Tô Mộc nhìn lên trời sắc kinh ngạc nói. Meo meo. Nghe đến Bạch Tô Mộc mở miệng chính là hỏi nó ăn uống, Đại Quất kịch liệt kháng nghị. Chính mình chẳng lẽ chính là ăn hàng sao? Ta cũng là có chính sự tốt ta. Tốt tốt. Nói chính sự. Là có cái gì tình huống sao? Nhìn xem kịch liệt phản kháng Đại Quất, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói. Meo meo. Gặp Bạch Tô Mộc chịu vừa, Đại Quất nhảy đến trên bả vai. Sau đó chỉ Thanh Giao Phong bên ngoài lại kêu hai tiếng. Bên kia có tà tu khí tức. Nghe đến Đại Quất lời này, Bạch Tô Mộc nhíu mày. Tam môn, cũng dám tại Vấn Tiên kiếm các xung quanh lắc lư sao? Thật đúng là gan lớn a, đi. đi xem một chút. Dưới chân núi Vấn Tiên Kiếm Các, một đám hất lên đen nhánh áo choàng tà tu lén lén lút lút tần nút. Không phải, chẳng lẽ chúng ta thật muốn âm thầm vào đi sao? Đây chính là Vấn Tiên Kiếm Các a. Chúng ta không có khả năng thành công a. Nhìn xem phía trước Vấn Tiên Kiếm Các sân môn, bên trái tà tu ngữ khí trầm trọng nói, Vấn Tiên Kiếm Các, chính đạo khôi thủ, bọn họ chỉ là tam lưu tà môn thành viên, muốn chơi như thế lớn sao? Cương Tử, ngươi chẳng lẽ muốn làm cả đời hèn nhát sao? Dương Danh Lập vạn cơ hội đang ở trước mắt, lúc này ngươi vậy mà lựa chọn lùi bước. Nghe đến Cương Tử lời này, chính giữa dẫn đầu tà tu ngữ khí rất là bất mãn. Lúc này nói những lời này, không phải tại nửa đường bỏ cuộc sao? Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Dương Danh Lập vạn, nghe đến nam nhân lời nói này, Cương Tử nhếch miệng. Xác thực, nếu quả thật có thể âm thầm vào đi Vấn Tiên Kiếm Các, Dương Danh Lập vạn cũng là không khó. Nhưng vấn đề là, các ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình thực lực? Thật làm Vấn Tiên Kiếm Các là tốt như vậy vào? Cương Tử đột nhiên cảm giác chính mình gia nhập tà môn là một sai lầm, quyết định đám người này không có một cái bình thường. Ân, các ngươi đi Dương Danh Lập vạn đi, ta chạy trước. Chương 246, Tỉnh Ngộ Bạch Tô Một cảm ơn các ngươi. Chương 246, Tỉnh Ngộ Bạch Tô Một cảm ơn các ngươi. Chương 246, Tỉnh Ngộ Bạch Tô Một cảm ơn các ngươi. Có ý tứ gì? Cương Tử ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta sao? Nghe đến Cương Tử lời nói này, lần này không chỉ là chính giữa nam nhân, những người khác cũng đều lòng đầy căm phẫn nhìn hướng hắn. Lúc này lùi bước, chẳng phải là đại biểu cho bọn họ làm tất cả đều sẽ bại lộ sao? Nếu như nói đánh lén còn có thể có như vậy một tia âm thầm vào Vấn Tiên Kiếm Các cơ hội, mà bị phát hiện, bọn họ thật liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Này làm sao có thể là phản bội đâu? Ta chỉ là còn không có sống đủ mà thôi. Nghe đến xung quanh đồng bạn chất vấn, Cương Tử cũng là một điểm không giả. Hắn gia nhập tà môn cũng là bởi vì tại quê quán giết người, không muốn bị quan phủ bắt lấy xử tử. Hiện tại ngươi để hắn cùng theo đi chịu chết, vậy hắn không phải trắng gia nhập tà môn sao? Có ý tứ gì? Nghe đến Cương Tử lời này, các đồng bạn nhíu mày hỏi. Còn có ý tứ gì đâu? Được rồi, giải thích đoán chừng lấy các ngươi cái kia hạch đảo đại não nhân cũng nghĩ không thông. Ta đi trước, chúng ta phía sau sẽ có. Không đúng, các ngươi cũng không về được. Sau này không gặp lại. Tiếng nói vừa ra, Cương Tử liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hắn sợ nói thêm gì nữa, đến lúc đó lại bị Vấn Tiên Kiếm các người phát hiện. Khi đó liền không phải là muốn chạy trốn liền có thể chạy trốn. Bất quá, mặc dù Cương Tử làm ra quyết định chính xác, nhưng hiển nhiên cũng là thì đã trễ. Liên tại mới vừa ở chân trước lúc sắp đi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt uy áp. Nặng nghề uy áp trực tiếp để Cương Tử không thở nổi. Nâng lên cứng ngắc đầu, Cương Tử hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời đạo nhân ảnh kia. Tráng, Bạch Tô Mục. Xong, toàn bộ xong. Nhìn thấy Bạch Tô Mục xuất hiện ở đây, Cương Tử trong đầu chỉ còn lại cái ý nghĩ này. Nếu như nói, gặp phải đệ tử khác, Cương Tử còn tính toán dễ dụ một cái. Có thể đây là Bạch Tô Mục ca đối tà môn mở qua sát giới sát tinh. Rơi vào Bạch Tô Mục trong tay, có thể rơi cái toàn thây chính là nhân gia quá độ thiện tâm. Thân thể dừng không ngừng run rẩy, Cương Tử đột nhiên có chút hối hận gia nhập tà môn. Nếu như đàng hoàng bị quan phủ đối bắt, mặc dù sẽ bị chặt đầu, nhưng ít ra trên thân cái khác linh kiện vẫn còn ở đó. Mà bây giờ, hắn sợ rằng liền cho cốt đều không thừa nổi. Ân, chính là nhóm này người. Nhìn xem phía dưới mấy cái kia lén lén lút lút tà tu, Bạch Tô Mục hướng về đại quất ném đi qua một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Không phải, chính mình chẳng lẽ rất nhàn sao? Mặc dù đúng là rất nhàn, nhưng loại này tạp ngư cấp bậc tà tu cũng không cần tự mình ra tay a. Meo meo. Nghe đến Bạch Tô Mục chất vấn, đại quất nguyên khí tràn đầy meo một tiếng. Không sai, chính là những người này thăm dò Vấn Tiên Kiếm Các. Được rồi, đến đều đến rồi. Nhìn xem đại quất cái này hào hứng tăng cao bộ dáng, Bạch Tô Mục cũng không tốt đả kích nhiệt tình của nó. Bất quá, uy, ngươi hình như rất sợ ta. Lúc này, Bạch Tô Mục cũng nhìn thấy Cương Tử, toàn thân run rẩy, quần áo ướt, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hoảng hốt. Nhìn thấy cái này hình tượng Cương Tử, Bạch Tô Mục khẽ nhíu mày. Chính mình là cái gì kẻ rất đáng sợ sao? Cho hải tử sợ đến như vậy, mà còn các ngươi là tà tu a? Lá gan như thế nhỏ. Trắng, trắng. Bạch Tô Mục, ngươi thật là tà tu sao? Nhìn xem ngay cả lời đều nói không lưu loát Cương Tử, Bạch Tô Mục ghét bỏ nói. Hiện tại tà môn nhận người cánh cửa thấp như vậy sao? Loại này ngay cả lời đều nói không lưu loát mặt hàng cũng có thể gia nhập tà môn. Ta. Nghe đến Bạch Tô Mục câm thanh, Cương Tử toàn thân đều đang run rẩy. Nhất là nghĩ đến chờ một lúc chính mình liền muốn thi cốt hoàn toàn không có, cỗ này hoảng hốt càng là vung đi không được. Thảo. Cương Tử ngươi thật sự là mất mặt. Ngươi đang sợ cái gì? Mà vừa lúc này, Cương Tử sau lưng đột nhiên truyền đến mấy đạo giận không tranh quát lớn âm thanh. Mấy cái tà tu thực sự là nhìn không được Cương Tử cái này sợ bộ dáng đối diện chỉ có một người, đến mức để ngươi sợ thành như vậy sao? Mọi người. Nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình ngày xưa đồng bạn, Cương Tử ánh mắt một lần nữa tỏa sáng thần thái. Quả nhiên, loại này thời điểm vẫn là muốn dựa vào những này ngốc nghếch đồng đội a. Câu nói kia nói thế nào? Thời điểm chạy trốn không cần chạy qua săn đuổi người, có thể chạy qua được đồng bạn là được rồi. Hiện tại, Cương Tử tại những này đồng bạn trên thân nhìn thấy hy vọng sống sót. Không sai, đối phương chỉ có một người, không có có gì phải sợ. Chúng ta thế nhưng là huyết Phật đả người a. Giáng chống đỡ lấy đứng lên, Cương Tử phát ra đình thai nhức góc hò hét. Không sai, đây mới là chúng ta huyết Phật đả bát đại kim cương a. Mà nhìn thấy Cương Tử một lần nữa tỉnh lại, các đồng bạn cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Xem như bát đại kim cương, bọn họ có thể thừa, nhưng tuyệt đối không thể sợ. Uy, ngươi là cái nào? Lão tử thủ hạ không chết vô danh quỷ, báo lên tên của ngươi. Lúc này, dẫn đầu tà tu nhìn thấy tất cả mọi người như thế phân chấn, hướng về phía trước hai bước trực tiếp khiêu chiến. Vấn Tiên Kiếm các đệ tử thủ sát, liền từ ta giả lâu la cầm xuống. đừng. Đại ca dưới tay xác thực không chết vô danh quỷ, nhưng cũng không phải là cái gì người đều cần đại ca ghi nhớ. Một cái nho nhỏ vấn tiên kiếm các đệ tử còn chưa đủ tư cách. Nghe đến Già Lâu La muốn hỏi tên của đối phương, bên cạnh Cương Tử trực tiếp lên tiếng đem đánh gậy đám này đồ đần không quen biết Bạch Tô Mục, nhưng không đại biểu chưa từng nghe qua Bạch Tô Mục danh tự. Nếu là đến lúc đó nghe đến Bạch Tô Mục danh hiệu chạy làm sao bây giờ? Cho nên vì có thể để cho bọn họ vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian, Cương Tử trực tiếp thổi phồng một đợt. Ân, Cương Tử ngươi nói có đạo lý, không phải là cái gì người đều đáng giá bị ta ghi nhớ. Mà nghe đến Cương Tử lời nói này, Già Lâu La vậy mà nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Cương Tử lời nói này nói có đạo lý. Hắn lập tức chính là muốn chui vào vấn tiên kiếm các, dương danh lập vạn Già Lâu La đại nhân. Lấy trước kia chút quen thuộc thật phải sửa lại một chút. Tốt, đã như vậy đừng nói ta Già Lâu La không cho ngươi cơ hội. Lựa chọn một cái ngươi thích tiểu chết đi, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Dứt lời, Già Lâu La rút ra bên hông đại hoàn đao, chỉ phía xa trên bầu trời Bạch Tô Mục. Nghe đến Già Lâu La phiên này phát biểu, Cương Tử vì đó lau vệt mồ hôi. Người anh em này, thật dụng a, mặc dù não không dùng được, nhưng cũng tốt tại não không dùng được. Bằng không, chính mình thật đúng là không tốt lắc lư đây. Mà Bạch Tô Mục nghe đến Già Lâu La phát biểu, cũng là trầm mặc. Nếu như không có cảm giác sai, trước mắt mấy cái này tà tu tối cường cũng bất quá cũng chỉ có chân ngã cảnh. Thực lực như vậy, như thế phách lối, là có bài tẩy gì sao? Nhưng nhìn xem mấy người trên thân bộ này trang phục, Bạch Tô Mục lại phủ định ý nghĩ của mình. Không đối. Nhưng đột nhiên, Bạch Tô Mục đột nhiên lắc đầu. Chính mình lúc nào như thế lười biếng, vậy mà thật bắt đầu khinh thường đối thủ. Chẳng lẽ là gần nhất đột phá quá nhanh, bành trướng? Không được không được. Đem trong đầu bành trướng ý nghĩ vậy đi ra, Bạch Tô Mục ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới tà tu. Không quản đối phương cái gì thực lực, chính mình cũng muốn lấy ra 100% tinh thần. Hô, cảm ơn các ngươi. Chương 247. Mây đen mưa nhỏ, chính là dạ tập thời điểm tốt. Chương 247. Mây đen mưa nhỏ, chính là dạ tập thời điểm tốt. Cảm ơn. Bởi vì khoảng cách đầy đủ, Cương Tử cũng là nghe rõ ràng Bạch Tô Mục vừa vặn nói nhỏ. Nhưng nghe được, Cương Tử lại nghe không hiểu. Cảm ơn. Vì cái gì cảm ơn? Bất quá tại nhìn đến Bạch Tô Mục trong ánh mắt toát ra cái kia lau vẻ nghiêm túc về sau, Cương Tử cảm thấy khả năng này cũng không phải là chuyện gì tốt. A, nhìn ta một đao chém địch. Bất quá Già Lâu La liền không có Cương Tử như vậy nhãn lực độc đáo. Nhìn thấy Bạch Tô Mục đứng tại chỗ ngây người thật lâu, hắn còn tưởng rằng là trên người mình sát khí trấn trụ đối phương. Dù sao bất kể nói thế nào, chính mình cũng là giết hai chữ số người đại ác nhân. Trên thân sát khí, có thể không phải người bình thường có thể chịu được lấy. Mà bây giờ, lại gặp phải như thế một cái nhược kê vấn tiên kiếm các đệ tử. Cái này không tại các tiểu đệ trước mặt thật tốt trang một cái. Dứt lời, Già Lâu La liền trực tiếp đằng không mà lên. Trong tay đại hoàn đao cũng bị kín một tầng huyết sắc. Cái này một đao, 10 phần 10 công lực, ngươi chống đỡ được sao? Chém. Đối mặt Già Lâu La cái này sơ hở trăm chỗ công kích, Bạch Tô Mục ánh mắt nhắm lại. Trong tay Hoang Cổ Di Trần kéo cái kiếm hoa, sau đó một đạo mang theo vô tận phong mang kiếm khí liền chém đi ra ông. Một đạo kiếm minh, kiếm khí mang theo thế như trẻ che khí thế. Tại Già Lâu La thân thể còn không có phản ứng qua thời điểm, kiếm khí liền thấu thể mà qua ầm ầm. Thấu thể mà qua kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp đem phía sau núi đá đánh nát. Một kiếm, hiển thị rõ kiếm tiên phong thái. Từ ngực. Nhìn thấy Bạch Tô Mục chém ra một kiếm này, Cương Tử trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa vặn đạo kiếm khí kia, chính là tại bên cạnh mình bay qua. Cho dù là có đầy đủ khoảng cách, nhưng trên mặt nhưng như cũng bị kiếm khí cương phong vạch phá mấy đạo lỗ hổng. Lúc này Cương Tử mới đột nhiên hiểu được, tại Bạch Tô Mục trong tay chạy trốn, là buồn cười biết bao ý nghĩ. Dạng này một đạo kiếm khí chém ra, người nào có thể chạy? Lão đại. Mà lúc này, Già Lâu La thân thể mới ở giữa không trung nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy lão đại chết thê thảm như thế đứng phía sau tiểu đệ từng cái hai mặt nhìn nhau. Không phải nói, trước mắt người này không có cái gì thực lực sao? Mà còn bọn họ cũng không có tại trên thân Bạch Tô Mục cảm giác được cái gì chân nguyên ba động. Chẳng lẽ trước mắt người này không phải cái gì nhược kê, mà là ẩn tàng cao thủ? Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lão đại tại một kiếm kia phía dưới đều hải quất không còn, bọn họ còn có thể còn lại cái gì? Chạy, chạy a! Nghĩ đến liền làm, hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn lại tà tu bọn họ hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy tứ phía, đây là bọn họ sau cùng phối hợp, phân tán chạy trốn. Người nào có thể còn sống sót, liền nghe theo mệnh trời. Nhưng một chiêu này đối Bạch Tô Mục đến nói đồng thời không có có tác dụng gì. Thiện tay chém ra mấy đạo kiếm khí, Bạch Tô Mục lần lượt điểm danh. Dùng truy sao? Căn bản không cần. Ngươi làm sao không chạy? Lúc này, phía dưới liền chỉ còn lại Cương Tử một người. Nhìn xem Cương Tử, Bạch Tô Mục chậm rãi hạ xuống. Trước mắt người này ngược lại là có chút can đảm đối mặt chính mình như vậy lôi đình thủ đoạn, lại vẫn không có chạy trốn ý tứ. Chân căng gân. Nghe đến Bạch Tô Mục tra hỏi, Cương Tử nói thực ra nói, hắn là không muốn chạy sao? Hắn cũng muốn a, nhưng Bạch Tô Mục mang cho hắn áp lực cực lớn, để hắn căn bản chạy không được. Vừa rồi vừa nhấc chân, chân trực tiếp căng gân. Ngươi là đến Khôi Hải? Nghe đến Cương Tử câu trả lời này, Bạch Tô Mục thu hồi một cái can đảm. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái ngạnh hắn đây, không nghĩ tới cũng là kẻ giống nhau. Các ngươi là cái kia tà môn, dám đến vấn tiên kiếm cát. Bất quá Cương Tử có thể ăn ngay nói thật, Bạch Tô Mục cũng là không định ngay lập tức giết hắn. Mặc dù mấy cá nhân thực lực sát thực yếu đuối, nhưng Bạch Tô Mục lại cũng không có vì vậy xem thường đối phương. Nói không chừng đây chỉ là thế lực sau lưng ném ra bóng khói. Dù sao người bình thường chỉ cần não bình thường một chút, cũng không thể lựa chọn đến vấn tiên kiếm cát xung quanh gây rối. Mà có thể trước mắt mấy người này có thể đến, hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Ta là huyết Phật đà người, tới đây chỉ là nhất thời nhiệt huyết. Nghe đến Bạch Tô Mục vẫn hỏi, Khương Tử cũng là ngược lại hạt đậu đồng dạng đem chính mình biết sự tình nói hết ra. Khương Tử hiện tại cũng là khẩn cầu Bạch Tô Mộc nhìn chính mình như vậy phối hợp phân thượng, đến lúc đó có thể tha mình một lần. Nhìn chăm chú lên Khương Tử hai mắt, Bạch Tô Mộc nhíu mày. Vậy mà không có nói sai. Thật sự là mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Bất quá Bạch Tô Mộc vẫn là làm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm đưa tay đặt tại Khương Tử trên đầu, Bạch Tô Mộc trực tiếp siêu hồn. Nhìn xem Khương Tử trong đầu một đoạn ký ức, Bạch Tô Mộc xác định đám người này chính là một đám trẻ con miệng còn hôi sữa. Quả nhiên, hắn liền nói não người bình thường không có khả năng đến vấn tiên kiếm các gây rối. Những người này não không bình thường. Cái kia không có chuyện gì. Mà bị siêu hồn Khương Tử, lúc này ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng nước bọt chảy xuôi. Bạch Tô Mộc thấy thế, thật cũng không giữ lại hắn một mình sống tạm. Thiện tay một kiếm chém ra, liền đưa nó giải thoát. Thu kiếm vào vỏ, Bạch Tô Mộc đem đại quất ôm tới. Hung hăng xoa nắn khuôn mặt của nó lấy đó trừng trị. Về sau loại này mặt hàng, đừng gọi ta đến rồi. Là đêm. Hôm nay ban đêm mây đen dày đặc. Tinh quang bị che đậy, toàn bộ thế giới rơi vào một vùng tăm tối. Gió nhẹ dần dần gấp rút, sau một lát, bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ. Như vậy thời tiết, chính là dạ tập cơ hội tốt. Thiên Khải Thành, tọa lạc tại cổ tiên hoàng triều phía tây bắc một bên. Thiên Khải Thành cũng không tính là một cái phồn vinh thành lớn, nhưng nội thành nhưng lại có tại toàn bộ cổ tiên hoàng triều đều cực kỳ nổi danh đồ vật điệu tâm hầm mỏ. Dùng điệu tâm hầm mỏ chế tạo binh giáp vũ khí, có tương đối xuất sắc độ bền. Nhưng bởi vì điệu tâm khoáng sản lượng thưa thớt, cho nên chỉ cung ứng hoàng thành cấm quân. Mà bây giờ, Khương Bác Xuyên để mắt tới nơi này, Thiên Khải Thành tối nay nhất định phải cầm xuống. Nguyên Hoa, ngươi thấy thế nào? Thiên Khải Thành bên ngoài 20 dặm chỗ, một chỗ ẩn nấp trong rừng cây, lâm thời xây dựng lên đỉnh đầu lều vải. Khương Bác Xuyên ngồi ở chủ vị, nhìn xem Thiên Khải Thành bản đồ vỗ bàn nói: "Chúa công, Thiên Khải Thành mặc dù quân phòng thủ chỉ có không đủ 2 vạn, nhưng trang bị hoàn mỹ. Đồng thời hoàng thành cấm quân cũng có một chi bộ đội trú đóng ở ngoài thành. Chúng ta từ chính diện đột phá sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng." Nghe đến Khương Bác Xuyên hỏi chính mình, Nguyên Hoa nói thực ra nói. Nguyên Hoa nhìn ra được Khương Bác Xuyên cầm xuống Thiên Khải Thành quyết tâm, bằng không thì cũng sẽ không đích thân dẫn đầu 10 vạn đại quân dạ tập. Nhưng nếu như cường công lời nói, dựa vào Thiên Khải Thành hoàn mỹ thủ thành thiết bị, cho dù là thắng cũng là thắng thảm. Mà cái này, hiển nhiên không phải Khương Bác Xuyên muốn. Nguyên Hoa cũng minh bạch Khương Bác Xuyên muốn tại chính mình nơi này được cái gì, cho nên trầm tư sau một lát, Nguyên Hoa cho ra biện pháp của mình. "Chúa công, Thiên Khải Thành thành chủ là cổ tiên hoàng triều Cự Tham, mà hoàng thành cấm quân thống lĩnh chính là cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu người." Nguyên Hoa lời còn chưa dứt, nhưng Khương Bác Xuyên hiển nhiên cũng nghe rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Bất quá đối với biện pháp này, Khương Bác Xuyên hiển nhiên không hề hài lòng. "Kế sách này có chút quá hao phí thời gian a." Chương 248. Thiên Khải Thành thành chủ Hà Mẫn, cổ tiên hoàng hướng đệ nhất tham quan. Chương 248. Thiên Khải Thành thành chủ Hà Mẫn, cổ tiên hoàng hướng đệ nhất tham quan. Cũng không phải. Chúa công, vài ngày trước ngươi hỏi ta Thiên Khải Thành thiên tượng thời điểm, ta cũng đã sai người trước đến vận hành. Mà buổi tối hôm nay chính là ra kết quả thời điểm. Nghe đến Khương Bắc Xuyên nghi hoặc, Nguyên Hoa khẽ mỉm cười. Phía trước tại Khương Bắc Xuyên hướng hắn hỏi thăm Thiên Khải Thành gần nhất một chút thời gian thiên tượng lúc, Nguyên Hoa liền biết chính mình vị chúa công này muốn làm gì. Mà tất nhiên lựa chọn báo đáp Khương Bắc Xuyên, Nguyên Hoa đương nhiên là tận tâm tận lực. Dù sao hiện tại tài sản của mình tính mệnh cũng coi là toàn bộ đặt ở trên thân Khương Bắc Xuyên. Ồ, nghe đến Nguyên Hoa lời này, Khương Bắc Xuyên mắt sáng rực lên. Không nghĩ tới Nguyên Hoa vậy mà chuẩn bị cho mình dạng này kinh hỉ. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Ngày bên trong mở thành, phụ thành chủ. Mặc dù Thiên Khải Thành không phải cái gì tại hoàng triều bên trong nổi tiếng phồn hoa thành lớn, thậm chí vẫn còn cằn cỗi liệt kê. Có thể cái này cùng thành chủ cũng không quan hệ. Phụ thành chủ tương ngoài, sắc thực tuế nguyệt loan lộ, nhìn qua rất dưới. Nhưng bên trong, lại trắng lệ, xây dựng cực kỳ lộng lẫy. Thậm chí nói câu khuyết đại lời nói, Thiên Khải Thành thành chủ cái này phụ thành chủ, xây dựng so một chút phủ vương gia để đều muốn khí phái. Mà lúc này, trong phủ thành chủ ngay tại vừa múa vừa hát, lấy thành chủ Hà Mẫn cầm đầu. Một đám Thiên Khải Thành người nói chuyện đang đắm chìm tại kiêu sa dâm mỹ yến hội bên trong. Không nghĩ tới ông trời không tốt ta. Hôm nay vậy mà rơi ra mưa nhỏ. Uống một ngụm rượu, đã có chút say khướt Hà Mẫn có chút không vui nói. Hắn còn muốn lấy một hồi yến hội kết thúc thời điểm, đi hậu hoa viên lộ thiên hoa chỉ trung hòa mấy vị mỹ thiếp chơi đùa một phen đây. Nhưng bây giờ ông trời không tốt, cái này để Hà Mẫn sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đúng vậy a. Lão Thiên gia lại không cho sao công mặt mũi, ta nhìn cái này lão tặc thiên cũng là một điểm ánh mắt không có. Nghe đến Hà Mẫn lời này, bên cạnh mặc một bộ áo bào xám tài chính đại thần lúc này tới định nói. Thân là Thiên Khải Thành tài chính đại thần, hắn nhưng là Hà Mẫn thân tín. Những năm gần đây, đi theo Hà Mẫn sau lưng cho triều đình báo giả sổ sách, hắn cũng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng cái đầy buồn đầy bát. Mà còn tăng thêm bình thường định luận, tại toàn bộ Thiên Khải Thành, hắn cái này tài chính đại thần địa vị so phó thành chủ đến cũng cao hơn. Ha ha ha. Quả nhiên vẫn là Lý Hạo ngươi biết nói chuyện. Nghe đến Lý Hạo phiên này khoa trương phát biểu, Hà Mẫn thoải mái cười một tiếng. Bình thường định mọi người như vậy nhiều, nhưng quả nhiên vẫn là Lý Hạo đập hắn thoải mái nhất. Nhìn xem Lý Hạo cái này dùng từ. Ta, Hà Mẫn, thế nhưng là liền lão thiên gia đều muốn nghệ tình người. Lúc này Hà Mẫn hiển nhiên đã có men say, cả người trạng thái cũng càng thêm lô mãng. Sao công, hôm nay mở tiệc chiêu đãi ta tới, không chỉ là vì cộng ẩm rượu ngon a. Ngay lúc này, bên tay phải thủ vị ngồi một vị mặc giáp trụ tướng quân mở miệng nói ra. Vị này chính là chú đóng ở Thiên Khải Thành hoàng thành cấm quân thống soái Lư Trống Không. Mặc dù cũng uống nhiều rượu, nhưng lúc này Lư Trống Không sắc mặt lại chỉ là có chút hứa hừng hồng, ý thức vẫn là bảo trì thanh tỉnh. Mà Lư Trống Không tại Thiên Khải Thành đóng quân nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết Hà Mẫn là mặt hàng gì. Vô lợi không dậy sớm người, Lư Trống Không cũng không tin tưởng hắn sẽ miễn phí mời mình uống rượu. Thầy a, Lư tướng quân lời nói này, ta Hà Mẫu người là như vậy hám lợi người sao? Nghe đến Lư Trống Không câu nói này, Hà Mẫn cười nhìn qua, nhếch miệng cười một tiếng, một cái răng vàng lá lấp lánh tỏa sáng.
Sao công, người ta ở giữa cũng không cần phải nói những thứ này, chúng ta vẫn là nói thẳng ra đi.
Nhưng nghe đến Hà Mẫn câu nói này, Lư Trống Không lại lắc đầu. Lư Trống Không tính cách chính là như vậy, đi thẳng về thẳng.
Ha ha ha,
tốt, hôm nay mời Lư tướng quân đến, đúng là có một cái yêu cầu quá đáng. Nghe đến Lư Trống Không đem lời nói ngay thẳng như vậy, Hà Mẫn biến sắc. Nhưng trở ngại Lư Trống Không thân phận, Hà Mẫn vẫn là rất nhanh liền lộ ra khuôn mặt tươi cười,
không ngại nói thẳng.
Nghe đến Hà Mẫn lời này, Lư Trống Không lộ ra một bộ quả là thế nụ cười. Hắn liền biết Hà Mẫn rượu không phải tốt như vậy uống. Bất quá xem tại Hà Mẫn bình thường cũng không có ít hiếu kính mức của hắn, Lư Trống Không cũng là nguyện ý nghe một chút.
Ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước xác thực Bắc Thương Thành Khương Bắc Xuyên tạo phản, mà ta Thiên Khải Thành khoảng cách Bắc Thương Thành nói gần thì không gần, nói xa thì không xa.
Ngươi cũng biết Bắc Thương Thành thực lực,
ta cái này rất là lo lắng a.
Hà Mẫn nói xong, trên mặt lộ ra một bộ lo lắng hãi hùng biểu lộ. Nhưng Hà Mẫn đều nói xong hồi lâu, nhưng không thấy Lư Trống Không nói tiếp. Cái này để Hà Mẫn sắc mặt có chút khó coi.
Sao công, ngài ý là?
Mà lúc này đây, Lư Tay Không hạ phó tướng đúng lúc đưa ra bậc thang.
Ta ý tứ a,
năm nay điệu tâm hầm mỏ cũng không cần hướng hoàng thành chuyển nhiều như vậy a.
Trước dùng để vũ trang ta Thiên Khải Thành tướng sĩ, đến lúc đó cũng có thể cam đoan thành thị an toàn,
mà thành trì an toàn bảo vệ,
địa tâm hầm mỏ cũng liền bảo vệ.
Hướng về vị kia phó tướng nhìn thoáng qua, Hà Mẫn cái này mới tiếp tục vừa cười vừa nói.
Ồ, sao công lần này có thể cho ta bao nhiêu?
Nghe đến Hà Mẫn lời này, Lư Trống Không lắc đầu cười một tiếng.
Lời nói là rất xinh đẹp,
nhưng lời nói bên trong ý tứ Lư Trống Không cũng nghe rõ,
không phải liền là muốn thừa cơ hội này trung gian kiếm lời túi tiền riêng nha.
Loại này sự tình, Hà Mẫn cũng không phải lần thứ nhất làm.
Bất quá Lư Trống Không cũng không có ngay lập tức phản bác. Hắn muốn nghe một chút lần này Hà Mẫn cho hắn bao nhiêu điểm thành.
Dù sao không có hắn, Hà Mẫn có thể không làm được chuyện này.
Quy củ cũ, bốn thành.
Nghe đến Lư Trống Không vẫn như cũ là lớn thẳng lời nói, Hà Mẫn hơi híp mắt lại.
Không, ta muốn năm thành.
Có thể nghe đến Hà Mẫn cho ra chia, Lư Trống Không lại lắc đầu.
Ngày trước bốn thành xác thực không có vấn đề gì,
nhưng lần này,
Lư Trống Không vậy mà trước thời hạn cùng chính mình nói, hiển nhiên hắn muốn tới một đợt lớn đã như vậy, bốn thành nhưng là không đủ.
Nói cho cùng, Lư Trống Không cũng muốn càng nhiều.
Có thể cùng Hà Mẫn cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn có thể là vật gì tốt?
Năm thành.
Nghe đến Lư Trống Không há miệng liền muốn năm thành, Hà Mẫn sắc mặt đen đi xuống.
Nhưng nhìn xem mặt đen Hà Mẫn, Lư Trống Không lại nhắm mắt làm ngơ,
thậm chí còn tự mình bưng chén rượu lên nhấp một miếng.
Hắn cũng không sợ Hà Mẫn không đáp ứng chính mình.
Không có chính mình, Hà Mẫn không làm thành chuyện này.
Nói cho cùng, tại Lư Trống Không trong lòng là khinh thường Hà Mẫn.
Hà Mẫn có thể đi đến hôm nay tình trạng này, trong đó đều là công lao của mình.
Không có chính mình ở phía sau cho hắn đánh hiểm trợ, ngươi nhìn hắn Hà Mẫn có thể hoàn thành chuyện này sao?
Cho nên Lư Trống Không cảm thấy chính mình muốn năm thành một điểm mà bệnh không phạm,
thậm chí muốn sáu thành hắn Hà Mẫn đều phải nâng cao.
Bất quá,
Lư Trống Không mặc dù thẳng, nhưng cũng biết không thể một lần ép quá chặt,
cho nên lần này trước muốn năm thành,
sáu thành,
lần sau sẽ bàn.
Mà trầm mặc hồi lâu Hà Mẫn, tại cuối cùng trải qua một phen suy tư về sau cuối cùng vẫn là lộ ra nụ cười.
Nhìn xem Lư Trống Không, mỉm cười nói,
"Được, năm thành liền năm thành."
Chương 249. Cái kia thỉnh dị công đem Lư Khoảng Không mới nhập Mỹ thiếp ban cho ta.
Chương 249. Cái kia thỉnh dị công đem Lư Khoảng Không mới nhập Mỹ thiếp ban cho ta.
Chương 249. Cái kia thỉnh dị công đem Lư Khoảng Không mới nhập Mỹ thiếp ban cho ta.
Ha ha ha, ta liền biết sao công là đại khí người.
Chén rượu này ta làm.
Hà Mẫn đáp ứng yêu cầu của mình, điểm này tại Lư Trống Không dự đoán bên trong.
Hắn Hà Mẫn dám không đáp ứng sao?
Nếu như không đáp ứng, chính mình vài phút cho hắn biết cái này Thiên Khải Thành đến cùng người nào định đoạt.
Ha ha ha,
làm đi.
Nghe đến Lư Trống Không yêu cầu, Hà Mẫn cũng là cười giơ chén rượu lên.
Sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Được,
sao công thông khoái.
Gặp Hà Mẫn một cái toàn bộ làm, Lư Trống Không sàng sảng cười một tiếng.
Hà Mẫn cũng chỉ một điểm này đối hắn khẩu vị,
không nuôi cá.
Bất quá hôm nay thời gian không còn sớm, ta cũng chuẩn bị đi trở về.
Sao công?
Không cần tiễn.
Đặt chén rượu xuống, Lư Trống Không đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hắn vừa vặn nạp một phòng mỹ thiếp.
Tất nhiên chính sự đều nói chuyện phiếm xong, Lư Lỗ Hổng nhưng không nghĩ cùng Hà Mẫn tiếp tục lãng phí thời gian.
Trở về sủng hạnh mỹ thiếp không tốt sao?
Được.
Lư tướng quân đi thong thả.
Gặp Lư Trống Không đứng dậy liền đi, Hà Mẫn mang trên mặt giả cười đứng lên.
Mà đợi đến Lư chưa từng có chân mới vừa đi ra cửa, chân sau Hà Mẫn sắc mặt liền đâm xuống.
Ba.
A, cái này Lư Trống Không thật làm chính mình là cái gì?
Tức chết ta vậy.
Chén rượu trong tay tại phía trước đất trống té vỡ nát, Hà Mẫn âm mặt nói.
Trước mặt mình sĩ diện, hắn Hà Mẫn thật sự là cho Lư Trống Không mặt.
Xác thực,
cái này Lư Trống Không thực sự là không tức thời.
Thật sự cho rằng gọi hắn một tiếng tướng quân, hắn liền thật sự là tướng quân.
Hắn tướng quân này danh hiệu làm sao tới, trong lòng mình không có mấy.
Nghe đến Hà Mẫn cái này âm thanh giận mắng, bên cạnh Lý Hạo cũng là theo sát phía sau.
Lư Trống Không nhiều muốn một thành, điều này đại biểu lấy hắn có thể uống đến canh cũng đi theo giảm bớt.
Cái này Lý Hạo làm sao có thể chịu được?
Cho nên hắn đương nhiên đi theo Hà Mẫn cùng một chỗ chửi mắng Lư Trống Không.
Mu,
thật tốt tâm tình đều bị đồ ngu này làm hỏng.
Nghe đến Lý Hạo cái này âm thanh giận mắng, Hà Mẫn ngột ngạt ngồi xuống.
Bất quá mặc dù vừa vặn mắng rất thoải mái, nhưng Hà Mẫn lại cũng không có thể thật đem Lư Trống Không thế nào.
Dù sao Hà Mẫn cũng biết, chính mình có thể tại nhiều năm như vậy tham ô nhiều như thế, trong đó Lư Trống Không xác thực không thể bỏ qua công lao.
Có thể Hà Mẫn không nghĩ tới, cái này Lư Trống Không mấy năm này khẩu vị vậy mà càng lúc càng lớn.
Hôm nay dám muốn năm thành,
vậy lần sau liền dám muốn sáu thành đến lúc đó. Chính mình chẳng phải là thành cho hắn làm công. Cái này để Hà Mẫn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này.
Sao công?
Bất quá liền tại yến hội sảnh bầu không khí trầm mặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Vừa vặn theo lưu trống không rời đi phó tướng, lại vào lúc này vòng trở lại.
Ân,
đây không phải là Phùng tướng quân sao?
Trở về vì chuyện gì a?
Là lưu tướng quân có đồ vật gì rơi xuống sao? Nhìn thấy cửa ra vào phó tướng, Hà Mẫn trên mặt một giây hoán đổi đủ cười.
Sao công?
Ta lần này trở về không phải đại biểu lưu trống không?
Ta
chỉ đại biểu chính ta. Nhìn thấy Hà Mẫn nụ cười trên mặt, Phùng Đường ôm quyền nói.
A.
Nghe đến Phùng Đường lời này, Hà Mẫn trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười.
Trong lời nói ý tứ.
Sao công, vừa rồi lưu trống không lời nói ngươi cũng nghe đến. Hôm nay hắn dám muốn năm thành. Ngày mai hắn liền dám muốn sáu thành.
Đến cuối cùng.
Sợ rằng sao công muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giã chẳng a.
Gặp Hà Mẫn không nói lời nào, Phùng Đường biết hắn đây là chờ đợi mình chủ động mở miệng đây.
Mà Phùng Đường đương nhiên cũng biết Hà Mẫn muốn nghe chính là cái gì ôm quyền về sau, vừa cười vừa nói.
Ha ha ha.
Phùng tướng quân, vào chỗ.
Nghe đến Phùng Đường lời này, Hà Mẫn khẳng định.
Tiểu tử này là tính toán lấy lưu trống không mà thay vào a bất quá.
Cái này không chính hợp hắn tâm ý sao?
Thoải mái cười một tiếng, Hà Mẫn trực tiếp mời Phùng Đường vào chỗ.
Phùng tướng quân.
Trước kia ta liền nhìn ra, ngươi tuyệt đối không phải một cái ca nguyện ở lâu dưới người nam nhân.
Hôm nay, ngươi để ta thấy được ngươi quyết đoán.
Chờ Phùng Đường ngồi xuống về sau, Hà Mẫn vừa cười vừa nói.
Tất nhiên Phùng Đường đều tỏ thái độ, Hà Mẫn cũng không để ý trước cho ra thái độ của mình.
Sao không coi trọng ta?
Lưu trống không vị trí làm sao tới, mọi người lòng dạ biết rõ.
Nói thật, ta sớm cảm thấy cái này lưu trống không phải thứ gì.
Hôm nay, hắn vậy mà như thế đối đãi sao công, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân.
Ta Phùng Đường, đời này xem thường nhất chính là tiểu nhân.
Nhìn xem Hà Mẫn, Phùng Đường há miệng chính là một bộ tử.
Hoa hoa cố kiệu người người nhất, xem như lưu trống không phó tướng, Phùng Đường đối với Hà Mẫn cũng là cực kỳ thấu hiểu.
Ha 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 ha.
Phùng tướng quân, liền hướng ngươi câu nói này, hai ta cạn một chén.
Nghe đến Phùng Đường phiên này phát biểu, Hà Mẫn cười càng thêm vui vẻ.
Câu nói này, quả thực nói đến trái tim của hắn bên trong.
Cái này lưu trống không, thật sự là một cái nuôi không con chó.
Nhìn xem, hiện tại Phùng Đường cái này phó tướng đều thấy rõ.
Quả nhiên, thiên hạ vẫn là người thông minh nhiều a, sao công?
Cạ.
Nghe đến Hà Mẫn mời chính mình, Phùng Đường cũng là trực tiếp đứng lên.
Chạy chậm đến Hà Mẫn trước mặt, miệng chén chạm cốc ngọn nguồn, hiển thị rõ khiêm tốn.
Ha ha ha.
Cạ.
Nhìn thấy Phùng Đường thái độ này, Hà Mẫn càng thêm đã thoải mái.
Nhìn xem, đây mới là chó ngoan.
Phùng Đường một bộ này thao tác, thế nhưng là cho Hà Mẫn mặt mũi cho ước chừng.
Hai người rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Hà Mẫn ra hiệu Phùng Đường trực tiếp ngồi tại bên cạnh mình.
Sao công?
Nhìn thấy Phùng Đường một bộ này thao tác, Lý Hạo cảm giác địa vị của mình nhận lấy uy hiếp.
Hà Mẫn bên người vị trí, nhưng cho tới bây giờ đều là hắn.
Mà còn Phùng Đường một giới võ tướng, làm sao có thể ngồi tại bên người Hà Mẫn a?
Cái này nếu là Phùng Đường có lòng xấu xa,
mặc dù Lý Hạo cho rằng chính mình cũng không phải vật gì tốt, nhưng nếu như Hà Mẫn cái này cái cây dụng tiền không có, những ngày an nhàn của mình không phải cũng là chấm dứt sao?
Cho nên, Lý Hạo đối với Hà Mẫn an toàn đặc biệt để bụng.
Ai?
Nhìn thấy Lý Hạo đưa tay, Hà Mẫn liền biết hắn muốn nói gì.
Nhưng bây giờ hắn tâm tình đang tốt, không hy vọng bị quấy rầy.
Cho dù là Lý Hạo cũng không được.
Sao công?
Ta cũng không nói những cái kia yếu ớt.
Ta có thể so sánh lưu trống không làm đến càng tốt hơn.
Hoàng thành cấm quân cũng không phải lưu trống không độc đoán.
Mà ta
chỉ cần ba thành.
Ngồi tại bên người Hà Mẫn, Phùng Đường liền biết hỏa hầu không sai biệt lắm.
Lập tức cũng không trì hoãn, đi thẳng vào vấn đề.
Ồ.
Nghe đến Phùng Đường lời này, Hà Mẫn nghiêng đầu nhìn qua.
Chỉ cần ba thành.
Không sai.
Bởi vì ta biết, tất cả những thứ này đều là người nào ban cho ta.
Ta sẽ không quên gốc.
Nhìn xem Hà Mẫn chất vấn ánh mắt, Phùng Đường tới đối mặt.
Trong ánh mắt, tràn đầy chân thành.
Bất quá.
Sao công còn phải đáp ứng ta một cái yêu cầu.
Mà còn không đợi Hà Mẫn tiếp tục nói chuyện, Phùng Đường mở miệng lần nữa nói.
Nói nghe một chút.
Ngẩng đầu ra hiệu, Hà Mẫn vừa cười vừa nói.
Nhìn hai bên một chút, Phùng Đường trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó.
Sau đó thấp giọng nói.
Cái kia.
Lưu trống không mới nhập mỹ thiếp.
Mời sao công bàn cho ta.
Chương 250.
Hà Thanh Chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à.
Chương 250. Hà Thanh Chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à.
Muốn mỹ thiếp.
Nghe đến Phùng Lộ một câu nói sau cùng này, Hà Mẫn trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười.
Muốn nói từ Phùng Lộ vào cửa đến bây giờ, nói câu nào nhất làm cho hắn hài lòng.
Phải kể là sau cùng câu nói này.
Có câu nói rất hay, có dục vào người, mới càng dễ dàng bị khống chế.
Mà bây giờ, Phùng Lộ liền đem chính mình, nhược điểm, đưa tới Hà Mẫn trên tay.
Thích mỹ thiếp.
Cái này mỹ thiếp thích đến vừa vặn rất tốt ta, không sai.
Ta đúng là đối cái kia mỹ thiếp vừa gặp đã cảm mến.
Nhìn xem Hà Mẫn chế nhạo ánh mắt, Phùng Lộ ra vẻ nhăn nhó.
Tốt.
Chuẩn.
Nhìn xem Phùng Lộ phiên này biểu hiện, Hà Mẫn tâm tình thật tốt.
Lúc này liền đánh nhịp đồng ý Phùng Lộ yêu cầu.
Phùng Lộ nguyện vì sao công quên mình phục vụ mệnh.
Nghe đến Hà Mẫn đáp ứng yêu cầu của mình, Phùng Lộ ngạc nhiên nửa quỳ trên mặt đất.
Ha ha ha.
Phùng tướng quân, về sau chúng ta nhưng muốn nhiều hợp tác a.
Gặp Phùng Lộ vậy mà trực tiếp tuyên thệ hiệu chung, Hà Mẫn trên mặt nếp nhăn đều bật cười.
Có Phùng Lộ, hắn cũng không cần lại chịu đựng cái kia lưu trống không.
Tên ngu xuẩn kia,
cũng là thời điểm là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn.
Phùng tướng quân,
về sau ngươi ta cộng sự.
Cái này lưu trống không, đem Phùng Lộ dịu dắt đứng lên, Hà Mẫn tự thân vì rót rượu.
Chén rượu đổ đầy, Hà Mẫn thâm trầm nói,
tất nhiên cùng Phùng Lộ đã đạt tới hợp tác,
như vậy Lư Trống Không cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật đã như vậy, cũng là thời điểm tiễn hắn lên đường. Dù sao Hà Mẫn hiện tại còn nhớ vừa vặn tên kia là như thế nào nhục nhã hắn, không phải khinh thường ta sao?
Tốt,
vậy liền đi phía dưới khinh thường đi thôi.
Sao công?
Nghe đến Hà Mẫn lời này, Phùng Lộ lúc này lại do dự. Mặc dù hắn cũng ước gì hiện tại liền đem Lư Trống Không giết chết, có thể lời này không thể từ trong miệng của hắn nói ra. Không phải vậy như thế liền lộ ra quá mức tận lực. Mà bây giờ, Hà Mẫn câu nói này chính giữa Phùng Lộ ý muốn. Quả nhiên a, lấy Hà Mẫn tâm tính, có thể báo thủ là tuyệt đối sẽ không cách đêm.
Làm sao?
Phùng tướng quân vừa vặn là tại đùa giỡn ta. Nhìn xem Phùng Lộ bày ra khó xử biểu lộ, Hà Mẫn nghiêm sắc mặt không vui nói.
Dĩ nhiên không phải.
Chỉ là. Gặp Hà Mẫn muốn nổi giận, Phùng Lộ sợ hãi địa quỳ lạy trên mặt đất. Có thể Phùng Lộ chỉ là cái nửa ngày, nhưng như cũng không nói ra cái như thế về sau. Có cái gì lo lắng cứ việc nói. Không muốn lề mề chậm chạp.
Nhìn xem Phùng Lộ một mực không nói trọng điểm, Hà Mẫn nhíu mày a một tiếng.
Sao công?
Mặc dù ta cũng nắm giữ một bộ phận cấm quân, nhưng phần đầu vẫn là tại cái kia Lư Mình Không bên trên đây, mà còn Lư Trống Không thực lực ngài cũng là biết rõ.
Ta có chút
lực bất tòng tâm a.
Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Phùng Lộ cũng không tại nói quanh co, thấp giọng đem băn khoăn của mình nói ra.
Cũng là bởi vì cái này a.
Nghe đến Phùng Lộ lo lắng, Hà Mẫn lắc đầu.
Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đây?
Không phải liền là thiếu nhân viên sao?
Nhiều năm như vậy, Hà Mẫn cũng là giấu không ít tâm nhãn tử.
Phủ đệ bên trong, càng là tư dưỡng không biết bao nhiêu khách hành.
Dù sao có tiền, nuôi những người này đối Hà Mẫn đến nói không có áp lực chút nào.
Mà bây giờ, cũng là thời điểm để những người này phát huy được tác dụng.
Yên tâm đi, chuyện này ta cho ngươi xử lý.
Ba cái thông linh cảnh đại năng,
đầy đủ dùng a.
Hào khí mười phần địa vung tay lên, Hà Mẫn xuất thủ chính là ba cái thông linh cảnh, đừng nói Hà Mẫn không cho Lư Trống Không mặt mũi. Hắn Lư Trống Không cũng bất quá chỉ là thông linh cảnh mà thôi. Chính mình xuất động ba cái, đã là cho đủ mặt mũi. Mà Hà Mẫn làm như vậy đương nhiên cũng không chỉ là vì đối phó Lư Trống Không, đồng thời cũng là tại gõ Phùng Lộ. Có đôi khi vẫn là cần phát sáng một cái bắp thịt, thủ hạ nhân tài sẽ không cho rằng người chỉ là một con cọc giấy.
Đủ.
Tối nay buổi trưa, ta định đem Lư Trống Không trên cổ đầu người mang về.
Nghe đến Hà Mẫn lời này, Phùng Lộ lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói.
Có ba cái thông linh cảnh vật mặt, hắn tuyệt đối lấy Lư Trống Không trên cổ đầu người.
Dứt lời, Phùng Lộ liền hướng về Hà Mẫn vừa chắp tay.
Sau đó liền đi vào mưa bên ngoài màn.
Hắn mục đích đã đạt tới.
Toàn bộ Thiên Khải Thành
rất nhanh liền sẽ loạn.
Buổi trưa hai khắc, giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên có một viên pháo sáng lập lòe.
Cái này pháo sáng chính là Nguyên Hoa phía trước bàn giao xong tín hiệu.
Tuân theo lấy tín hiệu chỉ dẫn, đã sớm mai phục tại Thiên Khải Thành bốn phía binh sĩ đồng thời phát động công kích. Mà lần này, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền đột phá Thiên Khải Thành tường thành. Dù sao không có cấm quân, lấy Thiên Khải Thành tất cả đều là tân binh thủ thành binh sĩ, dù cho trang bị hoàn mỹ cũng ngăn không được Khương Bắc Xuyên thủ hạ những này bách chiến lao binh. Chưa tới một canh giờ thời gian, toàn bộ Thiên Khải Thành chính thức tuyên bố rơi vào. Khương Bắc Xuyên mang theo Nguyên Hoa, bung rủ đi tới phủ thành chủ.
Ồ,
tòa phủ đệ này xây dựng phải có đủ xa hoa.
Vừa vặn đi vào phủ thành chủ, Khương Bắc Xuyên liền bị xung quanh xa hoa trang trí bị hoa mắt. Nghĩ đến cái này Hà Mẫn tham ô không ít, nhưng bây giờ nhìn thấy cái này xa hoa phủ đệ, Khương Bắc Xuyên cảm thấy trong lòng mình dự đoán mấy cái chữ kia vẫn còn có chút quá bảo thủ.
Lại thêm số không đều một điểm không quá phận.
Dù sao cũng là cổ tiên hoàng triều đệ nhất tham.
Hà Mẫn tư tàng kim cố, đầy đủ giải quyết chúa công tài chính không đủ.
Nghe đến Khương Bắc Xuyên lời này, bên cạnh Nguyên Hoa phụ họa theo đôi.
Nguyên Hoa biểu hiện ngược lại là bình thản.
Dù sao những tình huống này hắn đã sớm biết được, cho nên đồng thời không có cảm giác kinh ngạc.
Chẳng qua hiện nay thật tận mắt thấy vật thật, xác thực cũng cảm nhận được rung động.
Được.
Bất quá ta ngược lại là càng để ý điệu tâm hầm mỏ.
Chỉ cần có cái này điệu tâm hầm mỏ chế tạo trang bị, quân đội của ta đem bách chiến bách thắng.
Nhẹ gật đầu, Khương Bắc Xuyên tin tưởng Nguyên Hoa nói.
Dù sao có thể xây dựng như vậy xa hoa phủ đệ, trong kim khố khẳng định là nhét tràn đầy.
Số tiền này đầy đủ chống đỡ hắn một đoạn thời gian.
Dù sao chiến tranh đánh chính là tiêu hao, đánh chính là tiền.
Dù cho Khương Bắc Xuyên sớm đã có tâm bắt đầu chuẩn bị, nhưng hắn chuẩn bị vẫn là có ít.
Mà bây giờ, có gì Mẫn hỗ trợ, vấn đề này trong thời gian ngắn là sẽ lại không quấy nhiều hắn đương nhiên. Khương Bắc Xuyên đến tiến đánh Thiên Khải Thành mục tiêu lớn nhất, vẫn là nơi này đặc thù địa tâm hầm mỏ. Có càng tốt trang bị chống đỡ, chiến tranh đánh nhau mới nhẹ nhõm a, mà còn Khương Bắc Xuyên cũng là đoán chắc. Mấy ngày nay chính là năm nay Thiên Khải Thành dâng lễ thời gian ít nhất, hắn cũng có thể được Thiên Khải Thành một năm sản lượng địa tâm hầm mỏ.
Những này, đầy đủ chế tạo 10 vạn người chế tạo trang bị đến lúc đó.
Tay cầm trang bị hoàn mỹ vương bài chi sư, thiên hạ như phải.
Chúa công yên tâm.
Thu hoạch lần này, thế nhưng là tương đối khả quan.
Lúc này, một bên Nguyên Hoa thừa nước đục thả câu.
Hắn ngược lại là không có trực tiếp đem thu hoạch lần này nói ra.
Thu hoạch trong nháy mắt kinh hỉ, vẫn là để Khương Bắc Xuyên tự mình trải nghiệm đi.
Mà Khương Bắc Xuyên nghe vậy cũng không có hỏi nhiều.
Hắn hiển nhiên cùng Nguyên Hoa ý nghĩ là giống nhau.
Sớm biết, kinh hỉ liền không có.
Mà còn, bọn họ hiện tại đã đi tới phủ thành chủ yến hội sảnh.
Thu Ô vào cửa, Khương Bắc Xuyên con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị theo tại trên bàn Hà Mẫn.
Trên mặt tươi cười, Khương Bắc Xuyên cười và nói:
"Hà thành chủ,
rất lâu không thấy.
Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?"
Chương 251.
Mặc dù ngươi là fan của ta, nhưng ta cũng không thể lui tới với ngươi.
Chương 251, mặc dù ngươi là fan của ta, nhưng ta cũng không thể lui tới với ngươi.
Vấn Tiên kiếm cát.
Bạch Tô Mộc từ nhập định bên trong lấy lại tinh thần.
Mấy ngày nay, Bạch Tô Mộc một mực đắm chìm tại tu hành bên trong.
Mang tới hiệu quả, chính là Bạch Tô Mộc triệt để nắm giữ thông linh cảnh lực lượng.
Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa linh khí cùng với viên mãn kiếm ý, Bạch Tô Mộc cảm thấy là thời điểm xuất phát.
Ban đầu ở Thẩm Thương trước mặt, Bạch Tô Mộc cũng đã có nói đến thông linh cảnh, liền đi chém vạn người quỷ. Hiện tại, thông linh cảnh thực lực đã vững chắc, là thời điểm đi thực hiện đã từng lời hứa. Mà Bạch Tô Mộc cuối cùng tại nhà mình tiểu viện thật tốt ngủ một giấc về sau, sáng sớm hôm sau liền điệu thấp xuất phát, ngồi xe ngựa, chạy thẳng tới hoàng thành. Xem ra hoàng thành nhận đến ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn a. Vẫn như cũng là như thế phồn hoa. Ngồi nửa ngày xe ngựa, Bạch Tô Mộc lại lần nữa đi tới hoàng thành bên trong. Nhìn xem trên đường phố phồn vinh cảnh tượng, Bạch Tô Mộc có một loại cắt đứt cảm giác. Gần nhất những ngày qua, bên ngoài mặc dù không giống như là phía trước như vậy náo động, nhưng vẫn như cũ ma sát không ngừng. Mà những này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến sinh hoạt tại trong hoàng thành người. Quả nhiên, thiên hạ dung chuyển, bị thương tổn chỉ có dân chúng bình thường. Theo dòng người, Bạch Tô Mộc tại hoàng thành bắt đầu đi dạo. Hắn đồng thời không có gấp đi tìm vạn người quỷ. Thậm chí nói, Bạch Tô Mộc đều không cần đi tìm. Tại hắn đi vào hoàng thành thời điểm, vạn người quỷ hiển nhiên liền biết chính mình tới. Thời gian đến, vạn người quỷ sẽ tự mình tìm tới cửa. Quanh đi còn lại, Bạch Tô Mộc đi tới một chỗ trước cửa tử lâu. Nhìn xem phía trên thanh trúc hiên bảng hiệu, Bạch Tô Mộc sờ lên cái cằm. Chậc chậc chậc. Thật đúng là ý trời ạ. Nói thật, Bạch Tô Mộc là thật không có tính toán đến thanh trúc hiên nghe hát. Bất quá, tất nhiên đến đều đến rồi, không đi vào một chuyến thật là đáng tiếc. Thiên ý không thể trái. Nghĩ đến cái này, Bạch Tô Mộc cất bước đi vào. Vị khách quan này, thật sự là ngượng ngùng. Nơi này đã bị đặt bao hết. Nhìn thấy Bạch Tô Mộc vào cửa, một cái gã sai vặt bước nhanh chạy tới đẩy mặt cười làm lành nói, lại bị đặt bao hết. Nghe đến gã sai vặt lời này, Bạch Tô Mộc nhíu mày. Về phần tại sao còn nói lại? A, nhớ sai. Lần trước là Thiên Hà trà lâu. Đặt bao hết a? Một chút cũng không thể dàn xếp. Nhìn xem gã sai vặt, Bạch Tô Mộc có chút bất đắc dĩ. Chính mình hôm nay cái này khúc là nghe không lên sao? Vị khách quan này, thực sự là xin lỗi. Đặt bao hết chính là, cho nên thực sự là dàn xếp không được. Nghe đến Bạch Tô Mộc hỏi như vậy, gã sai vặt bồi vừa cười vừa nói. Nói xong, gã sai vặt cẩn thận từng ly từng tí chỉ trên trời. Bọn họ cũng không có cách nào. Mấy ngày nay thanh trúc hiên đều bị bao hết, căn bản không tiếp đại khách lạ. Được thôi. Nhìn thấy gã sai vặt khoa tay động tắt tay, Bạch Tô Mộc thở dài, đây đúng là không có cách nào. Có thể tại cái này hoàng thành là ngày, cũng chỉ có vị kia. Cho nên Bạch Tô Mộc cũng không có ý định khó xử gã sai vặt, để hắn đi vào. Bất quá liền tại Bạch Tô Mộc chuẩn bị rời đi thời điểm, thanh trúc hiên tầng 2 đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lạnh âm thanh. Tiên tử. Nghe đến thanh âm này, gã sai vặt có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ nơi này chính là đã bị vị kia bao xuống tới. Lúc này nếu là tiếp đãi khách lạ bị biết, để hắn đi vào. Có thể đang lúc gã sai vặt tính toán khuyên một chút thời điểm, lạnh lạnh âm thanh vang lên lần nữa. Lần này lạnh lạnh thanh âm bên trong nhiều hơn một phần không cho cự tuyệt. Là, gã sai vặt nghe vậy cái này mới sợ hãi phát giác chính mình vượt qua. Khách quan, mời vào bên trong. Kịp phản ứng, gã sai vặt hướng về Bạch Tô Mộc lộ ra cười lấy lòng. Mang theo Bạch Tô Mộc hướng về đi lên lầu đi theo gã sai vặt sau lưng, Bạch Tô Mộc trong đầu thì là đang suy tư vấn đề. Vừa rồi đạo kia lạnh lạnh âm thanh, để Bạch Tô Mộc có loại cảm giác quen thuộc. Hắn xác định chính mình nghe được. Thanh trúc hiên, Diệu Âm tiên tử. Rất nhanh, Bạch Tô Mộc liền nghĩ đến chính mình lúc nào nghe được thanh âm này. Lần trước đến thanh trúc hiên thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Diệu Âm tiên tử biểu diễn. Mà lúc đó Diệu Âm tiên tử mặc dù chủ yếu là đàn tấu nhạc khí, nhưng trong đó cũng có mấy tiếng thanh sướng. Vừa vặn nghe được âm thanh, cùng phía trước Bạch Tô Mộc tại biểu diễn bên trong nghe được không khác nhiều. Rất nhanh, tại gã sai vật dẫn đầu xuống, Bạch Tô Mộc liền đi đến tầng 2 phòng riêng, đi vào phòng riêng, tầm mắt lập tức trống trải. Mà tại phía trước sau tấm bình phong, cả người tư thế luyện chuyển thân ảnh ngồi ở chỗ đó đúng là Diệu Âm tiên tử không thể nghi ngờ. Diệu Âm tiên tử, hôm nay có tiết mục sao? Đợi đến gã sai vật lui ra, Bạch Tô Mộc rất là tự nhiên ngồi tại bình phong chính đối diện trên ghế, cầm lấy chén trà, rót cho mình một ly, nhấp một miếng về sau mở miệng hỏi. Bạch Tô Mộc cùng Diệu Âm tiên tử ở giữa cũng không có giao tiếp, lúc này gọi mình đi lên, khẳng định là có chuyện. Nhưng Bạch Tô Mộc không hề gấp gáp nói chuyện. Tất nhiên là Diệu Âm tiên tử chủ động gọi hắn đi lên, đó chính là đối phương muốn cầu cảnh hắn. Vậy hắn gấp làm gì? Vẫn tiên kiếm các Bạch Tô Mộc nghe đại danh đã lâu. Bất quá Diệu Âm tiên tử cũng không có trực tiếp trả lời Bạch Tô Mộc vấn đề, mà là nói ra thân phận của hắn. Ồ, chẳng lẽ Diệu Âm tiên tử là ta fans hâm mộ? Đem để chén trà trong tay xuống, Bạch Tô Mộc theo Diệu Âm tiên tử lời nói tiếp tục nói, ta gọi Đường Lâm Lâm. Diệu Âm tiên tử xưng hô thế này, có chút thái sinh phân. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, Đường Lâm Lâm trầm mặc chỉ chốc lát. Nàng là thật không nghĩ tới Bạch Tô Mộc ra mặt vậy mà như thế dày. Trong truyền thuyết không phải nói Bạch Tô Mộc là công tử văn nhã sao? Đây chính là công tử văn nhã. Đường Lâm Lâm, vậy ta liền không khách khí. Bất quá mặc dù ngươi là ta fans hâm mộ, nhưng ta cũng không thể cùng ngươi kết giao. Thì thầm một lần Đường Lâm Lâm danh tự, Bạch Tô Mộc tiếp tục nói lời kinh người. Bạch Tô Mộc hai câu nói, trực tiếp cho Đường Lâm Lâm nói trầm mặc. Không phải, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng lúc nào nói qua muốn cùng Bạch Tô Mộc kết giao? Sau tấm bình phong, Đường Lâm Lâm giật giật khóe miệng. Bạch Tô Mộc cái này lăn lộn không du côn thái độ, để huyết áp của nàng có chút cao. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta đối ngươi đồng thời không có chút nào hảo cảm. Trầm mặc một lát về sau, Đường Lâm Lâm lạnh lạnh âm thanh từ sau tấm bình phong truyền đến. Mạnh miệng. Mà đối mặt Đường Lâm Lâm giải thích, Bạch Tô Mộc nhẹ nhàng hai chữ liền chọc trở về. Ngươi nếu có thể nói chuyện cẩn thận liền nói, không thể nói liền ngậm miệng nghe ta nói. Bạch Tô Mộc thái độ, để Đường Lâm Lâm ngực kịch liệt chập trùng. Nàng tự hỏi bình thường dưỡng khí công phu tu hành cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Thời gian ngắn như vậy, nàng liền kém chút để Bạch Tô Mộc cho khí phá phòng thủ. Đường Lâm Lâm thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Tô Mộc đến tột cùng là thế nào nghĩ tới những thứ này lời nói. Khụ khụ. Ngươi nói, Gặp Đường Lâm Lâm thẹn quá thành giận, Bạch Tô Mộc cũng không tiếp tục trêu chọc. Sau đó thẳng lên thân thể, ngồi thẳng tắp. Gặp Bạch Tô Mộc yên tĩnh xuống, sau tấm bình phong Đường Lâm Lâm cũng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Sau đó cũng không tại kéo những cái kia có hay không đến, mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Bạch Tô Mộc, ngươi lần này tới hoàng thành mục tiêu là cái kia vạn người quỷ a? Chương 252. Vạn nhân quỷ, trở thành một bộ phận của ta a. Chương 252. Vạn nhân quỷ, trở thành một bộ phận của ta a. Hoàng cung, Sở Minh Nguyên ngồi tại trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Hơi có chút hoảng hốt hai mắt, nhìn hướng ngoài cung bầu trời. Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mộc. Trong miệng lặp đi lặp lại thì thầm hai cái danh tự, lấy lại tinh thần Sở Minh Nguyên ánh mắt dần dần hung lệ. Sở Minh Nguyên không nghĩ tới, cái này Bạch Tô Mộc vậy mà tìm tới hoàng thành tới. Xem như hắn đệ nhất đoạt xá mục tiêu, Sở Minh Nguyên đương nhiên hiểu Bạch Tô Mộc thiên phú. Tại Sở Minh Nguyên trong lòng, Bạch Tô Mộc nếu như bình thường trưởng thành mấy năm, tương lai thành tựu tuyệt đối không tại vạn người quỷ phía dưới. Thậm chí, Bạch Tô Mộc có hy vọng dựa vào chính mình liền chứng đạo thành tiên. Nếu như không phải trở ngại chính mình thực lực quá thấp, Sở Minh Nguyên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bạch Tô Mộc cái này đệ nhất đoạt xá mục tiêu. Cuối cùng, chính là Đường Lâm Lâm tiện nhân này, thích mà không chiếm được về sau, Sở Minh Nguyên cũng hận lên vị này đã từng bị hắn coi là Bạch Nguyệt Quang sư tỷ. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà thật quyết tâm muốn giết hắn. Từ lần trước bị chính mình lợi dụng quy tắc đuổi ra hoàng cung về sau, cả ngày liền tại Thanh Trúc Hiên chân không bước ra khỏi nhà. Sở Minh Nguyên biết, Đường Lâm Lâm là đang chờ hắn đi ra. Nhưng Sở Minh Nguyên có thể đi ra sao? Hiển nhiên là không thể nào. Hắn đoạt xá kế hoạch lớn còn không thành công đây. Sở Minh Nguyên cũng nghĩ không thông. Ngày bình thường, hắn cùng Đường Lâm Lâm cũng là ngày xưa không oán ngày này không thủ. Cần thiết đem sự tình làm như thế tuyệt sao? Thậm chí phía trước tại sư phụ thủ hạ học nghệ thời điểm, Sở Minh Nguyên tự hỏi đối Đường Lâm Lâm cũng coi là đủ kiểu lấy lòng. Là, khả năng đây đều là Sở Minh Nguyên một bên đơn phương. Nhưng không có công lao, cũng có khổ lao a. Mà liền vì cái kia giả dối không có thật chính nghĩa. Sở Minh Nguyên chẳng thèm ngó tới. Chính nghĩa đều là dùng để mỹ hóa người thắng mà thôi. Lúc này Sở Minh Nguyên tâm tình đã bực bội tới cực điểm. Hắn hiện tại thế nhưng là không có chút nào đường lui. Bên ngoài có Bạch Tô Mộc cùng Đường Lâm Lâm tại nhìn chằm chằm. Hắn cũng không thể co lại trong hoàng cung cả một đời a. Là, dựa vào quốc vận cùng long mạch, hiện tại hoàng cung có thể nói là vững như thành đồng. Nhưng theo quốc vận mỗi ngày giảm bớt, long mạch mỗi ngày yếu bớt, hoàng cung kết giới sớm muộn là muốn sụp xuống đến lúc đó. Nhưng là ngăn không được hai người này. Vươn cổ liền giết. Người có thể không phải như vậy Sở Minh Nguyên. Vì cái gì ta liền không phải là tiên tài đây? Vỗ một cái trước người cái bàn, Sở Minh Nguyên căm hận lên tiếng. So với Bạch Tô Mộc cùng Đường Lâm Lâm, hắn thiên phú quả thực bình thường tới cực điểm. Trên thế giới này nhiều như vậy thiên tài, vì cái gì liền không thể nhiều ta một cái đâu? Nhưng Sở Minh Nguyên cũng không có thể cuồng nộ phàn nàn hai tiếng mà thôi. Chờ ta đoạt xá vạn người quỷ, đến lúc đó liền để các ngươi biết ai mới là nhân giới đệ nhất thiên tài. Ánh mắt mù mịt, Sở Minh Nguyên biết chính mình không thể kéo dài được nữa, phải tăng tốc đoạt xá vạn người quỷ bộ phạt. Nhưng vạn người quỷ nhưng cũng không phải tốt như vậy đoạt xá, có thể thôn phệ huyết nhục linh hồn, vạn người quỷ linh hồn cường độ so Sở Minh Nguyên trong tưởng tượng cứng cỏi nhiều hơn. Dù cho ngủ say nhiều năm như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ không phải Sở Minh Nguyên có thể tùy tiện chinh phục. Nhưng bây giờ trừ đoạt xá thôn vệ vạn người quỷ, Sở Minh Nguyên tìm không được cái khác sinh lộ. Nếu không, chờ đợi Sở Minh Nguyên cũng chỉ có chờ chết con đường này. Dù cho hắn hiện tại là cổ tiên hoàng triều hoàng đế, vẫn như trước đấu không lại bên ngoài hai cái kia chân chính thiên tiêu. Vạn người quỷ. Nghĩ đến cái này, trong lòng Sở Minh Nguyên làm ra quyết định. Dù sao khoảng thời gian này hắn cũng đem vạn người quỷ tra tấn không sai biệt lắm. Vậy liền tại cái này hai ngày, triệt để xác định bọn họ ở giữa chủ đạo vị trí đi. Có thể thôn vệ vạn người quỷ, Sở Minh Nguyên trực tiếp trở thành nhân tộc tối cường thiên tiêu. Bị vạn người quỷ thôn vệ, cái kia vạn người quỷ liền có thể tái hiện đỉnh phong thời kỳ ngạo nghễ phong thái. Không lại chờ, Sở Minh Nguyên từ trên long ỷ đứng dậy, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng về cầm tù vạn người quỷ địa cung đi đến địa cung chỗ sâu. Vạn người quỷ lúc này thần sắc tiêu tụy, mặc dù dựa vào thôn vệ huyết nục để vạn người quỷ thu được siêu tuyệt lực lượng, nhưng đem đối ứng vạn người quỷ cũng mắc phải huyết nục ỉ lại chứng. Khoảng thời gian này, Sở Minh Nguyên mặc dù dựa theo thỏa thuận mỗi ngày đều đưa người sống trở thành tế phẩm, nhưng ở trong đó làm không ít tay chân đưa tới, đúng là người sống, nhưng thân thể khô gắt, khí huyết khô héo, khoảng cách tử vong cũng liền kém một hơi sự tỉnh. Loại này cấp bậc huyết nục, vạn người quỷ đương nhiên khinh thường tại hấp thu. Hiện tại vạn người quỷ đã liên tục gần nửa tháng không có bình thường ăn. Sở Minh Nguyên lại đem chủ ý đánh tới trên người ta. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Thư Nhược tựa vào trên bậc thang, vạn người quỷ nhãn thần mù mịt. Khoảng thời gian này, vạn người quỷ cũng làm rõ ràng Sở Minh Nguyên ý nghĩ, muốn thôn phệ chính mình, tốt kế thừa chính mình thiên phú. Vạn người quỷ xác thực không nghĩ tới Sở Minh Nguyên ý nghĩ vậy mà to gan như vậy. Vạn người quỷ thế nhưng là chơi linh hồn tổ tông, vậy mà lại có người muốn trên người mình thi triển đoạt xá chi thuật. Này làm sao nhìn đều là trò cười. Tựa như là một cái giáo sư đại học sẽ không để ý học sinh tiểu học sẽ thay thế chính mình đồng dạng. Vạn người quỷ mới đầu cũng không hề để ý Sở Minh Nguyên hoang đường như vậy ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, vạn người quỷ không thể không một lần nữa dò xét Sở Minh Nguyên. Mượn nhờ toàn bộ hoàng triều quốc vận cùng với long mạch, không ngừng suy yếu chính mình thực lực. Thậm chí dựa vào chui khế ước chỗ trống, để huyết nhục của mình ỉ lại chứng phát tác. Một bộ này tổ hợp quyền xuống, để vạn người quỷ cũng không thể coi thường lên cái này đã từng trong mắt mình sâu kiến. Nhưng vạn người quỷ đối với chính mình vẫn như cũ có cực kỳ mãnh liệt lòng tin. Linh hồn cũng không phải người nào đều có thể nghiên cứu minh bạch. Tất nhiên ngươi muốn đoạt xá ta, vậy liền nhìn xem người nào thủ đoạn càng cao minh hơn đi. Ngay lúc này, địa cung đại môn bị lại lần nữa mở ra. Sở Minh Nguyên xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất cửa ra vào. Ồ, đây không phải là cái kia ý nghĩ hao huyền tiểu quỷ sao? Nhìn xem địa cung cửa ra vào Sở Minh Nguyên, vạn người quỷ khẽ ngẩng đầu hài hước nói. Dựa theo vạn người quỷ phía trước phỏng đoán, Sở Minh Nguyên có lẽ sẽ không hành động nhanh như vậy mới đúng. Dù sao dù cho chính mình hiện tại ở vào suy yếu giai đoạn, nhưng quanh năm suốt tháng thôn vệ huyết nhục linh hồn, để vạn người quỷ linh hồn cường độ đã sớm đạt tới một cái vô tiền khoáng hậu trạng thái. Lấy trước mắt Sở Minh Nguyên bản lĩnh, hắn liền hư nhược chính mình cũng không cầm nổi. Sở Minh Nguyên mặc dù là cái sâu kiến, nhưng cũng không phải là không có não. Loại này việc đốc, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Đương nhiên là đến xem ta bạn cũ. Nghe đến vạn người quỷ trêu tức trêu chọc, Sở Minh Nguyên đồng thời không hề bị lay động. Hai người đều biết rõ lẫn nhau tâm tư. Một chút rác rưởi lời nói ảnh hưởng chút nào không được song phương tâm tình. Ta cũng không có nói qua ta là lão bằng hữu của ngươi. Chớ tự đến quen bầu víu quan hệ a. Nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, vạn người quỷ cười lạnh một tiếng. Ai là ngươi lão bằng hữu? Tốt a. Ngươi nói không phải liền không phải là đi. Vạn người quỷ trả lời, tại Sở Minh Nguyên dự đoán bên trong, hắn cũng không thèm để ý vạn người quỷ âm dương quái khí. Lần này tới, Sở Minh Nguyên là muốn cùng vạn người quỷ làm một cái kết thúc. Theo bậc thang chậm rãi đi vào địa cung, Sở Minh Nguyên ánh mắt chăm chú nhìn vạn người quỷ. Vạn người quỷ, trở thành ta một bộ phận đi. Chương 253. Thôn vệ cùng bị thôn vệ, Sở Minh Nguyên át chủ bài. Chương 253. Thôn vệ cùng bị thôn vệ, Sở Minh Nguyên át chủ bài. Đã không thể chờ đợi sao? Nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, vạn người quỷ túi đầu cười lạnh một tiếng. Hắn không biết Sở Minh Nguyên là nghĩ như thế nào. Rõ ràng chờ một chút lời nói phần thắng muốn lớn hơn một chút. Là gặp phải nguy hiểm gì sao? Có thể để cho Sở Minh Nguyên như vậy không kịp chờ đợi, vạn người quỷ chỉ có thể nghĩ đến loại này khả năng. Không phải vậy lấy Sở Minh Nguyên cái kia nhát gan tính cách, là không thể nào vào lúc này đến tìm hắn. Đúng vậy a, ta đã không thể chờ đợi. Đi tới vạn người quỷ trước người, Sở Minh Nguyên trầm ngâm nói, bỏ qua tất cả đổi lấy hy vọng cuối cùng. Sở Minh Nguyên là tuyệt đối sẽ không vào lúc này lùi bước. Dù cho bốn bề thọ địch lại như thế nào, chỉ cần có thể đoạt xá vạn người quỷ, tất cả liền cũng còn tại Sở Minh Nguyên khống chế bên trong. Vậy thì tới đi, để ta nhìn ngươi sức mạnh là cái gì. Nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, vạn người quỷ chậm rãi đứng dậy. Sở Minh Nguyên tuyệt đối sẽ không có chút nào ỷ vào liền tìm đến mình. Nhưng vạn người quỷ mơ hồ có thể đoán được, đơn giản chính là cái này hoàng triều quốc vận cùng với long mạch mà thôi. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia Sở Minh Nguyên có thể không có cái gì kinh hỉ có thể nói. Ngươi sẽ thấy. Nói xong, trên thân Sở Minh Nguyên đột nhiên bắn ra mãnh liệt khí tràng. Một đầu giả lập kim long từ địa cung bên trong lao ra, xoay quanh tại trên thân Sở Minh Nguyên. Không có chút nào ý mới. Nhìn xem Sở Minh Nguyên trên thân long khí, vạn người quỷ thở dài. Con tưởng rằng có thể thấy cái gì mới lạ đồ vật đây. Nguyên lai vẫn như cũng là kiểu cũ. Cái này để vạn người quỷ bỗng cảm giác không thú vị. Đế long gào thét. Không có để ý vạn người quỷ trào phúng, Sở Minh Nguyên bộc phát ra long khí lực lượng trực tiếp phát động công kích. Ngầm ngao. Long ngâm gào thét, kinh khủng âm ba công kích hướng thẳng đến vạn người quỷ áp bách tới. Huyết Uyên. Đối mặt kim long âm ba công kích, vạn người quỷ phất tay liền triệu hồi ra một cái biển máu đem sóng âm toàn bộ ngăn lại về sau, sôi trào trong biển máu toát ra từng đạo dữ tợn quỷ ảnh. Những này vặn vẹo linh hồn đều là đã từng bị vạn người quỷ thôn vệ huyết đủ. Nhân hoàng chém. Rút ra chính mình bội kiếm, Sở Minh Nguyên vung ra một đạo chém sóng. Giống như Sở Hân Duyệt, Sở Minh Nguyên tu luyện cũng là nhân hoàng kiếm quyết. Mặc dù Sở Minh Nguyên tiên phú sát thực tạm được, nhưng dựa vào cường đại chân nguyên, Sở Minh Nguyên cũng có thể phát huy ra nhân hoàng kiếm quyết uy lực. Chủ đánh chính là một cái đại lực xuất kỳ tích. Ngươi thật không thích hợp trở thành tu sĩ. Cho dù là có quốc vận cùng long mạch gia trì, ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nhìn xem Sở Minh Nguyên như vậy thô ráp năng lượng vận dụng, vạn người quỷ lạnh giọng nói. Sở Minh Nguyên thật là phế vật có thể. Cường đại như vậy lực lượng ở trên người lại không phát huy ra vốn có hiệu quả. Thật sự là uổng công. Nếu như đây chính là Sở Minh Nguyên ỷ vào. Cái kia vạn người quỷ nhưng muốn thất vọng một hồi lâu. Nghe đến vạn người quỷ cái này trực kích sâu trong linh hồn lời nói đau nhọn, Sở Minh Nguyên con người thích chặt. Hắn thống hận nhất chính là bị người nói là tu hành phế vật. Dù sao nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Nguyên bản cho rằng bị nói đến nhiều, tâm lý năng lực chịu đựng sẽ gia tăng. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Minh Nguyên vẫn như cũ đánh giá cao chính mình. Làm sao? Phá phòng thủ. Nhìn xem Sở Minh Nguyên trên mặt biểu lộ âm tình bất định, vạn người quỷ cười nhạo nói, vẹn vẹn chỉ là dăm ba câu liền có thể bị châm ngòi tâm thần. Thật rất khó tưởng tượng Sở Minh Nguyên vậy mà là một cái hoàng triều hoàng đế. Huyết hải tàn sát. Nhưng nhìn xem thất thần Sở Minh Nguyên, vạn người quỷ lại không có buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Thân là ma đầu, vạn người quỷ có thể không có chút nào cái gọi là võ đạo tinh thần đánh lén. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, tất cả thủ đoạn đều là hợp lý ông. Lao nhanh huyết hải hướng về Sở Minh Nguyên gào thét mà đi. Cái này một kích, vạn người quỷ thế nhưng là chạy muốn Sở Minh Nguyên mệnh đi. Hoàng đồ bá nghiệp. Đối mặt vạn người quỷ công kích, Sở Minh Nguyên vẫn còn tại kịch liệt phản kháng. Trong tay ba quyền kiếm chém ra công kích mãnh liệt tầm ầm. Kiếm khí cùng huyết hải va chạm. Nhưng vạn người quỷ huyết biển lại tại bị đánh tan nháy mắt phân tán ra tới. Phân tán ra huyết hải từ bốn phương tám hướng đem Sở Minh Nguyên vây quanh tại trung tâm. Vô số oan hồn từ trong biển máu thoát khỏi, hướng về Sở Minh Nguyên cắn xé đi qua. Khắc tính toán vùng đấy. Sở Minh Nguyên, trở thành ta bữa tối đi. Nhìn xem đau khổ dãy rủa Sở Minh Nguyên, vạn người quỷ mở miệng cười nhạo nói, vẹn vẹn chút bản lĩnh này, vậy mà liền dám đến thôn vệ chính mình. Kết lại, chờ ta nín một nín. Chương 254. A thật là khiến người ta trầm mê lực lượng cường đại a. Chương 254. A thật là khiến người ta trầm mê lực lượng cường đại a. Ngươi vậy mà còn thanh tỉnh. Đột nhiên trong đầu nghe đến Sở Minh Nguyên âm thanh, trên thân vạn người quỷ lập tức lên một lớp da gà. Hắn rõ ràng đã đem Sở Minh Nguyên linh hồn cầm tù tại thần cung chỗ sâu. Cho dù là thanh tỉnh, hắn hiện tại cũng hẳn là bị cầm tù trạng thái mới đúng. lấy Sở Minh Nguyên linh hồn cường độ, là tuyệt đối không đột phá nổi chính mình thần cung phong tỏa. Thế nhưng hiện tại, Sở Minh Nguyên âm thanh liền tại trong đầu của hắn vang vọng. Cái này để vạn người quỷ phát giác âm mưu hương vị. Chẳng lẽ đây đều là Sở Minh Nguyên tính toán kỹ? Không sai nha. Cái này nhưng đều là ta tỉ mỉ tính toán kỹ. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không có chút nào dựa vào liền tới tìm ngươi sao? Đã từng trấn áp một đời vạn người quỷ tiên sinh. Liên tại vạn người quỷ ý nghĩ trong lòng rơi xuống mấy mắt, Sở Minh Nguyên âm thanh vang lên lần nữa. Tựa như ác mộng đồng dạng âm thanh, để vạn người quỷ nhãn thần tràn đầy lửa giận. Chính mình lại bị Sở Minh Nguyên đùa bỡn. Xỉ nhục. Đây là vạn người quỷ quyết không cho phép xỉ nhục. A, có chút ít thủ đoạn, liền coi chính mình nắm chắc phần thắng. Thật sự là ý nghĩ hao huyền a. Tách rời lấy toàn thân, đồng thời tra xét độc tố căn cơ nơi phát ra, lại ra nói chào phúng Sở Minh Nguyên, vạn người quỷ nhất tâm tăng dụng. Tiểu thủ đoạn. Không không không. Vạn người quỷ, ngươi còn không có phát giác sao? Trong lòng của ngươi đã bắt đầu sợ hãi. Trong miệng ngươi cái gọi là tiểu thủ đoạn, là sẽ muốn ngươi mệnh. Nghe đến vạn người quỷ mở miệng chào phúng, thần cung bên trong Sở Minh Nguyên lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn giờ phút này vị trí thế nhưng là vạn người quỷ trong linh hồn tâm. Vạn người quỷ hiện tại trạng thái làm sao, hắn xem xét liền biết. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vạn người quỷ trong lòng đã bắt đầu sinh sôi sợ hãi. Dù sao phần này độc tố, lấy vạn người quỷ trong đầu lạc hậu học thức cũng không tìm được giải pháp, mà bây giờ lưu cho hắn thời gian, hiển nhiên đã không nhiều lắm. Đương nhiên, Sở Minh Nguyên cũng không phải là thật muốn để độc dược đem vạn người quỷ triệt để hòa tan. Sở Minh Nguyên căn bản mục đích chính là chiếm cứ vạn người quỷ thân thể, mà bây giờ phần này độc dược chính là để vạn người quỷ chủ động đem chính mình giao ra. Nếu như không giao ra, loại kia chờ vạn người quỷ chỉ có tử vong đây là duy nhất giải. Lấy vạn người quỷ phí hết sức vạn khổ đều muốn cho chính mình biện pháp dự phòng tính cách đến xem, hắn là sẽ không để chính mình như thế chết đi. Cho nên dù cho biết đem thân thể giao cho chính mình sẽ là kết cục gì, có thể vạn người quỷ linh hồn vẫn còn, vậy liền còn có thể đây cũng là Sở Minh Nguyên tính toán chỗ cao minh. Chỉ cần vạn người quỷ thân thể, nhưng cùng lúc cũng để lại cho hắn lật bàn linh hồn. Nếu như Sở Minh Nguyên đã muốn lại muốn, linh hồn nhục thể đều không dung tha, cái kia biết rõ muốn chết dưới tình huống, vạn người quỷ khẳng định là sẽ không tắc thành cho hắn. Ha ha ha. Giỏi tính toán a. Nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, vạn người quỷ đột nhiên cười và nói. Hắn nghĩ rõ ràng Sở Minh Nguyên dụng ý xem thường hắn. Chính mình thật sự là xem thường Sở Minh Nguyên. Bất quá, ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi bây giờ linh hồn tại ta thần cung bên trong, ta nếu là chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Bị gài bẫy, vạn người quỷ nhận. Nhưng hắn không cam tâm. Linh hồn xuất hiện tại thần cung, vạn người quỷ nhìn xem Sở Minh Nguyên thâm trầm nói. A, ngươi thật muốn chết phải không? Nghe đến vạn người quỷ uy hiếp, Sở Minh Nguyên cười lạnh một tiếng. Vạn người quỷ ý nghĩ đơn giản là đem hai người bọn họ cột vào trên một sợi thừng, nhưng Sở Minh Nguyên lại trực tiếp đem bản chất chỉ đi ra. Vẫn là câu nói kia, vạn người quỷ cầu sinh dục vọng tuyệt đối mạnh hơn chính mình mạnh. Sở Minh Nguyên là liều chết đánh cược một lần, hắn liền đều lấy nục thân của mình làm mồi nhử. Càng ngay thẳng nói, hắn Sở Minh Nguyên đã không có đường lui, nhưng vạn người quỷ không phải, hắn còn có tương lai, cho nên vạn người quỷ khẳng định là muốn sống, mà muốn sống liền muốn đem thân thể giao ra. Từ hắn Sở Minh Nguyên tiếp quản thân thể đây là cái tử cục, vạn người không có quỷ lựa chọn khác. Nghe đến Sở Minh Nguyên lời nói này, vạn người quỷ trầm mặc. Chính như Sở Minh Nguyên nói, vạn người quỷ căn bản không muốn chết, cho nên hiện tại bày ở vạn người mặt quỷ phía trước con đường kỳ thật chỉ có một đầu, đó chính là đem thân thể giao cho Sở Minh Nguyên. Vạn người quỷ đúng là đoán được cái này khả năng, có thể hắn kiêu ngạo để hắn không thể làm như thế, nhưng bây giờ thật còn có phương pháp khác sao? Trầm mặc thật lâu, vạn người quỷ vẫn không có tìm tới mặt khác biện pháp giải quyết. Mà ăn mòn thân thể độc tố hiện tại đã không vẹn vẹn giới hạn tại ngũ tạng phủ, liền thân thể cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, để lại cho vạn người quỷ thời gian đã không nhiều lắm. Sở Minh Nguyên, ngươi rất tự tin. Trầm mặc thật lâu, vạn người quỷ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Không thỏa hiệp cũng không có cách nào. Nếu quả thật đợi đến độc tố lan tràn toàn thân, đến lúc đó liền thật chơi xong. Thượng như Sở Minh Nguyên nói như vậy, Sở Minh Nguyên lưu manh một cái, hắn có thể chết, nhưng vạn người quỷ không được. Hắn còn có thành tiên tương lai, để vạn người quỷ vì Sở Minh Nguyên từ bỏ thành tiên, thật giống như để hắn cầm hạt vừng đổi dưa hấu đồng dạng. Bất quá ngươi chớ đắc ý, dù cho ngươi có biện pháp vây khốn ta linh hồn, nhưng ta sớm muộn sẽ ra tới. Đến lúc đó, ngươi không có khả năng lại thắng lần thứ hai. Bất quá mặc dù thỏa hiệp, nhưng vạn người quỷ vẫn là đáng ghét. Ta vạn người quỷ đã có thể nghĩ tới chiếm cứ nhục thân của mình, Sở Minh Nguyên nhất định là có biện pháp hạn chế chính mình linh hồn. Nhưng những này đều không quan trọng. Vạn người quỷ đối với chính mình tại linh hồn phương diện tạo nghệ rất là tự tin. Lần này, vạn người quỷ thừa nhận là chính mình quá mức ngạo mạn, để vạn người quỷ chui chỗ trống. Có thể cơ hội như vậy, Sở Minh Nguyên đời này có lại sẽ chỉ có một lần. Nhưng vạn người quỷ cũng sẽ không khuất phục tại bị Sở Minh Nguyên cầm tù. Hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó. Cả gốc lẫn lãi, vạn người quỷ cũng sẽ cùng Sở Minh Nguyên thanh toán. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ thật tốt sử dụng cỗ thân thể này. Nghe được vạn người chuyện ma quỷ bên trong thỏa hiệp, Sở Minh Nguyên vừa cười vừa nói, trận này tính toán là hắn thắng. Nhìn xem Sở Minh Nguyên cười đắc ý mặt, vạn người quỷ không muốn nói chuyện. Bị như vậy tính toán, vạn người quỷ thế nhưng là trên mặt không ánh sáng á dứt lời, vạn người quỷ cùng Sở Minh Nguyên trao đổi vị trí. Cái này cũng đại biểu cho vạn người quỷ nhường ra cỗ này quyền khống chế thân thể. Hai mắt nhắm lại vừa mở, Sở Minh Nguyên cảnh tượng trước mắt thay đổi. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tiếp quản vạn người quỷ thân thể. Loại này cảm giác, quả nhiên rất cường đại a. Mặc dù thân thể ngay tại thần tốc hư thối, nhưng cái này lại không có ảnh hưởng chút nào Sở Minh Nguyên cảm thụ cỗ thân thể này cường độ. Bất quá Sở Minh Nguyên cũng biết bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm. vận chuyển bí pháp, Sở Minh Nguyên bắt đầu giải độc.
Khục a.
Theo bí pháp vận chuyển, thân thể đã đình chỉ hư thối. Siêu tốc tái sinh vận chuyển, rách nát thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cuối cùng, một ngụm máu đen ho ra, trong thân thể độc tố liền coi như là triệt để giải trừ. Sau một khắc, tràn đầy lực lượng trải rộng toàn thân. Sở Minh Nguyên chưa từng có hưởng thụ qua tuyệt vời như vậy cảm giác.
A,
thật là khiến người ta trầm mê lực lượng cường đại a. Chương 255. Tối cường, không cần thông qua đánh bại bất luận kẻ nào chứng minh. Chương 255, tối cường, không cần thông qua đánh bại bất luận kẻ nào chứng minh. Hẳn là kết thúc. Bao phủ tại hoàng thành khí tức khủng bố biến mất. Ngồi tại Thanh Trúc Hiên phòng riêng bên trong đang uống trà bạch tô một nhẹ nói. Theo vừa vận huyết sắc cổ sáng của phát, toàn bộ trong hoàng thành liền tràn ngập vạn người quỷ kinh khủng sát khí. Mà bây giờ, cố khí tức này biến mất. Hiển nhiên, hoàng cung bên trong tranh đoạt đã phân ra thắng bại. Thắng lợi sau cùng vậy mà là Sở Minh Nguyên. Lúc này, ngồi tại bạch tô một đối diện Đường Lâm Lâm cũng kinh dị mở miệng nói ra. Thuộc về vạn người quỷ linh hồn khí tức biến mất. Thay vào đó, là Sở Minh Nguyên linh hồn khí tức xuất hiện tại bộ kia cường đại trong thân thể điểm này, là Đường Lâm Lâm không nghĩ tới. Nguyên bản cho rằng cuối cùng là vạn người quỷ thôn vệ Sở Minh Nguyên đây. Dù sao ở trong mắt Đường Lâm Lâm, Sở Minh Nguyên có thể không có chút nào có thể cùng vạn người quỷ tranh phong tư bản. Mà kết quả này, đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Xem ra ngươi người sư đệ này cũng không có ngươi nói rác rưởi như vậy a. Nhấp một ngụm trà, Bạch Tô Mộc ngược lại là không quan trọng ai thắng ai thua. Dù sao bất kể là ai thắng lợi, kết quả cuối cùng đều là chú định, đó chính là chết tại dưới kiếm của hắn, đến mức chết là vạn người quỷ vẫn là Sở Minh Nguyên. Bạch Tô Mộc cũng không thèm để ý, khả năng là có cái gì ta không biết bí pháp đi. Trầm ngâm một lát, Đường Lâm Lâm chỉ có thể nghĩ đến loại này khả năng. Tại sư phụ dưới tay, Sở Minh Nguyên cũng không có biểu hiện ra địa phương gì đặc biệt. Thế nhưng từ lần trước gặp mặt, Đường Lâm Lâm phát hiện chính mình đối người sư đệ này không có chút nào hiểu rõ. Nàng chưa hề biết Sở Minh Nguyên có như thế lớn dạ tâm, cũng không biết Sở Minh Nguyên có loại này quyết đoán. Cho nên hiện tại có một ít ẩn tàng bí pháp, xác thực cũng thuyết phục. Vậy ngươi cái này sư tỷ làm còn rất thất bại. Đối với chính mình sư đệ hiểu rõ vậy mà ít như vậy. Nghe đến Đường Lâm Lâm lời này, Bạch Tô Mộc mở miệng trêu chọc nói, không giống như là chính mình, đối với chính mình sư đệ sư muội đều vô cùng hiểu rõ. Nghe đến Bạch Tô Mộc trêu chọc, Đường Lâm Lâm có chút im lặng, đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Mà còn hiểu rõ sư đệ rất trọng yếu sao? Quản tốt chính mình không là được rồi sao? Liếc mắt, Đường Lâm Lâm không có phản ứng Bạch Tô Mộc. Làm sao vậy? Phá phòng thủ. Nhìn xem trầm mặc Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mộc hỏi tới. Người rất buồn chán. Gặp Bạch Tô Mộc như vậy đuổi theo không thả, Đường Lâm Lâm chỉ có thể mở miệng đáp lại. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Bạch Tô Mộc tính cách vì cái gì liền ác liệt như vậy? Mặc dù ngày hôm qua liền đã linh giáo đến, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là bất khả tư nghị. Thiên tài, mặc dù phần lớn tính cách đều tương đối đặc biệt, nhưng cũng không cần như thế đặc biệt ta. Kỳ thật Đường Lâm Lâm cũng không phải lần đầu tiên hiểu rõ Bạch Tô Mộc. Không có Thanh Trúc Hiên lần kia gặp nhau, Đường Lâm Lâm liền hiểu qua Bạch Tô Mộc tình huống. Dù sao cũng là bây giờ nhân giới tối cường thiên tài, Đường Lâm Lâm đương nhiên biết giải. Chỉ là khi đó có quan hệ Bạch Tô Mộc tin tức rất ít, Đường Lâm Lâm có thể tìm tới, cũng chính là một chút Bạch Tô Mộc chiến tích. Không thể không nói, Bạch Tô Mộc chiến tích phù hợp Đường Lâm Lâm đối thiên tài cứng nhắc ấn tượng. Cùng giai vô địch, vượt cảnh giới cũng có thể làm đến chân áp thô bạo. Căn cứ vào những tin tức này, Bạch Tô Mộc tại Đường Lâm Lâm trong lòng chân dung chính là loại kia rất khắc khổ thiên tài hình tượng. Trầm mặc ít nói, chuyên chú vào tu hành. Nhưng từ khi ngày hôm qua bắt đầu, những này cứng nhắc ấn tượng liền toàn bộ sụp đổ. Nói nhảm, mà còn tính cách ác liệt, Đường Lâm Lâm thực tế không thể đem những này nhãn hiệu đánh vào một thiên tài trên thân. Nhưng là bây giờ, Bạch Tô Mộc cho hắn sinh động bên trên bài học. Ta buồn chán. Được thôi, cho chuyện chính sự. Chúng ta người nào xuất thủ? Nghe đến Đường Lâm Lâm nói chính mình buồn chán, Bạch Tô Mộc một mặt hoang đường. Chính mình là bao nhiêu sáng sủa một cái đại nam hải a. Bất quá Bạch Tô Mộc cũng không tính tại cái đề tài này bên trên cùng Đường Lâm Lâm tranh cãi thêm cái gì. Dựa theo hai người phía trước nói chuyện, căn cứ kết quả cuối cùng, quyết định người nào xuất thủ. Nếu như là vạn người quỷ chiến thắng, vậy thì do Bạch Tô Mộc xuất thủ chém giết. Nếu như là Sở Minh Nguyên chiến thắng, vậy thì do Đường Lâm Lâm xuất thủ chém giết. Thế nhưng hiện tại, Sở Minh Nguyên chiếm lĩnh vạn người quỷ thân thể. Ngươi muốn nói Sở Minh Nguyên thắng lợi a? Cũng được, dù sao chủ đạo thân thể là Sở Minh Nguyên linh hồn. Ngươi muốn nói vạn người quỷ thắng lợi a, đồng dạng có thể, dù sao thân thể là vạn người quỷ. Cho nên, hiện tại tình huống này tính thế nào? Đến cùng là do Bạch Tô Mộc đi chứng minh ai là tối cường thời đại chi tử, vẫn là để Đường Lâm Lâm xuất thủ thanh lý sư môn phản đồ? Ta xuất thủ, ta sẽ đích thân ma diệt Sở Minh Nguyên linh hồn. Nghe đến Bạch Tô Mộc trò chuyện lên chính sự, Đường Lâm Lâm cũng nghiêm mặt nói, nếu như không thể đích thân xuất thủ giải quyết Sở Minh Nguyên cái này sư môn phản đồ, cái kia nàng chuyến này không phải đi không sao? Ngươi muốn xuất thủ? Có thể a. Mà để Đường Lâm Lâm ngoại ý muốn chính là, Bạch Tô Mộc vậy mà không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ngươi? Nghe đến Bạch Tô Mộc trả lời, Đường Lâm Lâm có chút không thể lý giải. Ngươi không phải là muốn cùng vạn người quỷ tiến hành lấy tối cường chi danh làm tiền đặt cược chiến đấu sao? Mà bây giờ, vạn người quỷ cùng Sở Minh Nguyên hợp lại là một. Bạch Tô Mộc không phải là có lẽ thừa dịp hiện tại vạn người quỷ hư nhược thời điểm xuất thủ sao? Chẳng lẽ Bạch Tô Mộc là cảm thấy thắng lợi như vậy không hề hào quang? Làm sao vậy? Cảm thấy ta hẳn là sẽ rất cố chấp, tối cường, danh hiệu. Nhìn xem kinh ngạc Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói, "Ân." Nghe đến Bạch Tô Mộc nói như vậy ngay thẳng, Đường Lâm Lâm vẫn gật đầu. Tối cường danh hiệu a, cái kia người tu hành không muốn trở thành tối cường. Tối cường chi danh, không phải đánh bại người đó là người nào, mà là mọi người cảm thấy ngươi là tối cường, ngươi mới là tối cường. Nhìn xem Đường Lâm Lâm ngay thẳng bộ dạng, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói, "Cái này khác nhau ở chỗ nào sao?" vạn người quỷ thế nhưng là trấn áp một thời đại tối cường ma đầu. Tại thời đại kia không một người có thể ra phải. Đánh bại tối cường, không phải liền là tối cường sao? Nhẹ gật đầu, Đường Lâm Lâm nói ra ý nghĩ của mình, đây không phải là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp sao? Ân, ngươi nói như vậy ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này cũng không hề là trở thành tối cường biện pháp duy nhất. Làm tất cả mọi người cho rằng ngươi là tối cường thời điểm, ngươi không cần đánh bại bất luận kẻ nào, ngươi cũng là tối cường. Cho nên có thể đánh bại hay không vạn người quỷ, với ta mà nói không quan trọng. Thậm chí nếu có người có khả năng làm thay, ta vẫn là rất vui vẻ. Nhìn xem Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mộc cười rất là nhẹ nhõm. Nói trắng ra, Bạch Tô Mộc không cần muốn thông qua đánh bại người nào đến chứng minh chính mình tối cường danh hiệu đánh bại vạn người quỷ, cũng không có không phải là hắn cùng Sở Minh Nguyên chiếm lĩnh cổ tiên hoàng triều hoàng thành. Mà bây giờ, Đường Lâm Lâm muốn xuất thủ, Bạch Tô Mộc đương nhiên không quan trọng đúng lúc, Bạch Tô Mộc đối với Đường Lâm Lâm thực lực cũng rất là hiếu kỳ. Tốt. Nghe đến Bạch Tô Mộc giải thích, Đường Lâm Lâm bừng tỉnh gật đầu. Nàng nghe rõ Bạch Tô Mộc ý tứ, Đường Lâm Lâm không thể không thừa nhận, Bạch Tô Mộc cảnh giới xác thực cao hơn nàng rất nhiều. Bất quá tất nhiên Bạch Tô Mộc có thể đem cái này chân quý cơ hội nhường lại, đối Đường Lâm Lâm đến nói không thể tốt hơn. Vậy liền, cảm ơn ngươi đem cơ hội này nhường cho ta. Chương 256. Hảo ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Chương 256. Hảo ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Chương 256. Hảo ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Vậy ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ. Nếu như hiệu suất đủ cao lời nói, ta buổi tối hôm nay còn có thể trở về ăn cơm tối. Nhẹ gật đầu, Bạch Tô Mộc ra hiệu Đường Lâm Lâm hiện tại liền có thể xuất thủ. Lớn một chút làm, sớm một chút tản. Có thể về sớm một chút, Bạch Tô Mộc đương nhiên không có ý kiến. Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, Đường Lâm Lâm lại lạnh lạnh bày tỏ chính mình hiện tại sẽ không xuất thủ. Nếu như lúc này xuất thủ, chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha? Đối với chính mình thực lực, Đường Lâm Lâm cũng là có mãnh liệt tự tin. Cho dù là để Sở Minh Nguyên linh hồn triệt để khống chế vạn người quỷ thân thể, nàng cũng sẽ chiến thắng. A, thật là tự tin a. Nghe đến Đường Lâm Lâm lựa chọn, Bạch Tô Mộc mở miệng nói ra. Không biết vì cái gì, nghe đến Bạch Tô Mộc cái này âm dương quái khí ngữ khí, Đường Lâm Lâm cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn. Không phải, liền cho phép ngươi tự tin đúng không? Ta tự tin ngươi ngay ở chỗ này âm dương quái khí. Tốt muốn ăn đòn a, có thể. Nếu như ngươi tự tin có khả năng giải quyết. Nhìn xem Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mộc ho nhẹ hai tiếng. Chính mình vừa vặn lời kia đúng là có chút muốn ăn đòn. Bất quá không quan trọng. Liền xem như Đường Lâm Lâm cuối cùng thất bại, cũng còn có hắn vạch mặt đây. Kết quả là sẽ không thay đổi. Không quản là vạn người quỷ vẫn là Sở Minh Nguyên đều phải chết. Mà nhìn xem Bạch Tô Mộc, Đường Lâm Lâm cũng minh bạch hắn ý nghĩ. Không có ở ngoài chính là không tin mình có thể giết nhau chết vạn người quỷ mà thôi. Đối với cái này, Đường Lâm Lâm mặc dù rất giận, nhưng không có tranh cãi thêm cái gì. Nhưng tại trong lòng, Đường Lâm Lâm đã quyết định lấy ra toàn bộ thực lực, đến lúc đó liền để Bạch Tô Mộc mở to hai mắt nhìn xem. Nhân giới cũng không phải chỉ có hắn một cái thiên tiêu. Hoàng cung, từng bước khống chế vạn người quỷ thân thể Sở Minh Nguyên lúc này vừa vặn tắm rửa hoàn thành. Bởi vì cực cao huyết nhục hoạt tính, giờ phút này cỗ thân thể này đã biến thành Sở Minh Nguyên bộ dạng, đến mức vạn người quỷ linh hồn đã bị Sở Minh Nguyên dùng tiên khí phong ấn. Xem như tiên nhân đồ đệ, Sở Minh Nguyên mặc dù không có biểu hiện ra cường đại cỡ nào thiên phú, nhưng trên thân nhiều ít vẫn là có một hai kiện tiên khí bản thân. Dù sao cái này liên quan đến tiên nhân mặt mũi, mà trên thân Sở Minh Nguyên trong đó một kiện tiên khí chính là có thể cầm tù linh hồn khốn tiên bát. Vạn người quỷ sát thực cường đại, nhưng tại tiên khí trước mặt vẫn như cũ không nổi lên được sóng gió. Cô thân thể này bây giờ gọi Sở Minh Nguyên, không hổ là chấn áp một thời đại đại ma đầu. Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa lực lượng, Sở Minh Nguyên đắm chìm tại vui vẻ bên trong. Có thể nắm giữ thân thể cường đại như thế, còn muốn đa tạ Bạch Tô Mộc cùng Đường Lâm Lâm mang tới áp lực. Bất quá, vậy mà không có ngay lập tức tìm tới sao? Những thiên tài này quả nhiên đều là một cái dạng đây. Ngồi tại trên long ỷ, Sở Minh Nguyên nhìn xem bầu trời bên ngoài cười lạnh một tiếng. Phía trước, Đường Lâm Lâm cùng Bạch Tô Mộc tại trong hoàng thành bộ phát ra khí tức cường đại. Mục đích đúng là vì nói cho hắn đã bị để mắt tới. Mà vừa vặn tại Sở Minh Nguyên bị vạn người quỷ thôn vệ thời điểm, toàn bộ hoàng thành quốc vận cùng long khí, nhưng thật ra là có một nháy mắt cùng hắn tách rời. Lúc kia, Đường Lâm Lâm cùng Bạch Tô Mộc rõ ràng có cơ hội xông vào hoàng cung tìm tới hắn. Có thể hai người cũng không có tới đây là cho hắn triệt để khống chế cỗ thân thể này thời gian. Không thể không nói, thiên tài ý nghĩ thật sự là ngạo mạn đây, đối với chính mình thực lực vậy mà như thế tự tin. Tốt. Bất quá các ngươi sẽ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Cười lạnh một tiếng, Sở Minh Nguyên đoán được hai người ý nghĩ đã như vậy, cái kia Sở Minh Nguyên giống như bọn họ mong muốn. Triệt để khống chế vạn người quỷ thân thể, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chấn áp một thời đại cứu cực lực lượng. Khi thật sự nắm giữ cỗ thân thể này thời điểm, Sở Minh Nguyên mới có thể cảm nhận được chấn áp một thời đại lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đến lúc đó, không quản là Bạch Tô Mộc hay là Đường Lâm Lâm đều muốn vì chính mình ngu xuẩn ngạo mạn trả tiền. Chờ xem, đến lúc đó các ngươi sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Cùng lúc đó, Phượng Hoàn Thành. Sở Khuynh Nguyệt ngày hôm qua lúc buổi tối liền đi tới nơi này. Không đến không được. Dù sao Khương Bắc Xuyên mục tiêu kế tiếp chính là Phượng Hoàn Thành. Mà Phượng Hoàn Thành là Sở Khuynh Nguyệt một tay chế tạo căn cơ, cũng là ngày sau Sở Khuynh Nguyệt thu hồi cổ tiên hoàng triều trọng yếu ỷ vào, là tuyệt đối không có khả năng để Khương Bắc Xuyên chiếm lĩnh. Tam công chúa một đường đi vào phủ thành chủ, lấy thành chủ Phượng Diệu cầm đầu, tất cả mọi người đang nên tiếp Sở Khuynh Nguyệt. Phượng Diệu là Sở Khuynh Nguyệt một tay nâng đỡ đi lên. Ân, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Nhẹ gật đầu, Sở Khuynh Nguyệt dạo chơi hướng về trong phủ đi đến, sau đó quay đầu nhìn hướng Phượng Diệu. Sở Khuynh Nguyệt đã trước thời hạn thông báo Phượng Diệu, mặc dù Khương Bắc Xuyên hiện tại vừa vặn chiếm lĩnh Thiên Khải Thành, cầm xuống địa tâm hầm mỏ, chính là nên giấu tại thời điểm, nhưng Phượng Hoàng Thành vị trí lại cắm ở Bắc Thương thành cùng Thiên Khải thành chính giữa. Vận chuyển địa tâm hầm mỏ, khẳng định là muốn tại lãnh địa của mình bên trong tiến hành. Cho nên thu phục Phượng Hoàng thành, Khương Bắc Xuyên tình thế bắt buộc đã chuẩn bị xong. Kỳ Lân tướng quân đã mang binh chú đóng ở ngoài thành. Mặt khác Vô Ảnh đám người cũng toàn bộ triệu tập trở về. Nhẹ gật đầu, Phượng Diệu từng cái hồi phục. Xem như Sở Khuynh Nguyệt tâm phúc, Phượng Diệu là biết nhà mình ôm công chỗ cõng. Thế nhưng không nghĩ tới, tại các nàng xuất thủ thu phục hoàng triều phía trước, vậy mà trước bị những người khác định vị mục tiêu công kích. Có ý tứ. Tại Phượng Diệu trong lòng, đối với Khương Bắc Xuyên đột kích cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí còn cảm thấy đây là một lần chứng minh chính mình tuyệt giai cơ hội. Dù sao nếu như có thể dẫn đầu dưới trướng thành công đánh lui Khương Bắc Xuyên, cái kia nàng Phượng Diệu năng lực nhất định sẽ được đến công chúa tán thành. Nghĩ đến, Phượng chói mắt thần bên trong mang theo sùng bái nhìn hướng bên cạnh Sở Khuynh Nguyệt. Cho tới nay, Sở Khuynh Nguyệt đều là Phượng Diệu thần tượng. Sở Khuynh Nguyệt không những đem nàng từ nước sôi lửa bỏng bên trong kéo đi ra, càng làm cho nàng trở thành đứng đầu một thành. Mà bây giờ, là chính mình đền đáp Sở Khuynh Nguyệt thời điểm, muốn chứng minh chính mình. Chú ý tới Phượng Diệu ánh mắt, Sở Khuynh Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Phượng Diệu tính cách, Sở Khuynh Nguyệt hiểu rõ. Tuy là một giới nữ lưu, nhưng tại chính trị và phương diện quân sự đều có chắc tuyệt tài năng, đây cũng là nàng có thể được Sở Khuynh Nguyệt đẩy tới thành chủ vị trí bên trên nguyên nhân. Nhưng so với những này, Phượng Diệu tính cách lại làm cho Sở Khuynh Nguyệt có chút đau đầu. Nói dễ nghe một chút, là tự tin. Nói khó nghe chút, là ngạo mạn. Trừ Sở Khuynh Nguyệt, Phượng Diệu chướng mắt lên bất cứ người nào. Có thể tại Sở Khuynh Nguyệt trong lòng, mặc dù Phượng Diệu mới có thể ưu tú, nhưng khoảng cách Khương Bắc Xuyên vẫn kém hơn một đoạn. Dù sao đây chính là chính mình tương lai tiên triều đại tướng quân. Mời công chúa cho ta cơ hội. Bị Sở Khuynh Nguyệt nói toạc tâm tư, Phượng Diệu cũng không có nhát gan, mà là trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất minh bạch mình quyết tâm. Gặp Phượng Diệu như vậy, Sở Khuynh Nguyệt đồng thời không nói thêm gì. Nàng nhìn ra Phượng chói mắt bên trong chấp nhất, mà cái này có lẽ là một cái cơ hội tốt để Khương Bắc Xuyên thật tốt ma luyện một phen nàng đi. Tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Chương 257. Hai vị, có phải hay không có chút quá không coi ta ra gì? Chương 257. Hai vị, có phải hay không có chút quá không coi ta ra gì? Ba ngày thoáng một cái đã qua. Bạch Tô một cái này ba ngày qua có thể nói là thư giãn thích gì ăn ở đều tại Thanh Trúc Hiên ăn ngon, uống tốt, không có chuyện gì còn có thể nghe một chút dân ca. Mặc dù không phải Đường Lâm Lâm đích thân diễn tấu có chút đáng tiếc, nhưng Bạch Tô một cũng là thỏa mãn. Ân, nói thật, mỗi ngày nhẹ nhàng như vậy cũng là rất nhàm chán. Ngồi tại tầng hai chỗ trang nhã, Bạch Tô một nhìn xem trên đài biểu diễn ca cơ cảm thán một tiếng. Thật làm Bạch Tô một cái này ba ngày cứ như vậy ham muốn hưởng thụ đâu. Hắn là loại kia người sao? Hắn là đang chờ hoàng cung ra kết quả đây. Cái này còn từ trong miệng ngươi nói ra cũng là rất nhàm chán. Nghe đến Bạch Tô một cảm khái, ngồi tại đối diện Đường Lâm Lâm liếc mắt. Nàng thế nhưng là từ Bạch Tô một trên mặt không có nhìn ra mảy may nhàm chán thần sắc. Nàng nhìn Bạch Tô một hoàn toàn chính là đắm chìm đang hưởng thụ bên trong a, ngươi biết cái gì? Ta thế nhưng là thời khắc chú ý hoàng cung bên đó đây. Nghe đến Đường Lâm Lâm nổ nước bọn, Bạch Tô một vì chính mình cãi lại nói. Hắn Bạch Tô một, tuyệt đối không phải ham muốn hưởng thụ người. Đúng đúng đúng. Vậy ngươi phát hiện cái gì sao? Nhìn xem Bạch Tô một, Đường Lâm Lâm nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hiện nay còn không có. Lắc đầu, Bạch Tô một rất thành thật nói. Cái này Sở Minh Nguyên đến cùng được hay không a? Ba ngày thời gian, một cái thân thể đều khống chế không được. Nhìn xem Đường Lâm Lâm cái kia, quả là thế, ánh mắt, Bạch Tô một trực tiếp vung nổi. Một thân thể đều muốn khống chế ba ngày. Sở Minh Nguyên không hổ là Đường Lâm Lâm trong miệng phế vật, đây đúng là có đủ phế vật. Cho hắn cơ hội cũng không còn dùng được a. Dù sao cũng là viễn siêu mình lực lượng cường đại, làm sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ? Đường Lâm Lâm ngược lại là không cảm thấy chậm đây mới là một hợp lý tốc độ. Vạn người quỷ lực lượng, thế nhưng là âm dương cảnh đỉnh phong, nhân giới kim tự tháp thực lực. Trái lại Sở Minh Nguyên, hắn là mặt hàng gì a? Cho dù là tại quốc vận cùng long mạch chúc phúc bên dưới, cũng mới khó khăn lắm mò lấy âm dương cảnh cánh cửa. Liền cái này đều không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực để hắn thời gian ngắn nắm giữ âm dương cảnh đỉnh phong lực lượng, thời gian làm sao có thể ngắn? Ai? Lại cho hắn hai ngày. Nếu như không được ta liền trực tiếp đi tìm hắn. Thở dài, Bạch Tô một yếu ớt nói. Nếu như Sở Minh Nguyên ba ngày đều nắm giữ không được vạn người quỷ thân thể, vậy thời gian này sợ rằng lại thêm gấp 10 đều ngăn không được. Mà còn liền xem như đến lúc đó để Sở Minh Nguyên nắm giữ vạn người quỷ thân thể, chỉ sợ cũng liền có thể phát huy ra vạn người quỷ đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực cũng không tệ. Như vậy, Bạch Tô một cảm thấy cũng không cần phải ở trên người Sở Minh Nguyên quá nhiều lãng phí thời gian. Được. Nhẹ gật đầu, Đường Lâm Lâm cũng đồng ý Bạch Tô một đề nghị. Xác thực, nếu như cuối cùng không có thể phát huy ra vạn người quỷ toàn bộ thực lực, lại nhiều chờ đợi cũng đều là lãng phí thời gian. Đường Lâm Lâm đã tại hoàng thành lãng phí đủ nhiều thời giờ. Ân, ta không phải nói qua Thanh Trúc Hiên khoảng thời gian này không thể tiếp đãi khách là sao? Liên tại Bạch Tô một cùng Đường Lâm Lâm vừa vặn đạt tới trung nhận thức thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Nghe đến thanh âm này, Đường Lâm Lâm hơi nhíu mày quay đầu nhìn. Khi thấy rõ người tới thời điểm, Đường Lâm Lâm quay đầu nhìn hướng Bạch Tô Mục. Đây chính là ngươi nói một mực tại quan sát hoàng cung. Nhìn xem Bạch Tô Mục, Đường Lâm Lâm phát ra linh hồn tra hỏi. Nhân gia chính chủ đều tìm tới cửa, ngươi chính là như thế quan sát. Khu khu. Tiểu tử này khẳng định là dùng đạo vận che đậy tự thân. Lúc này, Bạch Tô Mục cũng quay đầu hướng về dưới lầu nhìn. Sở Minh Nguyên đương nhiệm cổ tiên hoàng triều hoàng đế. Lần này Bạch Tô Mục đến hoàng thành muốn chém giết mục tiêu. Lúc này liền đứng ở dưới lầu cửa ra vào. Bạch Tô Mục quan sát hoàng cung. Hắn nào có cái kia nhàn tâm. Bạch Tô Mục con mắt thế nhưng là một khắc không có từ ca cơ trên thân rời đi. Cái này bất quá chỉ là hắn tìm mượn cớ mà thôi. Bất quá Bạch Tô Mộc ngược lại là không nghĩ tới, Sở Minh Nguyên vậy mà như thế điệu thấp liền đến tìm bọn họ. Hắn còn tưởng rằng Sở Minh Nguyên sẽ làm ra điểm thanh thế đến đây. Sư tỷ, Mấy ngày không thấy, có nhớ ta hay không? Vị này là Bạch Tô Mục, cựu ngưỡng đại danh. Thời gian nói chuyện, Sở Minh Nguyên cũng tại gã sai vặt dẫn đầu xuống đi tới tầng 2. Nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ hai người, Sở Minh Nguyên mở miệng cười đánh tới chào hỏi. Cái dạng này, không biết còn tưởng rằng ba người là nhiều năm không thấy đồng môn bạn tốt đây. Sở Minh Nguyên, nếu biết đại danh của ta, ngươi còn dám tới tìm ta à? Sống đủ rồi. Nghe đến Sở Minh Nguyên tiếng chào hỏi, Bạch Tô Mục vừa cười vừa nói, hắn có thể không có thời gian cùng Sở Minh Nguyên tại cái này biểu diễn. Như vậy ngay thẳng lại tính công kích kéo căng lời nói, để Sở Minh Nguyên trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó ánh mắt nhắm lại, ánh mắt rất là nguy hiểm nhìn xem Bạch Tô Mục. Sở Minh Nguyên không nghĩ tới Bạch Tô Mục như thế không nể mặt hắn. Bạch Tô Mục, ngươi thật đúng là hài hước a. Trầm mặc nửa ngày, Sở Minh Nguyên trên mặt một lần nữa treo lên tiêu ý tại triệt để nắm giữ vạn người quỷ lực lượng về sau, Sở Minh Nguyên tựa hồ hiểu được là cái gì thiên tài đều là ngạ mạn. Là ngươi không có lực lượng thời điểm, sẽ cảm thấy cường giả đều là ngạ mạn. Nhưng làm lực lượng bị ngươi nắm giữ thời điểm, loại kia không cần cố kỵ bất luận người nào cường đại sức mạnh thật là ngạo mạn tốt nhất môi trường thích hợp. Cho nên Sở Minh Nguyên cũng không tính trực tiếp cùng Bạch Tô Mục đối sặc, kéo thấp chính mình thân phận. Hắn hiện tại, thế nhưng là nhân giới tối cường. Ngươi nhìn, đây đã là thần trí không rõ. Chứa vào. Nhìn xem Sở Minh Nguyên trên mặt giả cười, Bạch Tô Mục chỉ vào hắn nhìn hướng Đường Lâm Lâm nói. Bạch Tô Mục có thể hiểu được Sở Minh Nguyên tâm tình vào giờ khắc này. Bay. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao hiện tại để ngươi trực tiếp kế thừa sở tài phú, ngươi cũng bay. Sở Minh Nguyên, ngươi đã triệt để nắm giữ vạn người quỷ thân thân thể sao? Nhìn xem Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm lạnh giọng hỏi. Ồ, sư tỷ đã biết. Nghe đến Đường Lâm Lâm vấn đề này, Sở Minh Nguyên hơi sững sờ. May mắn nắm giữ. Bất quá Sở Minh Nguyên ngược lại là cũng không có cảm thấy chính mình có thể giấu giếm được Đường Lâm Lâm, cho nên cũng liền hào phóng gật đầu thừa nhận. Có thể phát huy ra vạn người quỷ đỉnh phong bao nhiêu thực lực? Nhẹ gật đầu, Đường Lâm Lâm tiếp tục hỏi. Ân, chín thành đi. Nghe đến vấn đề này, Sở Minh Nguyên ra vẻ khiêm tốn nói. Chỉ có chín thành a? Sở Minh Nguyên câu trả lời này, để Đường Lâm Lâm có chút không vừa ý. Ba ngày thời gian, mới nắm giữ chín thành đúng là cái phế vật. Sau đó Đường Lâm Lâm nhìn hướng Bạch Tô Mục đánh bại chín thành thực lực Sở Minh Nguyên, có thể chứng minh chính mình sao? Ân, ngươi nhìn ta làm gì? Hắn không phải phán cho ngươi sao? Chú ý tới Đường Lâm Lâm ánh mắt, Bạch Tô Mục xua tay. Hiện tại Sở Minh Nguyên là Đường Lâm Lâm thu săn. Đi, chín thành tiểu chín thành đi. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Đường Lâm Lâm quay đầu nhìn hướng Sở Minh Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy giận không tranh khiển trách. Mà Sở Minh Nguyên lúc này ánh mắt có chút không đúng. Loại này không bị người để vào mắt cảm giác, Sở Minh Nguyên thực sự là hiểu rất rõ. Phía trước Sở Minh Nguyên vẫn là phế vật thời điểm liền không ít tiếp nhận loại này ánh mắt. Mà bây giờ, chính mình đoạt xá vạn người quỷ, trở thành nhân giới tối cường còn muốn tiếp nhận loại này ánh mắt. Cái kia mẹ nó không phải trắng đoạt xá sao? Ta nói hai vị, các ngươi có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt. Chương 258, thâm tình. Liếm chó bản thân xúc động thôi. Chương 258, thâm tình. Liếm chó bản thân xúc động thôi. Đường Lâm Lâm, đi để hắn thanh tỉnh một chút. Nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, Bạch Tô Mục rất là lạnh nhạt nhấp một ngụm trà nước. Sau đó đặt chén trà xuống, chào hỏi một tiếng Đường Lâm Lâm. Còn đem ngươi để vào mắt. Chậc chậc chậc. Không muốn sống làm ta. Nghe mệnh lệnh này thức ngữ khí, Đường Lâm Lâm trực tiếp một đâm tử chọc tại Bạch Tô Mục trên bả vai. Sở Minh Nguyên, hành vi của ngươi đã để sư tôn hổ thẹn. Hiện tại, ta đem thay thầy trừng trị. Đứng lên, Đường Lâm Lâm nhìn xem Sở Minh Nguyên lạnh giọng nói. Ha ha ha. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể trừng trị ta? Nghe đến Đường Lâm Lâm lời này, Sở Minh Nguyên trực tiếp không có đình chỉ cười ra tiếng. Chỉ để nắm giữ vạn người quỷ thân thân thể, Sở Minh Nguyên biết rõ mình bây giờ cường đại cỡ nào. Đường Lâm Lâm, vô tri tiểu bối mà thôi. Thử xem. Nhẹ nhàng liếc qua Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm theo cửa sổ bay về phía thiên cung. Hai người chiến đấu cũng không thể tại Thanh Trúc Hiền, đến lúc đó sợ rằng toàn bộ hoàng thành đều sẽ trở thành một vùng phế tích. Chớ cùng ta nói rác rưởi lời nói, cầm chiến tích nói chuyện. Thanh Trúc Hiền nhìn xem không có lập tức khởi hành Sở Minh Nguyên, Bạch Tô Mục trước tiên mở miệng. Hắn điểm tiểu tâm tư kia, Bạch Tô Mục còn có thể không biết. Bạch Tô Mục một câu nói kia, trực tiếp đem Sở Minh Nguyên nghẹn quá sức. Hắn vừa định nói giải quyết Đường Lâm Lâm liền đến phiên Bạch Tô Mục. Không nghĩ tới Bạch Tô Mục trực tiếp dự phán, tới một tay đánh gãy thi pháp. Hiện tại Sở Minh Nguyên là thật khó chịu. Hừ, nhưng cái gì cũng không nói, lại sẽ ra vẻ mình rất ngốc. Thế nhưng là nói, có Bạch Tô Mục hai câu này tại phía trước, lại thành chính mình chó sủa. Trước sau đều không có lựa chọn, nhưng cuối cùng Sở Minh Nguyên vẫn là hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng theo Đường Lâm Lâm khí tức đuổi theo. A, tuổi trẻ. Nhìn xem Sở Minh Nguyên cái kia một mặt táo bón bộ dạng, Bạch Tô Mục cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm. Sau đó Bạch Tô Mục đưa tay vẫy lui trên đài ca cơ. Lại lần nữa phất tay, một đạo màn nước xuất hiện tại kịch trên đài. Màn nước bên trên phơi bày chính là Đường Lâm Lâm cùng Sở Minh Nguyên. HD màn hình lớn, trôi chạy không lịch. Thiên khung bên trên, Đường Lâm Lâm cùng Sở Minh Nguyên đứng đối mặt nhau. Nhìn xem chính mình người sư đệ này, Đường Lâm Lâm ánh mắt rất là lạnh lùng đối với Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm không có chút nào dư thừa tình cảm. Cho nên hiện tại thanh lý môn hộ cũng không có chút nào gánh vác. Sư tỷ, hiện tại ta, ngươi còn không xứng với ngươi sao? Đứng tại Đường Lâm Lâm trước mặt, Sở Minh Nguyên mở miệng hỏi. Nếu như có thể mà nói, Sở Minh Nguyên vẫn là hy vọng có thể cầm xuống Đường Lâm Lâm. Dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất để lòng của nữ nhân động hắn như vậy. Trước đây Đường Lâm Lâm chướng mắt chính mình là bởi vì chính mình không có thực lực. Nhưng bây giờ đâu? Chính mình thế nhưng là nhân giới tối cường, chẳng lẽ còn không xứng với Đường Lâm Lâm sao? Liếm chó. Nhìn xem Sở Minh Nguyên ra vẻ thâm tình ánh mắt, Đường Lâm Lâm lạnh giọng nói. Mấy ngày nay tại bên cạnh Bạch Tô Mục, Đường Lâm Lâm cũng là học được không ít từ mới. Liếm cho cái từ này, theo Đường Lâm Lâm chính là vì Sở Minh Nguyên chế tạo riêng. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Đường Lâm Lâm vậy mà gọi mình liếm chó, Sở Minh Nguyên sắc mặt trực tiếp âm đi xuống, ở trong mắt Đường Lâm Lâm, chính mình nhân vật chính là một cái liếm chó sao? Vậy mình phía trước trả giá những cái kia tình cảm tính là gì? Kiếm chém hoa thiên. Nhìn xem Sở Minh Nguyên cái kia một bộ đạo tâm vỡ vụn bộ dạng, Đường Lâm Lâm cũng không tính làm nhiều giải thích. Sở Minh Nguyên sẽ không cảm thấy chính mình trả giá rất có giá trị a. Đường Lâm Lâm có thể chưa từng có tiếp thụ qua Sở Minh Nguyên hảo ý bản thân cảm động mà thôi. Cho nên lúc này cũng liền không cần lời vô ích gì. So tài xem hư thực đi. Trong tay bội kiếm kéo cái kiếm hoa, Đường Lâm Lâm nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, trực tiếp chính là tại Sở Minh Nguyên bên người. Trong tay bội kiếm từ đôi đến đầu, chém ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí. Trả lời ta. Ta nhiều năm như vậy ở trên thân thể ngươi trả giá. Ngươi chẳng lẽ liền không có một tia cảm động sao? Gặp Đường Lâm Lâm đi lên liền trực tiếp hạ tử thủ, Sở Minh Nguyên phẫn nộ gầm thét lên. Trên thân huyết hải hiện lên, vô số oan hồn nằm ngang ở Đường Lâm Lâm trước người. Từng cái quỷ thủ bắt lấy Đường Lâm Lâm bội kiếm, Sở Minh Nguyên từ quỷ ảnh bên trong xông lại. Nhìn xem điên cùng Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm không có chút nào đáp lời ý tứ. Loại này thời điểm, dù chỉ là cho cái câu chuyện, Sở Minh Nguyên đều sẽ tiếp tục dây dưa không ngớt, đây không phải là thâm tình. Sở Minh Nguyên chỉ là đang nỗ lực bắt cóc nàng mà thôi. Kim quang đại phóng, Đường Lâm Lâm lúc này cũng thấy được vạn người quỷ lực lượng. Từ đó, Đường Lâm Lâm cũng không định lưu thủ. Sau lưng, một tôn cùng Đường Lâm Lâm không khác nhau chút nào tiên nhân pháp tướng chống rông xuất hiện. Thiên địa thống nhất. Trong lòng lẩm nhẩm pháp quyết, Đường Lâm Lâm lại lần nữa lấy ra sát chiêu của mình. Theo linh khí phun trào, pháp tướng trong tay cũng bóp ra ấn quyết. Ngay sau đó, to như núi pháp trận trực tiếp bao phủ phương thiên địa này. Kinh khủng uy áp giáng lâm, không gian cũng tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới bắt đầu vặn mèo. Tất nhiên ngươi như vậy nhẫn tâm, vậy ta giết ngươi cũng không có cái gì gánh vác. Nhìn xem Đường Lâm Lâm xuất thủ chính là sát chiêu, Sở Minh Nguyên trong ánh mắt đã không còn điên cuồng. Hắn thấy rõ ràng Đường Lâm Lâm nội tâm, bọn họ ở giữa là không có khả năng đã như vậy, không chiếm được liền hủy đi. Huyết hải bốc lên, vô số quỷ hồn nghiêm nghị rít lên vạch phá bầu trời. Nhìn xem tại cái kia lẩm bẩm Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Nhưng tại trong lòng, Đường Lâm Lâm đã cho Sở Minh Nguyên phán xử tinh thần phân liệt, đây không phải là tinh thần phân liệt là cái gì. Bất quá Đường Lâm Lâm không thể không thừa nhận, vạn người quỷ không hổ là trấn áp một thời đại đệ nhất ma đầu. Cái này thực lực khủng bố thật đúng là không phải dễ đối phó. Kỳ thật tại Đường Lâm Lâm trong lòng, đối với vạn người quỷ thực lực vừa bắt đầu cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao vạn người quỷ đều là bao nhiêu năm phía trước lão cổ đồng. Các nàng hoàn toàn là hai cái không cùng thời đại. Thời đại kia, tiên thật là cũng chỉ là truyền thuyết, mà Đường Lâm Lâm thế nhưng là tiên nhân thân truyền đệ tử. Tu hành đến nay, cũng liền cùng thời đại Bạch Tô một có thể làm cho nàng nhìn thẳng nhìn hai mắt. Còn lại, bất quá là thời đại vai phụ mà thôi. Nhưng là bây giờ, Sở Minh Nguyên biểu hiện ra thực lực quả thật làm cho Đường Lâm Lâm hơi kinh ngạc. Cho dù là lão cổ đồng, cũng là có chỗ thích hợp nha. Nhưng thắng lợi sau cùng nhất định là nàng. Tiên giết. Ánh mắt bên trong bịt kín yêu dị màu tím, Đường Lâm Lâm cũng lựa chọn bật hết hỏa lực. Nguyên bản kim quang chói mắt pháp tướng, thân thể bên trên nhiễm lên một chút màu tím độc vận. Xuất thủ lần nữa, những nơi đi qua oan hồn toàn bộ hòa tan. Nhìn thấy Đường Lâm Lâm dùng ra cái kia kinh khủng độc thuật, Sở Minh Nguyên ánh mắt ngưng lại đối với Đường Lâm Lâm độc thuật, vẫn là muốn cho tôn trọng. Dù sao hắn chính là dựa vào Đường Lâm Lâm độc thuật mới có thể thành công chiếm cứ vạn người quỷ thân thể. Không có người so hắn rõ ràng hơn chính mình vị này tại độc thuật bên trên tạo nghệ. Nhưng Sở Minh Nguyên cũng không phải là không có chuẩn bị. Lao nhanh huyết hải lại lần nữa mãnh liệt, Sở Minh Nguyên cũng triệu hồi ra pháp tướng kim thân. Không có cuối cùng hận ý. Chương 259. Bạch Tô Mục. Có người muốn giết lão bà ngươi. Chương 259. Bạch Tô Mục. Có người muốn giết lão bà ngươi. Màu đỏ máu ma quỷ pháp tướng tại sau lưng Sở Minh Nguyên dâng lên. Tôn này pháp tướng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là thuộc về vạn người quỷ. Pháp tướng tạo hình, là một cái ba đầu tám cánh tay giữ tận lệ quỷ. Mặc dù cũng đúng là có người hình, nhưng cũng không phải là lấy bản thân là pháp tướng tối cường chi pháp. Sở Minh Nguyên pháp tướng đến là lấy bản thân tu luyện ra được. Nhưng dù sao khó chịu xứng, hắn hiện tại thế nhưng là sử dụng vạn người quỷ thân thể. Dùng ma công thôi động hắn pháp tướng, làm nhiều công ít, không có cuối cùng hận ý. Ngập trời huyết hải sóng lớn hướng về Đường Lâm Lâm càn quét mà đi, Sở Minh Nguyên giờ phút này cũng là sát tâm hiển thị rõ. Huyết hải cùng mây độc tại trên không va chạm, khuấy động lên từng cơn sóng gợn, đừng nhìn những rung động này nhẹ nhàng. Thế nhưng những nơi đi qua, không gian đều đang run rẩy ẩn chứa trong đó lực lượng, thậm chí có thể tùy tiện vỡ nát thông linh cảnh đại năng, đây chính là nhân giới tối cường ở giữa va chạm, chậc chậc chậc. Không nghĩ tới Đường Lâm Lâm vậy mà là độc nữ tử. Thanh trúc hiên tầng 2, Bạch Tô Mục nhìn xem màn nước bên trên phơi bày hình ảnh lên tiếng cảm thán. Nguyên bản Bạch Tô Mục cũng cảm thấy Đường Lâm Lâm là tinh thông âm luật thuật pháp, dù sao ngoại hiệu đều để Diệu Âm tiên tử, không nghĩ tới vậy mà là dùng độc. Thật là xấu a. Bất quá, cái này có thể không chiến thắng được Sở Minh Nguyên. Nhìn một hồi hai người chiến đấu, Bạch Tô Mục đột nhiên lắc đầu. Mặc dù chiến đấu thời gian còn thiếu, có thể Bạch Tô Mục đã không sai biệt lắm có thể đoán được kết cục Đường Lâm Lâm. Muốn thua đây cũng không phải Bạch Tô Mục khinh thường Đường Lâm Lâm, Đường Lâm Lâm rất mạnh. Có thể vạn người quỷ lại càng hơn một bậc, Đường Lâm Lâm con bài chưa lật hẳn là nàng độc thuật. Mà vạn người quỷ con bài chưa lật, hiện tại còn không có bại lộ đây. Phía trước đạo kia từ trong hoàng cung bộc phát cột máu, Bạch Tô Mục còn nhớ đến đây. Cho nên vạn người quỷ thực lực tuyệt đối không phải hiện tại biểu hiện như vậy. Hắn khẳng định còn cất giấu đại chiêu vô dụng đây. Sợ rằng Sở Minh Nguyên cũng là tại tiết kiệm thể lực. Dù sao Sở Minh Nguyên lòng tham lớn, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là Đường Lâm Lâm. Giết Đường Lâm Lâm, Sở Minh Nguyên còn tính toán giết chính mình đây. Hình ảnh quay lại, thiên cung bên trên, Sở Minh Nguyên cùng Đường Lâm Lâm riêng phần mình đều bộc phát ra trùng thiên uy thế. Giữa hai người trung tâm chiến trường, thậm chí đã sinh ra dập dạp chẳng chịt vết nứt không gian. Hai người chiến đấu sinh ra năng lượng, đã vượt qua nhân giới hiện nay có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nhưng đối mặt tùy thời cũng có thể sụp xuống không gian, Sở Minh Nguyên cùng Đường Lâm Lâm đều không có để ý hư không mà thôi, thôn vệ không được bọn hắn. Thậm chí hai người cường độ công kích ngược lại càng ngày càng cao. Huyết hải quân bằng, đánh lâu không xong, Sở Minh Nguyên dẫn đầu mất kiên trì. Bước lên huyết hải bên trong, một cái toàn thân hư thối, không xương trần trụi côn bằng ngư dược mà ra. Tịch diệt. Nhìn xem Sở Minh Nguyên lại lần nữa nâng cao cường độ công kích, Đường Lâm Lâm chau mày đến cùng một chỗ. Nàng không nghĩ tới Sở Minh Nguyên vậy mà còn có hậu sức lực. Cắn răng, Đường Lâm Lâm cũng là trực tiếp lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng tịch diệt xương độc đồng thời chưa kịp quyết tán đến huyết hải bên trong, liền trực tiếp bị trên bầu trời côn bằng một cái nuốt vào. Thôn tính vật vật, Đường Lâm Lâm sắc mặt thay đổi đến rất là khó coi. Sư tỷ, ngươi có lẽ phát giác được ngươi ta ở giữa trên lệch đi. Ta đã không phải là cái kia Sở Minh Nguyên. Nhìn xem Đường Lâm Lâm sắc mặt khó coi, Sở Minh Nguyên trên mặt lộ ra cười thoải mái. Không sai, chính là loại này lực lượng. Loại này nghiền ép tất cả lực lượng thật là quá thoải mái. Sở Minh Nguyên chưa từng có nghĩ qua, chính mình một ngày kia vậy mà có thể đem Đường Lâm Lâm giẫm tại dưới chân. Mà bây giờ, một màn này liền phát sinh ở trước mắt. Sở Minh Nguyên cảm giác trên người mình lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra. Thoải mái, thoải mái thẳng tới sâu trong linh hồn. Phế vật. Nhìn xem cười thoải mái Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá là dựa vào đoạt xá chi thuật mưu lợi mà thôi. Vậy mà còn thăng ra cảm giác ưu việt tới. Đường Lâm Lâm xem thường nhất, chính là mượn nhờ bảng môn tà đạo tà tu. Tu hành, liền muốn từng giờ từng phút tích lũy a. Mắng chửi đi. Ngươi mắng càng hung ác ta càng thích nghe. Nghe đến Đường Lâm Lâm chửi mình là phế vật, lần này Sở Minh Nguyên cũng không có sinh khí. Bởi vì trong lòng của hắn, đã đem Đường Lâm Lâm coi như là người chết. Người đã sắp chết, lời nói cũng tốt. Sở Minh Nguyên không cùng Đường Lâm Lâm tính toán. Nhìn xem triệt để biến thái Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm chỉ giữ trầm mặc. Nàng phát hiện chính mình thật sự có chút vô lễ. Thế cục bây giờ đã sáng suốt. Mặc dù trong thời gian ngắn Sở Minh Nguyên bắt không được chính mình, nhưng mình cũng không có chút nào phản chế biện pháp. Chủ yếu nhất là, vẫn lấy làm kiêu ngạo độc thuật, hiện tại đối Sở Minh Nguyên căn bản không có tác dụng. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Đường Lâm Lâm độc thuật không phải là không có thành công qua, Đường Lâm Lâm độc thuật có cực mạnh tính ăn mòn. Thậm chí liền xem như huyết hải như vậy, Đường Lâm Lâm đều có lòng tin tại mấy hơi thở công phu trực tiếp đem toàn bộ huyết hải ô nhiễm, thậm chí liên quan lấy Sở Minh Nguyên, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể, trên thực tế Đường Lâm Lâm độc thuật tại chui vào huyết hải bên trong phía sau liền không có động tĩnh. Tối cường tính ăn mòn, căn bản không có phát huy ra mảy may hiệu quả. Cho nên, Sở Minh Nguyên là thế nào nắm giữ phương pháp phá giải? Đường Lâm Lâm nhớ tới chính mình chỉ là tại lần trước lúc gặp mặt thi triển qua độc thuật. Thời gian ngắn như vậy, Sở Minh Nguyên liền có thể suy nghĩ ra phương pháp phá giải. Nhìn xem Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm ánh mắt nghiêm trọng. Chính mình người sư đệ này, thật sự là cho nàng mang đến không sự kinh hỉ nhỏ đây. Làm sao? Thúc thủ vô sách, có phải là nhìn thấy chính mình bại cục đã định? Nhìn xem Đường Lâm Lâm quăng tới ánh mắt, Sở Minh Nguyên giữ tận vừa cười vừa nói đúng, hắn muốn chính là loại này ánh mắt. Bất lực, hoảng hốt. Hiện tại ta cũng không phải trước đây Sở Minh Nguyên. Tất cả mọi người muốn ngẩng đầu nhìn ta. Bất quá ngươi dù sao cũng là sư tỷ ta. Ta người này cũng là thiệt tâm. Nếu như bây giờ sư tỷ ngươi quỳ xuống đến cầu ta lời nói, ta cũng là không phải là không thể cân nhắc buông tha ngươi. Gặp Đường Lâm Lâm trầm mặc như trước, Sở Minh Nguyên tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên, Sở Minh Nguyên cũng không phải là thật tính toán cứ như vậy buông tha Đường Lâm Lâm. Tại Đường Lâm Lâm nói hắn là liếm chó một khắc này, Sở Minh Nguyên trong lòng liền đã cho chính mình cái này đã từng bạch nguyệt quang phán tử hình. Nói như vậy, đơn giản chính là muốn tại Đường Lâm Lâm trước khi chết nhục nhã nàng mà thôi. Bất quá Sở Minh Nguyên ngược lại là không cho rằng Đường Lâm Lâm sẽ thật quỳ xuống đến cầu chính mình. Dù sao Đường Lâm Lâm kiêu ngạo sẽ không cho phép nàng túi đầu trước chính mình. Đừng như vậy nhìn ta. Sư tỷ, ta đã rất nhân từ. Nhìn xem Đường Lâm Lâm phẫn nộ trừng mắt về phía chính mình ánh mắt, Sở Minh Nguyên vừa cười vừa nói, chính là như vậy. Phẫn nộ đi. Càng phẫn nộ, Sở Minh Nguyên càng hưng phấn. Không quen nhìn ta, lại làm không xong ta. Loại này tra tấn đối thủ cảm giác để Sở Minh Nguyên sâu sắc mê muội. Sư tỷ, so với tính mệnh, chẳng lẽ ngươi ngạo mạn cùng tôn nghiêm càng trọng yếu hơn sao? Ngươi hẳn phải biết, cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ huy côn bằng xoay quanh tại Đường Lâm Lâm bên người, Sở Minh Nguyên tiếp tục châm ngòi lấy Đường Lâm Lâm thần kinh. Mà nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, Đường Lâm Lâm lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không sai. Tại Sở Minh Nguyên chế nhạo trong ánh mắt, Đường Lâm Lâm mở miệng lần nữa. Nghe đến Đường Lâm Lâm mở miệng, Sở Minh Nguyên cười. Nhìn đi, tại sinh tử trước mặt, lại cương liệt nữ tử đều sẽ khuất phục. Nhưng Đường Lâm Lâm câu nói tiếp theo, lại làm cho Sở Minh Nguyên sắc mặt triệt để đen lại. Bạch Tô Mục, có người muốn giết lão bà ngươi. Chương 260, trắng cắt đen. Pháp Thiên Tượng Địa Trảm Thiên Nhất Kiếm. Chương 260, trắng cắt đen. Pháp Thiên Tượng Địa Trảm Thiên Nhất Kiếm. Phúc. Không phải. Cái này Đường Lâm Lâm đang nói gì đấy? Nghe đến Đường Lâm Lâm cái này âm thanh la lên, ngay tại Thanh Trúc Hiên uống trà Bạch Tô một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Không phải, đây đều là học với ai a? Há mồm liền ra a. Mà so với Bạch Tô Mục, càng sụp đổ thì là Sở Minh Nguyên. Ngươi vừa vặn. Nói cái gì? Nghe đến Đường Lâm Lâm cái này âm thanh la lên, Sở Minh Nguyên là thật có chút phá phòng thủ. Mặc dù Đường Lâm Lâm mấy lần cự tuyệt chính mình, nhưng Sở Minh Nguyên cảm thấy, đổi thành những người khác, cùng chính mình hạ chẳng đều là giống nhau. Mà bây giờ Đường Lâm Lâm vậy mà tự xưng là Bạch Tô Mục lão bà. Nữ thần bị hái. Cái này để Sở Minh Nguyên trực tiếp nhận đến một vạn điểm chân thật bạo kích. Chính mình thất bại dĩ nhiên đáng sợ, nhưng nghĩ tới nữ thần bị những người khác, Sở Minh Nguyên lúc này tinh thần đã đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lão bà a, ngươi biết. Nhìn xem sù lông Sở Minh Nguyên, Đường Lâm Lâm tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Chiến đấu đến bây giờ, Đường Lâm Lâm cũng biết chính mình không phải Sở Minh Nguyên đối thủ. Dù sao cũng là muốn giao tốt đã như vậy, Đường Lâm Lâm không ngại cho Bạch Tô một bên trên điểm cường độ. Đừng nhìn Đường Lâm Lâm bên ngoài nhìn xem tựa như là cô gái ngoan ngoãn hải, nhưng kỳ thật tâm đen đây.
Tốt.
Có chút thất thần đáp lại một câu, Sở Minh Nguyên sát khí trên người trực tiếp ngưng tụ thành thực chất. Hắn hôm nay, thế tất yếu đem đôi này gian phu dâm phụ chém giết tại cái này. Bạch Tô Mục đi lên một trận chiến, huyết hải bốc lên, cao tới 100 mét thủy triều phảng phất muốn thôn vệ tất cả. Côn bằng tại sau lưng Sở Minh Nguyên phát ra trận trận thét lên gào thét, điếc hai âm thanh vang vọng trời xanh. Thật là, các tiền bối thật không lừa ta. Gà luộc đen a. Nhìn xem nổi giận Sở Minh Nguyên, cùng với khóe miệng có chút câu lên Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mục chật chật lưỡi. Cô nàng này, không phải liền là mấy ngày nay miệng của mình tổn hại một chút sao? Không nghĩ tới lại bị ghi hận cho tới bây giờ.
Tốt,
rất tốt. Bạch Tô Mục ghi nhớ Đường Lâm Lâm. Một cái lắc mình biến mất tại trà lâu bên trong, Bạch Tô Mục đi tới hư không bên trên đứng tại Đường Lâm Lâm bên người, không nói hai lời trực tiếp đem nàng ôm vào lòng. Đột nhiên bị Bạch Tô Mục kéo vào trong ngực, nên kích thích Đường Lâm Lâm làm bộ liền muốn rút kiếm hướng về trái tim đâm tới. Nhưng vừa vặn đưa tay, hai cây dài nhỏ ngón tay liền kẹp lấy thân kiếm. Không nói là lão bà ta sao? Làm sao? Liền lao công khí tức đều không nhớ được. Nhìn xem xấu hổ Đường Lâm Lâm, Bạch Tô Mục mở miệng trêu chọc. Bạch Tô Mục lúc nào thua thiệt qua? Tất nhiên lấy chính mình chơi bựa, hiện tại chính mình thu chút lãi không quá phận a. Kẻ xấu xa. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Đường Lâm Lâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng bây giờ Sở Minh Nguyên đang ở trước mắt, Đường Lâm Lâm cũng không tiện phát tác đành phải đem bút chướng này ghi ở trong lòng.
Tốt,
ta trước nhịn ngươi một tay. Ngươi nếu có thể giết Sở Minh Nguyên, vậy coi như ta không nói. Nhưng nếu là ngươi cũng thua ở Sở Minh Nguyên trên tay, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Quả nhiên là gian phu dâm phụ. Mà lúc này Sở Minh Nguyên nhìn thấy Bạch Tô Mục cùng Đường Lâm Lâm thân mật hô động, một đôi mắt trực tiếp xung huyết đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp đem hai người ăn sống nuốt tươi. Thú ân ái tú đến trước mặt của ta, mà còn đối tượng vẫn là chính mình Trắng Nguyệt Quang nữ thần. Sở Minh Nguyên bày tỏ chính mình nhịn không được, đi xuống đi, chờ một lúc nhớ tới cho ta pha một bình trà ngon. Ta thế nhưng là biết ngươi có hàng lậu. Tại Đường Lâm Lâm trên thân thu điểm lãi, Bạch Tô Mục liền bắt đầu làm nóng người. Sở Minh Nguyên chiến lực, Bạch Tô Mục vừa vặn thế nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa nhìn Sở Minh Nguyên hiện tại trạng thái này, hiển nhiên là không có cho hắn chậm chậm tiến dần cơ hội đã như vậy. Bạch Tô Mục cũng tính toán trực tiếp bật hết hỏa lực.
Hừ,
đẹp cho ngươi. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Đường Lâm Lâm xấu hổ giận dữ địa hừ một tiếng, đều để ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi, còn muốn lấy uống chính mình tư tàng. Trước khi đi, Đường Lâm Lâm càng là trực tiếp cho Bạch Tô Mục đến cái khuỷu tay đánh. Sau đó không đợi Bạch Tô Mục phát tác, liền biến mất ở tại chỗ. Hiện tại là đệ nhị động. Sở Minh Nguyên, ngươi không phải đã triệt để nắm giữ cỗ thân thể này sao? Vậy liền hoán đổi hình thái đi. Ngươi bây giờ cũng không thể mang đến cho ta áp lực quá lớn. Vuốt vuốt bị Đường Lâm Lâm khuỷu tay đánh địa phương, Bạch Tô Mục lấy ra hoàng cổ di trần chỉ vào Sở Minh Nguyên nói: Dựa theo hai ngày trước tại hoàng công chúa bạo phát đi ra địa đạo kia huyết sắc của sáng, hiện tại Sở Minh Nguyên hiển nhiên còn không có lấy ra thực lực chân chính.
A,
Bạch Tô Mục, hiện tại cũng không phải ngươi mạnh miệng thời điểm. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Sở Minh Nguyên cười lạnh một tiếng. Sở Minh Nguyên biết rõ trên thân Bạch Tô Mục có ngạo khí, nhưng không nghĩ tới vậy mà ngạo đến loại này trình độ. Vừa vặn biểu hiện của mình, thế nhưng là toàn bộ hành trình đè lên Đường Lâm Lâm tại đánh âm dương cảnh đỉnh phong, đương thời đệ nhất chiến lực, liền cái này Bạch Tô Mục còn nói không có áp lực, cũng thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi.
Sách,
hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Nhìn xem Sở Minh Nguyên trong ánh mắt khinh thường, Bạch Tô Mục chật chật lưỡi. Nói lời thật, lại không có người tin tưởng đã như vậy. Pháp Thiên Tượng Địa, trung thiên linh lực phun ra ngoài, đại viên mãn kiếm ý tàn phá bừa bãi trong đó. Theo từng tia đạo vận tại sau lưng Bạch Tô Mục như ẩn như hiện, một tôn ngàn trượng cự nhân vụt lên từ mặt đất. Nhìn thấy từ sau lưng Bạch Tô Mục vụt lên từ mặt đất ngàn trượng cự nhân, Sở Minh Nguyên con ngươi thích chặt, đây là
pháp tướng.
Cái này mẹ nó vậy mà là pháp tướng. Cái kia cao ngàn trượng thân thể khổng lồ, nhìn đến Sở Minh Nguyên là hãi hùng kia vía. Pháp tướng to lớn như vậy, Sở Minh Nguyên lại là lần đầu tiên gặp. Thậm chí liền xem như tại vạn người quỷ ký ức bên trong, cũng chưa từng thấy qua pháp tướng to lớn như vậy. Mà càng làm cho Sở Minh Nguyên kinh ngạc, vẫn là trên thân Bạch Tô một cái kia một tia như có như không đạo vận, đây chính là đạo vận a. Thân là tiên nhân đồ đệ, Sở Minh Nguyên kiến thức vẫn phải có đạo vận, đây chính là thành tiên mấu chốt. Mà bây giờ, Bạch Tô một vậy mà lấy thông linh cảnh liền lĩnh ngộ đạo vận. Sở Minh Nguyên thế nhưng là biết rõ, muốn tại nhân giới ngộ đạo vận sao mà khó khăn. Như thế không hợp thói thường sự tình, Sở Minh Nguyên thực tế không muốn tin tưởng.
Chém.
Mà tại Sở Minh Nguyên kinh ngạc thời điểm, Bạch Tô một cũng sẽ không chờ hắn lấy lại tinh thần. Trong tay hoang cổ di trần chém xuống, pháp thiên tượng địa cũng theo đó chém ra xé rách thương khung một kiếm. Kinh khủng kiếm áp còn chưa cẩn thân, liền dẫn đến áp lực kinh khủng. Sở Minh Nguyên lúc này cảm giác chính mình phảng phất hãm sâu như vũng bùn, căn bản xê dịch không được nửa phần. Bốc lên huyết hải giờ phút này càng thêm mãnh liệt. Nhưng đồng thời không phải là bởi vì Sở Minh Nguyên muốn phát động cái gì cường lực chiêu thức, đơn thuần là vì huyết hải bên trong oan hồn cảm nhận được hoảng hốt. Oan hồn đang muốn biện pháp thoát đi mảnh này cầm tù máu của bọn hắn biển. Thậm chí liền vừa vận thần khí côn bằng, giờ phút này đều phát ra trận trận gào thét. Mà lúc này Sở Minh Nguyên mới hồi tưởng lại vừa vận Bạch Tô Mục nhắc nhở. Nếu như đưa khí, Sở Minh Nguyên hiện tại hoàn toàn có thể gắng gượng chống đỡ xuống Bạch Tô một cái này hủy diệt thiên địa một kiếm. Nhưng so với mặt mũi, Sở Minh Nguyên càng muốn sống. Hai tay đột nhiên phát lực, trước người hợp lại cùng nhau, trong cơ thể huyết nục lực lượng điên cuồng phun trào. Sở Minh Nguyên cũng muốn làm thật. Huyết ma thay đổi. Chương 261. vạn nhân quỷ thượng đẳng. Tối cường VSC tối cường. Chương 261, vạn nhân quỷ thượng đẳng. Tối cường VSC tối cường. Huyết ma thay đổi. Gầm nhẹ một tiếng, Sở Minh Nguyên điều động lấy toàn thân huyết nhục lực lượng đỏ tươi cổ sáng xông phá chân trời, đem Sở Minh Nguyên bao phủ trong đó. Nguyên bản dáng người gầy yếu Sở Minh Nguyên, từ cột máu bên trong bước ra về sau, bành trướng là thân cao 20m bắp thịt trắng hán. Huyết ma thay đổi cái bí pháp này, là vạn người quỷ tham chiếu ma tộc chân thân sáng tạo ra đối với có thể tinh chuẩn điều khiển huyết nhục vạn người quỷ đến nói, thay đổi hình thể bất quá là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng cho dù là hóa thành 30 thước cao bắp thịt cự nhân, nhưng tại Bạch Tô một siêu ngàn trượng pháp thiên tượng địa trước mặt, Sở Minh Nguyên vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cho dù là hai ngày này bổ sung không ít huyết đủ, có thể đây đã là Sở Minh Nguyên bây giờ có thể huyễn hóa mức cực hạn. A, dừng lại cho ta! Nổi giận gầm lên một tiếng, Sở Minh Nguyên bắp thịt bắn ra kinh khủng lực đạo điều khiển pháp tướng, tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, Sở Minh Nguyên lựa chọn tay không tiếp dao găm, bốn tay vô một cái, trực tiếp kẹp lấy thân kiếm khổng lồ. Nhưng kinh khủng lực đạo bộc phát, Sở Minh Nguyên trực tiếp hóa thành một cái đạn pháo đập về phía mặt đất. Bành! Bành bành, bành, liên tiếp một ngạt tiếng va chạm vang lên lên, cuối cùng Sở Minh Nguyên thân thể cắm ở hoàng thành phụ cận đại sơn bên trong. Lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, siêu ngàn trượng pháp thiên tượng địa càng lộ vẻ to lớn. Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực bao phủ tại Sở Minh Nguyên trong lòng. Khục, một ngụm máu đen ho ra, Sở Minh Nguyên lúc này cảm giác ngũ tạng phủ đều tại bốc lên. Pháp thiên tượng địa cái này một kích, Sở Minh Nguyên cũng là không phải không chịu nổi. Nhưng vấn đề là, một kiếm này không mẹn mẹn chỉ là đơn giản chạm kích. Trong đó thế nhưng là mang theo từng tia đạo vận lực lượng, đây mới là Sở Minh Nguyên thụ thương kẻ cầm đầu. Tựa như là lúc trước Sở Minh Nguyên tại hoàng cung bên trong dùng đạo vận đem Đường Lâm Lâm truyền tống ra ngoài đạo vận lực lượng, là một loại cấp bậc cao hơn chất biến, là đã từng thân là đệ nhất ma đầu vạn người quỷ, cũng khát vọng nhúng chàm lực lượng. Ách a, chết tiệt. Mà lại lúc này, cứ thế mà tiếp lấy pháp thiên tượng địa một kích, Sở Minh Nguyên trạng thái trực tiếp tiến vào thung lũng. Nhưng nhà rột còn đập mưa. Lúc này Sở Minh Nguyên không những nhục thân xé rách, sâu trong linh hồn áp chế vạn người quỷ linh hồn cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu có thanh máu lời nói, lúc này Sở Minh Nguyên đã là máu đỏ trạng thái hư nhược. Mà xem như cùng Sở Minh Nguyên khóa lại tiên khí, đương nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sở Minh Nguyên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ta chờ đến cơ hội. Ha ha ha, ta nói quá a. Nếu để cho ta nắm lấy cơ hội, chúng ta liền muốn thanh toán tất cả. Trong đầu vang lên vạn người quỷ tiếng cuồng tiêu âm, Sở Minh Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đang từ từ mất đi đối thân thể khống chế. Hắn biết, đây là vạn người quỷ mượn nhờ tiết lộ ra ngoài linh hồn chi lực, đang cùng mình tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ngươi cứ như vậy nghĩ ra được. Tốt, cái kia thân thể này liền giao cho ngươi tốt. Có thể nghe đến vạn người quỷ lời này, Sở Minh Nguyên lại không có chút nào không vui. Tất nhiên vạn người quỷ muốn đi ra, Sở Minh Nguyên đem thân thể giao ra chính là, dù sao cỗ thân thể này nói cho cùng là thuộc về vạn người quỷ. Mặc dù Sở Minh Nguyên đã triệt để nắm giữ, nhưng muốn phát huy toàn bộ thực lực, còn phải là chính chủ xuất thủ. Nếu như nói Sở Minh Nguyên có thể phát huy ra cỗ thân thể này 100% thực lực, nhưng vạn người quỷ lại có thể phát huy ra 100% một thậm chí 120% thực lực. Mà bây giờ, nhiều ra đến những cái kia chiến lực, chính là hắn sống tiếp kỳ vọng. Liên vui vặn đón đỡ pháp thiên tượng địa một kiếm kia, Sở Minh Nguyên đã biết chính mình cùng Bạch Tô một chiến lệnh. Mặc dù không có đánh tới đầu, nhưng một kiếm này cũng là thành công để Sở Minh Nguyên thanh tỉnh lại. Dù cho tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng hắn cuối cùng không phải có thể chấn áp một thời đại thiên kiêu. Sở Minh Nguyên đã nhận rõ ràng chính mình cùng đỉnh cấp thiên kiêu chi ở giữa chênh lệch. Ồ, nghe đến Sở Minh Nguyên lời này, vạn người quỷ phản ứng đầu tiên chính là có trá. Nhưng gặp Sở Minh Nguyên vậy mà thật thả ra đối với chính mình linh hồn giam cầm, thậm chí còn chủ động để linh hồn lui đến thần cung, nhường ra thân thể quyền khống chế, vạn người quỷ lại do dự. Sở Minh Nguyên phí hết sức thiên tân vạn khổ đoạt xá chính mình, đơn giản như vậy liền để trở về. Vạn người quỷ không tin Sở Minh Nguyên sẽ tốt bụng như vậy. Có thể cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, vạn người quỷ vẹn vẹn chỉ là do dự một lát, liền cấp tốc tiếp quản thân thể. Mụ, ta liền biết Sở Minh Nguyên không có hảo tâm như vậy. Vừa vặn tiếp quản thân thể một cái mắt, vạn người quỷ liền phát hiện trên người mình thương thế. Lại nhìn thấy bên ngoài tôn kia vượt qua ngàn trượng to lớn phát pháp tướng, vạn người quỷ cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó là phải chết, muốn để chính mình dẫn hắn chạy đi đây. Nhìn xem phảng phất đem bầu trời đều che đậy to lớn pháp tướng, vạn người quỷ cau mày, đây quả thật là nhân giới có thể tiếp nhận lực lượng sao? Có phải là có chút quá vượt chỉ tiêu? Có treo, cái này không phong hảo. Thân thể ta đã giao cho ngươi. Vạn người quỷ, thật tốt cố gắng a. Không quản vạn người quỷ làm sao hùng hùng hổ hổ, Sở Minh Nguyên lúc này là đem chính mình hái đi ra đối mặt Bạch Tô Mục, hắn không có chút nào phần thắng. Nếu như là vạn người quỷ, có lẽ còn có thể đụng một cái đến mức nhường ra thật vất vả đoạt xá thân thể. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Nếu như lần này có thể sống sót, cái kia Sở Minh Nguyên liền tin tưởng mình còn có cơ hội lần thứ hai. Nếu như sống không nổi, cái kia tất cả đều là nói suông. Không có phản ứng Sở Minh Nguyên lời trầm trọng, lúc này vạn người quỷ điều động lấy trong cơ thể huyết nục lực lượng chữa trị lấy thương thế trên người. Còn tốt, hai ngày này vạn người quỷ bổ sung không ít huyết nục, không đến mức để hắn lấy lớn tàn thân thể nên đón địch nhân trước mắt. Để ta xem một chút, đến cùng là ai thực lực vậy mà đạt tới loại này tình trạng. Điều chỉnh tốt khí tức, vạn người quỷ từ trong hố sâu đi ra. Rời đi cái hố, thân thể lại lần nữa tăng vọt, 100m cao tám tay lệ quỷ, mới là huyết ma biến thành cực hạn. Ngẩng đầu nhìn một cái chân trời ngàn trượng cự nhân, vạn người quỷ như đạn pháo xông tới trở về. Chạy trốn. Vạn người quỷ tiêu ngạo không cho phép hắn làm như thế, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tại cái này vị ngàn trượng cự nhân trước mặt không có chút nào cơ hội chạy trốn. Cái kia bước xuống một bước đến liền có thể vượt ngang một thành thậm chí hai thành chi địa, hắn lấy cái gì chạy? Người cũng thay người. Nhìn thấy vọt tới trước mặt mình tám tay lệ quỷ, Bạch Tô Mộc mở miệng nói ra. Bạch Tô Mộc có thể rõ ràng cảm giác được, thuộc về Sở Minh Nguyên khí tức đã theo thân thể này bên trên biến mất. Thay vào đó là tràn đầy sát lục khí tức đỏ tươi khí tức. Ngươi là? Bạch Tô Mộc. Nhìn thấy trước mắt Bạch Tô Mộc, vạn người quỷ nhíu mày hỏi. Lúc trước thôn phệ huyết nục bên trong, đã từng có người tại thu phục Thanh Long Vương thời điểm nhìn thấy qua Bạch Tô Mộc dáng người. Cho nên vạn người quỷ cũng là nhận biết Bạch Tô Mộc. Mà có quan hệ Bạch Tô Mộc tin tức, vạn người quỷ cũng là hiểu qua. Thời đại này người thứ nhất, hiện tại chính trấn áp thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này không phải trấn áp thế hệ tuổi trẻ. Toàn bộ nhân giới, trừ những cái kia hạ giới tiên, ai còn là Bạch Tô Mộc đối thủ? Mà phát hiện chính mình đối thủ là Bạch Tô Mộc, cũng để cho vạn người quỷ hưng phấn lên. Hắn đã từng chính là trấn áp một thời đại đệ nhất ma đầu. Bây giờ đối đầu trấn áp cái niên đại này tuyệt thế thiên tiêu, vạn người quỷ rất muốn nhìn một chút đến cùng ai mới là tối cường. Hai người đối mặt, song phương đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau nguyện vọng, ngầm hiểu lẫn nhau, sau một khắc hai người đồng thời xuất thủ. Trảm Tiên, Phá Ma. Chương 262. Bạch Tô Mộc. Để cho ta nhìn một chút cái thời đại này tối cường. Chương 262. Bạch Tô Mộc. Để cho ta nhìn một chút cái thời đại này tối cường. Đây mới là thời đại chiến lược mạnh nhất sao? Thanh Trúc Hiên, màn sáng còn tại bình thường địa vận chuyển, Đường Lâm Lâm cũng từ màn sáng trông được đến lúc này thiên khung bên trên đại chiến. Nhìn xem hóa thân tám tay lệ quỷ vạn người quỷ, cùng với triệu hoán ngàn trượng cự nhân pháp tướng Bạch Tô Mộc, Đường Lâm Lâm thật sâu sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nguyên bản đối với thực lực mình kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, Đường Lâm Lâm lúc này mới biết, thực lực như thế nào mới có thể được xưng là một thời đại tối cường. Bạch Tô Mộc cái này bí thuật, ta hình như nghe sư phụ nhắc qua. Nhìn xem ao đánh nhau hai thân ảnh, Đường Lâm Lâm ánh mắt chủ yếu vẫn là đặt ở trên thân Bạch Tô Mộc. Đường Lâm Lâm hồi tưởng lại đã từng sư phụ tại dạy dỗ chính mình tiên thuật lúc nói, tiên thuật bí pháp ngàn ngàn vạn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có uy năng lớn lao. Trong đó, sư phụ liền đã từng đề cập tới một loại tiên thuật bí pháp, có thể khiến người ta hóa thân vạn trượng cự nhân. Cái này bí thuật hình như gọi là Pháp Thiên Tượng Địa. Có thể, Bạch Tô Mộc là thế nào tập được bực này tiên thuật? Chẳng lẽ Bạch Tô Mộc phía sau cũng đứng một vị tiên nhân? Mà còn vị này tiên nhân thực lực, sợ rằng so sư phụ mình còn phải cao hơn mấy cái đẳng cấp. Pháp Thiên Tượng Địa, đây chính là đỉnh cấp tiên pháp bí thuật. Liền sư phụ già mọi người đều nói qua, toàn bộ tiên giới sẽ Pháp Thiên Tượng Địa một cái tay đều đến được. Cái kia Bạch Tô Mộc đứng sau lưng, lại là vị nào? Giờ khắc này, Đường Lâm Lâm càng thêm cảm giác Bạch Tô Mộc không đơn giản. Mà liên tại Đường Lâm Lâm bừng tỉnh thần thời điểm, thiên khung bên trên đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vạn người quỷ không thẹn là một thời đại người mạnh nhất. So với Sở Minh Nguyên, vạn người quỷ phát huy ra thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mà Bạch Tô Mộc cũng không có chiếm vạn người quỷ tiện nghi, trực tiếp thân hóa pháp tướng, đồng dạng lấy trăm mét tư thái cùng vạn người quỷ ác chiến. Nhắc tới, Bạch Tô Mộc đây là tại đổ nước. Nhưng Bạch Tô Mộc cùng vạn người quỷ đồng dạng đều đang hưởng thụ trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Ma động cửu u, hóa thành tám tay lệ quỷ vạn người quỷ một kích đem Bạch Tô Mộc bức lui. Sau đó trên thân ma khí lan lộn, huyết hải cuồn cuộn. Tại đã từng tuế nguyệt bên trong, vạn người quỷ cũng không có ít cùng ma tộc giao tiếp. Bằng không, cũng nghiên cứu không đi ra huyết ma thay đổi chiều thức này. Mà lấy vạn người quỷ kiệt ngạo bản tính, ma tộc chọc tới hắn cũng là như thường thôn vệ không lầm. Cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, vạn người quỷ thân bên trên bắp thịt lại lần nữa bành trướng một vòng. Tám con nắm đấm lấy xảo trá góc độ hướng về Bạch Tô Mộc đánh tới. Chém ma. Mà đối mặt vạn người quỷ tấn công chính diện, Bạch Tô Mộc không tránh không né. Trong tay Hoang Cổ Di Trần mang theo kiếm ý sắc bén, múa đến kín không kẽ hở đinh đinh. Làm. Lưỡi kiếm cùng nắm đấm va chạm, phát ra từng đợt kim thiết giao qua âm thanh. Vạn người quỷ quái thân đã cô đọng đến vô hạn tới gần tiên khí cấp độ. Quyền nhận va chạm chính là vũ khí va chạm. Bất quá mặc dù tám tay lệ quỷ tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, có thể Bạch Tô Mộc kiếm càng nhanh. Không đến nửa phút đối banh bên trong, hai người đánh ra hơn trăm nhận. Mà Bạch Tô Mộc so vạn người quỷ nhiều ra 13 nhận. 13 kiếm chạm tại trên thân vạn người quỷ, lưu lại 13 đạo da chóc thịt bong vết thương. Cuối cùng một kiếm, Bạch Tô Mộc tìm đúng khe hở, trực tiếp một kiếm đâm về vạn người quỷ ngực. Thiên ma luân vũ. Trong lòng còi báo động đại tác, vạn người quỷ trực tiếp buộc phát ra toàn bộ khí lực. Hai cánh tay bắt lấy Bạch Tô Mộc đâm tới thân kiếm, dù cho kiếm ý sắc bén rào sát lấy cánh tay của hắn, nhưng vạn người quỷ biết, lúc này không phải để ý hai cái cánh tay thời điểm. Kiềm chế lại Bạch Tô Mộc vũ khí, vạn người quỷ còn lại ba đôi nắm đấm hướng về yếu hại đánh tới. Một chiêu này, lấy thương đổi thương. Vạn người quỷ như vậy quả quyết, tại Bạch Tô Mộc dự đoán bên trong. Nhưng vạn người quỷ sẽ không cho rằng chính mình cái này kiếm tu bị cướp đi bảo kiếm về sau liền không có sức chiến đấu đi. Chủ động vung ra chuôi kiếm, trên thân Bạch Tô Mộc cũng bộc phát ra một cỗ hung hãn khí tức. Trừ là kiếm tu bên ngoài, Bạch Tô Mộc tại công phu quyền cước bên trên cũng hơi có liên quan đến. Bành, quyền quyền đến thịt, Bạch Tô Mộc cùng vạn người quỷ tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn. Nhưng Bạch Tô Mộc mặc dù cường độ thân thể cũng vượt xa cùng giai, có thể cũng không có đạt tới tiên khí trình độ. Cho nên vật lộn, Bạch Tô Mộc là thua thiệt. Thậm chí Bạch Tô Mộc nắm đấm lúc này đã chảy ra máu tươi. Mà cái này, vẫn là Bạch Tô Mộc từ cầm kiếm về sau lần thứ nhất chảy máu. Có thể máu tươi chảy xuôi, Bạch Tô Mộc lại không có cảm nhận được mảy may đau đớn. Ngược lại cả người càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, nhìn thấy Bạch Tô Mộc trên mặt càng thêm hưng phấn nụ cười, vạn người quỷ nhãn thần cực nóng. Vạn người quỷ phát hiện, Bạch Tô Mộc cùng chính mình thuộc về một loại người. Bạch Tô Mộc đúng không? Ta tán thành ngươi. Ngươi giống như ta. Chúng ta đều là người điên. Nhìn xem Bạch Tô Mộc, vạn người quỷ phát ra điên cuồng tiếng cười. Từ Bạch Tô Mộc trong ánh mắt, vạn người quỷ nhìn thấy quen thuộc điên cuồng. Hai người bọn họ là một loại người đều là khát vọng chiến đấu người điên. Ngươi tán thành ta? Hẳn là ta tán thành ngươi mới đúng. Nhưng nghe đến vạn người quỷ lời này, Bạch Tô Mộc lại cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chính mình là ban gia? ngươi còn tán thành bên trên, ngươi có thực lực kia sao? Ha ha ha,
tốt,
ngươi tán thành ta. Nhưng nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, ta Vạn Người Quỷ cũng không có nhiều xoắn xuýt cái gì. Vạn Người Quỷ không quan tâm đến cùng là ai tán thành người nào. Vạn Người Quỷ chỉ biết là cùng Bạch Tô Mộc trận chiến đấu này là hắn cho đến tận này thoải mái nhất một lần. Cho dù là năm đó tất cả chính đạo vây công hắn một người, vẫn không có để Vạn Người Quỷ có bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại đây mới là chiến đấu chân chính a.
Bảnh,
Bạch Tô Mộc, ngươi còn có dư lực a? Một quyền đánh lui Bạch Tô Mộc, Vạn Người Quỷ mở miệng nói ra. Chiến đấu đến bây giờ, Vạn Người Quỷ đã phát hiện Bạch Tô Mộc còn có con bài chưa lật không có lộ ra tới.
Không muốn cất,
để ta kiến thức toàn lực của ngươi. Dạng này cho dù là chết cũng không có tiếc. Đem Bạch Tô Mộc hoang cổ di trần ném về đi. Vạn Người Quỷ chấn vỡ hai cái bị rào sát biến hình cánh tay. Tân sinh cánh tay một lần nữa lớn lên. Vạn Người Quỷ nhìn xem Bạch Tô Mộc nghiêm túc nói. Cho tới nay, Vạn Người Quỷ mộng tưởng đều là thành tiên. Nhưng thành tiên mục đích cũng bất quá là vì Vạn Người Quỷ tại nhân giới không có đối thủ, quá mức tịch mịch. Mà bây giờ Bạch Tô Mộc xuất hiện, nghiền ép chiến lược của hắn, để Vạn Người Quỷ cảm nhận được cái gì mới thật sự là chiến đấu. Cho nên hiện tại thành tiên đã không phải là Vạn Người Quỷ chấp niệm. Hắn muốn kiến thức Bạch Tô Mộc thực lực chân chính.
Bì bì bì.
Vạn Người Quỷ, ngươi đang làm gì? Còn không đợi được Bạch Tô Mộc trả lời, Vạn Người Quỷ trong đầu liền vang lên Sở Minh Nguyên âm thanh. Hắn để Vạn Người Quỷ tiếp quản thân thể, chính là chắc chắn Vạn Người Quỷ có thành tiên chấp niệm. Cho dù là đánh không lại Bạch Tô Mộc, đến lúc đó chạy trốn luôn là có thể a. Dù sao muốn thành tiên khẳng định là sống mới được a, mà bây giờ Vạn Người Quỷ vậy mà nói chết cũng không tiếc.
Ngươi chết,
ta làm sao bây giờ a? Không có đi quản ồn ào Sở Minh Nguyên, Vạn Người Quỷ giang hai cánh tay nhìn hướng Bạch Tô Mộc, điên cuồng tiếng cười truyền khắp thiên cung. Vạn Người Quỷ cao giọng hô:
Bạch Tô Mộc,
xuất thủ, để ta xem một chút thời đại này tối cường.
Chương 263.
Đường Lâm Lâm, cố lên trở thành cái tiếp theo tối cường a.
Chương 263. Đường Lâm Lâm, cố lên trở thành cái tiếp theo tối cường a.
Như ngươi mong muốn. Nhìn trước mắt điên cuồng Vạn Người Quỷ, Bạch Tô Mộc hiểu ý cười một tiếng đối với Vạn Người Quỷ, Bạch Tô Mộc đồng thời không có bất kỳ cái gì xem thường ý nghĩ đệ nhất ma đầu. Cái danh xưng này đối Bạch Tô Mộc đến nói hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí nếu như không phải Bạch Tô Mộc hiện tại thức tỉnh chính mình, tâm, hắn đời này sẽ bước lên cái gì con đường còn chưa thể biết được đây. Mà bây giờ Vạn Người Quỷ, ở trong mắt Bạch Tô Mộc chỉ có một cái thân phận, đó chính là khó gặp đối thủ. Đối mặt đối thủ, Bạch Tô Mộc đương nhiên sẽ dành cho tôn trọng. Toàn thân kiếm ý tại lúc này đạt đến đỉnh phong, ẩn tàng đạo vận cũng tại Bạch Tô Mộc quanh thân có chút lưu chuyển.
Ha ha ha,
quả nhiên, cái kia lão chọc chính là lừa gạt ta.
Người
là có thể thành tiên. Nhìn thấy Bạch Tô Mộc trên thân đạo vận, Vạn Người Quỷ đột nhiên phát ra một trận điên cuồng nụ cười. Nhưng bây giờ tất cả đều xong. Vạn Người Quỷ biết, tại đạo vận trước mặt, chính mình không có chút nào phần thắng.
Bất quá,
nhìn trước mắt Bạch Tô Mộc, Vạn Người Quỷ phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình đồng dạng tiên tư tung hành, đồng dạng tùy ý tiêu sái.
Bạch Tô Mộc,
cho ngươi một câu lời khuyên, không nên tin những cái kia tiên nhân trong miệng cầu thí lời nói, bọn họ đều là gạt người. Thở đi trên thân toàn bộ phòng ngự, Vạn Người Quỷ khôi phục lại vừa bắt đầu gầy yếu pháp sư hình thái.
Đa tạ.
Nghe đến Vạn Người Quỷ sau cùng lời khuyên, Bạch Tô Mộc khẽ mỉm cười.
Người đã sắp chết, lời nói cũng tốt.
Huống hồ Bạch Tô Mộc đối với những cái kia tiên nhân, vốn là mang theo cảnh giác tâm tình. Tiếng nói vừa ra, Bạch Tô Mộc khí thế trên người cũng đạt tới đỉnh phong.
Chém.
Bạch Tô Mộc ánh mắt ngưng lại, chém ra cho đến nay chính mình tối cường một kiếm. Mà đối mặt chạm mặt tới Trảm Thiên kiếm khí, Vạn Người Quỷ mở ra hai tay. Theo không gian sụp đổ, Vạn Người Quỷ thân thể cũng từng tấc rạn nứt. Cảm thụ được từ một tia đạo vận trên thân truyền đến thần bí xúc cảm, Vạn Người Quỷ ngộ.
Nhưng,
châm ông, thuần trắng kia sáng chiếu sáng thiết cùng, giữa hai người không gian cũng triệt để sụt xuống. Vạn Người Quỷ dập nát thân thể, trực tiếp bị hư không thôn phệ.
Thật lâu, lấp lóe tiêu tán.
Bạch Tô Mộc một mình đứng trên bầu trời. Nhìn xem phục hồi từ vết nứt không gian, Bạch Tô Mộc ánh mắt phiền muộn.
Vạn Người Quỷ chết.
Cái này nhân giới, sợ rằng không còn có người có thể làm cho mình nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa chiến đấu.
Có chút đáng tiếc.
Có chút là Vạn Người Quỷ mặc niệm một phút đồng hồ, Bạch Tô Mộc trở lại Thanh Trúc Hiên.
Thế nào?
Vừa vặn một kiếm kia có đẹp trai hay không? Đưa tay tại ngây người Đường Lâm Lâm trước mắt lung lay, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói.
Hừ, ta lại không thấy được.
Nghe đến Bạch Tô Mộc dám thối âm thanh, Đường Lâm Lâm hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù thừa nhận Bạch Tô Mộc chiến lực, nhưng Đường Lâm Lâm có thể sẽ không nói ra cái gì tán dương từ ngữ.
Bằng không, Bạch Tô Mộc cái đuôi sợ rằng muốn vểnh đến bầu trời.
Không thấy được.
Nghe đến Đường Lâm Lâm trả lời, Bạch Tô Mộc sờ lên cái cằm.
Nói xong, Bạch Tô Mộc bắt đầu xem xét lên màn nước bên trong hình ảnh. Vừa bắt đầu, Bạch Tô Mộc còn tưởng rằng Đường Lâm Lâm là tại mạnh miệng. Nhưng làm Bạch Tô Mộc tra xét xong thu hình lại về sau, phát hiện xác thực nhìn không rõ lắm. Chính mình cuối cùng một kiếm đều bị Bạch mang cho che kín đáng tiếc. Cuối cùng kiện này, Bạch Tô Mộc tự hỏi vẫn là rất đẹp trai. Không có cách nào chạm trổ vào đến cung cấp thế nhân chiếm ngưỡng.
Được rồi,
cũng là ngươi không có cái kia may mắn được thấy.
Tất nhiên không có quay xuống, Bạch Tô Mộc cũng không có biện pháp,
cũng không thể lại chém một kiếm a.
Đây không phải là tinh khiết thằng hề.
Nói hình như ai mà thèm đồng dạng. Nghe lấy Bạch Tô Mộc lời này, Đường Lâm Lâm nhếch miệng đương nhiên, mặc dù Đường Lâm Lâm nói không nhìn thấy Bạch Tô Mộc cuối cùng chém ra một kiếm kia, nhưng cái kia khí tức kinh khủng nàng vẫn là cảm nhận được. Cho dù là hoàng thành có quốc vận cùng long khí thủ hộ, nhưng cái kia mênh mông kiếm ý vẫn như cũ rõ ràng dáng lâm tại hoàng thành bên trong. Đường Lâm Lâm tại kiếm đạo một đường cũng rất có cảm ngộ đương nhiên, cùng Vạn Người Quỷ mở dạng, nhất làm cho nàng kinh ngạc, đương nhiên là cuối cùng Bạch Tô Mộc biểu hiện ra đạo vận.
Thông linh cảnh, đạo vận Đường Lâm Lâm thậm chí có chút không dám đem hai cái này từ liền cùng một chỗ.
Quá mức không hợp thói thường.
Ngang.
Liên tại Bạch Tô Mộc tính toán tiếp tục sặc sặc Đường Lâm Lâm đổi câu thời điểm, toàn bộ hoàng thành đột nhiên rung chuyển. Một đầu lân phiến rõ ràng, toàn thân lóe ra kim quang ngũ trảo kim long đằng không mà lên. Thấy cảnh này, Bạch Tô Mộc khẽ miệng có chút nâng lên. Kim long đằng không, cổ tiên hoàng triều hoàng đế. Băng hạ. Sở Khuynh Nguyệt sau cùng chứng ngại, cũng đã không có. Lúc này Bạch Tô Mộc mới đột nhiên nhớ tới, Sở Minh Nguyên tin chết còn không có thông báo Sở Khuynh Nguyệt đây. Không biết tin tức này có thể hay không đổi lấy Sở Khuynh Nguyệt một lần chủ động. Nghĩ đến cái này, Bạch Tô Mộc cũng không có ý định tiếp tục cùng Đường Lâm Lâm nói dốc, để lại một câu nói, lách mình trực tiếp biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Đường Lâm Lâm, cố gắng. Ta rất xem trọng ngươi trở thành kế tiếp tối cường. Đúng, chính là chuyện như vậy. Sở Minh Nguyên đã chết. Rời đi Thanh Trúc Hiên, Bạch Tô Mộc ngồi xếp bằng tại tiên hạc trên thân. Lúc này Bạch Tô Mộc ngay tại cho Sở Khuynh Nguyệt gọi điện thoại. Một mục thật tuyệt, quả nhiên không hổ là tướng công của ta. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, truyền âm phủ bên kia Sở Khuynh Nguyệt âm thanh nhẹ cững. Không nghĩ tới Bạch Tô Mộc hành động vậy mà nhanh như vậy. Dù cho đã sớm biết kết quả này, nhưng làm tất cả chân chính phát sinh thời điểm, Sở Khuynh Nguyệt vẫn như cũ khó nén kích động. Cái đó là, tiếp xuống ngươi muốn bắt đầu bận rộn a. Nghe lấy Sở Khuynh Nguyệt nhảy cẫng âm thanh, Bạch Tô Mộc mở miệng nói ra. Dù cho Sở Minh Nguyên chết rồi, nhưng cái này không đại biểu Sở Khuynh Nguyệt liền có thể trực tiếp kế thừa cổ tiên hoàng triều hoàng vị. Cái khác hoàng tử còn sống đây này, hiện tại hoàng vị lại lần nữa trống chỗ, bọn họ cũng sẽ không cứ làm như vậy nhìn xem. Cho nên, tiếp xuống hoàng thành đem lại lần nữa nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Đúng vậy a. Bất quá tin tưởng ta, thời gian sẽ không quá lâu dài. Đến lúc đó ngươi cũng phải tới hoàng cung nhìn ta. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, Sở Khuynh Nguyệt làm nũng nói. Nàng vốn là vốn còn muốn đợi đến gõ xong phở rượu, đến lúc đó liền đi tìm Bạch Tô Mộc đây. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có cơ hội. Thậm chí phượng rượu bên này nàng cũng không đoán hoài tới. Hoàng thành. Sở Khuynh Nguyệt đi hoàng thành chiếm đoạt tiên cơ. Đi, tùy thời tùy chỗ. Đến lúc đó ngươi trực tiếp cho ta nạp vào hậu cung tốt. Nghe lấy Sở Khuynh Nguyệt làm nũng, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói. Đi, không có chính hành. Bạch Tô Mộc lời này, để Sở Khuynh Nguyệt hờn dỗi liếc mắt. Cái gì gọi là cho Bạch Tô Mộc nạp vào hậu cung á, thật khó nghe. Sở Khuynh Nguyệt rõ ràng chính mình định vị, cho dù là trở thành vô thượng tiên triều nữ đế, nhưng Sở Khuynh Nguyệt vẫn như cũng là Bạch Tô Mộc tiểu nữ tử. Nàng có thể chưa từng có muốn đi chủ đạo Bạch Tô Mộc. Đúng rồi, một ngươi có rảnh rỗi, chú ý một chút người bên cạnh. Ta gần nhất vừa vặn tra đến một tin tức. Nói Bạch Tô Mộc hai câu về sau, Sở Khuynh Nguyệt cũng nhớ tới một cái chính sự, đó chính là bóp méo Khương Bắc Xuyên vận mệnh người kia, Sở Khuynh Nguyệt lại mặt mày. Mà người này, liên tại vấn tiên kiếm các, chương 264. Diễm Hoa Phong thiếu nữ, một thể song hồn. Chương 264, Diễm Hoa Phong thiếu nữ, một thể song hồn. Kể từ khi biết Khương Bắc Xuyên vận mệnh bị bóp méo, Sở Khuynh Nguyệt liền một mực ở tay điều tra phương diện này thông tin. Mặc dù tại Nguyên Hoa bên kia không có đạt được tin tức hữu dụng gì, nhưng đến tiếp sau Sở Khuynh Nguyệt lại bằng vào thủ đoạn khác nhìn trộm đến một tia chân tướng. Cái kia can thiệp Khương Bắc Xuyên vận mệnh người, liền tại Vấn Tiên Kiếm Các. Mới vừa biết tin tức này thời điểm, Sở Khuynh Nguyệt cũng có chút không dám tin. Dù sao Vấn Tiên Kiếm Các là kiếm tu tông môn, cũng có thể bóp méo vận mệnh dịch kinh bắt quái không có chút nào liên hệ. Huống hồ dịch kinh bắt quái tu luyện cực kỳ thử thách độ tính, có thể đạt tới trực tiếp bóp méo lâu như vậy phía trước vận mệnh, người này tại dịch kinh bắt quái phương diện tạo nghệ tuyệt đối không thấp, thậm chí muốn vượt qua Nguyên Hoa. Mà dạng này người, bình thường khẳng định cần thời gian dài cảm ngộ dịch kinh bắt quái. Có thể Sở Khuynh Nguyệt cũng không có tại Vấn Tiên Kiếm Các đệ tử bên trong tìm tới tu luyện phương diện này công pháp đệ tử. Đúng vậy, Vấn Tiên Kiếm Các liền một cái tu luyện dịch kinh bát quái người đều không có. Cái này liền kỳ quái. Sở Khuynh Nguyệt đến là đồng thời không có hoài nghi chính mình tìm tới tơ tầm chân tướng là sai lầm. Như vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng. Người này bình thường ẩn tàng cực sâu, cho nên Sở Khuynh Nguyệt mới muốn nhắc nhở Bạch Tô Mộc cẩn thận. Mục tiêu của đối phương bên trong, nói không chừng cũng có Bạch Tô Mộc đây. Được, ta đã biết. Nghe đến Sở Khuynh Nguyệt nhắc nhở, Bạch Tô Mộc cũng nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, quên đi còn lại. Cái này có thể bóp méo vận mệnh kỳ nhân vậy mà tại bên cạnh mình. Bất quá Bạch Tô Mộc cũng là không lo lắng, chính là chính mình vận mệnh là chắc chắn sẽ không bị bóp méo. Lại cùng Sở Khuynh Nguyệt dính nhau một hồi, hai người cái này mới cút máy truyền âm phủ. Mà Bạch Tô Mộc cũng đã trở lại tông môn. Ngồi tiên hạc hướng thẳng đến Phiêu Miểu Phong bay đi, Bạch Tô Mộc đáp xuống cửa tiểu viện của mình. Một đoạn thời gian không trở về, không biết đại quất, Kim sư tử cùng Thanh điện chủ nghĩ chính mình không có. Bất quá làm đẩy ra tiểu viện cửa lớn, trước mắt một màn này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hình như lại phảng phất tại dự đoán bên trong. A, đại sư huynh ngươi trở về à nha. Nghe đến lớn cửa bị đẩy ra âm thanh, trong ngực ôm đại quất Thôi Vũ Đình đứng dậy hô. Trở về. Nhìn xem Thôi Vũ Đình, Bạch Tô Mộc lên tiếng. Hắn đã sớm có lẽ nghĩ đến, chính mình tại cùng không tại, tiểu viện của mình đều là sư đệ sư muội căn cứ đại quất bọn họ thế, nhưng là sẽ không nhàm chán. Hắc hắc. Đại sư huynh ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì a. Cười hắc hắc, hùng hậu kiếm ý từ trên thân Thôi Vũ Đình thấu thể mà ra. Xem ra khoảng thời gian này nàng cũng không có hoang phế tu hành a, nói cái gì? Muốn để ta khen ngươi a. Nhìn xem Thôi Vũ Đình cái kia dáng vẻ đắc ý, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói. Bất quá Thôi Vũ Đình nghe vậy nhưng là lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Hiện tại đã đến giờ cơm, ta muốn ăn thịt kho tàu. Cùng lúc đó, Diễm Hoa Phong, một tòa nằm ở Diễm Hoa Phong nơi hẻo lánh trong tiểu viện, một thiếu nữ từ trong tu hành chậm rãi tỉnh lại. Còn không có tìm được người kia sao? Thiếu nữ có chút nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm trọng. Hai ngày trước, thiếu nữ đột nhiên cảm giác được có người đang dòm ngó vận mệnh của nàng ân. Nói như vậy có lẽ có ít không chính xác, là thăm dò thiếu nữ trong cơ thể cái kia linh hồn vận mệnh. Đúng vậy, thiếu nữ chính là hiếm thấy một thể song hồn. Còn không có. Bất quá ta hẳn phải biết là ai. Một sợi màu xanh linh hồn khí tức từ thiếu nữ trên thân bay ra, một người mặc hoa phục, dáng dấp xinh đẹp nữ nhân ngồi tại thiếu nữ bên cạnh. Nàng chính là thiếu nữ trong cơ thể song sinh linh hồn. Là ai? Cần chúng ta động thủ thanh lý hết sao? Nghe đến nữ nhân nói biết là ai, thiếu nữ trong ánh mắt toát ra một tia sát khí. Chương 265. Khóc thét vực sâu. Trong đội ngũ phản đồ. Chương 265. Khóc thét vực sâu. Trong đội ngũ phản đồ. Phiêu Miểu Phong, Bạch Tô Mộc mang theo đại quất ba bé con đang tiến hành mỗi ngày thể dục buổi sáng đợi đến chạy xong sau cùng 10 km, Mục Dạ mang theo ba bé con trở lại tiểu viện rửa mặt. Ngoài định mức nhất lên, mỗi ngày thể dục buổi sáng, hiện tại cũng là tại Thiên Cung tiến hành. Dù sao Thiên Cung đầy đủ lớn, mà còn linh khí dồi dào. Ân, hôm nay Vũ Đỉnh các nàng làm sao không có tới ăn trực a? Một mực chờ đến Bạch Tô Mộc bưng thức nhắm cùng cháo từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống đều chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, hắn cái này mới nghi ngờ nhìn hướng tiểu viện cửa lớn. Dựa theo bình thường tình huống, lúc này thôi Vũ Đỉnh cũng đã dẫn người phá cửa mà vào. Hôm nay làm sao không có tới đâu? Đổi tính tử. Bất quá Bạch Tô Mộc cũng liền lẩm bẩm một câu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, có lẽ là đã dậy trễ. Bất quá hai ngày sau, lại vẫn không có nhìn thấy thôi Vũ Đỉnh đến ăn trực. Sau khi nghe ngóng, mới biết được thôi Vũ Đỉnh ba người đều đi làm nhiệm vụ. Hắn liền nói đi, nếu là ba người có thời gian, còn có thể không đến từ mình nơi này ăn trực. Lại qua hai ngày, Bạch Tô Mộc ngay tại cho vườn hoa bên trong tiên hoa tới nước thời điểm, tiểu viện cửa lớn lại đột nhiên vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Bạch sư minh, Bạch sư minh ngươi ở đâu? Kèm theo tiếng đập cửa, còn có dồn dập tiếng kêu cửa. Cao mày đi tới trước cửa, Bạch Tô Mộc đẩy ra cửa lớn liền thấy một cái toàn thân nhiễm vết máu đệ tử ngồi liệt tại cửa ra vào. Ngươi là? Nhìn xem cả người là máu đệ tử, Bạch Tô Mộc đem đỡ lên. Tình huống như thế nào? Bạch sư minh, không tốt. Thôi Vũ Đỉnh sư tỷ các nàng bị người vây công. Nhìn thấy Bạch Tô Mộc, vị này đệ tử một phát bắt được cánh tay của hắn, sau đó kích động hô. Mà mới vừa nói xong lời nói này, vị này đệ tử liền triệt để ngất đi đem một cái vị sư đệ này mạch đập, chỉ là mất máu quá nhiều kiệt lực té xỉu, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Bạch Tô Mộc đơn giản xử lý một chút về sau, liền đem đưa đến chữa thương viện. Thu xếp tốt sư đệ, Bạch Tô Mộc đi tới nhiệm vụ đại sảnh kiểm tra một hồi thôi Vũ Đỉnh tiếp thu nhiệm vụ. Sau đó liền mang lên đại quất bọn họ xuất phát cứu người. Khóc thét thâm viên. Bởi vì gió thổi qua sơn cốc cùng loại quái vật khóc thét mà gọi tên. Mặc dù không phải hiểm địa, nhưng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Lúc này khóc thét trong thâm viên, Thôi Vũ Đình chính mang theo đồng môn mấy cái sư đệ sư muội chật vật trốn tại một cái sơn động bên trong. Không nghĩ tới vậy mà chúng mai phục. Đám này tà tu thật sự là âm hồn bất tán a. Xử lý trên cánh tay vết thương, Thôi Vũ Đình trầm giọng nói. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái đơn giản thanh lý tà tu nhiệm vụ, không nghĩ tới lại bị những này tà tu câu cá. Năm cái thông linh cảnh lão quỷ, không phải Thôi Vũ Đình các nàng có thể đối đầu. Bất quá Thôi Vũ Đình mấy người cũng không phải dễ giết như vậy. Trên người có các loại bảo mệnh pháp bảo, nhưng chật vật một chút vẫn là tránh không khỏi. Không phải sao? Các nàng đã tại khóc thét trong thâm viên tránh ba ngày, nghĩ đến cái kia sư đệ cũng đã trở lại tông môn a, đến lúc đó mời sư tôn xuất thủ, chúng ta liền không có chuyện gì. Thôi Vũ Đình bên cạnh, bảy tháng mở miệng nói ra đầy bụi đất khó nén tinh xảo khuôn mặt, bảy tháng cũng tại thu thập trên người mình vết thương. Hô, vậy thì chờ sư tôn các nàng tới đi. Sở Hân Duyệt nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, dựa vào chính các nàng, chỉ sợ là phá vây không được nữa. Thông linh cảnh lão quỷ, cũng không phải nói đùa. Bất quá ta rất hiếu kỳ, bọn họ làm sao dám mai phục chúng ta a? Lúc này Thôi Vũ Đình đưa ra vấn đề đây cũng không phải Thôi Vũ Đình tự cao tự đại, mà là từ khi Bạch Tô Mộc tại Hoàng Thành chém giết vạn người quỷ thông tin sau khi truyền ra, Vấn Tiên Kiếm Các danh hiệu hiện tại ai không biết. Nhân giới tu sĩ mạnh nhất liền tại Vấn Tiên Kiếm Các. Những này tà tu cũng dám mai phục các nàng. Thôi Vũ Đình cảm thấy có chút không bình thường. Nhưng, tà tu tư duy không thể lấy người bình thường làm tiêu chuẩn. Dù sao có câu nói thật hay, thiên tài vắt hết bóc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Có lẽ đây cũng là cái kia đại thông minh nghĩ ra được hôn chiêu đi. Các nàng chỉ là trùng hợp đối kịp. Quả thật có chút kỳ quái. Bọn họ rõ ràng biết chúng ta là Vấn Tiên Kiếm Các đệ tử, mà còn cái này chuẩn bị cũng quá đầy đủ a. Lúc này, bảy tháng ở bên cạnh nói tiếp nói, những này tà tu hiển nhiên là giữ mưu tốt, không những hạ thủ nhanh chuẩn hung ác, càng là chuẩn bị che đậy truyền âm phủ trang bị, vũ khí bên trên cũng đều ngâm độc. Cái này căn bản là chạy lấy các nàng tính mệnh đến. T. Sư tỷ ngươi điểm nhẹ. Lúc này, Sở Hân Duyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa vặn để thôi Vũ Đình giúp tự mình xử lý cánh tay một cái bên trên ăn mòn vết thương, không nghĩ tới sư tỷ hạ thủ như thế hung ác, Sở Hân Duyệt một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Hay a. Khẽ cắn môi chịu đựng. Đây đều là một ít gian nan vất vả mà thôi. Nhìn xem nhe răng trợn mắt Sở Hân Duyệt, Thôi Vũ Đình vừa cười vừa nói. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thôi Vũ Đình động tác sát thực ôn nhu xuống. Kỳ quái là, những này tà tu mỗi lần đều có thể biết chúng ta vị trí. Chúng ta bên trong. Ra phản đồ. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lam Nhiễm mở miệng nói ra. Mà Lam Nhiễm vừa mở miệng, liền trực tiếp ném ra một cái quả bom nặng ký. Phản đồ. Bọn họ trong đội ngũ có phản đồ. Lam Nhiễm sư huynh. Cái này không thể nói lung tung được a. Nghe đến Lam Nhiễm lời này, ngồi tại phía sau hắn một tên sư đệ gấp gáp nói, tất cả mọi người là đồng môn, loại này suy đoán vẫn là quá tổn thương tình cảm. Đây không phải là nói lung tung, ta có thể tránh né tra xét pháp bảo. Lần một lần hai có lẽ có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy. Lắc đầu, Lam Nhiễm ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường. Hắn vừa bắt đầu cũng không có hướng bên này nghĩ, nhưng mỗi lần tà tu đều có thể tinh chuẩn tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân, cái này liền không thể không để hắn hoài nghi. Thiên hạ cũng không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Thế nhưng là, ta cảm thấy Lam Nhiễm sư huynh nói rất đúng. Không phải vậy giải thích thế nào phía ngoài tà tu mỗi lần đều có thể tìm tới chúng ta. Người sư đệ này còn muốn nói gì, nhưng bên cạnh một người khác lại trước một bước nói. Mà tại có người phụ họa về sau, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu tán thành Lam Nhiễm thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Tất cả mọi người đang ngó chừng riêng phần mình hoài nghi mục tiêu. Tục ngữ nói, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, kết quả cuối cùng cũng đã chú định. Mà bị nhiều nhất ánh mắt nhìn chằm chằm sư đệ, cũng chính là vừa bắt đầu mở miệng phản bác Lam Nhiễm người kia, lúc này có chút luống cuống. Không phải, các ngươi chẳng lẽ cũng hoài nghi ta sao? Gặp đa số người ánh mắt đều rơi trên người mình, sư đệ trực tiếp đứng lên biện giải cho mình. Hắn chỉ là không muốn để cho mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, cho nên mới ngăn cản Lam Nhiễm. Thế nhưng hiện tại, hắn thiên này hành động hình như càng giống là trột dạ biểu hiện. Thấy không có phản ứng chính mình, vị sư đệ này trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình liền muốn cho cái kia chân chính phản đồ bối hát qua sao? Bất quá liền tại vị sư đệ này nghĩ đến làm sao tự chứng nhận thời điểm, Lam Nhiễm âm thanh lại đột nhiên vang lên. Không phải hắn. Chương 266. Sở Thiên, chân chính phản đồ. Chương 266. Sở Thiên, chân chính phản đồ. Lam Nhiễm sư huynh. Nghe đến Lam Nhiễm vào lúc này biện giải cho mình, sư đệ trong mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng. Ân, ngươi ngồi xuống trước đã. Đừng kích động. Nhìn xem sư đệ cảm động ánh mắt, Lam Nhiễm nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy không thể nào là Vương Minh sư đệ. Lúc này, Bảy Tháng nói tiếp nói. Vương Minh sư đệ vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Hai chúng ta là cùng một chỗ hành động. Gặp ánh mắt mọi người nhìn hướng chính mình, Bảy Tháng tiếp tục mở miệng nói ra. Cái kia muốn là nói như vậy. Ta cùng Từ Mậu sư huynh cùng một chỗ hành động. Nghe đến Bảy Tháng nghe được lời này, bên cạnh sư đệ đứng lên nói. Mà còn lại những người khác cũng từng cái mở miệng bày tỏ chính mình có người đi theo chính mình cùng một chỗ hành động. Cuối cùng, chỉ còn lại ngồi tại nơi hẻo lánh một sư đệ không nói gì. Nhìn ta làm cái gì? Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình, nam nhân mắt buồn ngủ nói. Sở Thiên, chúng ta trong những người này chỉ có ngươi là đơn độc hành động. Mà còn chúng ta hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có thương thế. Nhưng ngươi lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn xem Sở Thiên, vừa vặn cái kia lôi kéo Từ Mậu sư huynh tự chứng nhận sư đệ mở miệng nói ra. Vị sư đệ này đã rất rõ ràng. Hắn hoài nghi Sở Thiên là phản đồ. Lam Nhiễm sư huynh cũng không có bị thương. Hắn cũng vậy sao? Nhưng đối mặt người này chất vấn, Sở Thiên phản ứng lại cũng không kịch liệt. Ngược lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại một tiếng. Các ngươi bị thương là bởi vì các ngươi yếu. Còn không đợi nam nhân nghĩ đến giải thích lý do, Sở Thiên tiếp tục nói. Nam nhân không nghĩ tới, Sở Thiên cãi lại lý do vậy mà là cái này. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhìn xem Sở Thiên, nam nhân la lớn. Vương Minh sư đệ, khắc kích động như vậy. Nhưng nhìn xem kích động Vương Minh, bên cạnh Từ Mậu kéo hắn một cái. Mặc dù Sở Thiên lời này lời nói cậu thả lý không cậu thả, nhưng ngươi trực tiếp như vậy hoài nghi người xác thực cũng có chút lỗ mãng rồi. Bị Từ Mậu kéo một cái, Vương Minh cũng biết chính mình biểu hiện quá kích động. Dù sao nhiều như thế sư tỷ sư muội nhìn xem đâu, hắn làm sao có thể bị so hắn còn nhỏ sư đệ nói là thái cây đâu. Hắn cái này sư minh không muốn mặt mũi a. Ta nói ngươi quá yếu. Nhưng Vương Minh không làm ý, có thể Sở Thiên cũng không định buông tha hắn. Nhìn xem Vương Minh, từng chữ nói ra nói. Ngươi là mã. Nghe đến Sở Thiên đuổi theo chính mình giết, Vương Minh là triệt để không kiềm chế được. Cũng không đoái hoài tới lôi kéo chính mình Từ Mậu sư minh, trực tiếp cùng Sở Thiên đối phun lên tới. Ta cảm thấy Sở Thiên không phải phản đồ. Tại hai người cãi vã kịch liệt thời điểm, Sở Khuynh Nguyệt lại nhỏ giọng phát biểu cái nhìn của mình. Ồ, nói thế nào? Nghe đến Sở Hân Duyệt lời này, Thôi Vũ Đình tò mò hỏi. Vừa vặn Sở Thiên thế nhưng là đem các nàng đều cho bao gồm. Liên cái này, Sở Hân Duyệt vậy mà còn giúp đỡ Sở Thiên nói chuyện. Ân, xem như là trực giác đi. Liên từ Sở Thiên thái độ này, hắn hẳn là khinh thường làm phản đồ. Nghe đến Thôi Vũ Đình hỏi, Sở Hân Duyệt mím môi một cái nói đương nhiên, đây đều là trực giác của nàng. Ân, ta cũng tán thành. Nhưng Thôi Vũ Đình nghe vậy nhưng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nàng đồng ý Sở Hân Duyệt cách nhìn. Thậm chí so với Sở Thiên, kỳ thật Thôi Vũ Đình càng hoài nghi Vương Minh. Dù sao, Vương Minh biểu hiện có chút quá kích động. Mặc dù nhìn qua có chút giống là bị vũ nhục phía sau xấu hổ. Có thể, Thôi Vũ Đình luôn cảm thấy không thích hợp. Các ngươi hai cái chớ ồn ào. Lúc này, Tứ Mậu đột nhiên ngăn tại giữa hai người. Vương Minh, ngồi trở lại đi. Sở Thiên, ngươi cũng thu lại. Đem Vương Minh đẩy trở về, Tứ Mậu trầm mặt nói. Ta có thể vẫn luôn không có cái lại. Nhưng nghe đến Tứ Mậu lời này, Sở Thiên lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi, hai ngày này phát sốt, thần trí không rõ, xin hai ngày nghỉ, cho các lão bản nói tiếng xin lỗi. Chương 267, tháng 7 cùng 7 ngày. Bạch Tô Mục, ngươi không giết chết được ta. Chương 267, tháng 7 cùng 7 ngày. Bạch Tô Mục, ngươi không giết chết được ta. 7 tháng? Thật là ngươi sao? Nghe đến Lam Nhiễm xác nhận 7 tháng mới là cái kia cho tà tu mật báo phản đồ, xung quanh sư đệ sư muội khắp khuôn mặt là không dám tin. Mặc dù bọn họ bên trong rất nhiều người đều là lần đầu tiên cùng 7 tháng tổ đội, có thể chuyến này nhiệm vụ xuống, 7 tháng luôn là xông vào cùng tà tu chiến đấu tuyến đầu, thậm chí còn nhiều lần cứu bọn họ tại thủy hỏa bên trong. Bọn họ thực sự là rất khó đem 7 tháng cùng phản đồ hai chữ này liên hệ tới. Lam Nhiễm sư huynh, ngươi vì sao lại cảm thấy ta là phản đồ đâu? Đối mặt các sư đệ sư muội chất vấn, 7 tháng cũng không có giải thích. Ngược lại chăm chú nhìn Lam Nhiễm, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta vừa bắt đầu đồng thời không có hoài nghi ngươi, nhưng mỗi lần trong đội ngũ nói lên phản đồ cái đề tài này thời điểm, ngươi phản ứng có chút quá mức nhiệt tình. Những người khác là tị khủng không bằng, chỉ có ngươi một mực tại tận tâm tận lực hòa giải, mà ta nghiêm túc quan sát qua, ngươi nói những lời kia kỳ thật đều là tại hướng dẫn bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay Sở Thiên, cho nên ta hoài nghi ngươi là phản đồ. Nhìn xem 7 tháng, Lam Nhiễm mở miệng trả lời. Tại biết trong đội ngũ có phản đồ dưới tình huống, mọi người lẫn nhau nghi ngờ là bình thường. Có thể 7 tháng từ đầu đến cuối đều không có minh xác nói qua chính mình hoài nghi tới bất luận kẻ nào. Thậm chí đối mấy cái bị kích hoạt mục tiêu, còn mở miệng giúp giải thích vây. Nhưng chính là hành động này, đưa tới Lam Nhiễm chú ý tại 7 tháng cái này mấy lần giải vây bên trong, mặc dù nàng mỗi lần biểu hiện đều rất khéo léo, có thể lời trong lời ngoài ý tứ, lại luôn là đem manh mối dẫn tới Sở Thiên trên thân. Lần một lần hai, có lẽ có thể nói là trùng hợp. Nhưng số lần nhiều quá, liền khó tránh khỏi để người hoài nghi. Mà hoài nghi về sau, Lam Nhiễm liền thời khắc chú ý đến 7 tháng. Quả nhiên, hắn tìm tới 7 tháng là phản đồ chứng cứ. Bởi vì có che đậy cảm giác pháp bảo, Lam Nhiễm có thể dùng tinh thần lực đem mọi người bao khóa trong đó. Mặc dù Lam Nhiễm không có đặc biệt đi nhằm vào 7 tháng, nhưng tại tinh thần lực thị giác, Lam Nhiễm vẫn là chú ý tới một cái chi tiết. Mỗi lần tại những cái kia tà tu tìm tới bọn họ phía trước, 7 tháng kiểu gì cũng sẽ cho chính mình trói một lần tóc. Vẫn là câu nói kia, lần một lần hai khả năng là trùng hợp. Nhưng số lần nhiều quá nhưng là không phải. Mà chú ý tới điểm này về sau, Lam Nhiễm đặc biệt quan sát một cái. 7 tháng mỗi lần trói tóc đều sẽ trước tiên đem trói vải lấy xuống nhét vào trong túi tay áo. Sau đó bắt đầu chải đầu, chải xong đầu về sau lại đem trói vải lấy ra đâm tóc. Tình huống này nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng Lam Nhiễm đặc biệt chú ý một cái 7 tháng tay áo túi. Lam Nhiễm đã từng thăm dò qua 7 tháng, hắn dùng tinh thần lực dò xét tay áo túi. Có thể Lam Nhiễm tinh thần lực lại bị ngăn cản. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều sẽ đem vật phẩm tùy thân bỏ vào trong túi càn khôn. Tay áo túi cũng sẽ không để đồ vật. Bởi vì chiến đấu bên trong tiểu gì cũng sẽ bởi vì sóc này để đồ vật rơi ra đi. 7 tháng hành động này liền rất là khác thường. Mà cái này cũng khẳng định Lam Nhiễm trong lòng suy đoán, 7 tháng có vấn đề. Sợ rằng tà tu chính là thông qua 7 tháng trói vải đến xác định bọn họ ẩn nút vị trí. Mà 7 tháng sở dĩ mỗi ngày đều tại cố định thời gian trói tóc, chính là vì tại che giấu tà tu thôi động truy tung thời điểm sinh ra sóng linh khí. Nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng chính mình ngấp rất kỹ đây. Nghe đến Lam Nhiễm đem lời đều nói đến cái này phân thượng, 7 tháng trên mặt lộ ra vẻ tức hận. Nguyên bản 7 tháng còn tính toán tiếp tục che giấu tung tích. Dù sao vẫn tiên kiếm các đệ tử cái này thân phận, có thể nói là khoảng cách Bạch Tô Mộc gần nhất. Nhưng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất cùng Bạch Tô Mộc sư đệ sư muội cùng một chỗ làm nhiệm vụ, liền trực tiếp bại lộ. Ta cứ nói đi, ngươi có chút quá ngây thơ. Lúc này, 7 tháng trong đầu vang lên một tiếng giọng tà mị. Một lúc bắt đầu, 7 ngày liền không đồng ý 7 tháng kế hoạch. Dù sao cùng với Bạch Tô Mộc lâu như vậy, Lam Nhiễm chờ người vận mệnh nàng là rất khó ảnh hưởng đến. Dưới tình huống như vậy, cũng rất dễ dàng sinh sôi biến số. Ngươi nhìn, hiện tại xảy ra vấn đề đi. Vậy mà thật là ngươi. Nghe đến 7 tháng cái này biến tướng thừa nhận lời nói, mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, 7 tháng vậy mà thật là phản đồ. 7 tháng? Gặp 7 tháng thừa nhận, Thôi Vũ Đình cũng là không dám tin nhìn xem nàng. Nàng đến không phải lần đầu tiên cùng 7 tháng tổ đội. Phía trước hai người cùng một chỗ hoàn thành qua mấy lần nhiệm vụ. Thậm chí 7 tháng đã từng còn vì nàng ngăn qua một kiếm, đây cũng là vì cái gì lần này 7 tháng mời nàng tổ đội thời điểm, Thôi Vũ Đình không do dự liền đáp ứng nguyên nhân. Bởi vì nàng thật tin tưởng 7 tháng. Nhưng bây giờ, không có cách nào. Dù sao khó được có thể đem ba người các ngươi góp cùng một chỗ. Là ta có chút quá mức nóng lòng. Nhìn xem Thôi Vũ Đình ánh mắt khiếp sợ, 7 tháng thở dài. Nếu như không có Bạch Tô một cái tầng quan hệ này lời nói, có lẽ nàng cùng Thôi Vũ Đình có thể trở thành bạn rất thân đáng tiếc, Bạch Tô Mộc là 7 ngày cựu nhân. Cái này liền không có cách nào. Vì cho 7 ngày báo thủ, nàng đành phải lợi dụng Thôi Vũ Đình. 7 tháng đúng không? Mục tiêu của ngươi là Lam Nhiễm sư huynh bọn họ. Vậy tại sao muốn nhằm vào ta? Lúc này, Sở Thiên nhìn xem 7 tháng hỏi. Hắn cùng 7 tháng có thể không có chút nào gặp nhau, mà còn tất nhiên ngươi mục tiêu là Lam Nhiễm bọn họ, trực tiếp đi nhằm vào bọn họ liền tốt. Tìm chính mình gốc dạ là có ý gì? Nếu như đem ngươi phiếu đi ra, lại chứng minh ngươi minh bạch. Đến lúc đó Lam Nhiễm uy tín mới sẽ gặp khó khăn. Ta lại không phải người ngu, vừa bắt đầu nhằm vào Lam Nhiễm có thể thành công sao? Nghe đến Sở Thiên vấn đề này, 7 tháng liếc mắt nhìn hắn nói. 7 tháng lời giải thích này, Sở Thiên có chút im lặng. Không ngờ hắn là bị hiến tế một cái kia. Có thể như thế nhiều người, 7 tháng lại lựa chọn hắn. Hắn cũng là có đủ xui xẻo. Vừa vặn ngươi cũng là ta mục tiêu, cho nên tìm ngươi cũng không phải là ngươi xui xẻo. Phản phất đoán được Sở Thiên trong lòng ý nghĩ, 7 tháng mở miệng lần nữa nói. 7 tháng? Vì cái gì? Lúc này, Thôi Vũ Đình đứng dậy nhìn xem 7 tháng. Thôi Vũ Đình ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình cái này đã từng bạn tốt. Nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cùng 7 tháng quan hệ trong đó thậm chí nói là tốt khuê mật đều không quá đáng. Quan hệ như vậy, 7 tháng vì cái gì muốn làm hại nàng? Thậm chí liên quan lấy còn muốn đem Lam Nhiễm sư huynh cùng Sở Hân Duyệt sư muội cuốn vào. Lam Nhiễm sư huynh cùng Sở Hân Duyệt sư muội, hai người thậm chí trước lúc này cùng 7 tháng đều không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Dạng này cũng có thể bị nhớ thương. Thôi Vũ Đình không hiểu, bởi vì các ngươi là Bạch Tô Mộc sư đệ sư muội. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Thôi Vũ Đình, 7 tháng lạnh giọng nói, nên nói đến Bạch Tô Mộc danh tự thời điểm, 7 tháng càng là không che giấu chút nào cừu hận của mình. Đại sư huynh làm gì ngươi? Nghe lấy 7 tháng trong lời nói che giấu không được cừu hận, Thôi Vũ Đình nhíu mày hỏi đại sư huynh bình thường cửa lớn không ra nhị môn không bước, giữa hai người cũng chưa bao giờ có gặp nhau. Thậm chí cho dù tông môn thiết lập có quan hệ tài nguyên phân phối giờ chuẩn, Bạch Tô Mộc cũng là bị bài trừ tại bên ngoài á không có gặp nhau, không có xung đột. Liên cái này, còn có thể bị như vậy đi hận. Hôm nay ba bình một chút đánh 5 giờ, ngày thứ 3 cảm giác tốt không ít, lần lượt bắt đầu bộ canh mới. Chương 268. Ta đã hiểu thấu đáo vận mệnh quy tắc. Tông mệnh vận phần cuối chém tới một kiếm. Chương 268. Ta đã hiểu thấu đáo vận mệnh quy tắc. Tông mệnh vận phần cuối chém tới một kiếm. Bạch Tô Mộc, không nên uổng phí công phu. Mặc dù ngươi có thể vào lúc này liền ngộ đạo vận để người rất bất ngờ, nhưng vận mệnh của ta lực lượng cũng không phải dựa vào đạo vận liền có thể phá giải. Đây là cứu cực lực lượng. Ha ha ha. Tùy ý Bạch Tô một kiếm khí từ thân thể của mình xuyên qua, bảy ngày trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Bao lâu? Nàng chờ đợi ngày này chờ bao lâu? Vốn cho là mình thân tử đạo tiêu, nhưng bảy ngày không nghĩ tới vậy mà thu được lại lần nữa tới qua cơ hội. Bất quá bảy ngày mặc dù tại cười thoải mái, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Bạch Tô một ăn quả đắng về sau rất vui vẻ mà thôi, đến mức dựa vào vận mệnh lực lượng giết chết Bạch Tô một. Lấy tu vi hiện tại của nàng, căn bản làm không được. Bảy ngày vẫn là bảo trì thanh tỉnh. Bạch Tô một tương lai thần, cũng không phải nàng hiện tại có thể xử lý. Cho nên bảy ngày cũng không có bị nhất thời được lợi choáng váng đầu óc. Người thân thể này, nhìn xem cười thoải mái bảy ngày, Bạch Tô một đến là không có gấp. Vừa vặn kiếm khí vạch qua bảy ngày thân thể thời điểm, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Kiếm khí căn bản không hề chém tới thực thể. Trường hợp này, Bạch Tô một gặp phải không ít. Có thể là tàn ảnh, nhưng bảy ngày tốc độ không đủ. Khả năng là giấu ở sai tầng không gian, nhưng kiếm khí tự mang không gian rung động hiệu quả. Bạch Tô một cảm giác được, ngược lại là một loại càng thêm hư vô mở mịt cảm giác. Loại này lực lượng, Bạch Tô một còn là lần đầu tiên gặp phải. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta? Chậc chậc chậc. Quả nhiên, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không được đường đây. Cặn bã nam. Nghe đến Bạch Tô một lời này, bảy ngày nết miệng lên một vệt trào phúng ý vị mười phần nụ cười. Bạch Tô một phong lưu sự tích, bảy ngày thế nhưng là biết rõ ràng. Thậm chí đã từng bảy ngày vẫn là Bạch Tô một mộng nữ bên trong một thành viên đây. Ách, ngươi có chút tự luyến. Đừng nghĩ những cái kia chuyện không thể nào. Ta chính là có một ngày muốn thân tử đạo tiêu, cũng không có khả năng coi trọng ngươi. Nghe đến bảy ngày lời nói này, Bạch Tô một thật sự có đủ im lặng. Hắn là thật không nghĩ tới, bảy ngày não mạch kín làm sao có thể ngoặt ra như thế lớn một chỗ ngoặt. Ngươi. Nghe đến Bạch Tô một cái này rất có nhục nhã tính lời nói, bảy ngày bị tức đỏ ngầu cả mắt. Ngươi năng lực này, có lẽ không sử dụng được quá nhiều lần a. Nhìn xem phẫn nộ bảy ngày, Bạch Tô một cũng không định quan tâm nàng. Nói xong, Hoang Cổ Di Trần mũi kiếm lại lần nữa chỉ hướng bảy ngày. Đối với bảy ngày năng lực, Bạch Tô một trong lòng cũng có chút suy đoán. Hư vô mở mịt vận mệnh sao? Yên tâm, ta thế nhưng là hiểu thấu đáo vận mệnh quy tắc. Nghe đến Bạch Tô một lời này, bảy ngày trong lòng lộ bộ một cái, nhưng trên mặt lại biểu hiện thong dong vô cùng. Dù sao nếu như tại Bạch Tô một trước mặt rụt rè, bảy ngày biết chính mình muốn đối mặt hậu quả gì, vậy liền thử xem đi. Bảy ngày câu nói này, Bạch Tô một khịt mũi coi thường. Còn hiểu thấu đáo vận mệnh quy tắc, nếu quả thật hiểu thấu đáo, bảy ngày vừa vặn liền sẽ không bất lực cuồng nộ. Dứt lời, Bạch Tô một lại là một đạo kiếm khí chém ra, xuyên qua thiên khung kiếm khí hướng về bảy tháng nghiền ép lên đi, cũng như trên một kiếm một dạng, trực tiếp từ bảy ngày thân thể xuyên qua. Nhìn thấy kết quả này, Bạch Tô một nhíu mày. Ngay sau đó, chính là kiếm thứ hai chém ra, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, mãi cho đến kiếm khí đan vào, tạo thành một đạo từ kiếm khí tạo thành vòi rồng, Bạch Tô một cái này mới thoáng dừng tay. Thả ra thần thức, Bạch Tô một chú ý bị vây ở bạo phong nhãn bên trong bảy ngày. Tàn phá bừa bãi kiếm khí phong bạo cũng không có đối bảy ngày tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá Bạch Tô một không nóng nảy, theo kiếm khí vòi rồng có vào, đan vào kiếm khí bất quá thấu thể mà qua. Cuối cùng, bảy ngày biểu lộ thay đổi. Cái này quái vật, kiếm khí vòi rồng trung tâm, bảy ngày cau mày. Lấy mạng chuyển lực lượng phủ định thời khắc này tồn tại. Nói thông tục điểm, chính là bảy ngày lấy mạng chuyển lực lượng phủ định nàng hôm nay tử vong. Cho nên không quản Bạch Tô một công kích nén nhọn dường nào, hôm nay bảy ngày đều là sẽ không chết. Nhưng, nghịch tiên như vậy năng lực cũng tương tự tiêu hao rất lớn. Mặc dù bởi vì bảy ngày bản thân liền bị vận mệnh vứt bỏ, sử dụng không có lớn như vậy gánh vác. Có thể tiêu hao nhưng cũng không phải không có. Nhất là bây giờ bảy ngày còn thân ra gần liền tử kiếm khí trung tâm phong bạo. Cái này càng là gia tốc vận mệnh lực lượng tiêu hao. Hiện tại bảy ngày là thật có chút đâm lao phải theo lao. Bất quá bảy ngày cũng không có gấp gáp, nàng còn có chuẩn bị ở sau. Chương 269, loạn cổ chiến trường, Ma Huyên tới thiên tài. Chương 269, loạn cổ chiến trường, Ma Huyên tới thiên tài. Trở lại vấn tiên kiếm các, Bạch Tô một sinh hoạt lại náo nhiệt lên. Bất quá loại này náo nhiệt thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Sáng sớm hôm nay, Bạch Tô một liền nhận đến các chủ gửi điện thoại. Một mục a. Vấn tiên điện, nhìn xem ngồi tại phía dưới Bạch Tô một, thẩm thương sắc mặt phiền muộn. Sư bá, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng chứ sao? Một hồi này ngươi đều để ta thật là nhiều lần. Nghe lấy thẩm thương lặp đi lặp lại lẩm bẩm chính mình danh tự, Bạch Tô một cười khổ một tiếng nói. Từ hắn vào cửa đến bây giờ, thẩm thương gọi hắn thật là nhiều lần đây là tại cho hắn phòng hở. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại này trình độ sao? Nhưng thẩm thương dự phòng châm đánh đã đủ nhiều. Bạch Tô một đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại, chính là thẩm thương nói cho hắn ngày mai trời sập, Bạch Tô một đều chịu được. Một mục a. Ai? Nhìn xem Bạch Tô một, thẩm thương càng khó chịu hơn. Thẩm thương đến là nghĩ qua, lấy Bạch Tô một thiên phú, sớm muộn đều sẽ vượt qua chính mình. Nhưng thẩm thương không nghĩ tới một ngày này đến vậy mà nhanh như vậy. Hiện tại Bạch Tô một vẹn vẹn thông linh cảnh, vậy mà liền có thể chém giết đã từng nhân giới đệ nhất ma đầu. Phần này chiến lực, người nào nhìn không mồ hôi nhưng. Mà bây giờ, chính mình xem như tông môn trưởng môn, vậy mà cầu đến Bạch Tô một trên thân. Thân là trưởng bối, không có là Bạch Tô một che gió che mưa thì thôi. Còn muốn trở thành Bạch Tô một mưa gió. Cái này, thực sự là để thẩm thương trên mặt không ánh sáng à, sư bá, ngươi nếu không nói ta có thể đi à. Nhìn xem thẩm thương còn tại xoan suýt, Bạch Tô một đứng dậy làm bộ liền muốn đi. Đừng. Ta nói. Quả nhiên, nhìn thấy Bạch Tô một muốn đi, thẩm thương cũng không quan tâm mất mặt hay không. Là như vậy. Loạn cổ chiến trường bên kia xảy ra chút nhiễu loạn. Cho nên sư bá tính toán mời ngươi xuất thủ. Thở dài, thẩm thương cũng không xoan suýt. Chuyện này, hiện tại cũng chỉ có Bạch Tô một có thể cứu vãn. Loạn cổ chiến trường A. Nghe đến loạn cổ chiến trường, Bạch Tô Mộc ngồi trở về. Tông môn 30 tuổi trở lên đệ tử, trên cơ bản đều đi loạn cổ chiến trường lịch luyện qua đương nhiên, tiến về loạn cổ chiến trường chủ yếu không phải tuổi tác, mà là thực lực ít nhất phải có vạn tướng cảnh đỉnh phong thực lực. Ân. Ma Huyên bên kia, lấy lớn đại giới truyền tống đến một vị ma tộc thiên tiêu, trực tiếp để ma tộc thực lực trực tiếp gấp bội. Cho nên hiện tại loạn cổ chiến trường đã bị ma tộc tàn phá bừa bãi. Liền xem như ta kết hợp mấy vị khác trưởng môn đồng loạt ra tay, vẫn không thể nào cầm xuống cái này ma tộc thiên tiêu. Nhẹ gật đầu, Thẩm Thương đem tình huống nói đơn giản một lần. Nói đến phần sau, Thẩm Thương âm thanh đều thấp mấy phần. Không có cách, kết hợp mấy đại trưởng môn đồng loạt ra tay, lại không có tại cái kia ma tộc thiên tiêu trên thân chiếm được tiện nghi, thậm chí còn kém chút là xe. Chuyện này, thực sự là có chút xấu hổ mở miệng. Ma tộc thiên tiêu tốt. Nghe đến Thẩm Thương miêu tả, Bạch Tô Mộc trên mặt tươi cười. Hắn cũng không phải đang chê cười Thẩm Thương, mà là đối cái này ma tộc thiên tiêu đến ôm lấy chờ mong. Dù sao từ lúc giải quyết đi vạn người quỷ về sau, Bạch Tô Mộc vốn cho rằng tại chính mình kế hoạch hoàn thành phía trước, toàn bộ nhân giới trừ những cái kia tiên nhân bên ngoài sẽ không có đối thủ. Mà bây giờ, ma tộc thiên kiêu xuất hiện, vừa vặn bổ khuyết Bạch Tô Mộc đống cắt chống chỗ vấn đề. Có thể tại sư bá đám người thủ hạ chạy trốn. Cái này ma tộc thiên kiêu đúng là có mấy phần thực lực. Mặc dù Thẩm Thương không có nói rõ, nhưng Bạch Tô Mộc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này, Bạch Tô Mộc đương nhiên lựa chọn cho sư bá lưu mấy phần mặt mũi. Ha ha. Nghe đến Bạch Tô Mộc vì chính mình ngủ, Thẩm Thương nhịn không được cười lên. Lời nói này xác thực bay xuống, bình thường quả nhiên không có Bạch Thương tiểu tử này. Cái này ma tộc thiên kiêu cùng một người đồng dạng, hắn cũng nắm giữ đạo vận, mà lại là một môn cực mạnh công phạt chi đạo. Có đôi khi chính là như vậy, với bắt đầu khó mà mở miệng bí mật, một khi bị làm rõ, ngược lại cũng không có để ý như vậy. Mà còn chuyện này còn liên quan đến Bạch Tô Mộc có thể hay không chiến thắng cái kia ma tộc thiên kiêu, cho nên Thẩm Thương cũng không che giấu đem chính mình thu thập được tình báo đều nói ra. Công phạt chi đạo, chương 270. Nhân giới tàng long ngọa hổ. Vượt qua đầm lầy hải. Chương 270, nhân giới tàng long ngọa hổ. Vượt qua đầm lầy hải. Loạn cổ chiến trường là đã từng tiên ma đại chiến di lưu chi địa. Nơi này, chỗ tại nhân giới cùng hư không kẽ hở không gian bên trong. Bởi vì cùng nhân giới mặt tiếp xúc càng rộng, cho nên từ nhân giới đến loạn cổ chiến trường vô cùng thuận tiện. Bạch Tô Mộc tại tiếp vào Thẩm Thương ủy thác về sau, liền một thân một mình đi đến loạn cổ chiến trường. Mà tại đến loạn cổ chiến trường phía trước, Bạch Tô Mộc còn cần xuyên qua một mảnh đầm lầy biển. Cấm bay đầm lầy biển. Thật thua thiệt nơi này có thể nghĩ ra a. Trải qua gần tới một ngày phi hành, Bạch Tô Mộc đi tới đầm lầy hải ngoại vây đầm lầy biển, nơi này cũng không phải là cái gì hiểm địa. Nhưng trong đó hung hiểm lại so với hiểm địa chỉ nhiều không ít. Đầu tiên, đầm lầy cấm biển trống không. Muốn từ không trung bay qua là căn bản không thể thực hiện được đương nhiên, cơ bản lên nhảy vẫn là có thể làm đến. Nhưng trệ không thời gian sẽ bị rút ngắn một nửa còn nhiều hơn. Cho nên muốn thông qua đầm lầy biển cũng chỉ có một loại biện pháp. Thông qua trong đầm lầy không quy luật lơ lửng đi ra rùa mặt, sau đó vượt qua đầm lầy biển. Nhưng đều nói là không quy luật. Khả năng ngươi chân trước vừa vặn nhảy đến một cái rùa trên mặt, chuẩn bị lên nhảy đến kế tiếp rùa trên mặt thời điểm, kế tiếp rùa mặt liền trực tiếp rụt về lại. Mà ngươi cũng chỉ có thể theo chìm xuống rùa mặt, cùng một chỗ bị mai táng tại cái này mảnh đầm lầy bên trong. Bất quá mặc dù đầm lầy biển ngẫu nhiên tính rất lớn, có thể nhiều năm như vậy, vẫn là có người tìm tới thông qua kỹ xảo đầm lầy biển không thể khống. Nhưng lơ lửng tại đầm lầy trên biển rùa mặt lại có thể trình độ nhất định khống chế. Cũng chính là dùng xanh muối tôm, câu rùa. Loại này biện pháp có thể trên phạm vi lớn gia tăng rùa mặt dừng lại thời gian, đồng thời thậm chí có thể khống chế rùa mặt lên xuống. Cũng chính bởi vì loại này biện pháp, cho nên đầm lầy biển mới cũng không có được xếp vào hiểm địa. Dù sao so với cái khác hiểm địa, đầm lầy hải sinh tồn tỷ lệ đã không sai biệt lắm kéo căng. Nhưng nếu như ngươi thật xui xẻo, vô ý trượt chân rơi đến đầm lầy bên trong. Như vậy xin lỗi, đầm lầy biển không có còn sống ghi chép. Cho nên muốn thông qua đầm lầy biển, cần làm điểm thứ nhất chính là bắt giữ đầy đủ xanh muối tôm. Mà xanh muối tôm phạm vi hoạt động, liền tại đầm lầy biển lợi buộc Bạch Long Ngâm Hồ. Thật là náo nhiệt a. Làm Bạch Tô Mộc thay đổi phương hướng đi tới Long Ngâm Hồ thời điểm, liền thấy đã có không ít người tại chỗ này bắt giữ xanh muối tôm. Nguyên bản Bạch Tô Mộc còn tưởng rằng, tiến về loạn cổ chiến trường cũng không có nhiều người. Hiện tại xem ra, nhân giới từ trước đến nay không thiếu khuyết ra chiến trường năng nhân dị sĩ. Vị tiểu ca này, nhìn ngươi rất là lạ mặt a. Lần đầu tiên tới. Liên tại Bạch Tô Mộc quan sát đến những người khác trong hồ bắt tôm chi tiết lúc, bên cạnh vang lên một cái lao đại gia âm thanh. Mũ rơm, áo tơi, trong tay mang theo một cái thùng nhỏ, trên chân đạp một đôi giày cỏ. Chính là như thế một cái lôi thôi lết thiết hình tượng, lại làm cho Bạch Tô Mộc có chút kinh hãi. Vừa vặn lao đại gia tiếp cận mình thời điểm, Bạch Tô Mộc thế nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Trường hợp này liền chỉ có một khả năng, trước mắt cái này lao đại gia thực lực thâm bất khả chắc. Cái này Long Ngâm Hồ thật sự là ngọa hổ tàng long a, đúng vậy a. Lần đầu tiên tới. Cái này không phải là vì vừa biển, đến bắt chút xanh muối tôm. Nhìn xem lão đại gia, Bạch Tô Mộc vừa cười vừa nói. Mặc dù Bạch Tô Mộc hiện tại là nhân giới tiếng hô cao nhất đệ nhất kiếm tiên, nhưng kỳ thật Bạch Tô Mộc cũng không có để ý nhiều cái danh xưng này. Ngươi xem một chút trước mắt cái này lão đại gia. Bạch Tô Mộc đều không dám hứa chắc chính mình có thể thắng dễ dàng. Cái này thế giới, ngọa hổ tàng long quá nhiều người, không muốn bị hư danh che đôi mắt. Vẫn tiên kiếm các bé con. Trên dưới quan sát một phen Bạch Tô Mộc, lão đại gia thử lấy ra hỏi. Đại gia hảo nhãn lực. Vẫn tiên kiếm các thanh giao phong đệ tử. Gặp lão đại gia một câu nói ra tông môn của mình, Bạch Tô Mộc chắp tay làm lễ. Tất nhiên đối phương có thể nói như vậy, vậy khẳng định là cùng tông môn có nguồn gốc đến mức lao đại gia làm sao thấy được chính mình là vấn tiên kiếm các người. Chính thống môn phái đều là có truyền thừa. Vẹn vẹn dựa vào công pháp khí tức, liền có thể nhìn ra ngươi là cái kia đạo thống. Thượng như là tóc trẻ ngôi giữa, quần yếm, thanh giao phong, gốm linh muội tử còn tốt đó chứ. Nghe đến Bạch Tô Mộc nói chính mình là Thanh Giao Phong đệ tử, đại gia trong mắt lóe lên một vẻ hồi ức. Có thể nghe đến lão đại gia nói ra Gốm Linh cái tên này thời điểm, Bạch Tô Mộc cũng rất là mồ hôi, nhưng Gốm Linh là Bạch Miểu bên trên lục đại phía trước Thanh Giao Phong phong chủ. Cách này đã đi qua nhanh 500 năm. A cái này đối với trước mắt cái này lão đại gia, Bạch Tô Mộc lại có nhận thức mới. Lão quái vật, Gốm Linh sư tổ đã về cõi tiên. Chỉnh sửa lại một chút tâm tình, Bạch Tô Mộc trả lời đại gia vấn đề. Ai? Gốm Linh muội tử cũng đi. Nghe đến Bạch Tô Mộc nói Gốm Linh về cõi tiên, lão đại gia thở dài. Trong lòng hắn đến là đã sớm đoán được đáp án này, nhưng chỉ là còn đối với cái này ôm lấy một tia kỳ vọng mà thôi. Dù sao hiện tại nhân giới có thể không có mấy cái hắn bạn cũ đi một cái, liền thiếu đi một cái a, không nói cái kia. Tất nhiên ngươi cũng là Thanh Giao Phong đệ tử, hôm nay lão già ta liền đưa ngươi một chút xanh muối tôm. Không nhiều, đủ ngươi vượt biển. Nhớ lại sau một lúc, lão đại gia trực tiếp đem chính mình thùng nhỏ đưa cho Bạch Tô Mộc. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Nghe đến lão đại gia muốn trực tiếp đưa chính mình xanh muối tôm, Bạch Tô Mộc mặc dù ngoài miệng cự tuyệt, nhưng tay nhưng là một điểm không chậm. Tiếp nhận thúng nước nhỏ trực tiếp ném từ trường 271. Lưu Tĩnh trưởng lão, Phật rẽ nở ma phẫn nộ. Chương 271, Lưu Tĩnh trưởng lão, Phật rẽ nở ma phẫn nộ. Loạn cổ chiến trường. Ta tới. Xuyên qua không gian dòng lũ, Bạch Tô Mộc chính thức bước vào loạn cổ chiến trường. Trước mắt một trận hoảng hốt, cảnh tượng nháy mắt thay đổi. Bạch Tô Mộc đi tới một mảnh u ám hoàn toàn mới thiên địa. Loạn cổ chiến trường bầu trời vĩnh viễn là cực dạng. Chỉ có ngôi sao cùng một vầng minh nguyệt cung cấp lấy ánh sáng. Loạn cổ chiến trường, rộng lớn vô ngần. Loạn cổ chiến trường đến tột cùng bao lớn, đến bây giờ cũng không có thống kê đi ra. Bởi vì có khu vực, không phải nhân giới tu sĩ có thể tiến vào. Nhưng so nhân giới chỉ lớn không nhỏ. Thần binh, hoan nên đi tới loạn cổ chiến trường. Đây là huy chương của ngươi. Mang theo nó, nếu có nguy hiểm chúng ta có thể tùy thời khóa chặt vị trí của ngươi. Bình thường thời điểm, nó cũng có thể ghi chép ngươi chém giết ma tộc. Thông qua chém giết ma tộc mạnh yếu, huy chương tự động ghi chép chiến công của ngươi. Công trạng và thành tích đầy đủ, sẽ tích lũy ngôi sao. Ngôi sao về sau là mặt trăng về sau là mặt trời. Còn lại công năng, liền dựa vào ngươi tự mình thăm dò. Liên tại Bạch Tô Mộc còn tại cảm khái loạn cổ chiến trường hoàn cảnh lúc, một người mặc chế tạo trang phục nam nhân đi tới, trực tiếp đưa cho Bạch Tô Mộc một cái bọc, sau đó liền bắt đầu tự mình giải thích. Ách, mặt trời về sau là vương miện. Nghe xong nam nhân giảng giải, Bạch Tô Mộc theo bản năng hỏi một vấn đề. Cái này tấn thăng đẳng cấp, để hắn nghĩ tới kiếp trước một khoản phần mềm chat. Chim cánh cụt. Bạch Tô Mộc vấn đề này cho nam nhân hỏi khó. Mặt trời chính là đẳng cấp cao nhất, không có vương miện. Bất quá nam nhân vẫn kiên nhẫn trả lời Bạch Tô Mộc vấn đề. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi tìm tông môn của mình trụ sở. Đến loạn cổ chiến trường phía trước các ngươi tông môn trưởng lão có lẽ đều bàn giao các ngươi đi. Không đợi Bạch Tô Mộc tiếp tục đặt câu hỏi, nam nhân thần tốc nói. Bạch Tô Mộc thấy thế, ngược lại cũng không hỏi gì nữa vấn đề. Bất quá đối với mặt trời chính là đẳng cấp cao nhất, Bạch Tô Mộc trong lòng còn có nghi hoặc đoán chừng không phải là không có vương miện, là giết đến không đủ nhiều. Gặp nam nhân vượt qua chính mình trực tiếp đi tiếp đãi sau một khắc chạy đến loạn cổ chiến trường tân nhân, Bạch Tô Mộc cũng là trực tiếp rời đi. Dựa theo thẩm thương cung cấp tọa độ, hướng về Vân Tiên kiếm các trụ sở bay đi. Nhưng đi ra mảnh này bình đài, Bạch Tô Mộc lại đột nhiên cảm giác trên thân áp lực đống nhiên trầm xuống. Xung quanh trọng lực so với bên ngoài ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Rất nhanh, Bạch Tô Mộc liền thích ứng hoàn toàn mới trọng lực, về sau tăng tốc độ biến mất ở trong trời đêm. Vân Tiên kiếm các trụ sở. Xem như bây giờ nhân giới khôi thủ, Vân Tiên kiếm các cũng là loạn bên trong chiến trường cổ chủ lực. Trụ sở thì là tại tới gần chiến trường trung tâm phía trước nhất vị trí. Từ trên bầu trời chuẩn bị hạ xuống, Bạch Tô Mộc liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại trên tường thành. Ai ôi, sư minh nói một ngươi đến ta còn không tin đây. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật cam lòng để ngươi qua đây. Nhìn thấy hạ xuống Bạch Tô Mộc, Lưu Tĩnh bước nhanh tiến lên đón. Lưu Tĩnh, Diễm Hoa Phong phong chủ. Tĩnh tỷ. Gặp nhiệt tình nên tiếp đến Lưu Tĩnh, Bạch Tô Mộc cũng là cười chào hỏi. Hắn liền nói vì sao khoảng thời gian này Lưu Tĩnh không có tìm chính mình đây. Nguyên lai là đến loạn cổ chiến trường tòa trấn. Ân a, không cần lo lắng. Đến cái này liền cùng về nhà một dạng, ngươi Tĩnh tỷ che chở ngươi. Nghe đến Bạch Tô Mộc cái này âm thanh Tĩnh tỷ, Lưu Tĩnh cười càng thêm vui vẻ. Lôi kéo Bạch Tô Mộc tay liền không buông ra. Tĩnh tỷ, ta hiện tại vẫn có chút thực lực. Vùng vẫy hai lần, tay không có rút ra, Bạch Tô Mộc dứt khoát cũng liền để Lưu Tĩnh nắm lấy. Bất quá bị Lưu Tĩnh bảo vệ. Cái này vẫn là thôi đi. Bạch Tô Mộc cũng không có trốn tại nữ nhân phía sau quen thuộc. Nói cũng đúng. Chúng ta Mộc hiện tại thế nhưng là nhân giới đệ nhất kiếm tu. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, Lưu Tĩnh lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù khoảng thời gian này đóng giữ loạn cổ chiến trường, nhưng phía ngoài thông tin nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết. Nhất là có quan hệ Bạch Tô Mộc sự tình. Mộc, mặc dù ngươi trở thành đệ nhất kiếm tu, nhưng cái kia ma tộc thiên kiêu giao cho Tĩnh tỷ ta liền tốt. Đợt, cũng học một điểm lời nói cũng không nói ra được, hình như không phải đơn thuần cảm cúm phát sốt, nhưng nào không có như vậy hỗn độn. Ngày mai bắt đầu bổ canh mới, chương 272. Đạo vận. Không, là kiếm đạo. Chương 272, đạo vận. Không, là kiếm đạo. Kiếm đạo. Đến là có chút thiên phú. Bạch quang tản đi, cảm thụ được không khí bên trong lưu lại kiếm đạo đạo vận, Phật Lan Đức mở miệng cười. Bất quá mặc dù là cười, nhưng Phật Lan Đức lúc này ánh mắt lại đặc biệt nguy hiểm. Nhân giới thiên tiêu. Phật Lan Đức có thể tiếp thu nhân giới xuất hiện thiên tiêu. Nhưng Bạch Tô Mộc dạng này không được. Lấy phàm nhân thân thể vậy mà cưỡng ép nộ đạo vận, loại này tư chất, không nên sống trên đời. Nếu là lại cho Bạch Tô Mộc một chút trưởng thành thời gian, nói không chừng tương lai sẽ trở thành ma tộc trọng trưởng nhân giới họa lớn trong lòng. Dạng này người, không thể lưu. Bất quá bây giờ Bạch Tô Mộc tại số 1 chiến lâu đài bên trong không đi ra, Phật Lan Đức tạm thời cũng bắt hắn không có cách nào. nhưng không nóng nảy. Tất nhiên tới loạn cổ chiến trường, Phật Lan Đức cũng không tin Bạch Tô Một sẽ một mực co đầu rút cổ tại chiến lâu đài bên trong không đi ra. Thiên tiêu đều là tâm cao khí ngạo, thoáng kích thích một cái liền sẽ cấp trên. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu thiên tiêu chết tại Phật Lan Đức trên tay. Hắn đối với những người này loại có thể hiểu rất rõ. Người cũng không tệ. Sát lục chi đạo, rất phù hợp ngươi không có đầu óc tình huống. Nghe đến Phật Lan Đức vậy mà còn khoa trương lên chính mình tới, Bạch Tô Mộc cười một tiếng nói: "A, gặp Bạch Tô Mộc vậy mà đối với chính mình không có chút nào kính sợ, Phật Lan Đức hứng thú. Cái này thật đúng là một cái không sợ chết đây này. Bất quá, chính là như vậy, bảo trì lại phần này kiến nào, đến lúc đó cha tấn mới càng thêm có ý tứ. Bạch Tô Mộc đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, hôm nay ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Chúng ta còn nhiều thời gian." Liếc qua Bạch Tô Mộc, Phật Lan Đức thu liễm lại khí thế trên người. Chào hỏi đã hoàn thành. Tất nhiên hiện tại giết không chết Bạch Tô Mộc, Phật Lan Đức cũng không định tại chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Tựa như hắn nói, còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Phật Lan Đức thế nhưng là đặc biệt trung tình thú săn tử vong phía trước đoạn này dãy rủa thời gian đây. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gặp Phật Lan Đức quay người muốn đi, Bạch Tô Mộc cầm kiếm bay ra chiến lâu đài. Nhìn xem cứ như vậy như nước trong veo bay ra ngoài Bạch Tô Mộc, Phật Lan Đức có chút nhìn không hiểu. Ngươi không biết phía dưới cái này chiến lâu đài là các ngươi nhân tộc đáo vật sao? Nó có thể bảo vệ ngươi. Cùng Bạch Tô Mộc đối mặt, Phật Lan Đức hỏi nghi ngờ của mình. Tại Phật Lan Đức trong ấn tượng, nhân tộc tiên kiêu xác thực đều là kiêu ngạo. Nhưng Bạch Tô Mộc dạng này, khó tránh khỏi có chút quá mức hành động theo cảm tính. Vẹn vẹn hai câu nói liền cho kích thích không chịu nổi. Tâm cảnh quá mức yếu đuối. Phật Lan Đức ma phẫn nộ. Người không nên họ phẫn nộ. Càng thích hợp họ nói nhảm. Nhìn xem biểu lộ kinh ngạc Phật Lan Đức, Bạch Tô Mộc không kiên nhẫn nói. Phật Lan Đức muốn giết hắn. Bạch Tô Mộc rất rõ ràng điểm này. Dù sao Phật Lan Đức đối sát ý của mình không hề có chút che giấu nào. Nhưng Bạch Tô Mộc cũng là chạy Phật Lan Đức đến. Mà còn đối diện đều cưới mặt chuyển vận, Bạch Tô Mộc không có buông tha hắn lý do. Ma tộc thiên tiêu, ai còn không phải cái thiên tiêu đâu. Lần này nếu là thả Phật Lan Đức trở về, để hắn lại làm chút gì đó tiểu động tác, Bạch Tô Mộc cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Lần thứ nhất gặp mặt, liền trực tiếp muốn mạng của ngươi. Ha ha ha, ngươi rất có ý tứ. Nghe đến Bạch Tô Mộc cái này mang theo 10 phần giễu cợt, Phật Lan Đức cất tiếng cười to. Mặc dù trước đây gặp phải những này nhân tộc thiên tiêu đều không có bị hắn để vào mắt qua, nhưng trước mắt cái này Bạch Tô Mộc, tuyệt đối là ngu xuẩn nhất một cái. Chủ động muốn chết, hắn còn là lần đầu tiên gặp đây. Nhưng thu lại nụ cười, Phật Lan Đức nét miệng lên một cái quỷ dị đường cong đã như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Chương 273, tiên tộc tới cửa. Thím Thanh tiên tử. Chương 273, tiên tộc tới cửa. Thím Thanh tiên tử. Phật Lan Đức đầu bị treo ở chiến lâu đài trên cửa thành. Bạch Tô Mộc mục đích làm như vậy, chính là vì kinh sợ tiềm phục tại chỗ sâu những cái kia ma tộc. Ma tộc thiên tiêu, không gì hơn cái này mà thôi. Mặc dù chém giết Phật Lan Đức, hoàn thành thẩm thương bản giao chính mình nhiệm vụ, nhưng Bạch Tô Mộc cũng không định liền trực tiếp như vậy trở về. Trừ giết Phật Lan Đức bên ngoài, Bạch Tô Mộc đến loạn cổ chiến trường còn có sự tình khác muốn làm đây. Loạn cổ chiến trường là ở vào thời không kẽ hở bên trong, cùng tam giới đều có kết nối. Có thể nói, loạn cổ chiến trường chính là một cái ba pha bắt đầu. Mặc dù hình dung thông tục một chút, nhưng đơn giản dễ hiểu. Cho nên, Bạch Tô Mộc muốn hoàn thành mộng tưởng, liền cần hiểu thấu đáo loạn cổ chiến trường. Dù sao Bạch Tô Mộc thế nhưng là tính toán trực tiếp đem tam giới lại lần nữa dung hợp. Hiện tại, loạn cổ chiến trường chính là một cái có sẵn ví dụ. Làm rõ ràng loạn cổ chiến trường cùng tam giới dung hợp nguyên nhân, Bạch Tô Mộc khoảng cách đạt tới mộng tưởng liền không xa. Mộc Mộc, đây là ngươi muốn bản đồ, ta cho ngươi mang tới. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tô Mộc mới vừa vặn rửa mặt xong, Lưu Tĩnh liền đẩy ra cửa phòng tùy tiện đi đến. Tĩnh tỷ, ngươi đi vào tốt xấu đập cái cửa a. Nhìn xem trực tiếp đẩy cửa đi vào Lưu Tĩnh, Bạch Tô Mộc giật giật khóe miệng. Dù sao nam nữ khác biệt, chính mình cái này nếu là chính thay quần áo đâu, ảnh hưởng nhiều không tốt. Chậc chậc chậc. Thẹn thùng. Nghe đến Bạch Tô Mộc phàn nàn, Lưu Tĩnh chậc chậc lưỡi trêu chọc nói. Nàng nhớ thương Bạch Tô Mộc cũng không phải một ngày hai ngày, thậm chí toàn bộ Vấn Tiên kiếm các trên dưới đều biết rõ. Cho nên Lưu Tĩnh căn bản không để ý những cái kia lưu nôn vị ngữ, đều là trẻ danh to xác, hại cái gì xấu hổ. Ngươi khi còn bé ta còn ôm ngươi giặt qua. Ngừng. Tĩnh tỷ đừng nói nữa. Nhìn xem Lưu Tĩnh cái kia một bộ hào sảng dáng dấp, Bạch Tô Mộc tranh thủ thời gian kêu dừng. Khá lắm, cái này nếu để cho nàng nói tiếp, không biết còn muốn nói ra cái gì đến đây. Bạch Tô Mộc cũng là hối hận. Sớm biết khi còn bé phản kháng lại kịch liệt một chút, không phải vậy cũng không đến mức hiện tại danh tiết không bảo vệ. Đi. Không nói. Cho chuyện chính sự. Đây là ngươi muốn loạn cổ chiến trường bản đồ. Đây chính là mới nhất một bản. Ta trong đêm để nhân viên vẽ ra đến. Gặp Bạch Tô Mộc không muốn nói, Lưu Tĩnh cũng không bắt buộc. Từ trong túi tay áo lấy ra bản đồ, trải lên trên bàn. Mặc dù Lưu Tĩnh bình thường luôn là đối với chính mình miệng ba hoa, nhưng không thể không nói, đối với chính mình xin nhờ sự tình luôn là vô cùng để bụng điểm này, Bạch Tô Mộc có thể cảm giác được. Liên từ cái này một bức bản đồ liền có thể nhìn ra, Bạch Tô Mộc tuyệt đối là Lưu Tĩnh đáy lòng sủng. Trong lòng cảm khái một phen về sau, Bạch Tô Mộc nhìn xem mở ra bản đồ nghiêm túc xem. Loạn cổ chiến trường, đại khái có thể chia làm 3 khu vực. Từ nhân tộc chiến lâu đài là tiền tuyến chiếm lĩnh nhân giới khu vực, ma tộc làm loạn ma huyên khu vực, cùng với sau cùng tiên giới khu vực 3 khu vực, trong đó ma tộc cùng tiên tộc không phân sản sản nhau. Nhân tộc lãnh địa thì là nhỏ nhất. Bất quá loạn cổ chiến trường khu vực cũng không phải là thế chân vạc. Nhân tộc thường xuyên cùng ma tộc bộc phát đại chiến, tiên tộc thì là bảo trì trung lập thái độ. Nhưng thỉnh thoảng, tiên tộc cũng sẽ tại nhân tộc nguy nan lúc rỗi tay cứu trợ. mà ma tộc đương nhiên không có khả năng nhìn xem tiên tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên tiến đánh nhân tộc đồng thời cũng đối tiên tộc địa bàn mở rộng xâm lược. Bất quá đối với ma tộc tiến công, tiên tộc lại lấy chống cự làm chủ. Tiên tộc chưa từng sẽ chủ động tiến công ma tộc. Nhìn qua, tựa như là tiên tộc một mực đang duy trì ba ở giữa vi diệu cân bằng, có chút kéo xa. Bạch Tô một quan tâm, thì là loạn cổ chiến trường cùng tam giới liên thông chỗ giao hội. Nhân tộc chỗ giao hội, hắn có thể tùy thời xem xét, chính là hắn tiến vào loạn cổ chiến trường lối vào. Nhưng tiên giới cùng ma huyên chỗ giao hội, liền không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể nhìn thấy. Tiên tộc đến là dễ nói, duy chỉ có ma tộc, chỉ sợ sẽ không cho Bạch Tô một cơ hội này. Dứt khoát Bạch Tô một liền đem ma tộc thả tới cuối cùng, trước giải quyết tỷ lệ thành công cao hơn tiên tộc. Tính tỷ, tiên tộc không phải một mực cùng chúng ta nhân tộc giữ liên là sao? Ta có thể gặp mặt tiên tộc tại loạn cổ chiến trường người phụ trách sao? Đem bản đồ đều sao chép trong đầu, Bạch Tô Mộc đem bản đồ còn cho Lưu Tĩnh. Loại này bản đồ vẫn là có đủ chiến lược ý nghĩa, chính mình liền không mang ở trên người. Ân, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Nghe đến Bạch Tô Mộc yêu cầu, Lưu Tĩnh lần này nhưng là lắc đầu. Mặc dù chúng ta cùng tiên tộc có liên hệ, nhưng cũng đều là đơn phương liên hệ. Tiên tộc cũng sẽ chỉ tại chúng ta gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn lúc mới sẽ tìm tới cửa. Bình thường thời điểm, chúng ta có thể nhìn không đến những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân. Nghe lấy Lưu Tĩnh cái này u hoán ngữ khí, nhìn ra được đối với những cái kia tiên tộc, nàng thế nhưng là vẫn luôn rất có phê bình kín đáo. Đợt, mấy ngày nay thiếu chương tiết bút thuận, cú họng cũng không có khó chịu như vậy. Bổ canh, chương 274. Hoàng tuyên kiến thức, chấp nhập ủy. Chương 274, hoàng tuyên kiến thức, chấp nhập ủy. Đi tại hoang vu cằn cỗi thổ địa bên trên, Bạch Tô Mộc rất là thành thơi. Bất quá mặc dù là tại gấp rút lên đường, nhưng Bạch Tô Mộc lại một mực tại suy nghĩ viền vông. Trong đầu hồi tưởng, đều là ngày hôm qua cùng Tím Thanh Tiên Tử đối thoại. Dựa theo cùng Tím Thanh Tiên Tử ước định, Bạch Tô Mộc chỉ cần có thể tìm tới tiên vực, đến lúc đó nàng liền có thể làm chủ để hắn quan sát tiên giới trôi nối tiếp. Vừa bắt đầu, Bạch Tô Mộc còn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Dù sao toàn bộ loạn cổ chiến trường bản đồ Bạch Tô Mộc đều có, mà còn tiên vực địa bàn lại đặc biệt rộng lớn. Thậm chí nói trực tiếp điểm, chỉ cần xuyên qua nhân tộc địa giới, không phải ma huyên chính là tiên vực. Mà tiên vực cùng nhân tộc chỗ giao giới không có chiến tranh, cái này còn không dễ tìm. Cho nên Bạch Tô Mộc cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nói không chừng tiên vực có cái gì hắn không biết bí mật, ví dụ như bị kết giới thủ hộ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Nhưng phía trước chính là tiên vực địa giới. Đứng tại rìa vách núi, nhìn xem đối diện trời quang mây tạnh cảnh tượng, Bạch Tô Mộc khẽ nhíu mày. Có thể tại loạn cổ chiến trường nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, không cần nghĩ cũng biết nơi này chính là tiên vực địa giới. Dù sao nhân tộc không có năng lực như thế thay đổi loạn cổ chiến trường thiên tượng, mà huyên so loạn cổ chiến trường bình thường khí hậu còn muốn âm trầm, cho nên phía trước cũng chỉ có thể là tiên vực. Cho nên cùng Tím Thanh Tiên Tử tiền đặt cược, kỳ thật chính là cho không đưa phúc lợi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi xem một chút liền biết. Tất nhiên không xác định Tím Thanh Tiên Tử đến cùng là nghĩ như thế nào, vậy liền tự mình đi nhìn xem liền biết. Dứt lời, Bạch Tô Mộc một cái chạy lấy đà, trực tiếp nhảy đến vách núi bên kia. Không phải bắt trước ngụy trang, là chân thật ánh nắng. Vừa vặn hạ xuống vách núi đối diện, Bạch Tô Mộc liền cảm giác được một tia ấm áp đưa tay che kín đầu đỉnh ánh mặt trời, cảm khái nói: không hổ là tiên a, liền là đại thủ bút. Vậy mà trực tiếp đem mặt trời chuyển tới loạn cổ chiến trường. Loại này thủ đoạn, có thể nói là nghe rợn cả người. Ai ai ai, tiểu ca nhanh tránh ra. Liên tại Bạch Tô Mộc vừa vặn cảm khái cho tới khi nào xong thôi, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rồn rập. Theo bản năng hướng về bên cạnh rời một bước, sau đó một thân ảnh trực tiếp ngã sấp xuống tại vừa vặn Bạch Tô Mộc đứng địa phương. Ai ôi, đau chết mất. Từ dưới đất bò dậy, mặc một thân áo bảo xám nam nhân kêu đau nói: còn tốt vừa vặn cái kia tiểu ca tránh ra, bằng không nói không chừng liền muốn cho chính mình bắn ra ngã sấp xuống phía sau trong vách núi. Còn tốt, còn tốt, tiểu ca, ngươi cũng là đến ném thai a. Vừa vặn kết bạn cùng một chỗ, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, nam nhân hướng về Bạch Tô Mộc chào hỏi: đầu thai, ta còn chưa có chết đâu, ném cái gì thai? Nghe đến nam nhân lời này, Bạch Tô Mộc trừng mắt nhìn. Lời này nghe tới làm sao cảm giác là lạ đây này. Dù mình đâu a? A, ngươi không có chết ngươi đến bên này làm cái gì a? Có thể nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, nam nhân cũng là mặt lộ kinh ngạc. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn đối phương. Không phải, nơi này không phải tiên vực sao? Thật lâu, vẫn là Bạch Tô Mộc trước tiên mở miệng hỏi. Nghe trong lời nói nam nhân ý tứ, chính mình tựa như là tìm sai chỗ. Nơi này căn bản không phải tiên vực. Tiên vực? Nơi này là cái gì tiên vực a? Nơi này là Hoàng Tuyển. Quả nhiên, nghe đến Bạch Tô Mộc lời nói, nam nhân quả quyết lắc đầu. Hoàng Tuyển? Nhìn xem bầu trời xanh thẳm, cùng dưới chân xanh tươi bãi cỏ. Như vậy sinh cơ giạt rào địa phương, ngươi nói cho ta là Hoàng Tuyển. Đúng vậy a. Ngươi vừa vặn không phải vượt qua bờ bên kia sao? Đây chính là Hoàng Tuyển bờ bên kia. Đến mức ngươi thấy tấm này tình cảnh cũng đúng là thật. Bất quá là để ngươi lưu cái tưởng niệm mà thôi. Xuyên qua bờ bên kia, vượt qua Hoàng Tuyển, tấm này tình cảnh chỉ sợ ngươi thời gian rất lâu đều không thấy được. Nhìn xem lên tiếng kinh hô Bạch Tô Mộc, nam nhân cười nói: dạng này a. Nhẹ gật đầu, Bạch Tô Mộc lúc này chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Tìm tiên vực không tìm được, đến là tìm tới Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển nghiệp vụ đều mở đến loạn cổ chiến trường tới. Vậy ta hẳn là tìm sai chỗ. Đạo hữu chính ngươi đi vào đi, ta liền rời đi trước. Bất quá tất nhiên đến sai chỗ, vậy bây giờ quay đầu chính là. Hướng về nam nhân chắp tay, Bạch Tô Mộc quay người liền tính toán lại nhảy trở về. Vô dụng, làm ngươi vào tới đây thời điểm, ngươi liền đã không ra được. Đợt, tối nay không ngủ, mãnh liệt bổ canh, chương 275. bị ngạn quy củ. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chương 275, bị ngạn quy củ. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bạch huynh, đám kia chấp niệm quỷ đi rồi sao? Bờ bên kia chỗ sâu một cái sơn động bên trong, chỗ tại đằng sau Phong Vô Danh nhỏ giọng hỏi. Hẳn là đi xa. Nhưng Phong huynh ngươi cũng có thể là quỷ hồn a? Cũng sợ quỷ? Nhìn xem trốn tại sơn động nhô lên hòn đá phía sau Phong Vô Danh, Bạch Tô Mục có chút quái dị hỏi. Có thể tham gia thượng cổ tiên ma đại chiến, Phong Vô Danh thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng dạng này một cái cường đại tu sĩ vậy mà sợ quỷ. Cái này, cười lạnh sao? Thậm chí nói cho cùng, hiện tại Phong Vô Danh cũng là quỷ hồn thân. Cái này chẳng phải tương đương với Phong Vô Danh khi còn sống sợ người sao? Ngươi không hiểu. Khi còn bé mãi mãi ta luôn là cho ta nói chuyện ma dỗ dành ta đi ngủ. Cho nên đây là ta cho tới nay bóng ma tâm lý. Nghe đến Bạch Tô Mục nổ nước bọn, Phong Vô Danh khanh khanh nói. Lời nói này đi ra xác thực không có người tin tưởng. Có thể không có cách, phản ứng sinh lý. Không đúng. Người thường xuyên nghe chuyện ma, không phải có lẽ miễn dịch sao? Làm sao còn càng ngày càng sợ hãi đâu? Có thể nghe đến Phong Vô Danh giải thích, Bạch Tô Mục càng thêm nghi ngờ. Có như vậy nhiều chuyện ma xem như vỡ lòng, theo lý thuyết đối với quỷ quái đã sớm có lẽ miễn dịch mới là. Ách, khả năng mỗi người thể chất không giống. Gãi đầu một cái, Phong Vô Danh cũng biết loại này sự tình nói ra rất là hoang đường. Dứt khoát, Phong Vô Danh cũng không tại tiếp tục nhiều lời cái này. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều tại bờ bên kia đi một vòng, nhưng vẫn là không có tìm được rời đi biện pháp. Phía trước chính là hoàng thuyền. Vượt qua, coi như thật muốn chờ chuyển thế. Nhìn xem Bạch Tô Mục, Phong Vô Danh nghiêm túc hỏi. Bởi vì trùng hợp xâm nhập hoàng thuyền bờ bên kia, loại này sự tình Phong Vô Danh kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhất là Phong Vô Danh vốn là đối quỷ hồn quỷ quái có thiên nhiên hoảng hốt tâm lý, càng không khả năng đi tìm hiểu hoàng thuyền bờ bên kia chuyện xưa. Cho nên hắn thật cung cấp cho Bạch Tô Mục không được cái gì trợ giúp. Ân. Nghe đến Phong Vô Danh lời này, Bạch Tô Mục cũng là rơi vào trầm tư. Hắn xác thực cũng không có nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ ngộ nhập hoàng thuyền. Nhưng lần trước rõ ràng chính mình liền đi ra a chẳng lẽ là. Lúc này, Bạch Tô Mục trong đầu hồi tưởng lại lần trước tại hoàng thuyền bên trong nhìn thấy thân ảnh. Là vì người kia, cho nên chính mình mới có thể bình yên rời đi hoàng thuyền. Vậy bây giờ, mình muốn đi ra, khẳng định còn cần thông qua đối phương. Có thể vấn đề bây giờ là, Bạch Tô Mục căn bản không biết đối phương là ai. Ngươi là có đầu mối gì sao? Nhìn xem trầm tư dáng dấp, Phong Vô Danh lại gần hỏi. Mặc dù hắn xác thực không thể đưa ra cái gì hữu hiệu biện pháp, nhưng suy nghĩ thời điểm, chính mình vẫn là có thể cung cấp một chút mạch suy nghĩ, tiếp thu ý kiến của chúng, dù sao cũng so một người cường. Ân, là có manh mối, nhưng không biết đúng hay không. Nhẹ gật đầu, Bạch Tô Mục đúng sự thực nói. Nói xong, Bạch Tô Mục đem lần trước tại hoàng truyền bên trong nhìn thấy nữ tử áo đỏ hình tượng miêu tả một phen. Áo đỏ, nữ tử. Nghe lấy Bạch Tô Mục miêu tả, Phong Vô Danh mắt trần có thể thấy từ cái trán toát ra một hàng mồ hôi dịt. Mấy chữ này để hắn liên tưởng đến quỷ quái cố sự bên trong áo đỏ lệ quỷ. Loại này cấp bậc quỷ quái đều là hung cực kỳ. Xem ra ngươi cũng không biết. Nhìn xem Phong Vô Danh trạng thái này, Bạch Tô Mục giang tay ra đã như vậy, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nhớ tới lần trước nữ tử áo đỏ nói qua thời cơ nào chưa tới. Vậy bây giờ, có phải là mang ý nghĩa thời cơ chín muồi? Dù sao hoàng tuyển cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại người sống trước mặt. Cho nên Bạch Tô Mục cảm thấy chính mình phỏng đoán rất hợp lý. Có thể nếu thật là cái kia nữ tử áo đỏ gọi chính mình chưa đến, vậy tại sao đến bây giờ đều không tìm đến mình? Trong này, chẳng lẽ còn có những người khác can thiệp? Càng nghĩ, Bạch Tô Mục liền phát hiện vấn đề càng nhiều. Vẫn là câu nói kia, tạm thời nghĩ không hiểu sự tình, cũng không cần đi lãng phí tế bào não. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bạch Tô Mục tin tưởng, chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ tại hoàng tuyển. Đi thôi, chờ một chút ta trực tiếp bồi ngươi độ hoàng tuyển. Trước tiên đem ngươi đưa đi chuyển thế. Nghĩ không sai biệt lắm, Bạch Tô Mục nhìn xem Phong Vô Danh nói. A, không tiếp tục tìm kiếm sao? Ta cảm thấy chúng ta khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Nghe đến Bạch Tô Mục lời này, Phong Vô Danh kinh ngạc nhìn lại. Mặc dù Phong Vô Danh đối với quỷ quái cố sự biết rất ít, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là biết. Vượt qua hoàng tuyển, đến lúc đó coi như thật trở về không được. Uống xuống mạnh bà nước, càng là sẽ quên kiếp này tất cả ký ức. Thậm chí liền ngươi vượt qua hoàng tuyển là muốn tìm rời đi biện pháp chuyện này đều sẽ quên đến lúc đó. Tất cả đều không có khả năng cứu vãn. Yên tâm, ta tự có tính toán. Nhìn xem Phong Vô Danh trong lúc kinh ngạc mang theo quan tâm ánh mắt, Bạch Tô Mục tự tin cười một tiếng. Bạch Tô Mục xác thực không nghĩ tới, cái này bèo nước gặp nhau Phong Vô Danh vậy mà lại quan tâm như vậy chính mình. Mà còn phần này quan tâm cũng không phải là giả vờ, đây là quan tâm phát ra từ nội tâm. Xem ra cái này Phong Vô Danh khi còn sống cũng là một cái hảo hảo tiên sinh đây. Cái kia được thôi. Tất nhiên ngươi đều tự có tính toán, ta cũng liền không khuyên giải ngươi. Gặp Bạch Tô Mục kiên trì như vậy, Phong Vô Danh cũng không có ý định quên nữa. Mặc dù hắn nghĩ không ra Bạch Tô Mục có tính toán gì, nhưng vẫn là tôn trọng đi đến lúc đó nếu có cần hắn hỗ trợ địa phương, Phong Vô Danh cũng sẽ không keo kiệt chính là. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đi đến trạm vào tối. Nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, lúc này cũng nổi lên sao lốm đốm đầy trời. Sáng tỏ tinh quang chiếu rọi đại địa, Bạch Tô Mục cùng Phong Vô Danh từ trong sơn động sở soạn đi ra. Xem ra lúc buổi tối, chấp niệm quỷ cũng nghỉ ngơi a. Nhìn xem xung quanh trống rỗng, Bạch Tô Mục mở miệng nói ra. Quỷ hồn đồng dạng không phải đều là thích đêm không thích trắng sao? Có thể những này chấp niệm quỷ lại hoàn toàn ngược lại. Bạch Tô Mục trong thần thức, ban ngày còn khí thế 10 phần đuổi theo bọn hắn chấp niệm quỷ toàn bộ đều đi ngủ ân, không sai. Ngay cả khi ngủ, quỷ hồn cũng là cần nghỉ ngơi tốt ta, ân. Phong huynh ngươi không phải cũng vây lại a? Thật lâu không có nghe được Phong Vô Danh đáp lại, Bạch Tô Mục quay đầu nhìn. Cái này xem xét, khá lắm, lúc này Phong Vô Danh cũng là còn buồn ngủ. Ân. A. Không có không có. Ta chính là.
À ngáp một cái. Nghe đến Bạch Tô Mộc gọi mình, Phong Vô Danh ngáp một cái cố giả bộ tinh thần. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ban đêm đến, hắn liền ngăn không được sinh ra nồng đậm buồn ngủ. Nhưng đến hắn thực lực này cấp độ, đi ngủ vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí Phong Vô Danh cũng không biết chính mình bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua ngủ cảm giác. Nhìn tới đây chính là bờ bên kia quy củ. Nhìn thấy còn buồn ngủ Phong Vô Danh, Bạch Tô Mộc mím môi một cái. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bờ bên kia hẳn là dựa theo cái quy củ này vận hành. Mà cái quy củ này thì là cưỡng chế thêm tại tất cả lưu lại tại bờ bên kia quỷ hồn trên thân. Nhưng lại tại Bạch Tô Mộc tính toán để Phong Vô Danh trước nghỉ ngơi, chính mình lại đi xung quanh đi dạo thời điểm. Chính Bạch Tô Mộc nhưng cũng cảm nhận được một trận mãnh liệt buồn ngủ. Chương 276: Bị lừa gió vô danh, cái xác không hồn. Chương 276: Bị lừa gió vô danh, cái xác không hồn. Cảm thụ được trong đầu lóe ra buồn ngủ, Bạch Tô Mộc nhíu mày. Cái quy củ này, không phải có lẽ chỉ đối quỷ hồn có hiệu lực sao? Vì cái gì chính mình cũng cảm nhận được cường liệt như vậy buồn ngủ đâu? Nặn nặn chính mình tay, cảm nhận được từ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Mình quả thật là nhục thân nhảy vào đến. Dù vậy, vẫn là không có chạy thoát. Cũng chính là nói chỉ cần là có linh hồn, liền không chạy khỏi. Bạch huynh, Bạch huynh. Liên tại Bạch Tô Mộc bừng tỉnh thần thời điểm, Phong Vô Danh âm thanh ở một bên vang lên. Lấy lại tinh thần, Bạch Tô Mộc lắc đầu đem trong đầu buồn ngủ xua tan. Còn tốt, cỗ này buồn ngủ cũng không phải là rất mãnh liệt. Bạch Tô Mộc còn có thể chống cự được. Vừa định muốn sự tình xuất thần. Phong huynh, ngươi liền tại cái này nghỉ ngơi đi. Chúng ta đến xung quanh thăm dò một chút. Ngày mai mặt trời mọc về sau, ta sẽ về tới tìm ngươi. Giải thích một câu về sau, Bạch Tô Mộc nhìn xem Phong Vô Danh nói ra tính toán của mình. Phong Vô Danh hiện tại con mắt đều không mở ra được. Trạng thái này, hiển nhiên là không thể nào cùng chính mình cùng một chỗ tiếp tục đi ra tìm kiếm đầu mối. Không phải vậy đến lúc đó Phong Vô Danh ngủ ở trên mặt đất, hắn còn muốn cho hắn khiêng trở về. Không có gì đáng ngại. Điểm này khôn a. Nghe đến Bạch Tô Mộc muốn chính mình đi tìm manh mối, Phong Vô Danh xua tay bày tỏ chính mình không có chuyện gì. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền lại đánh một cái to lớn ngáp. Cái này ngáp một điểm, bầu không khí liền có chút lúng túng. Phong Vô Danh không nghĩ tới, chỉ là buồn ngủ mà thôi, vậy mà khó như vậy lấy áp chế. Chờ một chút, ta có biện pháp. Bất quá lần này không đợi Bạch Tô Mộc lại nói tiếp, Phong Vô Danh liền trước một bước nói. Dứt lời, Phong Vô Danh trực tiếp trên người mình liên tục điểm mấy lần. Quả nhiên, một phen điểm huyệt đi xuống, vừa vặn còn ngăn chặn không ngừng buồn ngủ liền có làm dịu. Chúng, ta hiện tại không có chút nào buồn ngủ. Nhìn xem Bạch Tô Mộc, Phong Vô Danh tinh thần sáng láng chào hỏi. Nhưng tinh thần cũng không có duy trì liên tục bao lâu, cũng chính là mới vừa đánh xong chào hỏi công phu, Phong Vô Danh liền lại lần nữa hiệu xịu đi xuống. Thôi ta khả năng thật muốn ngủ một giấc. Lần này, Phong Vô Danh không dãy rủa nữa đổi dùng biện pháp đều dùng, cái này căn bản là vô dụng a. Phong Vô Danh cũng biết, lấy chính mình trạng thái này, đừng nói là đi theo Bạch Tô Mộc cùng đi ra tìm đầu mối, sợ rằng còn chưa đi ra đi hai bước nói đâu, chính mình liền phải ngủ như chết đi qua. Nhưng phía ngoài những cái kia chấp niệm quỷ sát thực cũng khó giải quyết. Tất nhiên chính mình cùng đi không được, vậy liền tại địa phương khác cho Bạch Tô Mộc cung cấp trợ giúp. Bạch huynh, đây là tiền đồng kiếm, đây là máu chó đen, đây là đồng tử đi tiểu. Đừng nhìn những vật này ngoại hình không sao, nhưng ta thế nhưng là tìm cao nhân từng khai quang. Đến lúc đó gặp phải những cái kia chấp nhận quỷ, ngươi trực tiếp dùng cái này tam kiện sáo chào hỏi đi lên, bảo đảm ngươi đánh đầu thằng đó. Từ trong túi càn khôn lật ra tới một cái vật, Phong Vô Danh cố nén buồn ngủ là Bạch Tô Mộc giới thiệu. Những vật này, thế nhưng là Phong Vô Danh sớm liền chuẩn bị xong. Là, chính là tại đối mặt quỷ hồn thời điểm hữu chiêu không lực lượng. Mặc dù khi còn sống thời điểm chưa dùng tới, nhưng bây giờ cũng giống như vậy. Ân, những vật này đối phó chấp nhận quỷ. A cái này. Nhìn xem lời thề son sắt cam đoan Phong Vô Danh, Bạch Tô Mộc gãi đầu một cái. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này ba món đồ giống như cũng không là dùng để tiêu diệt quỷ hồn. Có khả năng hay không? Bọn họ là dùng để tiêu diệt cương thi. Mặc dù đều là quỷ quái một loại đồ vật, nhưng cùng thuộc khác biệt khoa. Chuyên nghiệp không đối đáp a, yên tâm đi. Những vật này từng khai quang về sau ta một lần cũng chưa dùng qua đây. Mà còn cao nhân kia cùng ta cam đoan qua, đụng phải quỷ hồn lấy ra bọn họ, chuẩn dễ dùng. Nhìn xem Bạch Tô một cái này xoắn xuýt bộ dáng, Phong Vô Danh đứng dậy nói. Hắn còn tưởng rằng Bạch Tô một là không tin chính mình những thứ này chuyên nghiệp tính. Dứt lời, lại lần nữa lời thề son sắt cam đoan. Phong huynh, ngươi bị lừa. Nhìn xem kích động Phong Vô Danh, Bạch Tô Mộc không có tiếp tục che giấu đem những vật này công dụng cho hắn sửa chữa đi qua. Cái gì cao nhân đây không phải là coi Phong Vô Danh là đồ đần lắc lư sao? Mà còn Bạch Tô Mộc từ cái này ba món đồ không cảm giác được mảy may sóng linh khí. Nói một cách khác, đây chính là nhân gian đồ vật. Có thể tại cái này sao một cái tu tiên thế giới để người dùng nhân gian đồ vật lừa? Phong Vô Danh, ngươi cái tên này, ta bị lừa. Nghe đến Bạch Tô Mộc lời này, Phong Vô Danh đầy mắt không dám tin. Có thể đợi đến Bạch Tô Mộc đem những thứ này công dụng từng cái đến thời điểm, Phong Vô Danh không tin cũng không được. Những lời này cùng lúc trước cao nhân kia cùng hắn nói giống nhau như lúc, chỉ là tác dụng biến thành tiêu diệt quỷ hồn mà thôi. Phong huynh, đời sau cũng đừng lại bị lừa. Nhìn xem Phong Vô Danh cái kia bị đả kích bộ dạng, Bạch Tô Mộc vô vô bờ vai của hắn an ủi. Không có cách, trải qua nhiều năm như vậy, khẳng định là không thể tìm lúc trước cao nhân báo thủ. Các loại, có lẽ có thể. Lấy cái kia cái gọi là cao nhân liền Phong Vô Danh đều lừa gạt ác liệt hành vi đến xem, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, nói không chừng hắn còn tại Hoàng Tuyển bị tù đây. Mặc dù loại này tỷ lệ cũng rất nhỏ chính là. Dù sao đây chính là mấy ngàn năm a, phạm tội gì phán lâu như vậy a, yên tâm đi. Mặc dù ta giết không chết những cái kia chấp nhập ủy, nhưng chúng nó cũng không có biện pháp bắt ta. Nếu không được đến lúc đó gặp phải liền chạy.
Phong huynh ngươi buổi tối hôm nay liền hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau độ hoàng tuyển. An ủi hai câu Phong Vô Danh về sau, Bạch Tô Mộc cũng không định chậm trễ. Bên ngoài đám kia chấp niệm quỷ, lấy chính mình kiếm đạo vậy mà đều giết không chết. Thật là rời cái lớn phổ. Mà bây giờ, chấp niệm quỷ đều đi ngủ nghỉ ngơi. Thừa cơ hội này, Bạch Tô Mộc muốn đi buổi sáng không có chuyển qua địa phương nhìn xem. Dù sao mặc dù suy đoán chính mình đến hoàng tuyển cùng cái kia nữ nhân áo đỏ có quan hệ, nhưng Bạch Tô Mộc cũng không có đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên người nàng. Vậy, vẫn là nắm giữ trong tay của mình càng khiến người ta yên tâm. Dứt lời, Bạch Tô Mộc liền không quản túi thấp đầu nghĩ linh tinh Phong Vô Danh, quay người hướng về ban ngày bọn họ lúc đến phương hướng chạy đi. Mà tại Bạch Tô Mộc rời đi về sau, vừa vặn còn tại nghĩ linh tinh Phong Vô Danh rất nhanh liền gánh không được. Mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, Phong Vô Danh lần này không tại chống cự. Rất nhanh, nghiêng đầu một cái, liền trực tiếp mới ngã xuống đất nằm ngáy ho ho bốn. Sao dày đặc tránh co lại, sáng tỏ tinh quang đánh vào Phong Vô Danh trên mặt đang ngủ say. Phong Vô Danh lại vào lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Thuần trắng trong mắt, không nhìn thấy mảy may con người. Ngay sau đó, tại một cái kỳ quái tạo hình bên dưới, Phong Vô Danh thẳng tắp đứng lên. Sau đó lảo đảo lấy bước chân, chậm rãi hướng về Bạch Tô Mộc rời đi phương hướng đuổi theo. Lại không chỉ là chính Phong Vô Danh, bờ bên kia các ngóc ngách, như Phong Vô Danh đồng dạng cái sắc không hồn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người là lấy Bạch Tô Mộc làm điểm cuối, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ôi, chương 277. Xa rời thực tế. Thu tiên bản giòm bi nguy cơ. Chương 277, xa rời thực tế. Thu tiên bản giòm bi nguy cơ. Không có. Không có. Dọc theo ban ngày lúc đến đường, Bạch Tô Mộc lại tỉ mỉ tìm một phen. Trong truyền thuyết, bị ngạn hoa có thể kết nối nhân gian cùng hoàng tuyển. Mặc dù bờ bên kia màu xanh biết giặt rào, nhưng tìm nửa ngày, đừng nói là bị ngạn hoa, Bạch Tô Mộc liền một đóa hoa cái bóng cũng không thấy. Là màu xanh biết giặt rào không sai, nhưng tất cả đều là có a, ân. Bất quá liền tại Bạch Tô Mộc tính toán từ bỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe đến một tia kỳ quái âm thanh. Bờ bên kia ban đêm rất là yên tĩnh, cho nên cho dù là một chút xíu âm thanh, cũng có thể truyền đi thật xa. Lúc này Bạch Tô Mộc bên tai vang dội một trận thanh âm huyền áo. Nhưng quay đầu nhìn, Bạch Tô Mộc cũng không có nhìn thấy âm thanh nơi phát ra. Thế nhưng rất nhanh, dưới chân mặt đất bắt đầu một trận rung động. Bạch Tô Mộc chau mày, tiếp tục hướng về nhìn một phía. Lần này, Bạch Tô Mộc thấy rõ. Bất quá mặc dù thấy rõ, nhưng Bạch Tô Mộc lại có chút không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Hắn nhìn thấy cái gì? Một đám phát ra trận trận gầm nhẹ quỷ dị sinh vật hình người chính hướng về hắn vọt tới. Hắn nhớ không lầm, chính mình hiện tại vị trí chính là tu tiên thế giới không sai a. Làm sao còn chỉnh ra đến zombie nguy cơ đây? Giống ôi. Một tiếng quái thiếu, vừa vặn thò đầu ra zombie đột nhiên phát ra một tiếng lột ngạt gào thét, ngay sau đó, một cái độn bước liền tuấn di đi tới Bạch Tô Mộc trước mặt, vặn vẹo ngón tay khép lại, một đạo thiên lôi từ đầu ngón tay bắn ra. Zombie sẽ lôi pháp. Nhìn thấy từ zombie đầu ngón tay nhảy ra thiên lôi, Bạch Tô Mộc phát ra một tiếng kinh hô. Tu tiên giới zombie như thế không hợp thói thường sao? Bất quá mặc dù sự tình có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng Bạch Tô Mộc phản ứng nhưng là không có chút nào chậm. Rút ra hoang cổ di trần, kiếm ý nháy mắt bắn ra đinh. Thanh thúy tiếng đánh đập vang lên, Bạch Tô Mộc mượn thiên lôi lực đạo hướng về sau thối lui. Nhưng phía trước có sói, phía sau cũng có hổ, một cái không biết lúc nào mò lấy phía sau zombie hướng về Bạch Tô Mộc ngực chính là một cái móc tim chảo. Khai thiên, mũi kiếm quét ngang, Bạch Tô Mộc dựa vào bản năng tránh thoát zombie cái này một kích. Ngay sau đó, một chân đá vào đánh lén zombie sau lưng, Bạch Tô Mộc đằng không mà lên. Nhưng đằng không về sau, Bạch Tô Mộc lại nhìn thấy đã đem xung quanh vây chật như nêm tối bầy zombie. Không do dự, đạp zombie náo đỉnh, Bạch Tô Mộc hướng về bên ngoài chạy đi. Cái này nếu như bị vây ở chính giữa, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Liên tại Bạch Tô Mộc đạp zombie đầu hướng về bên ngoài chạy đi thời điểm, dư quang quét qua, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Phong Vô Danh. Bạch Tô Mộc không nghĩ tới, liền Phong Vô Danh vậy mà cũng bị chuyển hóa thành cái xác không hồn zombie. Giống ơi. Bốn mắt nhìn nhau, Phong Vô Danh lúc này cũng chú ý tới Bạch Tô Mộc. Không biết từ chỗ nào rút ra một cái gì xét bảo kiếm, ngay sau đó, một đạo nối liền trời đất kiếm khí liền hướng về Bạch Tô Mộc chém tới. Tốt tốt tốt. Nhìn thấy Phong Vô Danh chém ra đạo kiếm khí này, Bạch Tô Mộc đều bị chọc giận quá mà cười lên. Khá lắm, ban ngày dẫn ngươi chạy trối chết thời điểm, ngươi là một kiếm đều không chém. Hiện tại biến thành zombie, đối với chính mình cũng là một điểm không lưu tình, á thật không hổ là có thể tham gia tiên ma đại chiến nhân tộc tiền bối, một kiếm này, phong thái vẫn như cũ. Chém. Đối mặt Phong Vô Danh chém ra đạo này che khuất bầu trời kiếm khí, Bạch Tô Mộc cũng biết đơn thuần tránh né là không được. Trên thân kiếm ý dâng trào, Bạch Tô Mộc trở tay cũng là một kiếm chém ra. Oeng. Hai đạo kiếm khí đột nhiên đụng vào nhau, dư âm nổ mạnh đem xung quanh không có tới kịp chạy trốn zombie toàn bộ chấn vỡ, nhưng cùng lúc ban ngày mở dạng, cho dù là vỡ thành một mịn, những này zombie tại ngắn ngủi yên lặng về sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Biến thái, quả thực chính là biến thái. Bạch Tô Mộc thấy thế, cũng là không chút nào ham chiến. Mấy cái lên nhảy, liền trốn ra zombie vòng đây. Sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng về phương xa chạy đi. Giống ơi. Bất quá Bạch Tô Mộc hiển nhiên còn đánh giá thấp bờ bên kia bên trong zombie số lượng. Phía sau như thế một đám, căn bản không phải toàn bộ. Phía trước, đột nhiên lại trào ra một đám khuôn mặt dữ tợn zombie. Khai Thiên. Đối mặt phía trước khí thế hung hung zombie, Bạch Tô Mộc lại là một kiếm chém ra. Mặc dù không thể chân chính giết chết những này buồn nôn đồ vật, nhưng chúng nó khôi phục cũng cần thời gian. Khoảng thời gian này, chính là Bạch Tô Mộc chạy đi mấu chốt. Giống ơi. Nhưng Bạch Tô Mộc kiếm khí chém sóng vừa vặn vung ra đi, một bóng người liền thần tốc đi tới kiếm khí ngay phía trước. Bảo kiếm trong tay đồng dạng vung ra một đạo chẳng kích, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem Bạch Tô Mộc kiếm khí đánh nát. Phong Vô Danh, ngươi được làm đấy a? Nhìn xem ngăn ở trước mặt mình Phong Vô Danh, Bạch Tô Mộc hận đến nghiến răng. Thật sự là hảo huynh đệ của mình a, là sợ chính mình tại zombie vây quanh bên dưới không chết được đúng không? Bất quá bây giờ không phải nổ nước bọt thời điểm. Kiếm khí bị Phong Vô Danh triệt tiêu, sau lưng những cái kia zombie từng cái cũng sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà. Trong lúc nhất thời, các loại tiên pháp tại mảnh đất trống này bên trên nở rộ, Bạch Tô Mộc chỉ có thể một bên chạy một bên chống đỡ. Nhưng tục ngữ nói, trời không tuyệt đường người. Liên tại Bạch Tô Mộc hãm sâu vây quanh thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Giống ôi, Phong Vô Danh lúc này là cùng Bạch Tô Mộc đối kháng tuyệt đối chủ lực. Trong tay dị xét bảo kiếm Bạch Tô Mộc là không có chút nào có thể dính. Dính vào chính là uốn ván, mà còn không hổ là thượng cổ kiếm tu, một chiêu một thức cực kỳ vững chắc. Trong lúc nhất thời, Bạch Tô Mộc vậy mà không chiếm được mảy may tiện nghi, đương nhiên, ở trong đó cũng có xung quanh vô số zombie can thiệp nguyên nhân. Bạch Tô Mộc cũng không phải tại cùng Phong Vô Danh đơn đấu luận bàn a, chém. Bất quá mặc dù Bạch Tô Mộc nhận lấy zombie quá nhiều, Phong Vô Danh cũng đồng dạng như vậy. Những này zombie cũng không có phân chia địch ta não. Không phải sao, vừa vặn Phong Vô Danh một kiếm kém chút liền muốn mệnh bên trong Bạch Tô Mộc cánh tay, lại bị đột nhiên nhảy ra zombie cho đánh chật, đồng thời phía sau zombie nhào tới, trực tiếp đem Phong Vô Danh đụng bay ra ngoài. Bành. Ngay lúc này, bị đụng bay đi ra Phong Vô Danh trong ngực rơi ra tới một cái hồ lô rượu. Nhìn xem cái kia quen thuộc hồ lô rượu, Bạch Tô Mộc nhận ra đây là hắn bị lừa đến trang máu chó đen dụng cụ. Bất quá Bạch Tô Mộc vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền không có quá nhiều đi để ý, có thể sau một khắc, một cái zombie lại bị máu chó đen rót vừa vặn. Giống ôi. Thống khổ tiếng gào thét vang lên, Bạch Tô Mộc nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa vặn còn đau thương bất nhập zombie, tại bị máu chó đen xối đến về sau vậy mà ôm đầu tại trên mặt đất thống khổ vặn vẹo giằng co. Ngay sau đó, theo một trận thống khổ về sau, vậy mà trực tiếp nằm trên mặt đất run rẩy bất động. Lục thân thần tốc hư thối, lần này lại không có khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Bạch Tô Mộc ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Lại vào lúc này xuất hiện phá cục biện pháp. Nghĩ đến cái này, Bạch Tô Mộc cũng là không chút do dự, một cái nhảy vọt liền nhặt lên chứa máu chó đen hồ lô rượu. Nhìn xem bị mặt khác zombie đánh tới phía ngoài Phong Vô Danh, Bạch Tô Mộc nhìn hắn một cái về sau liền trực tiếp đem máu chó đen hướng về bốn phía vung đi. Trong lúc nhất thời, zombie tiếng kêu rên vang vọng bờ bên kia. Phong huynh, xem ra cao nhân kia cũng không có lửa ngươi a. DS, xin lỗi, buổi sáng biết xong quên phát, kém chút bỏ qua. Chương 278. Hoa bị ngạ. Từ Hoàng Tuyển đi tới bóng người. Chương 278. Hoa bị ngạ. Từ Hoàng Tuyển đi tới bóng người. Lại đến. Được đến có thể khắc chế những này zombie đạo cụ, Bạch Tô Mộc tinh thần phấn chấn. Trực tiếp từ một bên bẻ gãy một cái nhánh cây, rót máu chó đen, bắt đầu chính mình vô song thời khắc. Giống ôi. Giống ôi. Theo Bạch Tô Mộc vung đẩy, máu chó đen như mưa rơi vẩy hướng bốn phía. Vẹn vẹn chỉ là dính vào một điểm, đám zombie liền phát ra trận trận thống khổ tiếng gào thét. Mà lúc này, zombie kêu thảm trở thành êm tai nhất âm nhạc. Bạch Tô Mộc trong tay cành cây vung vẩy càng thêm dùng sức. Bất quá mặc dù nắm giữ nhằm vào những này đánh mất lợi khí, nhưng Bạch Tô Mộc vẫn là thời khắc chú ý Phong Vô Danh trạng thái. Tận khả năng, đừng để máu chó đen lan đến gần hắn. Dù sao cũng coi là Phong Vô Danh cứu vớt hắn tại thủy hỏa bên trong. Nhưng đến mức thủy hỏa làm sao tới? Vậy ngươi đừng quản. Có máu chó đen gia trì, Bạch Tô Mộc rất nhanh liền tại bầy zombie bên trong giết ra một mảnh khu vực chân không. Mặc dù Bạch Tô Mộc cảm thấy máu chó đen khắc chế zombie có chút nói nhảm. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, những người này chính là nổi điên chấp nhập quỷ, trên bản chất vẫn là linh hồn thể. Bất quá rất nhanh, Bạch Tô Mộc liền biết vì cái gì máu chó đen khắc chế những này quỷ hồn. Đậu phộng. Hơi không chú ý, một giọt máu chó đen rơi tại Bạch Tô Mộc trên mu bàn tay. Ngay sau đó, một cô manh liệt thiêu đốt cảm giác đánh tới. Nhìn xem cơ hồ là một nháy mắt liền đem mu bàn tay xuyên thủng, lại vẫn còn tại thần tốc lan tràn vết thương, Bạch Tô Mộc quyết định thật nhanh chặt đứt cánh tay. Sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một viên huyết linh chi nuốt xuống. Tân sinh cánh tay rất nhanh chứng tốt, Bạch Tô Mộc cuối cùng là biết vì cái gì cái này máu chó đen khắc chế những này quỷ hồn. Cái này mẹ nó vậy vẫn là máu chó đen a, đây là lắng đọng lên men trăm ngàn năm huyết độc. Thật dọa người a. Hoạt động tân sinh cổ tay, Bạch Tô Mộc vỗ vô bộ ngực. Chính mình cái này phạm là phản ứng chậm một chút, nói không chừng liền không phải là đoạn cánh tay đơn giản như vậy. Một lần nữa bẻ gãy một cái nhánh cây, Bạch Tô Mộc lần này giải trí nhớ, dùng linh khí đem bên ngoài thân tạo thành một vòng vòng phòng hộ. Dạng này, máu chó đen liền tung tóe không đến chính mình. Một lần nữa cho chính mình làm một thanh vũ khí, Bạch Tô Mộc lại lần nữa hướng về phía trước zombie đánh tới. Phương Thiên Hỏa Kích, tại tay, Bạch Tô Mộc thế không thể lỡ. Một ngày này, zombie tiếng kêu thảm thiết vang vọng ròng rã một đêm. Mặt trời mọc lên ở phương đông, một ngày mới đến. Bạch Tô Mộc ngồi liệt tại trước sơn động mặt trên tảng đá lớn. Mãi cho đến mặt trời mọc, Bạch Tô Mộc mới giải quyết đi cuối cùng một cái chạy trốn zombie. Hiện tại, Bạch Tô Mộc cổ tay còn không trở về được con đây. Vung đều bị choáng. Không đúng. Nói như vậy có chút không nghiêm cẩn. Cuối cùng một cái zombie ở bên cạnh nằm đây. Lúc này Phong Vô Danh đã không có ban đêm lúc dữ tợn. Cả người bình tĩnh nằm trên đồng cỏ nằm ngáy ho ho, lúc trước sinh luồng thứ nhất mặt trời mới mọc chiếu vào Phong Vô Danh trên mặt thời điểm, mí mắt hắn động. Ân. Ân. Làm sao cảm giác cái này toàn thân đau bứt nhất đây này? Mơ mơ hồ hồ đứng dậy, Phong Vô Danh ánh mắt hoang mang nhìn bốn phía. Hắn nhớ kỹ. Ai? Làm sao nghĩ không ra tới đâu? Đúng rồi. Bạch huynh. Bạch huynh. Phong Vô Danh nghĩ tới, Bạch Tô Mộc nói với hắn muốn đi bên ngoài tiếp tục tìm kiếm bị ngạn hoa manh mối. Hắn lúc đầu nghĩ đến cùng đi, thậm chí còn lấy ra chính mình đã từng từ cao nhân cái kia cầu đến ngự quỷ tam kiện sáo. Chỉ là phía sau Bạch Tô Mộc nói hắn đây là giả dối, sau đó hắn liền không nhớ rõ. Nhưng những cái kia đều không trọng yếu. Cái này hiện tại cũng sáng ngày thứ hai, Bạch Tô Mộc làm sao còn chưa có trở lại a? Hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, cái này đây. Không có ném. Gặp Phong Vô Danh tỉnh lại ngay lập tức chính là gọi chính mình, Bạch Tô Mộc cũng là chào hỏi một tiếng. Nhìn cái nào tư thế, chính mình nếu là không lên tiếng, dựa theo Phong Vô Danh người hiền lành kia tính cách, sợ không phải trực tiếp muốn đi ra ngoài tìm chính mình.
Chương 279. Báo cắt trung tâm ốc đảo. Tiên tộc di dân.
Chương 279. Báo cắt trung tâm ốc đảo. Tiên tộc di dân. Từ bờ bên kia rời đi, Bạch Tô Mộc trong đầu còn quanh quẩn lấy Hoàng Tuyền lời nói. Không phải lúc. Lại không phải lúc. Vậy tại sao lần này lại để chính mình đi vào? Bạch Tô Mộc rất là không hiểu. Tất nhiên không phải lúc, kêu mình tới làm gì a, suối quẩy. Bất quá hiển nhiên, đáp án này Hoàng Tuyền không có khả năng trả lời chính mình. Muốn nói, nàng cũng đã sớm nói đời này phiền nhất đố chữ người. Bất quá Phong huynh lại đem hắn bảo bối đều đưa cho ta. Không suy nghĩ thêm nữa Hoàng Tuyền, Bạch Tô Mộc từ phía sau rút ra tiền đồng kiếm, đây là cuối cùng cách lúc khác, Phong Vô Danh giao cho chính mình. Cái này Bạch Tô Mộc đúng là không nghĩ tới. Dù sao đây chính là Phong Vô Danh đối phó quỷ hồn bảo bối. Phong Vô Danh như vậy một cái sợ quỷ người, lại đem những này đều giao cho chính mình. Là cảm thấy chuyển thế về sau chính mình không cần dùng sao? Nhưng đối với Phong Vô Danh hảo ý, Bạch Tô Mộc cũng không có cự tuyệt đương nhiên, cũng là Phong Vô Danh không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Nhưng nếu như có cơ hội, Bạch Tô Mộc cảm thấy vẫn là đem những vật này tự tay còn cho Phong Vô Danh đi. Tiếp tục lên đường đi. Đa sầu đa cảm chỉ chốc lát, Bạch Tô Mộc không tại tiếp tục xoắn xuýt. Bởi vì những ngày nhạc định, đến bây giờ hắn còn không có tìm được tiền bạc đây. Mặc dù khoảng cách cùng Tím Thanh Tiên Tử thời gian ước định còn sớm đây, nhưng Bạch Tô Mộc cũng không phải dây dưa tính cách. Sớm một chút tìm tới tiên vực, liền có thể tiếp tục hoàn toàn phía sau kế hoạch. Vì trong lòng hoài nguyện, Bạch Tô Mộc tiếp tục xuất phát. Loạn cổ chiến trường, thời tiết, bao cát. Từ bờ bên kia trở về, đã đi qua 3 ngày. Bạch Tô Mộc là thật không nghĩ tới, một cái tiên vực vậy mà khó tìm như vậy. Hắn cũng không phải dân mù đường, có lưu tính cho bản đồ, tìm tiên vực còn không phải tay cầm ném bóp. Nhưng hiển nhiên, Bạch Tô Mộc đánh giá cao chính mình. Không đối, là đánh giá thấp tiên vực. Nếu như tiên vực thật tốt như vậy tìm, cái này nhân tộc cùng tiên tộc ở giữa gặp nhau chắc chắn sẽ không ít như vậy. Cho nên muốn đi tiên vực, chỉ dựa vào cái này hai cái đùi khẳng định là không đủ. Sợ rằng còn cần cái gọi là cơ duyên. Tiên nhân không phải đều luôn là nguyện ý chơi một bộ này sao? Ân. Liên tại Bạch Tô Mộc một mình tại báo cắt bên trong hành tẩu thời điểm, lại đột nhiên thoáng nhìn một vệt màu xanh biếc. Nhưng cái này lao màu xanh biếc nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Tô Mộc còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nha. Cũng không có quá nhiều lớn một lát, một màn kia màu xanh biếc xuất hiện lần nữa từ trước mắt vạch qua. Lần này, Bạch Tô Mộc xác định chính mình không có nhìn lầm. Bạch Tô Mộc cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, phát hiện tình huống, liền hướng thẳng đến màu xanh biếc xuất hiện phương hướng chạy đi. Vậy mà tại báo cắt trung tâm. Theo chỉ dẫn, Bạch Tô Mộc xuyên qua báo cắt đi tới một mảnh ốc đảo. Mà mảnh này ốc đảo, tọa lạc tại báo cắt trung tâm. Thậm chí Bạch Tô Mộc hiện tại quay người, còn có thể nhìn thấy bên ngoài cạo báo cắt. Nhưng báo cắt cùng ốc đảo, chính giữa nhưng thật giống như ngăn cách một tầng nhìn không thấy màn mỏng. Tuy ý bên ngoài cùng xa bay lượn, lại ảnh hưởng chút nào không đến mảnh này ốc đảo đối với phiên này cảnh tượng kỳ dị, Bạch Tô Mộc cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá Bạch Tô Mộc vẫn là thoáng để ý, dù sao có bờ bên kia châu ngọc tại phía trước, Bạch Tô Mộc cảm thấy chính mình vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nhưng Bạch Tô Mộc cảm thấy chính mình đen đuổi đến đâu, cũng không có khả năng lại nhiều lần tại cùng một chuyện bên trên xui xẻo. Cảm thụ một phen thân thể tình huống, không có chút nào khó chịu. Xem ra hẳn không phải là lại trở lại bờ bên kia. Tiểu ca. Nhưng liền tại Bạch Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại đột nhiên nghe đến một tiếng kêu gọi. Một tiếng này kêu gọi, trực tiếp để Bạch Tô Mộc nháy mắt giật cả mình. Chương 280. Trong hồ giao long, ngọc bội. Chương 280. Trong hồ giao long, ngọc bội. Cho nên, ta muốn đi ra ngoài, liền phải hoàn thành các ngươi kia cái gì thí luyện. Nhìn xem Đồng Thanh Phong, Bạch Tô Mộc híp mắt hỏi. Không sai. Nhưng Đồng Thanh Phong không sợ hãi chút nào cùng Bạch Tô Mộc đối mặt. Cái quy củ này không có thương lượng, đây là bọn họ xem như gì dân trách nhiệm. Nếu như thí luyện không làm được, nghe đến Đồng Thanh Phong điểm này thương lượng không có ngữ khí, Bạch Tô Mộc hỏi lần nữa. Vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói xong, Đồng Thanh Phong lên đứng dậy. Nhìn thấy bên kia sao? Nơi đó chính là tiên vực lối vào. Chỉ cần ngươi có thể thông qua thí luyện, liền có thể thẳng tới tiên vực. Đây không phải là ngươi đi tới nơi này mục đích sao? Nhìn xem Bạch Tô Mộc, Đồng Thanh Phong lạnh giọng nói. Tiên vực nhập khẩu. Đồng Thanh Phong lời này, để Bạch Tô Mộc sửng sốt một chút đứng dậy đi tới cửa, theo Đồng Thanh Phong ngón tay phương hướng nhìn. Quả nhiên, trên trời có một đạo mắt thường khó phân biệt gợn sóng, nhưng dùng thần thức lại có thể rõ ràng cảm nhận được, là thông đạo không sai, nhưng cái lối đi này, xác định là thông hướng tiên vực. Nhìn xem Đồng Thanh Phong, Bạch Tô Mộc trong lòng hiện lên nghi hoặc. Cái gọi là tiên vực di dân, không sai. Thí luyện nội dung cũng rất đơn giản. Mảnh này ốc đảo trung tâm có một cái hồ nước, hồ nước thấp nhất chôn giấu một cái ngọc bội. Tìm tới cái ngọc bội kia, liền xem như ngươi thông qua thí luyện rồi. Nhẹ gật đầu, Đồng Thanh Phong mở miệng nói ra. Được, cái này thí luyện ta tiếp. Nhìn xem kỹ càng giới thiệu Đồng Thanh Phong, Bạch Tô Mộc nhẹ gật đầu. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Gặp Bạch Tô Mộc đáp ứng, Đồng Thanh Phong khoẹt miệng có chút câu lên. Sau đó mỉm cười chúc phúc nói đối với Đồng Thanh Phong chúc phúc, Bạch Tô Mộc cũng không có lên tiếng, thậm chí đều không cùng Đồng Thanh Phong chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Mà tại Bạch Tô Mộc chân trước vừa rời đi không lâu, ngoài phòng liền đi tới một cái nữ nhân. Tộc trưởng, hắn có thể thành công sao? Đây đã là nhiều năm như vậy thứ bao nhiêu cái? Nữ nhân nhìn xem Bạch Tô Mộc rời đi địa phương, cau mày thấp giọng hỏi. Hắn, có lẽ có thể thành công đi. Tiểu tử này thật không đơn giản. Ta vậy mà tính toán không ra trên người hắn mệnh số. Nghe đến nữ nhân vấn đề, Đồng Thanh Phong trầm ngâm một lát sau nói đối với Bạch Tô Mộc có thể thành công hay không lấy được ngọc bội, Đồng Thanh Phong không biết. Nhưng Bạch Tô Mộc khẳng định là nhiều năm như vậy đến nay nhất có cơ hội. Nếu như ngay cả Bạch Tô Mộc đều thất bại, vậy bọn hắn sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đáng tiếc, Nếu như không phải chúng ta nhận đến đám kia ngụy quân tử nguyên rủa, không thể đụng vào cái kia trong hồ nước, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nghe đến Đồng Thanh Phong lời này, nữ nhân trong lòng đã phán định Bạch Tô Mộc muốn thất bại. Sau đó, nữ nhân liền một mặt tức giận biểu đạt bất mãn của mình. Các nàng cũng không phải cái gì tiên giới di dân, mà là đường đường chính chính tiên nhân, vẫn là tiên vực bản thổ tiên nhân. Chẳng qua là bị tiện nhân làm hại, bị vây ở chỗ này mà thôi. Nhiều năm như vậy, Bạch Tô Mộc không hề là cái thứ nhất đến người tới chỗ này tộc. Nhưng phía trước người, đều không ngoại lệ đều trở thành trong hồ quái vật khẩu phần lương thực đến mức Bạch Tô Mộc. Mặc dù không có cẩn thận xem xét, nhưng trên thân mới thông linh cảnh tu vi, cũng là qua nhiều năm như vậy thấp nhất. Hy vọng xa vời. Cho nên nữ nhân hận a nếu như không phải là bởi vì loại kia loại hạn chế, các nàng đã sớm giết trở lại tiên vực. Ta cũng không có nói hắn không thể thành công. Nhìn xem đột nhiên lòng đầy căm phẫn nữ nhân, Đồng Thanh Phong mở miệng nói ra. Hắn cũng không giống như là nữ nhân chỉ có thấy được Bạch Tô Mộc mặt ngoài. Lấy hắn tu vi, vậy mà nhìn không thấu Bạch Tô Mộc mệnh số. Liên vẹn vẹn điểm này, Bạch Tô Mộc liền tuyệt không đơn giản đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem Bạch Tô Mộc mang về nói lên thí luyện nguyên nhân. Nếu không, chỉ là nhân tộc, cũng không có nhìn thấy hắn tư cách. Có thể thành. Nghe đến Đồng Thanh Phong lời này, nữ nhân một giây trở mặt. Con tưởng rằng lại là tiền đồ xám xịt, không nghĩ tới vậy mà có hy vọng. Cái kia thông linh cảnh nhân tộc, lại có nàng không biết bản lĩnh. Để chúng ta rửa mắt mà đợi a, chương 281. Giao long hóa hình. Thiên nhân chi sủng. Chương 281, giao long hóa hình. Thiên nhân chi sủng. Cựu chuyển hóa long quyết. Đối mặt cường thế Bạch Tô Mộc, giao long hiển nhiên biết lại giữ lại liền xảy ra chuyện rồi. Bởi vậy, cũng là trực tiếp lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Cựu chuyển hóa long quyết, đường đường chính chính tiên gia pháp thuật. Phía dưới giới linh khí trình độ, căn bản không đủ để chống đỡ nó sử dụng. Thế nhưng hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy. Tên tiểu tử trước mắt này quá tà môn, không lên bên trên cường độ, thật muốn lật thuyền trong mương. Phun lớn hỏa, khí tức trên thân thần tốc lao nhanh, giao long há miệng chính là một đạo hỏa trụ phun ra. Người chiêu thức kia, nhìn thấy giao long phun ra lửa trụ, Bạch Tô Mộc khẽ miệng mỉm cười. Chiêu thức kia nghe lấy rất là quen tai a nhưng trêu chọc về trêu chọc, Bạch Tô Mộc ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Bật hết hỏa lực giao long, cũng hiện ra chính mình đạo vận. Thậm chí tại đạo vận lĩnh ngộ bên trên, so với mình còn phải mạnh hơn một ít. Quả nhiên Bạch Tô Mộc suy đoán không sai, đầu này giao long lai lịch không đơn giản. Nhưng tất nhiên rơi tại trong tay của mình, đơn giản không đơn giản đều phải bàn giao ở đây. Pháp thiên tượng địa. Tất nhiên giao long đều làm thật, Bạch Tô Mộc đương nhiên cũng không có khả năng tiếp tục tàng tư. Mà lần này, Bạch Tô Mộc không còn là đem pháp thiên tượng địa lấy pháp tướng hình thức biểu hiện ra ngoài, mà là trực tiếp hóa thành thân cao ngàn trượng tự nhân. Theo thực lực tu vi tăng lên, Bạch Tô Mộc đối phần này thần thông cũng có toàn bộ cảm ngộ mới. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy trực tiếp hóa thành cự nhân Bạch Tô Mộc, giao long con ngươi thích chặt. Nó nghe đến cái gì? Pháp thiên tượng địa. Đây là một cái nhân giới tu sĩ có thể tiếp xúc đến đồ vật sao? Không phải hiện tại bật học đều như thế trắng trợn sao? Không có chút nào có người chém. Nhưng đối mặt giao long khiếp sợ, Bạch Tô Mộc không có chút nào cần hồi đáp ý tứ. Trong tay đồng dạng cự đại hóa hoang cổ di trần hướng thẳng đến 100 mét giao long. Không đúng, hiện tại phải gọi cá trạch. Vàng lớn qua thuật. Nhìn thấy đối diện chém tới to lớn thân kiếm, giao long cũng là không dám có chút chủ quan. Bị đạo vận quá chặt, chạy khẳng định là chạy không thoát đã như vậy, chỉ có thể cứng đối cứng. Nhiều năm qua góp nhặt linh khí tại cái này một khắc triệt để bộc phát, long chảo bên trên sáng lên kim quang, ba đạo kim mang đón thân kiếm lịch tập mà lên đỉnh. Bành! Kim mang cùng thân kiếm va chạm, truyền ra một trận chói hai tiếng sắt thép va chạm. Sau đó cường đại sóng xung kích hướng thẳng đến bốn phía khuyết tán ra tới. Bạch Tô Mộc không nghĩ tới, chính mình pháp thiên tượng địa hạ một kích lại bị giao long đỡ được. Cái này một thân tu vi rất là hùng hậu a nhưng bây giờ cũng không phải lúc cảm khái. Bạch Tô Mộc điều chỉnh tốt tư thế, lại là một kiện chém xuống. Khinh người quá đáng. Đối mặt Bạch Tô Mộc liên tiếp công kích, giao long chống cự cũng càng thêm khó khăn. Pháp thiên tượng địa, đây chính là tại tiên giới đều chân quý dị thường lại cường đại đại thần thông. Liên chỉ nhìn hiện tại, một cái thông linh cảnh đạt tới tu sĩ nhân tộc, dựa vào pháp thiên tượng địa vậy mà có thể cùng nó một cái thượng giới giao long đánh lực lượng ngang nhau, cái này không gọt có thể chơi. Cho nên hiện tại giao long mười phần bị khuất. Có thể cho dù là lại bị khuất, giao long hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Thôi không chú ý, nếu như bị cái này pháp thiên tượng địa lao tới một điểm, sợ rằng liền không phải là xanh một miếng tím một khối chuyện đơn giản như vậy. Nhận đến chiến đấu dư âm ảnh hưởng, trong hồ nước nước cũng bắt đầu mãnh liệt sôi trào. Thậm chí không chỉ là hồ nước, toàn bộ ốc đảo đều tại dư âm chấn động bên dưới bắt đầu lay động. Mãnh liệt như thế chấn cảm, Đồng Thanh Phong tự nhiên không có khả năng không cảm giác được. Quả nhiên, tộc trưởng ngươi nói không sai, nhân tộc kia thật là không có chút nào đơn giản à? Đồng Thanh Phong bên cạnh, Hạc Linh lúc này nhìn lên trời một bên đạo kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nàng nếu là con mắt không có ra vấn đề đây cũng là pháp thiên tượng địa a, mà còn vừa vận đạo kia truyền khắp ốc đảo âm thanh kêu chính là pháp thiên tượng địa. Không nhìn nhầm, không nghe lầm. Ân. Mà nghe đến Hạc Linh khiếp sợ âm thanh, Đồng Thanh Phong chỉ là đần độn lên tiếng. Hạc Linh bị choáng váng, hắn làm sao không ngọc đâu? Cảm thấy Bạch Tô Mộc không đơn giản, chỉ là bởi vì Đồng Thanh Phong ở trên người hắn cảm nhận được đạo vận ba động đã thông linh cảnh tu sĩ nhân tộc nắm giữ đạo vận đây vốn chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng trong tiên vực thiên tài vô số kể, thậm chí liền lúc sinh ra đời liền tự mang đạo vận đều có. Cho nên Đồng Thanh Phong nhiều nhất chỉ là cảm thán mà thôi. Dù sao nhân giới không thể so tiên vực, Bạch Tô Mộc có thể tại nhân giới đạt tới thành tựu như thế là thật khó được. Nhưng bây giờ, pháp thiên tượng địa vừa ra tới, Đồng Thanh Phong mới là triệt để bị kinh hãi. Như vậy đại thần thông, tu sĩ nhân tộc làm sao có thể tập được?